Chương 125, nhất lực phá và pháp. Chúng ta một nhất định sẽ không cô phụ lao tổ tông kỳ vọng cao. Tô Huyền Nghi, Lạc Ly cùng Quân Mạc Tiếu đám ba người, thần sắc cung kính, hướng về thùng xe phương hướng túi người hành lễ, sau đó xoay người lại. Giờ phút này, ba tên thiếu niên thiếu nữ, tay áo tung bay, thần thái phi dương, hăng hái, tay cầm vô thượng thần kiếm, thân thể bên trên tản mát ra từng sợi kinh thiên kiếm ý, ha ha, ta nói là thần thánh phương nào, dám đụng ngã ta Thần Hành Tông sân môn, nguyên lai là ba cái miệng còn hôi sữa thằng nhóc con. Một tên Thần Hành Tông niết bàn cảnh trưởng lão, chắp tay đứng tại đám người trước đó, nhìn lấy chiếc kia xe ngựa màu đen, trên mặt lộ ra âm lãnh mà phách lối nụ cười. Người tới, đem ba người này giết chết. Vị này niết bàn cảnh trưởng lão vung tay lên, bóng người lay động, lập tức có mười mấy tên thần kiều cảnh đệ tử thì nhào tới. Trở về. Đột nhiên một bóng người bay tới, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đem cái kia mười mấy bóng người cứ thế mà hô trở về. Cái này một tên thanh niên xa xa nhìn lấy Lạc Ly cùng Quân Mạc Tiếu, ánh mắt lộ ra phẫn hận ánh mắt. Lưu trưởng lão, cái kia một đôi thiếu niên nam nữ, chính là tại Tích Lôi Sơn chém giết ba đại tông môn thiên kiêu đệ tử cái kia hai tên gia hỏa. Cái này thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nguyên lai cũng là bọn họ. Lá gan không nhỏ a, cũng dám xông vào chúng ta Thần Hành Tông. Một bóng người theo trời rơi xuống, hóa thành một tên áo xanh lão giả. Lão giả này không giận tự uy, khí tức cường đại mà khủng bố, một thân tu vi đã đạt tới niết bàn cảnh tầng 10 đỉnh phong. Hắn cũng là Thần Hành Tông tông chủ Nhậm Thiên Hành, nửa bước thiên mệnh cảnh đại tu sĩ. Bây giờ Thần Hành Tông cái kia hai tên thái thượng trưởng lão đã vỡ lạc, hắn cũng là Thần Hành Tông đệ nhất cao thủ. Tông chủ, cũng là hai người này giết chúng ta nhiều như vậy sư huynh đệ, từ đó cũng dẫn đến chúng ta ba đại tông môn cùng Tích Lôi Sơn một trận đại chiến, bọn họ cũng là kẻ cầm đầu. Tên thanh niên kia chỉ vào Quân Mạc Tiếu, lớn tiếng lên án lấy hai người hành vi phạm tội. Giết bọn hắn. Bốn phía Thần Hành Tông các đệ tử từng cái nộ khí trùng thiên, lớn tiếng gầm hét lên. Những đệ tử này nhân số hơn 10.000, thần tiêu cảnh có mấy trăm người, tố thần cảnh có mấy ngàn người, nguyên hải cảnh tu vi đệ tử cũng có 2-3 ngàn người. Thanh thế to lớn, phẫn nộ sóng âm liên tiếp, làm cho người kinh hãi run rẩy. Quân Mạc Tiếu từ trên xe ngựa nhảy đến trong sân rộng, hắn giờ phút này kiếm ý sôi trào, một đạo to lớn thần long hư ảnh xuất hiện tại sau lưng. Hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lạc Ly cùng Tô Huyền Nghi cũng nhảy đi xuống, phân biệt đứng tại Quân Mạc Tiếu hai bên trái phải. Quân Mạc Tiếu ánh mắt lạnh lùng, hư lạnh nói, chúng ta lần này đến cũng là tới khiêu chiến Thần Hành Tông, các ngươi không phục lời nói có thể cùng tiến lên. Ha ha. Vừa mới nói xong, bốn phía truyền đến Thần Hành Tông các đệ tử tiếng cười nhạo. Nhìn lấy cái này ba tên thiếu niên nam nữ, tuy nhiên dài đến đều cực kỳ tuấn mỹ, có thể xưng nhân trung lắm vượng, nhưng Nhậm Thiên Hành lại ở trong lòng hơi cảm thấy thật tốt cười. Ba tên này là bị lừa đá xấu não từ sao? Dù là ngày xưa có thể tại Tích Lôi Sơn mạch đánh bại ba đại tông môn thần kiều cảnh thiên tiêu đệ tử, chẳng lẽ liền có thể khiêu chiến toàn bộ Thần Hành Tông sao? Thật sự là không biết lượng sức. Cái kia một cỗ xe ngựa màu đen, Nhậm Thiên Hành vừa mới phát ra thần thức tìm hiểu qua, không có mưa ai. Thần Hành Tông có một tòa hộ sơn đại trận, một khi có thiên mệnh cảnh tu sĩ xâm nhập, hộ sơn đại chiến thì sẽ tự động kích hoạt. Bây giờ đại trận không có biến hóa, cho nên Nhậm Thiên Hành vô cùng soạt bình tĩnh. Cái này ba người thiếu niên bên người, không còn người khác. Nhậm Thiên Hành quét mắt một vòng Quân Mạc Tiếu, ánh mắt tại cái kia đạo thần long hư ảnh phía trên dò xét vài lần, cũng không nhìn ra cái gì lạ thường địa phương. Thế gian này tu sĩ, có rất nhiều kiếm pháp đều thân có dị tượng, có long có phượng có huyền vũ, các loại thần thú, cái gì cũng có. Nhậm Thiên Hành căn bản thì không có đem Quân Mạc Tiếu bọn người hướng Thần Long Tông lên liên hệ. Rốt cuộc Thần Hành Tông tại cái này trên vạn năm bên trong, truyền thừa không biết bao nhiêu đời tông chủ, mà hắn cũng chỉ là cái để tuyến tượng gỗ, chỉ là hướng xuống truyền tống mệnh lệnh mà thôi. Cho nên, hắn đối với bây giờ danh bất kinh truyền Thần Long Tông cũng không quá quen thuộc. Nhậm Thiên Hành thân là tông chủ, chỉ là biết tông môn bí mật lưu truyền tới nay có như thế một cái cổ lão nhiệm vụ, cần hắn người tông chủ này định kỳ theo dõi một chút. Nhưng chấp hành, từ dưới mặt Kiếm Vương Tông lai chấp hành, hắn đối với Thần Long Tông tu sĩ, hắn một cái đều chưa thấy qua. Càng đừng đề cập Thần Long Tông chỗ tự ý giải một chút công pháp. Nhậm Thiên Hành chắp tay sau lưng, ánh mắt rơi xuống đối diện ba người trên thân, trên mặt mỉa mai cười nói, thật sự là có ý tứ. Hai tên thần kiều cảnh, một tên tố thần cảnh, người nào cho các ngươi lá gan, dám đến chúng ta Thần Hành Tông đến náo sự? Hừ. Quân Mạc Tiếu run tay một cái bên trong Hỗn Nguyên Vô Cực kiếm, cười lạnh nói, bớt nói nhiều lời, so tài xem hư thực đi. Nhậm Thiên Hành tâm niệm nhất động, phát ra một đạo truyền âm. Nhất thời hai tên niết bàn cảnh tầng 5 trưởng lão, từ trong đám người nhảy lên một cái, rơi xuống trong sân rộng. Nhậm Thiên Hành biết, cái này một đôi thiếu niên tại thần kiều cảnh nắm giữ cực mạnh chiến lực, đã từng hai người độc đấu ba đại tông môn 60 tên thiên kiêu đệ tử. Cho nên hắn cũng không dám kinh thường. Hắn không có phái ra thần kiều cảnh đệ tử, miễn cho đến thời điểm tạo thành không tất yếu thương vong. Hiện tại Nhậm Thiên Hành trực tiếp phái ra hai tên niết bàn cảnh tầng 5 trưởng lão, gọn gàng kết thúc chiến đấu liền tốt. Tại trước mắt bao người, giết chết cái này một đôi thiếu niên nam nữ, vì chết đi tông môn đệ tử báo thù, cũng có thể lớn mạnh Thần Hành Tông thanh thế. Niết bàn cảnh tầng 5. Quân Mạc Tiếu mí mắt nhỏ nheo lại, cầm kiếm tay, bởi vì hưng phấn mà có chút hơi run. Giết. Quân Mạc Tiếu sắc mặt túc sát, ngang nhiên phát động Thần Long kiếm pháp, hướng về hai người công kích đi qua. Lạc Ly cùng Quân Mạc Tiếu luôn luôn có chiến đấu ăn ý, tại thời khắc này, nàng cũng phát động công kích. Nhậm Thiên Hành khỏe miệng lộ ra một tia chế giễu. Thật sự là bỏ ngựa cản xe, không biết lượng sức a. Hắn thấy, hai người thi triển kiếm pháp thật sự là không chịu nổi một kích. Từ hai tên niết bàn cảnh trưởng lao xuất thủ, đoán chừng một cái hội hợp, liền có thể đem cái này một đôi thiếu niên nam nữ chém giết tại dưới kiếm. Mà về phần còn lại cái kia một tên tố thần cảnh cô nương, đến lúc đó thì giao cho môn hạ thần kiều cảnh đệ tử chém giết tốt. Cái kia hai tên niết bàn cảnh trưởng lão, nhìn lấy cái kia đầy trời mãnh liệt thần long kiếm ánh sáng, trên mặt toát ra mãnh liệt chế rêu thần sắc. Hai người rút kiếm ra đến, hướng hở một kiếm thì vô tới. Nhất lực phá và pháp. đảm nhiệm đối phương kiếm pháp như thế nào tinh diệu, song phương cảnh giới chênh lệch cách xa. Bọn họ về mặt sức mạnh nắm giữ to lớn ưu thế, cho nên chỉ cần một kiếm, liền có thể phá đối phương kiếm chiêu. Hai cái nhân thủ cánh tay vừa mới nâng lên, đột nhiên sắc mặt đại biến, trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Tại thời khắc này, hai người kinh ngạc phát hiện, bọn họ tu vi, vậy mà theo niết bàn cảnh tầng 5 bỗng nhiên rơi xuống đến niết bàn cảnh một tầng. Đây là có chuyện gì? Vì sao chúng ta cảnh giới đột nhiên rơi xuống? Hai tên niết bàn cảnh trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cái kia đầy trời kiếm quang mãnh liệt mà đến, hai người vội vàng huy kiếm chém ra đi. Ầm ầm, liên tục hai tiếng to lớn thanh âm vang lên. Hai vị này niết bàn cảnh trưởng lão, chỉ cảm thấy trên thân kiếm truyền đến một cỗ khó có thể tưởng tượng mênh mông lực lượng, đánh thẳng vào bọn họ ngũ tạng lục phủ, để hai người bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thật mạnh lực lượng. Nôn một ngụm máu tươi về sau, cái này hai tên niết bàn cảnh trưởng lão liên tục lui lại. Hai người trong lòng, vậy mà đánh mất chiến ý, phát sinh cái gì? Nhậm Thiên Hành chấn kinh, đường đường niết bàn cảnh tầng 5 trưởng lão, làm sao liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi thì thổ huyết. Bốn phía, vây xem thần hành tông đệ tử lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, bị trước mắt một màn này cho triệt để rung động. Chương 126, giết hại bắt đầu, tìm kiếm chi nhớ. Cái này sao có thể? Thần tiêu cảnh 7 tầng tu vi, vậy mà một kiếm liền để hai vị niết bàn cảnh trưởng lão thổ huyết. Là mắt của ta hoa sao? Trên lệch một cái đại cảnh giới, 6-7 cái cảnh giới nhỏ, hai người này là làm sao làm được? Tỉnh táo lại về sau, bốn phía thần hành tông đệ tử nghị luận ầm ĩ, khó nén trong lòng chấn kinh. Hai vị kia niết bàn cảnh trưởng lão cấp tốc lui lại vài chục trượng, chà chà miệng phía trên máu tươi. Sau đó một mặt chấn kinh nhìn lấy đối diện cái kia một đôi thiếu niên nam nữ. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì, một khắc này cảnh giới vậy mà rơi xuống đến niết bàn cảnh một tầng? Cho dù thì là rơi xuống, bọn họ cũng là niết bàn cảnh đại tu sĩ a. Vậy mà ngăn không được cái kia tràn ngập mênh mông lực lượng một kiếm. Thật sự là làm cho người quá khó có thể tin. Suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Hai vị trưởng lão, vừa mới phát sinh cái gì? Mặc Ta Hành tẩu chắp tay sau lưng, một mặt lạnh lùng hỏi. Cái này hai vị trưởng lão tại trước mắt bao người, lại bị hai vị thần kiều cảnh thiếu niên đánh cho thổ huyết, thực sự có nhục thần ngang tông thể diện. Để hắn người tông chủ này mặt, cũng có chút không nhịn được. Cái này hai tên niết bàn cảnh trưởng lão lòng còn sợ hãi, liếc mắt nhìn nhau. Bên trong một tên trưởng lão hít thở sâu một hơi, một mặt kinh khủng truyền âm nói ra, "Tông chủ, vừa mới động thủ một khắc này, chúng ta tu vi vậy mà ngã xuống niết bàn cảnh một tầng." "Thật sao?" Nhậm Thiên Hành bị kinh ngạc, vội vàng quan sát hai cá nhân tu vi. Vẫn là niết bàn cảnh tầng 5. "Các ngươi tu vi không phải niết bàn cảnh tầng 5 a, khi nào rơi xuống qua?" Nhậm Thiên Hành cau mày nói ra. Hắn cái này nửa bước thiên mệnh cảnh đại tu sĩ, một mực chú ý chiến đấu, không có phát hiện tông môn cái này hai vị trưởng lão cảnh giới có thay đổi gì. Niết bàn cảnh tầng 5. Cái kia hai tên niết bàn cảnh trưởng lão, đột nhiên sắc mặt đại biến. Tại thời khắc này, bọn họ vậy mà phát hiện rơi xuống tu vi, chẳng biết lúc nào lại trở về. Kỳ quái, tu vi tại sao lại trở về? Một tên niết bàn cảnh trưởng lão sờ lên cằm, ánh mắt lộ ra lo nghĩ thần sắc. Nhậm Thiên Hành lạnh hừ một tiếng. Hắn quay đầu nhìn ba cái kia thiếu niên, mí mắt nhỏ nheo lại. Dựa theo lẽ thường tới nói, hai vị này niết bàn cảnh tầng 5 trưởng lão, hắn đều là hiểu rõ, không sẽ nói láo. Nhưng là, cái này mắt ba vị trước thiếu niên, cảnh giới thì còn tại đó, tuyệt đối không có áp chế niết bàn cảnh thực lực. Chẳng lẽ nói, còn có người khác sao? Nhậm Thiên Hành lần nữa phóng thích thần thức. Cái kia đại hắc mã nhìn lấy không gì sánh được thần tuấn, trên thực tế cũng chỉ là một cái phổ thông hắc mã. Mà thùng xe bên trong không có một ai. Thần Hành Tông cũng là một cái cổ lão tông phái, thân là tông chủ Nhậm Thiên Hành, kiến thức cũng cực kỳ phong phú. Hắn nhíu mày suy nghĩ một chút, có thể tự do áp chế niết bàn cảnh tu sĩ cảnh giới, cho dù thì là sinh tử cảnh cường giả, đều không thể làm đến điểm này. Có lẽ, vĩnh hằng cảnh tu sĩ mới có thể. Nhưng Thương Nam đại lục bao la băng ác, mênh mông băng ác, vĩnh hằng cảnh cường giả thưa thớt, làm sao có khả năng xuất hiện tại Thần Phong Vương triều cái này tiểu địa phương. Ngay tại Nhậm Thiên Hành không ngừng suy nghĩ thời điểm, Lạc Ly cùng Quân Mạc Tiếu, hai người giờ phút này cũng đứng tại chỗ, dư vị lấy vừa mới cái kia một trận chiến đấu. Tại xuất kiếm một khắc này, Thần Hành Tông hai tên niết bàn cảnh trưởng lão, cảnh giới vậy mà trực tiếp ngã xuống niết bàn cảnh một tầng. Mà bọn họ vậy mà chỉ dùng một chiêu, liền để cái kia hai cái trưởng lão thổ huyết. Cái này khiến hai người vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới, Tổ Long tinh huyết nồng độ đạt tới 10% về sau, thân thể vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Lực lượng này, quả thực cường đại đến khó có thể tưởng tượng a. Như là không cùng người đối địch, bọn họ còn thật không biết, chính mình thân thể bây giờ đã cường đại đến loại này khủng bố trình độ. Sư tỷ, Quân Mạc Tiếu nhìn một chút Lạc Ly, trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía. Giết. Lạc Ly phun ra một chữ. Hai người cùng thì hành động, hóa thành từng đạo thần long hư ảnh, hướng về bốn phía thần hành tông đệ tử giết đi qua. Giết. Tô Huyền Nghi nhiệt huyết sôi trào. Cứ việc nàng tu vi thấp nhất, nhưng giờ khắc này, nàng cũng không chút do dự thẳng hướng mặt khác một bên thần hành tông đệ tử. Nàng huyết mạch nồng độ vẹn vẹn so sư đệ sư muội thấp 2%, Tô Huyền Nghi tin tưởng mình thân thể lực lượng, hẳn là sẽ không so sư đệ cùng sư muội thấp quá nhiều. Lại thêm có lao tổ tông tọa trấn, nàng cũng chẳng sợ hãi. Hiện tại, trong nội tâm nàng chỉ có một cái niềm tin, cái kia chính là giết sạch thần hành tông, vì trên vạn năm đến chết đi thần long tông một đời các tiền bối báo thù rửa hận. Gặp đối diện ba cái kia thiếu niên vậy mà chủ động xuất kích, Nhậm Thiên Hành sắc mặt nhất thời âm trầm. Quá phế lối, đây là đem thần hành tông làm thành cái gì? Hắn vung tay lên, quát lạnh nói, giết. Trong chốc lát, hơn 10.000 tên thần hành tông đệ tử đều hành động. Trong này có nguyên hải cảnh đệ tử, cũng có thần kiều cảnh đệ tử, còn có rất nhiều niết bàn cảnh các trưởng lão. Chiến lược tối cao niết bàn cảnh các trưởng lão, chỗ tại chiến đấu một đường. Thần kiều cảnh thiên kiêu đệ tử ở vào trận thứ hai tuyến, mà nguyên hải cảnh đệ tử thì ở bên ngoài không ngừng du tẩu, phát ra viễn trình kiếm quang công kích. Trong một chớp mắt, trên quảng trường triển khai một trận xưa nay chưa từng có đại hỗn chiến. Vô cùng kiếm quang tràn ngập toàn bộ quảng trường. Giờ khắc này, thậm chí ngay cả bóng người đều nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo thần long hư ảnh, không ngừng tại kiếm quang thủy triều bên trong bơi lội lấy. Rất nhiều nhào về phía Lạc Ly cùng quân Mạc Tiếu Niết Bàn cảnh trưởng lão, còn không có phát ra công kích, bọn họ thì chấn kinh phát hiện, tu vi điên cuồng rơi xuống. Có rơi xuống đến Niết Bàn cảnh một tầng, có rơi xuống đến Niết Bàn cảnh tầng 2, còn có rơi xuống đến Niết Bàn cảnh tầng 3. Rơi xuống cảnh giới, cao thấp không đều. Phát sinh cái gì? Những thứ này Niết Bàn cảnh các trưởng lão giật nảy cả mình, hồn nhiên ở giữa, vậy mà quên công kích. Trong xe ngựa, Diệp Vân nhìn đến đây, đôi mắt thâm thúy bên trong, bỗng nhiên lóe lên một vẻ sâu thẳm quan mang. Cái kia một đạo sâu thẳm quan mang, dường như một cái không đáy hắc động, khắp nơi tràn ngập khó có thể tưởng tượng thần kỳ phù văn. Tại thời khắc này, tất cả cảnh giới bị suy yếu những cái kia Niết Bàn cảnh các trưởng lão, hồn nhiên quên mất cảnh giới rơi xuống sự tình, bọn họ từng cái đôi mắt đỏ bừng, cực kỳ điên cuồng thẳng hướng Lạc Ly cùng quân Mạc Thiếu. Đến cùng phát sinh cái gì? Nhậm Thiên Hành nắm chặt quyền đầu, một mặt chấn kinh nhìn lấy vừa mới một màn. Tất cả Niết Bàn cảnh các trưởng lão, vậy mà vừa mới đều dừng lại một chút, sau đó thì rơi vào một loại trạng thái điên cuồng. Bởi vì, bọn họ cảnh giới rơi xuống. Một cái thanh âm ôn hòa, bỗng nhiên xuất hiện tại Nhậm Thiên Hành trong đầu. Người nào? Nhậm Thiên Hành giật nảy cả mình. Ngay sau đó, Nhậm Thiên Hành trong mắt cũng trừng lên đến, hắn kinh hãi phát hiện, chính mình tu vi vậy mà theo Niết Bàn cảnh tầng 10 đỉnh phong, một đường ngã xuống Niết Bàn cảnh một tầng. Sau một khắc, hắn phát hiện thân thể vậy mà độ không, thậm chí ngay cả miệng đều không can ra. Trong xe, Diệp Vân nhẹ nhàng ấn tay một cái, một đạo quang mang liền rơi vào Nhậm Thiên Hành trong đầu, hắn bắt đầu tìm kiếm liên quan tới Nhậm Thiên Hành trí nhớ. Một cái hô hấp ở giữa công phu, cái kia một đạo quang mang lại khúc xạ trở lại Diệp Vân đầu ngón tay. Thú vị. Diệp Vân thần sắc bình tĩnh, cười một tiếng, thân thể bỗng nhiên biến mất tại trong xe. Sau một khắc, hư không hiện lên một tầng gợn sóng nước, Diệp Vân cất bước mà ra, đứng tại một ngôi tháp cổ trước mặt. Đây là một tòa tầng 9 cổ tháp, ở vào Thần Hành Tông tông chủ đại điện hậu viện, cổ tháp cực kỳ tăng thương, giống như là truyền thừa mấy ngàn năm lâu dài. Đây là Thần Hành Tông truyền thừa chi tháp. Các đời tông chủ tất cả truyền thừa đều hoàn chỉnh tại tòa này truyền thừa chi tháp bên trong. Mà tại truyền thừa chi tháp bên ngoài, một tên trên đầu quấn lấy miếng vải đen mắt mù lão giả, khoanh chân ngồi dưới đất, tựa hồ chính đang yên lặng thủ hộ lấy tòa này cổ tháp. Chương 127, thần bí hồ gỗ, dấu giếm bí văn. Giết. Thần Hành Tông trên quảng trường, tiếng hô giết rung trời, Lạc Ly, Quân Mạc Tiếu cùng Tô Huyền Nghi, ba người đã xa vào đến kiếm quang thủy triều bên trong. Không qua, ba người thực lực xưa đâu bằng nay, lại thêm Thần Hành Tông những cái kia Niết Bàn gương các trưởng lão cảnh giới bị áp chế, cho nên ba người còn có thể chịu đựng được. Cảm thụ thần kỳ nhất cũng là Tô Huyền Nghi. Nếu là có Niết Bàn cảnh cường giả muốn đánh giết nàng, trong nháy mắt đối phương tu vi liền sẽ theo Niết Bàn cảnh rơi xuống đến thần kiều cảnh một tầng. Như là thần kiều cảnh cao giai cường giả, cũng đồng dạng cảnh giới giảm lớn. Những thứ này thần kiều cùng Niết Bàn cảnh đệ tử cùng trưởng lão đều bị Diệp Vân thi triển một loại nào đó tinh thần bí pháp cho vững vàng khống chế lại. Cho nên, dù là cảnh giới rơi xuống đến như thế chi hung ác, cũng không có người ý thức được điều này. Bọn họ chỉ biết là vô luận như thế nào, cũng muốn giết chết trước mắt cái này bà tên thiếu niên. Nhưng thần kiều cảnh tu sĩ, đối mặt Lạc Ly cùng quân Mạc Tiếu, cảnh giới lại sẽ không rơi xuống. Toàn bộ Thần Hành Tông hơn 10.000 tên đệ tử, giờ phút này đều bị Diệp Vân tinh thần bí pháp khống chế, thần thái điên cuồng, triển khai một đợt lại một đợt hung hãn không sợ chết điên cuồng công kích. Như sóng to gió lớn công kích, mang cho ba người áp lực thật lớn. Tuy nhiên trên quảng trường kiếm quang như mưa, một khi rơi vào xe ngựa trùng quanh trong vòng 3 trượng, tất cả kiếm quang thì toàn đều biến mất. Lão gia tiến vào thần quân cảnh về sau, thật càng phát ra khủng bố. Đại Hắc Mã trừng mắt hạt châu, đánh giá chung quanh tình hình chiến đấu, một mép khoan khoái một chút, phát ra tiếng thán phục. Mã đại gia, nơi này đến cùng phát sinh cái gì? Ta làm sao một mực không hiểu được đâu? Lớn mèo đen nháy mắt hỏi. Nó xác thực vẫn luôn không hiểu được bây giờ chiến đấu trạng thái. Lớn mèo đen bất quá là thiên mệnh cảnh tu vi, căn bản là không cảm giác được trên quảng trường những cái kia Niết Bàn cảnh các trưởng lão cảnh giới rơi xuống khí tức. Đại Hắc Mã cảnh giới đạt tới vĩnh hằng cảnh, cho nên mới có thể bắt được một số dấu vết để lại, ẩn ẩn suy tính ra lão gia thi triển kinh thiên thủ đoạn. Đúng. Một cái to lớn đuôi ngựa chợt vỗ tại lớn mèo đen trên thân, kém chút đem nó đập thành một cục thịt bánh. Ngươi hiểu cái dám nha, nho nhỏ thiên mệnh cảnh thì dám phỏng đoán lao ra thần thông. Ta nhìn ngươi là từ lúc thăng cấp về sau, liền bắt đầu tung bay a. Đại Hắc Mã xoay đầu lại, tức giận trừng liếc một chút lớn mèo đen. Ai đù, Mã đại gia, ta thì tùy tiện nói một chút, lão nhân gia ngươi có thể đừng coi là thật a. Tuy nhiên ta hiện tại thăng cấp đến thiên mệnh cảnh, nhưng ở lão nhân gia ngươi trong mắt, vẫn là không chịu nổi một cái. Lớn mèo đen giằng co, lấy tay bưng bít lấy đầu, kêu thảm nói ra. Ha ha. Đại Hắc Mã khoan khoái một chút miệng, nhếch răng cười một tiếng, mèo con à, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, tranh thủ thời gian thu thập chữ vật giới chỉ, một hồi hảo giao cho tiểu chủ nhân nhóm. Có ngay. Lớn mèo đen nhất thời hưng phấn lên, tinh thần vô cùng phấn chấn từ trên xe ngựa nhảy xuống, hóa thành một đạo hắc quang, tại kiếm quang bên trong không ngừng đi xuyên. Không ngừng có Thần Hành Tông đệ tử ngã xuống, riêng là những cái kia nguyên hải cảnh đệ tử, rất dễ dàng một chiêu sơ suất liền bị đẩy trời kiếm quang giết chết. Nơi này có một cái, bên kia lại có một cái. Lớn mèo đen kiếm đến quên cả trời đất, tất cả chữ vật giới chỉ nhặt được về sau, đều bị nó ném ở trên đỉnh đầu, dùng pháp lực vững vàng cố định trụ. Tông môn đại điện về sau, tòa kia nguy nga tầng 9 cổ tháp bên ngoài. Diệp Vân gánh vác lấy tay, chậm rãi đi thẳng về phía trước, tại thời khắc này, hắn thu liễm chỗ có khí tức, tựa như một người bình thường. Rõ ràng tiếng bước chân đột nhiên xuất hiện. Ngồi xếp bằng trên mặt đất tên kia lão già mù, đột nhiên đứng lên, rút ra kiếm đối với một cái hướng khác, lạnh lùng nói ra, tới người nào? Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Tại hắn cái kia yêu dị đồng tử thần quang chiếu xạ dưới, cái này người mù lão giả, vậy mà hóa thành cho bụi biến mất. Chỉ là một cái nửa bước tiên mệnh cảnh. Tại Diệp Vân trong lòng, liền con kiến hôi cũng không bằng. Bây giờ cho dù là một tên vĩnh hằng cảnh tu sĩ, đến Diệp Vân trước mặt, đều không coi là con kiến hôi. Diệp Vân một cái ý niệm trong đầu, vĩnh hằng cảnh tu sĩ cũng sẽ biến thành cho bụi. Theo cảnh giới đột phá, Diệp Vân tu vi càng ngày càng kinh khủng. Tại Tích Lôi Sơn mạch tĩnh tu 3 tháng, hắn chẳng những củng cố tu vi, còn tăng lên tới thần quân cảnh tầng 2. Tại trong 3 tháng này, Diệp Vân còn tìm hiểu thấu đáo mấy môn khó có thể tưởng tượng cường đại thần thông. Tỷ như hắn này đôi yêu dị đôi mắt, thì là một loại thần cấp nhãn thuật thần thông, Thương Khung Huyễn Diệt Nhãn. Huyễn tướng ngàn vạn, nhất niệm sinh diệt. Liếc nhìn lại, vô số cường giả cho vì yết diệt, vĩnh viễn không bao giờ nhập lục đạo luân hồi. Đây là một loại cường đại nhãn thuật, uy lực cường hãn đến thật không thể tin. Diệp Vân thiên phú xuất chúng, nhưng cũng chỉ là đem môn thần thông này tu luyện tới đại thành cảnh giới, khoảng cách đỉnh phong cảnh giới còn cách một đoạn. Diệp Vân đoán chừng có một ngày tiến vào thần vương cảnh, môn thần thông này thì triệt để đến đỉnh phong. Khi đó, liếc nhìn lại, toàn bộ thế giới đều trong mắt hắn sinh diệt biến ảo. Diệp Vân cất bước đi vào, cổ tháp cửa lớn tự động mở ra, hắn tiến vào cổ tháp tầng thứ nhất. Cái gì người? Lại một cái thủ tháp lao giả, chợt thấy một tên lạ lâm áo bào trắng thanh niên đi tới, giật nảy cả mình, vội vàng rút kiếm thì vô tới. Hắn là niết bàn cảnh tầng 10 tu vi, cho nên một kiếm này uy lực cũng là cực kỳ cường đại. Diệp Vân ngẩng đầu liếc hắn một cái, yêu dị trong đôi mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Cái kia một đạo kiếm quang nhất thời biến mất, tiếp lấy tên lão giả kia chấn kinh phát hiện mình cánh tay biến mất, sau đó thanh âm cũng không phát ra được, tiếp lấy hắn thân thể cũng biến mất không thấy gì nữa. Không biết đi nơi nào. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, cái kia thủ tháp lão giả bây giờ còn chưa có chết, chỉ bất quá bị hắn trục xuất tới không gian ngược dòng bên trong, có thể sống bao lâu thì nhìn hắn bản sự. Chỉ là một cái niết bàn cảnh, vô luận như thế nào cũng khó có thể đào thoát không gian ngược dòng. Diệp Vân quét mắt một vòng, một tầng không có phát hiện mình muốn đồ vật. Hắn dọc theo thang lầu đi hướng tầng thứ hai. Tầng hai không có người bảo vệ, nhưng lại có một đạo trận pháp. Làm cảm nhận được lạ lẫm khí tức về sau, cái này trận pháp bị kích hoạt, nhất thời bộc phát ra một đạo chói mắt quang mang, muốn đem Diệp Vân chặn ở bên ngoài. Diệp Vân nhìn một chút trận pháp, trong đôi mắt vô số ngôi sao giống như nhỏ bé phù văn biến hóa, trong nháy mắt, trận pháp thì bị phân giải thành vô số phân tử, sau cùng biến mất trong không khí. Tầng hai vẫn không có Diệp Vân muốn tìm đồ. Tiếp xuống tới, hắn theo tầng thứ 3 đi thẳng đến tầng thứ 9, liền phá 7 tòa trận pháp, cuối cùng tại tầng thứ 9, tìm tới hắn muốn tìm món đồ kia. Cái này tầng thứ 9 là toàn bộ Thần Hành Tông là cơ mật nhất địa phương. So với Thần Hành Tông tàng bảo khổ đến, địa vị còn cao hơn nữa. Nơi này để đó Thần Hành Tông cơ mật tối cao. Tầng thứ 9, cùng hắn mấy tầng hoàn toàn khác biệt, chỉ có một chương bàn thờ, phía trên có một cái phát ra tang thương khí tức hộp vông. Nó cực kỳ phong cách cổ xưa, phía trên còn có từng đạo phong ấn. Nhìn đến những thứ này phong ấn, Diệp Vân trên mặt hiện ra đạm mạc thần sắc. Thật sự là quá cẩn thận. Tựa hồ mỗi một bước, cũng không nguyện ý để cho người khác trông thấy. Diệp Vân đi đến hộp bên cạnh, túi đầu nhìn tiếp. Trong chốc lát, cái kia từng đạo phong ấn tựa như mùa xuân tuyết trắng giống như hòa tan. Diệp Vân mở hộp ra. Trong hộp có một phong thư, còn có một cái ngọc bài. Diệp Vân không có mở ra phong thư này, ánh mắt hơi hơi sáng lên, liền đã thấy rõ phong thư này nội dung. Ngọc bài là tín vật. Phong thư này là vạn năm trước, Thần Hành Tông đệ nhất tổ sư lưu lại tự tay viết thư. Chỗ lấy gọi Thần Hành Tông, chính là vì quản thúc Thần Long Tông. Quản thúc vào năm, để Thần Long Tông kéo dài 300 đời im bặt mà dừng. Nhiệm vụ thì tính toán hoàn thành. Hậu thế Thần Hành Tông tông chủ, tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, bằng vào cái này mai ngọc bài tiến vào Thiên Nguyệt bí cảnh, tìm tới Thiên Nguyệt Quế Thụ, đem ngọc bài treo lên. Đến lúc đó, liền đem được đến kinh người khen thưởng. Chương 128, phòng đoán bố của người, huyền nghi đột phá. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Diệp Vân chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bình thản, nhìn lấy trong hộp gỗ lá thư này cùng ngọc bài, trên mặt lóe qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười. Đối phương như thế cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí tại lần này lại đem chỗ có manh mối, đều chỉ hướng bí cảnh chỗ sâu một gốc Thiên Nguyệt Quế Thụ. Cái kia hậu trường thế lực tuyệt đối vô cùng to lớn, thiên cấp tông môn đều không làm được đến mức này. Chỉ có vĩnh hằng cấp tông môn mới có thể có bạo tay như thế. Bố cục người tư duy kỳ đáo, từng bước một vòng vòng đàn sen an bài, mỗi một bước đều lưu chặt đứt manh mối khả năng, để hậu nhân không thể nào phát giác. Ký tên 100.000 năm, bây giờ đã vô địch tại thế, vừa vặn bồi các ngươi thật tốt chơi đùa. Diệp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng. Trước mắt hộp gỗ đột nhiên biến mất, bị hắn thu lại. Mặc dù không có thu hoạch được trực tiếp manh mối, nhưng thu hoạch một phong thư tín cùng một khối ngọc bài, Diệp Vân vẫn là tương đối hài lòng. Hắn rất ưa thích loại này kéo tơ phá kén cảm giác, có thể giải quyết hắn 100.000 năm qua xuất thế vô địch tỉ mịch. Bây giờ vừa vặn theo cái này điểm manh mối, tìm hiểu nguồn gốc mang theo Thần Long Tông ba cái tiểu bối phận, không ngừng luyện, thẳng hướng Thiên Nguyệt Vương triều. Đến lúc đó nhìn lại một chút, cái kia bí cảnh bên trong đến cùng ẩn giấu đi huyền cơ gì? Không gian phá vỡ. Diệp Vân một bước bước vào. Sau một khắc, hắn thì xuất hiện tại Thần Hành Tông quảng trường trên không. Chiến đấu vẫn tại kéo dài. Hô tiếng hô giết rung trời, kiếm quang chạm vào nhau, không ngừng truyền đến rầm rập tiếng nổ lớn. Lạc Ly, Quân Mạc Tiếu cùng Tô Huyền Nghi ba người, tại trên 10.000 người vây công phía dưới, tiếp nhận khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Riêng là Thần Hành Tông các đệ tử đã bị Diệp Vân sử dụng tinh thần bí pháp khống chế lại, tất cả đều tại hung hãn không sợ chết công kích. Loại áp lực này có thể nghĩ, trong sân rộng chỉ có một người không có gia nhập chiến đấu. Cái kia chính là Thần Hành Tông tông chủ Nhậm Thiên Hành. Hắn trước đó liền bị Diệp Vân khống chế, cho tới bây giờ còn không thể động đậy. Người cũng đi đi. Diệp Vân thần sắc hơi động, trong đôi mắt có một đạo thâm bất khả trắc hào quang lóe lên, Nhậm Thiên Hành cũng tỉnh tỉnh mê mê thêm vào trong chiến đấu. Nhìn lấy phía dưới chiến đấu, Diệp Vân ánh mắt lấp lóe, trong lòng bắt đầu suy tư. Thần Hành Tông quản thúc Thần Long Tông dài đến chí ít vạn năm lâu dài. Trước lúc này, cần phải có khác tông môn trong bóng tối bố cục, lặng lẽ xuất thủ tại đối phó Thần Long Tông. Thần Long Tông chính thức suy bại, hẳn là tại vài vạn năm trước đó. Mà làm ra loại này kinh thiên sách lược đồng thời chấp hành cái kia một đợt người, qua vài vạn năm thời gian, tin tưởng đã sớm không ở trên thế giới này. Cái kia một thế hệ, đem Thần Long Tông theo đỉnh mây phía trên đánh rơi xuống, khiến thực lực không ngừng lùi lại, sau cùng mới đến phiên hướng Thần Hành Tông loại này cựu lưu tông môn đến làm cuối cùng thu thập tàn của người. Thương Nam đại lục phía trên, một cái tông môn có thể cuối cùng trở thành vĩnh hằng cấp tông môn, tự nhiên chiếm cứ lấy đại lục phía trên thâm hậu khí vận. Vĩnh hằng cấp tông môn, nội tình thâm hậu, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy bị đánh hạ xuống. Lúc đó Diệp Vân bị hệ thống mê hoặc, tiến vào thần bí không gian ký tên. Về sau 100.000 trong năm, Thần Long Tông đến cùng phát sinh cái gì, bây giờ không có bất kỳ người nào biết. Thần Long Tông lang bạt kỳ hồ vài vạn năm, sớm đã không còn mấy vạn năm trước ghi chép. Có thể nói, chủ yếu truyền thừa đã bị đoạn tuyệt. May mắn Thần Long Tông mạch này lại một mạch tính tình cứng cỏi, lại thêm có lưu lại vĩnh hằng cấp tông môn khí vận bảo vệ, kéo dài cho tới bây giờ lạc ly thứ 298 đời, thật sự là quá khó khăn. 100.000 năm, biển cả biến tăng điển, cảnh còn người mất. Nguyên lai Diệp Vân tại thế thời điểm, Thần Long Tông vĩnh hằng cảnh cao thủ như mây. Nhưng đến lạc ly cái này một đời, sư phụ của nàng cũng bất quá là nguyên hải cảnh. Nhớ tới những thứ này sự tình, Diệp Vân nội tâm xúc động vẫn là vô cùng lớn. Cho nên, hắn nhất định muốn đem cái này ba cái số khổ hại tử đều bồi dưỡng thành vĩnh hằng cảnh tuyệt thế cao thủ. Muốn đem trong cơ thể của bọn họ tổ long huyết mạch nồng độ tăng lên tới 90% trở lên. Chính thức làm đến một cái vĩnh hằng cảnh, liền có thể treo lên đánh mười mấy cái vĩnh hằng cảnh. Ngay sau, cái này ba tôn vĩnh hằng cảnh cường giả tọa trấn Thần Long Tông, trấn áp toàn bộ Thương Nam đại lục, chí ít có thể trấn áp vài vạn năm. Như thế hắn lúc rời đi, cũng yên lòng. Thời gian tại từ từ trôi qua. Chỉ trước mắt, 5-6 canh giờ đi qua. Trên quảng trường chiến đấu đã đạt tới cực kỳ thảm liệt trình độ, không ngừng có người ngã xuống. To như vậy quảng trường phía trên, bây giờ chỉ còn lại có 5-6000 người tại chiến đấu. Lạc Ly, Quân Mạc Tiếu cùng Tô Uyển Nghi ba người, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, không có một chút mỏi mệt biểu hiện. Ba người giờ phút này trong lòng cũng cực kỳ chấn kinh. Nghĩ không ra, Tổ Long Tinh Huyết Hội đem thân thể bọn họ cải tạo đến cường đại như vậy. Cường đại đến không hợp thói thường. Chiến đấu 5-6 canh giờ, lại còn không có cảm giác được bất luận cái gì mỏi mệt. Hiện tại trên quảng trường chiến đấu, bởi vì Thần Hành Tông nhân viên giảm mạnh, ba người áp lực không có lớn như vậy, song phương lực lượng xem như ngang hàng. Sư tỷ, nghĩ không ra chúng ta còn không có đột phá. Vung ra một kiếm về sau, Quân Mạc Tiếu ảo não nói ra. Đúng vậy à, có thể là chúng ta thiên phú không mạnh, tại loại áp lực này phía trên, lại còn không có đột phá. Lạc Ly cũng có chút khổ sở. Lão tổ tông kỳ vọng hắn nhóm có thể trong trận chiến đấu này lại đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Nhưng là chiến đấu lâu như vậy, bọn họ đã cùng đối phương san bằng chiến đấu, lại như cũng ở trên cảnh giới không có thu hoạch được đột phá. Trước đó ăn vào ba cái long hổ đan, dược lực vẫn tại liên tục không ngừng chuyển hóa làm pháp lực, cuồn cuộn sông lớn giống như cọ rửa bọn họ tứ chi trăm mạch, không ngừng mà chuyển thành tu vi. Nhưng cho dù là dạng này, khoảng cách đột phá vẫn là có một đoạn ngắn khoảng cách. Mà Thần Hành Tông những cái kia nguyên hải cảnh cùng thần kiều cảnh các đệ tử, giờ phút này đã mệt mỏi không được. Chỉ có một ít niết bàn cảnh các trưởng lão còn đang khổ cực chống đỡ lấy. Diệp Vân ngồi ở trong xe ngựa, hắn nhìn lấy trận chiến đấu này, yên lặng thôi toàn lấy. Trước mắt cái này ba cái tiểu bối bên trong, Lạc Ly cùng Quân Mạc Tiếu bởi vì là thần kiều cảnh, khoảng cách đột phá còn có một đoạn thời gian. Nhưng là tố thần cảnh Tô Uyển Nghi, đi qua cái này một cuộc các chiến, đã gần như đột phá. Diệp Vân thôi toán đến tận đây, đột nhiên yêu dị đôi mắt thâm thúy bên trong, có các loại ngôi sao giống như nhỏ bé phủ văn biến hóa, lóe qua một sợi khó có thể hình dung ánh sáng nhạt. Chỉ thấy trên quảng trường, tất cả bị áp chế Thần Hành Tông đệ tử, tại thời khắc này tu vi đều tăng lên một cái cấp bậc. Kể từ đó, Lạc Ly Quân Mạc Tiếu cùng Tô Uyển Nghi, ba người trên thân áp lực đột nhiên tăng cường. Sư tỷ, lão tổ tông lại cho chúng ta thiên vị. Quân Mạc Tiếu đại hỉ, cười to lên, tinh thần không gì sánh được phân chấn, kiếm quang trong tay như quần quận đại giang đại hà giống như huy sái ra ngoài. Lạc Ly cũng cười rộ lên. Ầm. Giữa không trung hóa thành thần long hư ảnh Tô Uyển Nghi, đột nhiên thân thể chấn động, triển lộ ra thân hình tới. Giờ khắc này nàng khí tức tại cấp tốc tăng vọt, vậy mà đột phá đến tố thần cảnh tầng 9. Rốt cục đột phá. Tô Uyển Nghi vừa mừng vừa sợ, tiểu mỹ khuôn mặt nhỏ khó nén vui sướng. Đạt tới tố thần cảnh tầng 9 về sau, nàng một thân pháp lực đem so với trước càng càng hùng hậu, là trước kia mấy chục lần, mà nàng chiến lực cũng lần nữa được đến kinh người tăng lên. Một cái tu vi được để thăng thần kiểu cảnh thiên kiêu đệ tử, nhìn đến Tô Uyển Nghi lúc hơi có chút ngây người, đột nhiên, hắn mãnh liệt đánh lén đi qua. Một đạo kinh thiên kiếm quang phá không mà tới, chém về phía Tô Uyển Nghi. Sư tỷ, nguy hiểm. Quân Mạc Tiếu lớn tiếng nhắc nhở, bởi vì hắn khoảng cách từ xa, lại nghĩ đi viện thủ đã không kịp. Tô Uyển Nghi lấy lại tinh thần. Nàng đang chuẩn bị triển khai thần long thân pháp né tránh sau lưng công kích, đột nhiên, khóe mắt liếc qua liền trông thấy một đoàn hắc ảnh đổ tới. Oanh. Cái kia Thần Hành Tông tiên kiêu đệ tử, bị cái này một đoàn hắc ảnh đụng thành một đoàn xương máu. Có Miêu đại gia ở đây, người nào cũng đừng hòng thương tổn tiểu chủ nhân. Lớn mèo đen hiện lên ở giữa không trung, rũa ra máu đầu lưỡi đỏ liếm một chút máu nước, đôi mắt đen nhánh tỏa sáng, dương dương đắc ý nói ra. Chương 129, Thiên mệnh cảnh tu sĩ chấn kinh, ầm. Một đạo nhỏ bé tia chớp từ không trung đột nhiên rơi xuống, trực tiếp đem lớn mèo đen điện cái kinh ngạc. Toàn thân lông đen đều phía gấp lên, có nhiều chỗ còn lộ ra da thịt. Mã đại gia, tha mạng a. Lớn mèo đen không cần nghĩ cũng biết đó là nó Mã đại gia thủ đoạn. Cho nên nó lập tức nằm rạp trên mặt đất, ôm lấy đầu, bày làm ra một bộ cầu khẩn thần sắc. Ngươi làm Mã đại gia ở chỗ này bất tài đâu? Ta trông coi ba vị tiểu chủ nhân, ngươi nhiệm vụ cũng là kiếm chứa vật giới chỉ, có nghe thấy không? Đại hắc mã trừng trong mắt. Ta biết, Mã đại gia. Lớn mèo đen vẻ mặt đưa đám nói ra. nó lập tức giữ vững tinh thần, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm những cái kia chết đi thần hành tông đệ tử, từ trên người bọn họ móc ra chữ vật giới chỉ, tiếp tục ném trên đầu tất cả đứng lên. Tô Huyền Nghi nhìn đến lớn mèo đen bị đại hắc mã giày vò đến thê thảm như thế, cũng không biết nên nói cái gì, đành phải cười khổ lại đầu nhập chiến đấu. Đại hắc mã khoan khoái một miệng môi dưới, cười hắc hắc lấy nói ra, bảo hộ ba vị tiểu chủ nhân là ta lão mã trách nhiệm, người nào cũng đừng hòng đoạn. Thùng xe bên trong, Diệp Vân khỏe miệng hiện lên vẻ mỉm cười. Đây thật là một đôi tên dở hơi, mỗi ngày không có chuyện gộp vào nhau. Riêng là đại hắc mã, lão ưa thích khi dễ lớn mèo đen. Cái này đại hắc mã đoán chừng là tại trong kho hàng đợi thời gian lâu dài, bị những cái kia khủng bố thần sủng nhóm thường xuyên khi dễ, cho nên tạo thành khi dễ khác yêu thú thói quen. Diệp Vân cũng không để bụng. Tại Tích Lôi Sơn thời điểm, đại hắc mã ra tay trợ giúp lớn mèo đen báo thù, còn đem trên thân một cái quý giá lân phiến đưa ra ngoài. Có thể thấy được, cái này một miêu một ngựa ở giữa cảm tình trôi đến rất thâm hậu. Chỉ bất quá mặt ngoài, vẫn là một đôi hoan hỉ hòa ra. Diệp Vân lắc đầu, quay đầu trở lại nhìn về phía chiến trường phương hướng. Thần hành tông thần kiều cảnh cùng niết bàn cảnh đệ tử, bị hắn điều một cái cấp bậc về sau, chiến đấu lực tăng mạnh, lần nữa hình thành áp chế. Diệp Vân có chút hài lòng, dựa theo loại này tiến độ đi xuống, Lạc Ly cùng Quân Mạc Tiếu đột phá cũng nhanh. Hắn loại này đoán luyện đệ tử phương pháp, thực cũng cực kỳ tàn khốc. Đổi bất kỳ môn phái nào, cho dù là vĩnh hằng cấp bậc đều không thể làm đến điểm này. Rốt cuộc một vị vĩnh hằng cảnh tu sĩ, cũng không thể nào làm được giống Diệp Vân dạng này, như thế khống chế tinh chuẩn mỗi một cái tu sĩ có thể cảnh giới. Có người đến. Đương nhiên, Diệp Vân nhìn lấy một nơi nào đó, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Khoảng cách thần hành tông ở ngoài ngàn dặm, một cái to lớn thanh loan trên lưng, đứng đấy hai tên trung niên tu sĩ. Cái này hai tên tu sĩ tiên phong đạo cốt, khí chất phi phàm, người mặc thống nhất dấu đạo bảo màu xanh, một thân tu vi đều đã đạt tới thiên mệnh cảnh. Trong lúc phất tay, thời khắc tản ra khí tức khủng bố. Lúc này, một tên mặt đỏ trung niên tu sĩ nhìn lấy nơi xa, cười nói, "Sư minh, thần hành tông nhanh đến." Một tên khác mặt trắng trung niên tu sĩ gật gật đầu. Hắn đôi mắt thâm thúy, nhìn lấy nơi xa hư không nơi nào đó, lạnh nhạt nói ra, "Gần nhất yêu tộc không yên ổn, có chút thế lực dục dịch, ta hoài nghi Tích Lôi Sơn ba cái kia yêu quái cũng là muốn kích động một ít chuyện. Bây giờ, ngươi sư huynh đệ ta hai người tới Thần Phong Vương Triều, tọa trấn thần hành tông, chính là vì phòng ngừa yêu tộc làm loạn." "Minh bạch, sư huynh, lần này đi ra ngoài hết thảy duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó." Tu sĩ mặt đỏ vừa cười vừa nói. Hắn vốn chính là cái tính tình không màng danh lợi tính cách, cũng không thích nhiều chuyện, sư huynh tại lời nói, hết thảy đều nghe sư huynh an bài tốt. Sư huynh so với hắn tu vi còn cao một cảnh giới, đã là thiên mệnh cảnh tầng 5 đại tu sĩ, mà hắn mới bất quá vừa mới đột phá đến thiên mệnh cảnh tầng 4. Hô, to lớn thanh loan cánh kích động, tốc độ bay được đến cực nhanh, ngàn dặm khoảng cách, trong nháy mắt thì rút ngắn đến vài trăm dặm. Cái kia tu sĩ mặt đỏ hứng hờ hướng về thần hành tông phương hướng nhìn một chút, đông nhiên cảm giác được có chút không đúng. Hắn vội vàng vận dụng hết thị lực, phát hiện thần hành tông lúc này tiếng hô giết rung trời, trên quảng trường kiếm quang như nước thủy triều, trên mặt đất chất đầy một bộ lại một bộ đẫm máu thi thể. Không tốt, sư minh, thần hành tông bị người tiến công. Hắn vội vàng lớn tiếng nói. Chẳng lẽ yêu tộc nhanh như vậy thì động thủ sao? Tu sĩ mặt trắng cũng lập tức vận dụng hết thị lực, đồng tử thần quang nở rộ, hướng về nơi xa nhìn sang. Quả không phải vậy, thần hành tông chính tại phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến. Hắn đung nhiên dùng chân một chút thanh loan đỉnh đầu, thanh loan lập tức tăng thêm tốc độ, mấy trăm dặm khoảng cách, trong vòng mấy cái hít thở công phu liền đến. Thanh loan xoay quanh tại thần hành tông trên không, hai tên tu sĩ sắc mặt nghiêm túc, trong lúc nhất thời cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà chính là quan sát đến phía dưới tình hình chiến đấu. Nếu như là yêu tộc phản loạn lời nói, bọn họ cũng phải căn cứ tình thế đến làm ra phán đoán, quyết nhất định là không nhúng tay. Như là tiến công yêu tộc rất mạnh, mạnh hơn hai người bọn họ, như vậy bọn họ cũng không cần thiết can thiệp vào, mà chính là sẽ lập tức bay đầu trở về Thiên Tinh Vương Triều, đem chuyện này hướng tông chủ báo cáo. Nhưng là làm bọn hắn thấy rõ phía dưới chiến đấu tình hình về sau, nhất thời đều chấn kinh. Không có cái gì cái gọi là yêu tộc tiến công toàn bộ thần hành tông vậy mà chỉ có ba tên thiếu niên, hai tên thiếu nữ, một tên thiếu nam. Bên trong có hai tên là thần tiểu cảnh 7 tầng, còn có một tên là tố thần cảnh tầng 9. Tại hai người nhìn đến, phe tấn công tu vi đều rất thấp, thấp đáng thương. Nhưng làm cho người quỷ dị là cũng là thấp kém như vậy cảnh giới, vậy mà cùng thần hành tông mấy ngàn người chiến đấu đến cùng một chỗ. Bên trong còn bao gồm thần hành tông tông chủ Nhậm Thiên Hành. Sư minh, ta có phải hay không đang nằm mơ? Ba cái kia thiếu niên tu vi cũng không đủ cao a. Tu sĩ mặt đỏ gian khó nói. Giờ phút này hắn cũng là một mặt mộng bức thần sắc, không ngừng nuốt mắt, hoài nghi mình giờ phút này rơi vào ảo giác. Thần hành tông là thần phong vương triều đệ nhất đại tông môn, môn hạ thần kiều cảnh tu sĩ thì có ngàn người, niết bàn cảnh tu sĩ cũng có trên trăm. Cường đại như vậy một chi thế lực, vậy mà sẽ cùng như vậy ba cái yếu gà một dạng thiếu niên chiến đấu kịch liệt như vậy, mà lại trên mặt đất còn nằm nhiều như vậy bộ thi thể, hiển nhiên đều là bị ba cái kia thiếu niên giết chết. Cái này quá không thể tưởng tượng. Như không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự là khó mà tin được phát sinh trước mắt hết thảy đều là thật sự. Tu sĩ mặt trắng chau mày, trong bóng tối dùng móng tay hung hăng keo kiệt vào trong thịt, kịch liệt đau đớn nói cho hắn biết, hắn không phải đang nằm mơ. Nhưng hắn trăm bề khó lường giải. Trước mắt, vì sao lại xuất hiện quỷ dị như vậy hình ảnh? Lúc này, hắn ánh mắt rơi tại trên quảng trường ngừng lại cái kia một cỗ lẻ loi trơ trọi trên xe ngựa. Đây là một cỗ xe ngựa màu đen. Hắn phóng xuất ra cường đại thần thức đi xuống, quét hình một phen, phát hiện xe ngựa không có mờ ai. Thật sự là kỳ quái, sống lớn như vậy tuổi đã cao, còn chưa bao giờ thấy qua như thế quái sự. Tu sĩ mặt trắng thở dài, đối tại phía dưới loại này quỷ dị tình hình chiến đấu, hắn cũng không thể phân biệt. Sư minh, nên làm cái gì? Chúng ta muốn hay không ra tay tương trợ bọn họ một thành? Tu sĩ mặt đỏ ở bên cạnh hỏi. Chứ không cần phải gấp, trước mắt đến xem, thần hành tông bên này chiếm cứ lấy ưu thế, chúng ta trước quan sát một hồi lại nói. Tu sĩ mặt trắng suy nghĩ một chút nói ra. Dù sao cũng là thiên mệnh cảnh đại tu sĩ, đối mặt loại này quỷ dị tình huống, hắn lựa chọn bảo thủ cách làm. Tu vi càng cao, càng là chân quý sinh mệnh. Bởi vì tu luyện tới thiên mệnh cảnh một bước này, cảm ngộ đến thiên mệnh, vô cùng không dễ dàng. Một canh giờ trôi qua, hai vị thiên mệnh cảnh đại tu sĩ chấn kinh phát hiện, ba cái kia thiếu niên vậy mà còn tại kiên trì chiến đấu, thân thể không thấy cái gì vẻ mệt mỏi. Mà xem xét lại thần hành tông bên này, rất nhiều tu sĩ lúc này đã toàn thân mồ hôi đầm địa, thể lực tiêu hao, nhưng không biết vì sao, lại như cũ tại điên cuồng chiến đấu. Sư đệ, chúng ta ra tay đi. Tu sĩ mặt trắng cau mày, tại thời khắc này rốt cuộc quyết định. Xuy, hai người trên thân phóng ra kinh người kiếm ý, trên bầu trời tầng mây đều bị quấy tán. Ngay sau đó, hai đạo kinh người kiếm ý hình thành hai đầu nhỏ bé kiếm quang, từ không trung hạ xuống dưới, cực kỳ bí ẩn đối với cái kia hai tên thần tiểu cảnh thiếu niên hung hăng đâm đi qua. Chương 130, đột phá, diệt sát thần hành tông. Nhìn lấy hai đạo nhỏ bé kiếm quang lặng yên không một tiếng động rơi xuống, một mực chờ đợi lấy ba vị tiểu chủ nhân đại hắc mã, đột nhiên ngẩng đầu lên nhe răng cười một tiếng, lộ ra một hàng trắng loãng hàm răng. Hắc xì. Đại hắc mã hắt cái xì hơi. Một cỗ vô hình vận sóng, nhất thời lấy xe ngựa làm trung tâm, hướng về hư không phản chuyển trở về. Cái này một cỗ sóng âm, cho dù là giữa không trung cái kia hai cái thiên mệnh cảnh đại tu sĩ, dùng thần thức đều không thể cảm giác được đến. Cái kia hai đạo nhỏ bé kiếm quang gặp phải đạo này sóng âm, như mùa xuân tuyết trắng giống như hòa tan mất. Đây là hư không bên trong, hai đại thiên mệnh cảnh tu sĩ thấy cảnh này, không khỏi trong lòng chấn kinh. Mặc dù là tiện tay nhất kích, thế nhưng hai đạo nhỏ bé kiếm quang, cho dù thì là niết bàn cảnh tầng 10 tu sĩ đều không thể ngăn cản. Nhưng vì sao? Kiếm quang hội hòa tan mất. Chẳng lẽ nói, có càng mạnh đại năng tại bốn phía thủ hộ lấy sao? Hai người nghĩ đến đây loại khả năng, nhất thời cảm giác được một loại khó có thể tưởng tượng cự đại khủng bố trong nháy mắt buông xuống toàn thân. Phép một cái, mồ hôi lạnh chảy xuống. Bọn họ hai đại thiên mệnh cảnh tu sĩ đều không cảm giác được đối phương tồn tại. Đây cũng chính là nói, đối phương tu vi hơn xa tại bọn hắn. Sinh tử cảnh tu sĩ. Đông nhiên nghĩ đến loại khả năng này, tu sĩ mặt trắng mũi chân điểm một cái, thanh loan lập tức điên cuồng cánh vỗ, quay đầu liền chạy. Con đường tu hành, theo thiên mệnh phá sinh tử, đây là một đạo to lớn danh trời. Có vô số tu sĩ, có lẽ vận khí tốt, bước vào thiên mệnh cảnh, lại cả đời dừng bước tại sinh tử cảnh. Nhưng, một khi theo thiên mệnh khám phá đến sinh tử cảnh, như vậy thì có du sống lâu mệnh, tại con đường tu luyện phía trên, thì có trùng kích vĩnh hằng cảnh khả năng. Sinh tử cảnh cương giả, đối bọn hắn cái này hai tên thiên mệnh cảnh tu sĩ tới nói, căn bản chính là thiên uy đồng dạng tồn tại. Tại sinh tử cảnh trước mặt, hai người nhỏ bé như con kiến hôi, còn muốn chạy. Đại hắc mã cười hắc hắc, đột nhiên biến mất tại trên quảng trường. Sau một khắc, hắn thì hóa thành một cái hắc bào trung niên nam tử, ngăn trở cái kia to lớn thanh loan đường đi. Các ngươi, hai tên gia hỏa từ chỗ nào đến? Thành thật khai báo, bằng không muốn các ngươi để mắt. Đại hắc mã đâm lợi, hứng hờ nhìn lấy cái kia hai cái tu sĩ. Sinh tử cảnh đại yêu. Tu sĩ mặt đỏ cảm nhận được hắc bào trung niên nam tử trên thân khí tức khủng bố về sau, trong chốc lát sắc mặt đều biến, từ trắng chuyển đỏ, từ đỏ chuyển xanh, sau cùng vậy mà dọa đến bịch một tiếng ngồi tại thanh loan trên đầu. So với thần phong vương triều, thiên tinh vương triều tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng lại liền một tôn sinh tử cảnh tu sĩ đều không có. Chỉ có một tên nửa bước sinh tử cảnh nhân loại cường giả. Mà trước mắt cái này một tôn đại yêu, vậy mà đã đạt tới sinh tử cảnh. Toàn bộ thiên tinh vương triều, tất cả nhân tộc thế lực thêm lên, cũng sẽ không là cái này một cái sinh tử cảnh đại yêu đối thủ. Tên kia tu sĩ mặt trắng thấp thỏm trong lòng, nhưng thần thái vẫn còn tương đối chấn định. Hai tay của hắn ôm quyền, mang theo vẻ cung kính nói ra, vị này yêu tộc tiền bối, trăm năm trước đó, ta nhân tộc cùng yêu tộc ký kết hòa bình minh ước, tuyệt không sinh thêm sự cố, không biết vì sao ngài muốn làm khó một cái nho nhỏ thần hành tông. Cái gì cho cái dám minh ước? Mã đại gia mới mặc kệ bộ này đồ vật, nho nhỏ thần hành tông cũng là đáng chết. Còn có, các ngươi dám đối ba cái tiểu chủ nhân bất kính, cái kia cũng toàn diện đáng chết. Đại hắc mã con mắt đảo một vòng, trong đôi mắt lộ ra khủng bố sát ý, cái này sát ý trong nháy mắt buông xuống, cái kia to lớn thanh loan vậy mà không chịu nổi đạo này như có thực chất sát ý, lúc đó trái tim vỡ tan, rên rỉ một tiếng, từ không trung rơi xuống đi. Hai tên thiên mệnh cảnh tu sĩ, sắc mặt như cho tàn đứng ở trong hư không, thân thể đã run rẩy không ngừng. Bọn họ biết, đối mặt cái này một vị như thế thô bạo không nói đạo lý sinh tử cảnh đại yêu, hôm nay hai người bọn họ hai kiếp khó thoát. Tiểu chủ nhân, tu sĩ mặt trắng còn duy trì một tia sau cùng thần trí, hắn vạn lần không ngờ, tại thần hành tông đại khai sát giới cái kia ba tên thiếu niên nam nữ, vị này sinh tử cảnh đại yêu, vậy mà xưng hô bọn họ là tiểu chủ nhân. Cái này thật đáng sợ. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này thần hành tông, đến cùng gây cái gì thế lực? Có thể làm cho một tôn sinh tử cảnh đại yêu làm người hộ đạo, tối thiểu cũng là siêu cấp tông môn thế lực. Hắc hắc. Không tệ, ba cái kia thiếu niên, chính là Mã đại gia tiểu chủ nhân, các ngươi dám to gan đánh lén bọn họ, phải biết, các ngươi xuống chẳng như thế nào a. Đại hắc mã trên mặt lộ ra một tia ngạo nghễ thần sắc. Đột nhiên, nó đồng tử bắn ra hai tia chớp, trong nháy mắt thì buông xuống đến hai vị này thiên mệnh cảnh tu sĩ đỉnh đầu. Ầm ầm. Cái này hai tên tu sĩ kêu thảm một tiếng, nhất thời bị vành đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thừa. Hai cái chữ vật giới chỉ, phiêu lơ lửng ở giữa không trung. Đại hắc mã đem hai cái nhẫn trộm trong tay, ánh mắt hưng phấn, cười hắc hắc nói, lại nhiều hai cái nhẫn. Hắn đem cái này hai cái nhẫn xa xa ném đi, thì rơi tại trên quảng trường mặt. Sau một khắc, nó lại xuất hiện tại trên quảng trường, một lần nữa hóa thành đại hắc mã bộ dáng, đem dây cương treo ở trên người, tiếp tục kéo lấy xe ngựa. Lao ra, cái kia hai cái bị ổi ra hỏa đều bị ta giết. Đại hắc mã hướng về trong buồng xe phát ra một đạo truyền âm. Ừm. Diệp Vân nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia hai cái thiên mệnh cảnh tu sĩ đã sớm bị hắn liếc một chút xem thấu trong đầu trí nhớ, chết cũng là chết. Tại Diệp Vân trong lòng, liền con kiến hồi cũng không bằng. Cái này Thiên Tinh Vương Triều Thiên Hành Tông, cùng Thần Hành Tông chỉ là kém một chữ, nhưng cả hai lại không có truyền thừa lên liên hệ. Thần Hành Tông là lúc trước bị trong bóng tối bố cục người lên phía dưới tên. Tông phái này tên trong lúc vô hình, cũng là tại suy yếu Thần Long Tông khí vận. Loại này khí vận câu chuyện, cũng chỉ có tu vi đến vĩnh hằng cảnh mới có thể mông lung cảm nhận được. Bình thường tu sĩ là không cách nào lý giải vì cái gì lên một cái tên, liền sẽ đối mặt khác một cái chiếm cứ đại lục khí vận tông môn, sinh ra kiểm chế tác dụng. Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Hắn tạm thời đem việc này đánh ở một bên, ngược lại tiến về Thiên Nguyệt Vương Triều lúc, Thiên Tinh Vương Triều hắn là muốn đi một chuyến, thuận tiện lịch luyện một chút ba cái tiểu bối. Lúc này, Diệp Vân nhìn một chút trên quảng trường tình hình chiến đấu, yên lặng tôi toán một chút, phát hiện Lạc Ly cùng Quân Mạc Tiếu nếu muốn đột phá lời nói, còn phải cần một khoảng thời gian. Hắn dứt khoát nhắm mắt lại, lại bắt đầu lĩnh hội một môn mới thần thông. Diệp Vân nhà kho bên trong thần thông công pháp nhiều đến không hết. Bọn họ có chút đẳng cấp cực cao, siêu việt thần cấp, đạt tới vị diện này cực hạn, không phải hắn hiện tại có thể đụng vào được đến. Nhưng cũng có đông đảo công pháp, là trước mắt hắn có thể lĩnh hội. Đối với bất luận cái gì thần thông công pháp, Diệp Vân đều là cực kỳ có hứng thú. Kiếp trước, hắn cũng là người tu luyện công nhân. Chỉ bất quá thời gian tu luyện ngắn ngủi, cũng chỉ là đem Thần Long Tông mấy cái đại tuyệt học tu luyện tới cực hạn. Bây giờ 100.000 năm về sau, hắn lần nữa xuất hiện tại cái này thế giới phía trên, đã cử thế vô địch, nhàm chán thời điểm, tự nhiên có thể dùng thăng ngộ thần thông công pháp phương thức, đến giải quyết tình mình. Mỗi ngộ ra một loại thần thông công pháp, Diệp Vân trong lòng đều sẽ có cảm giác thành công. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau 3 cách giờ, Thần Hành Tông những tu sĩ kia, dù là bị tinh thần bí pháp khống chế, thân thể lực cùng pháp lực tiêu hao đã đạt tới một cái cực hạn. Phanh phanh. Theo hai tiếng nhẹ vang lên truyền ra. Giữa không trung Lạc Ly cùng Quân Mạc Tiếu, đột nhiên từ không trung hiện ra thân hình. Giờ khắc này, hai người bọn họ thân thể phía trên khí tức tăng vọt, cuối cùng từ thần kiều cảnh 7 tầng bước vào đến thần kiều cảnh tầng 8. Sư tỷ, chúng ta rốt cục đột phá. Quân Mạc Tiếu cất tiếng cười to. Vì lần này đột phá cái này cảnh giới nhỏ, bọn họ trọn vẹn chiến đấu nhanh 10 canh giờ. Cho dù là thân thể cực kỳ cường hãn, bọn họ nhiều ít cũng cảm nhận được một tia mỏi mệt. Lạc Ly cũng cười ha hả. Hai người khí thế như hồng, như gió cuốn mây tan đồng dạng đối với Thần Hành Tông các đệ tử bắt đầu đổ sát. Thời gian đốt hết một nén hương về sau, tất cả Thần Hành Tông đệ tử toàn bộ đều ngã vào trong vũng máu. Mèo lớn mèo đen mãnh liệt dừng lại thân hình, rơi xuống Lạc Ly bên cạnh. Nhìn lấy đã to lớn hóa lớn mèo đen, trên đầu đỉnh lấy lít nha lít nhít chữ vật giới chỉ, Lạc Ly cũng không khỏi đến chấn kinh. Mèo con, ngươi đây là muốn mở hiệu cầm đồ sao? Lạc Ly che miệng, buồn cười cười ra tiếng. Chương 131, lão tổ tông truyền nghề, Thương Khung Huyền Diệt Nhãn. Hắc hắc. Lớn mèo đen ngại ngùng cười một tiếng. Tiểu chủ nhân, ta đây cũng là bất được các ngươi phiền phức, tại chiến đấu thời điểm, ta thì đem những này giới chỉ đều cất kỹ. Đa tạ ngươi. Lạc Ly đi ra phía trước, nhẹ nhàng sờ sờ lớn mèo đen trên trán mềm mại lông tóc. Lớn mèo đen nhất thời thụ sủng nhược kinh. Trước mắt cái này tiểu cô nương, tương lai thế nhưng là Thần Long Tông tông chủ a. Mà hắn, bất quá là Thần Long Tông một cái thần sủng thôi. Lớn mèo đen vội vàng nằm rạp trên mặt đất, mười phần dịu dàng ngoan ngoãn, tựa như một cái sủng vật mèo một dạng. Trong buồng xe Diệp Vân thấy cảnh này, không khỏi mỉm cười. Hắn tại vượt qua đến cái này thế giới trước đó, cũng từng dưỡng qua một cái sủng vật mèo. Thật nhanh nha, 100.000 năm, cũng không biết bây giờ địa cầu hội là dạng gì. Diệp Vân ở trong lòng hơi hơi thở dài. Lớn mèo đen trên đầu chữ vật giới chỉ, khoảng chừng hơn 10.000 mai, sau cùng tại Lạc Ly giới đề nghị, làm 3 phần, ba người đem những này chữ vật giới chỉ đều đặt ở lão tổ tông đưa cái kia thần cấp chữ vật giới chỉ bên trong. Nhiệm vụ hoàn thành, Thần Hành Tông cuối cùng bị chúng ta cho diệt đi. Lạc Ly giơ lên quyền đầu, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng lên. Đúng vậy a, sư tỷ, cuối cùng đem cái này kẻ cầm đầu cho diệt sát đi. Quân Mạc Tiếu nhìn lấy cái kia một chỗ thi thể, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Bây giờ, kinh lịch một phen khổ chiến, bọn họ rốt cục cho các đời Thần Long Tông các tiền bối báo thù huyết hận. Ba người một mực đứng tại chỗ, trong lòng buồn vui lan sen, trầm mặc một lát, mới xoay người lại. Hai vị sư tỷ, đi thôi. Quân Mạc Tiếu nhẹ giọng nói ra. Lạc Ly cùng Tô Huyền Nghi gật gật đầu, tuy nhiên báo thù rửa hận đạt được thành công lớn, nhưng giờ phút này trong lòng bọn họ vẫn còn có chút vắng vẻ. Các ngươi có phải hay không quên cái gì? Diệp Vân bỗng nhiên đứng trên xe ngựa, nhìn lấy trên quảng trường ba tên tiểu gia hỏa, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Lão tổ tông. Ba người liền vội vàng không người hành lễ. Lạc Ly cào cái đầu, suy tư lão tổ tông mới vừa nói câu nói này ý tứ. Đột nhiên, nàng não hải một đạo linh quang lóe qua. Nàng gục đầu xuống, có chút ảo não nói ra, sư tỷ, sư đệ, chúng ta quên Thần Hành Tông tàng bảo khố, còn có bọn họ công pháp bí tịch. Quân Mạc Tiếu vỗ bàn tay một cái, cũng bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Vừa mới đại thù đến báo, ba người bọn họ tâm tình quá mức kích động, lại đem như vậy một kiện chuyện trọng yếu cho bỏ qua. Thần Hành Tông, thân là Thần Phong Vương triều đệ nhất tông môn, đại tông môn cấp bậc, nhiều năm như vậy tích lũy, tu hành tư nguyên, nhất định phong phú làm cho người khác khó có thể tưởng tượng. Bọn họ tuyệt đối không thể bỏ qua. Đem Thần Hành Tông tàng bảo khố cùng chỗ có công pháp đều cướp sạch không còn, cũng coi là vì Thần Long Tông ngày sau phục hưng, đánh xuống một cái nền móng vững chắc. Diệp Vân nhìn lấy tiểu nha đầu đảo não thần sắc, cười nhạt một tiếng nói, các ngươi cũng không cần phiền toái như vậy, những địa phương kia đều có cấm chế, các ngươi cũng mở không ra. Nói xong, Diệp Vân cái kia một đôi yêu nghiệt trong đôi mắt, lại có vô số ngôi sao giống như nhỏ bé phủ văn chiếu sáng rạng rỡ, phát sinh huyền diệu biến hóa. Lúc này, cảnh tượng kỳ dị phát sinh. Chỉ thấy Thần Hành Tông tàng bảo khố bên ngoài từng tầng phong ấn cùng trận pháp đều bị mở ra. Tất cả bảo vật giống sống tới một dạng, tuôn ra tàng bảo khố, xếp thành một hàng dài, từ đằng xa bay tới. Mà công pháp đại điện cấm chế cũng bị phá ra, một bản công pháp, giống như phi yến giống như, cũng đều thổi qua tới. Đủ loại thiên tài địa bảo, còn có công pháp bí tịch, từ trên trời giáng xuống, tại nhanh hạ xuống trên quảng trường thời điểm. Diệp Vân ánh mắt lần nữa nhất động. Một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng, trong nháy mắt khuyết tán ra. Trên quảng trường tất cả thi thể, trong chốc lát hóa thành từng đạo khói xanh tiêu tán. Mà nơi xa, Thần Hành Tông kiến trúc, tại thời khắc này cũng hóa thành khói xanh biến mất. Cái này, Lạc Ly, Quân Mạc Tiếu cùng Tô Uyển Nghi ba người ngơ ngác nhìn trước mắt đây hết thảy, đôi mắt trừng lớn, chấn kinh đến nói không ra lời. Trước kia lão tổ tông sẽ còn nhẹ nhàng thổi một hơi, hiện tại liền một hơi đều không dùng thổi, một ánh mắt liền đã đem tất cả mọi người cùng kiến trúc cho tiêu trừ sạch. Cũng phá vỡ tàng bảo khố cùng công pháp trong đại điện tất cả cấm chế, đem những thiên tài địa bảo kia cùng công pháp bí tịch tất cả đều vận chuyển đi ra. Cái này, đến cùng là cái gì thần thông? Chẳng lẽ đây chính là thần quân cảnh thực lực cường đại thể hiện sao? Ba người ngây ra như phỗng, giống như điêu khắc đá, sững sờ rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Bên cạnh lớn mèo đen cũng ngơ ngác nói không ra lời. Lao ra, đạo này thần thông cũng quá mạnh a. Cái này nhìn người liếc một chút là có thể đem người nhìn chết, về sau ai còn dám cùng lao ra đâu a. Lớn mèo đen trong lòng càng nghĩ càng là sợ hãi, bất quá sợ hãi sau đó, nó lại hưng phấn lên. Nó về sau phải thật tốt cho lão gia cùng ba vị tiểu chủ nhân phục vụ, tranh thủ về sau cũng hướng lao gia học cái vô thượng thần thông. Nơi xa đại hắc mã cũng cực kỳ chấn kinh nhìn lấy một màn này. Lấy nó vĩnh hằng cảnh tu vi, lại không sai không thể nào hiểu được lao gia đạo này thần thông huyền diệu. Nó trong lòng cảm giác, lao gia đạo này thần thông thực sự quá mức khủng bố. Vừa mới nó hoảng hốt có một loại ảo giác, tựa hồ toàn bộ thế giới đều tại lao gia một ánh mắt bên trong. Liếc nhìn lại, toàn bộ thế giới đều tại trong mắt sinh diệt biến ảo. Thật sự là khủng bố. Tất cả mọi người vẻ mặt và tâm thái đều tại Diệp Vân trong khi liếc mắt, nhìn một cái không sót gì. Hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Thương khung huyễn diệt nhãn là hắn lĩnh hội cái kia mấy loại cường đại thần thông bên trong một loại, cũng không thấy được đến cỡ nào xuất sắc, nhưng là so sánh kinh diễm một loại thần thông. Lao tổ tông, ngài, cái này đến cùng là cái gì thần thông a? Lạc Ly sắc mặt trướng hồng, lắp bắp hỏi. Đây là thương khung huyễn diệt nhãn, cũng không phải là ta Thần Long Tông nguyên bản thần thông, bất quá các ngươi như là muốn học, ta có thể dạy các ngươi. Diệp Vân vừa cười vừa nói. Rất đa tạ lao tổ tông. Lạc Ly hưng phấn đến nhảy dựng lên, rơi xuống đất phía dưới về sau, vậy mà bắt lấy Tô Uyển Nghi tay, không ngừng lay động. Nhìn lấy cái này việc dội tiểu sư muội, Tô Uyển Nghi mím lấy bờ môi, không tí vết trên mặt ngọc cũng lộ ra vui vẻ nụ cười. Lớn mèo đen ở bên cạnh cả gan hỏi, lão gia, ta có thể hay không cũng học một chút ra lông a? Diệp Vân gật gật đầu, gặp lão gia đồng ý, lớn mèo đen trong lòng cũng hỉ, lại sợ thất thố, lập tức đem đầu nấp tại trong thân thể lại run nhẹ nhẹ. Bên cạnh đại hắc mã lộ ra hai hàm răng trắng, nhất thời bắt đầu vui vẻ. Thực, lớn mèo đen một câu nói kia, nó đã sớm muốn nói ra, nhưng nó không có cái nào đảm lượng. Rốt cuộc, nó không giống lớn mèo đen như vậy mất mặt mũi. Bất quá may ra lớn mèo đen lần này ỷ vào ra mặt dày, nói ra cái này nó quan tâm nhất vấn đề, kết quả lao ra gật đầu đồng ý, cho nên đại hắc mã cũng cực kỳ vui vẻ. Nó cũng muốn học cái này thương khung huyễn diệt nhãn. Đại hắc mã thậm chí đều nghĩ kỹ, học cái môn này thần thông, về sau giết người cũng không cần lại phát bắn cái gì tia chớp loại hình, những cái kia rất cấp thấp phương thức công kích. Chỉ cần chừng người liếc một chút liền sẽ để người chết mất, đây chẳng phải là rất thoải mái. Đại hắc mã càng nghĩ càng hưng phấn, nhịn không được liên tục đánh mấy cái nhảy mũi. Thương khung huyễn diệt nhãn tổng cộng chia làm thượng trung hạ ba bộ phận, nửa phần trên bộ phận thích hợp chân thần cảnh phía dưới chi người tu hành. Diệp Vân mỉm cười, yêu dị trong con mắt, bay ra mấy cái lóe lấy thất thải quang mang phù văn, trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất, phân biệt rơi vào mọi người trong óc. Nửa phần trên bộ phận tổng cộng chia làm 9 tầng, các ngươi bình thường thêm nhiều lĩnh hội liền tốt. Diệp Vân cười nói, lão tổ tông, công pháp này đã phân thượng trung hạ 3 tầng lời nói, vậy ngài có phải hay không đã tu luyện tới tầng trên cùng? Quân Mạc Tiếu một mặt hâm mộ hỏi. Diệp Vân lắc đầu, ta vẹn vẹn tu luyện xong trung bộ công pháp, hiện tại xem như đại thành cảnh giới. Lão tổ tông, ngài đã là thần quân cảnh tu vi, vậy mà cũng vẹn vẹn luyện qua trung bộ công pháp, cái kia bộ phận phía trên công pháp, cái gì thời điểm mới có thể tu luyện xong đâu? Một bên Lạc Ly nhanh mồm nhanh miệng hỏi. Đến thần vương cảnh giới, liền có thể đạt tới thương khung huyễn diệt nhãn lớn nhất đỉnh phong cảnh giới. Diệp Vân mỉm cười nói. Chương 132, Hồng Trần Tiên Địa buông xuống. Thần vương cảnh. Nghe đến lão tổ tông tiểu nói này, Thần Long Tông ba cái tiểu bối tất cả đều chấn kinh. Cảnh giới này nghe thật cường đại a. Một tôn tuyệt thế thần vương, lại cái kia hạng gì vô địch tại thế gian? Chỉ sợ thương nam đại lục thiên đạo đều đã không chứa được a. Thần vương cảnh a. Lớn mèo đen chấn kinh đến cái cằm đều nhanh muốn rơi trên mặt đất. Nghĩ không ra cái này thương khung huyễn diệt nhãn, lại muốn tu luyện tới thần vương cảnh mới có thể đạt tới đỉnh phong. Nó suy nghĩ một chút, hiện tại còn bất quá là thiên mệnh cảnh, ngày tháng năm nào mới có thể tu luyện đến thần vương cảnh a? Lớn mèo đen có chút hề bại. Bất quá, đảo mắt nó lại hưng phấn lên. Tuy nhiên tu luyện, độ khó cao thật không thể tin, cái này cũng nói thương khung huyễn diệt nhãn cái này đạo thần thông cường đại đến cực kỳ khủng bố. Chỉ cần nó một đường tiếp tục tu hành, chắc chắn sẽ có một tia hy vọng. Nơi xa đại hắc mã, giờ phút này cũng là cực kỳ chấn kinh. Thần vương cảnh. Dù là nó thân là vĩnh hằng cảnh đại yêu, cũng không dám tưởng tượng cảnh giới kia thật đáng sợ. Vĩnh hằng cảnh phía trên thì là chân thần cảnh, thần quân cảnh, thần tôn cảnh, sau đó mới là thần vương cảnh. Nó khoảng cách thần vương cảnh cũng cực kỳ xa xôi, nếu muốn tu đến cảnh giới kia, nó cũng không biết tự thân cái này tư chất có khả năng hay không. Lão tổ tông, ngài thật sự là quá mạnh. Lạc Ly lấy lại tinh thần, lắp bắp nói ra. Nàng nhìn lấy lão tổ tông cái kia tuấn mỹ gương mặt, ánh mắt lộ ra sùng bái thần tượng giống như quan mang. Quan mang này lộ ra vẻ của nhiệt. Quân Mạc Tiếu giờ phút này cũng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão tổ tông. Toàn thân nhiệt huyết đều sôi trào lên. Duy nhất coi như tỉnh táo cũng là Tô Uyển Nghi, nhưng nàng giờ phút này cũng là hô hấp dồn dập, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Có một vị cường đại như vậy lão tổ tông, Thần Long Tông chắc chắn đứng ở trên đỉnh thế giới. Tốt, các ngươi cũng không cần ngạc nhiên, tu đạo một đường, lộ trình đằng đẵng, chỉ cần chịu nỗ lực, các ngươi đều sẽ có cơ hội tại đại đạo phía trên đi được càng xa, ta tự nhiên cũng sẽ nhiều đến đỡ các ngươi một hồi. Diệp Vân nhẹ khẽ cười nói. Giờ phút này, vương vực trên quảng trường đã chất đầy các loại thiên tài địa bảo cùng công pháp bí tịch. Diệp Vân tay phải điểm nhẹ một chút, chợt lách người thì trở lại trong xe. Ba người hiểu ý bắt đầu chia cắt lên những thiên tài địa bảo này cùng công pháp bí tịch tới. Rốt cuộc lão tổ tông đã từng cho bọn hắn xuống một cái nhiệm vụ, ba người muốn đem ba cái thần cấp chứa vật giới chỉ đều chất đầy. Cho nên cuộc chiến đấu này thắng lợi phẩm, ba người cũng là chia đều. Khoảng cách thần hành tông ngoài và dặm, tọa lạc một mảnh kéo dài mấy ngàn dặm nguy nga sơn mạch. Tối cao trên ngọn núi lớn kia, tồn tại một cái chuẩn nhất lưu tông môn. Cái này cái tông môn gọi là Xích Diễm Kiếm Tông, là chuyên môn tu hành hỏa hệ kiếm pháp một cái thực lực khá mạnh tông môn. Tại Thần Phong Vương triều cũng là có chút danh tiếng. Tại Xích Diễm Kiếm Tông phương nam ngoài trăm dặm, đột nhiên trong hư không truyền ra từng trận cực kỳ mạnh mẽ quỷ dị ba động. Tất cả Xích Diễm Kiếm Tông môn nhân, cho tới đệ tử, từ tông chủ và thái thượng trưởng lão, không khỏi bị cái này hư không truyền đến ba động cho chấn kinh. Chỗ đó phát sinh cái gì? Vì sao lại có quỷ dị như vậy ba động? Trong lúc nhất thời, mấy chục đạo khí tức cường đại tu sĩ, toàn bộ đằng không mà lên, nhìn nơi xa phương nam hư không. Phương này hư không truyền đến ba động càng ngày càng kịch liệt, tại trước mắt bao người, vậy mà chậm rãi nứt ra một cái to lớn lỗ hổng. Cái này lỗ hổng đỏ thẫm như máu, giống như trời xanh chảy máu một dạng. Hô, một đạo màu đỏ thắm quang trụ, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Một loại khó nói lên lời mùi máu tanh, nháy mắt theo cái này màu đỏ thắm trong cột ánh sáng khuyết tán ra đến, một cái hô hấp ở giữa thì khuyết tán đến Xích Diễm Kiếm Tông. Sắc ở giữa, giữa không trung những cái kia Xích Diễm Kiếm Tông các cường giả đều rên lên một tiếng, thể nội huyết khí cuồn cuộn, lộ ra cực kỳ khó chịu. Bất quá chỉ một lát sau, loại kia khó chịu cảm giác liền biến mất. Nhìn lấy này quỷ dị thiên tượng, một tên thân thể mặc áo bào xanh thái thượng trưởng lao chừng trong mắt, mấy chục giây về sau, trên mặt đống nhiên lộ ra vẻ mừng như điên. Sư bá, cái này đến cùng là cái gì? Xích Diễm Kiếm Tông tông chủ liền vội vàng hỏi. Đây là Hồng Trần Tiên Địa a. Áo bào xanh thái thượng trưởng lão thần tình kích động, sắc mặt đỏ bừng lên, hoa chân múa tay lên, ha ha, nghĩ không ra Thương Nam đại lục phía trên như thế thanh danh hiển hách một chỗ tiên địa bí cảnh, lại đột nhiên xuất hiện tại ta Xích Diễm Kiếm Tông bên ngoài sân mạch, đây quả thực là thiên ý để cho ta Xích Diễm Kiếm Tông quật khởi a. Hồng Trần Tiên Địa. Xích Diễm Kiếm Tông tông chủ sững sờ một chút, nhíu mày, nghĩ một hồi, đột nhiên trong đầu hiện ra một cái mơ hồ tin tức. Hắn đột nhiên giật mình. Cái này Hồng Trần Tiên Địa, tại toàn bộ Thương Nam đại lục phía trên, thế nhưng là một chỗ phi thường nổi danh bí cảnh, đặc biệt nhắm vào tố thần cảnh tu sĩ. Tại cái này Hồng Trần Tiên Địa bên trong, nắm giữ đến mãi không hết huyết ma. Chém giết huyết ma về sau, nuốt rơi huyết ma nội đan, có thể làm cho người nhanh chóng tăng cao tu vi. Cái này Hồng Trần Tiên Địa lai lịch bí ẩn, quanh năm giấu ở hư không loạn lưu bên trong, ai cũng không biết nó sau một khắc xuất hiện tại chỗ nào, không có cố định thời gian. Nhưng mỗi một lần xuất hiện, đều có thể tạo ra một nhóm lớn cường giả đi ra. Có rất nhiều tố thần cảnh tiên kiêu tu sĩ, đi vào Hồng Trần Tiên Địa bên trong, sau một tháng, lại đi ra cũng là thần tiểu cảnh tu vi. Cái kia huyết ma nội đan ẩn chứa một loại kỳ dị năng lượng, cực kỳ tinh thuần, đối tu sĩ tới nói, là một loại khó có thể tưởng tượng tăng cao tu vi chi vật. Hồng Trần Tiên Địa, bị Thương Nam đại lục vô số cường giả liệt vào 10 đại tiên địa bí cảnh một trong, là một cái tràn ngập thật không thể tin thần kỳ địa phương. Nhanh, nhanh. Hồng Trần Tiên Địa khó được xuất hiện tại ta Xích Diễm Tông môn phụ cận, hiện tại tất cả tố thần cảnh đệ tử, lập tức tiến vào Hồng Trần Tiên Địa bên trong. Áo bào xanh thái thượng trưởng lão vung tay lên, vội vã không nhịn nổi. Bọn họ nhất định muốn nắm giữ cái này một đợt tiên cơ, rốt cuộc, đợt thứ nhất đi vào cạnh tranh nhỏ nhất. Bởi vì mỗi một lần Hồng Trần Tiên Địa xuất hiện, đem về có rất nhiều nơi thế lực cường đại đều sẽ phái ra đệ tử tiến vào. Tuy nhiên bên trong huyết ma giết chi không hết, nhưng cạnh tranh cũng cực kỳ kịch liệt. Ra lệnh một tiếng, Xích Diễm Kiếm Tông hơn ngàn tên tố thần cảnh đệ tử lập tức theo thái thượng trưởng lão cùng tông chủ, hướng về cái kia một đạo màu đỏ thắm quang trụ bay qua. Làm bọn hắn bay đến cái này ánh sáng trụ gần trước thời điểm, nhìn lấy cái này căn to lớn vô cùng quang trụ, từ trên trời to lớn miệng máu bên trong rủ xuống rơi xuống mặt đất, từng cái cảm giác được chấn động không gì sánh nổi. Cái này ánh sáng trụ đường kính, trọn vẹn có thể có mấy trăm trượng. Nhìn từ xa vẫn không cảm giác được đến như thế nào, một khi tới gần thì sẽ phát hiện đến cái này màu đỏ thắm thông thiên quang trụ, như điêu luyện sắc sảo giống như thật không thể tin. Quá rung động. Đây chính là Hồng Trần Tiên Địa a, mấy ngàn năm mới có thể tại Thương Nam đại lục phía trên xuất hiện một lần. Áo bào xanh thái thượng trưởng lão thần tình kích động, hắn nhịn không được lấy tay nhẹ nhàng đụng vào một chút cái kia màu đỏ thắm quang trụ. A, một cú cường đại lực lượng mãnh liệt theo đầu ngón tay bắn ngược trở về. Vị này niết bàn cảnh tầng 9 thái thượng trưởng lão thân thể cấp tốc lui lại, chợt phun ra một ngụm máu tươi. Ha ha ha, thật mạnh, quả nhiên là tố thần cảnh phía trên không cách nào tiến vào. Vị này thái thượng trưởng lão tuy nhiên thụ thương, nhưng lại cực kỳ hưng phấn. Hắn vung tay lên, hét to nói, tất cả tố thần cảnh đệ tử, cấp tốc tiến vào Hồng Trần Tiên Địa, đánh giết huyết ma. Đúng. Xích Diễm Kiếm Tông tất cả tố thần cảnh đệ tử nhất thời sôi trào lên, từng cái đằng không mà lên, hóa thành một từng đạo kiếm quang, tiến vào cái kia màu đỏ thắm quang trụ bên trong. Những thứ này tố thần cảnh đệ tử thân thể chui vào màu đỏ thắm quang trụ về sau, không có chịu đến bất luận cái gì bài xích, lúc đó thì biến mất không thấy gì nữa. Chương 133, Tiên Địa Bí Cảnh, cổ lão quan tài. Hồng Trần Tiên Địa, theo hư không loạn lưu bên trong đống nhiên xuất hiện, hạ xuống một đạo màu đỏ thắm cột sáng di chuyển. Đạo ánh sáng này trụ phát ra kỳ lạ mùi huyết tinh, giống như một trận không thể ngăn cản diệt thế đại triều, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thần Phong Vương triều. Giờ khắc này, vô số cường đại tồn tại, cơ hồ đều nhận ra Hồng Trần Tiên Địa. Nay quỷ dị mùi huyết tinh, theo Thần Phong Vương triều hướng hắn địa phương khuyết tán ra, tựa hồ có bao phủ toàn bộ đại lục xu thế. Vô số tông môn nghe tin mà hành động, ào ào lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Hồng Trần Tiên Địa, phù dung sớm nở tối tàn. Bọn họ nhất định muốn nắm chắc cơ hội lần này, để trong tông môn tố thần cảnh đệ tử một bước lên trời, trực tiếp vượt qua đến thần kiểu cảnh. Mà một ít cổ lão tông môn càng là biết được một số không muốn người biết bí văn. Tố thần cảnh tu sĩ tại Hồng Trần Tiên Địa bên trong săn giết huyết ma, săn giết được đủ nhiều số lượng về sau, sẽ còn bị tự động chuyển tống đến một cái tên là Huyết Linh Lung cung điện. Một khi tiến vào cái chỗ kia, đem về có khiến người đỏ mắt tạo hóa. Đã từng 2 vạn năm trước, có một tên tố thần cảnh tu sĩ, tại Huyết Linh Lung trong cung thu hoạch được một đạo cực kỳ cổ lão truyền thừa. Cuối cùng, người này thành vị sinh tử cảnh cường giả, danh chấn thiên hạ. Mà xa ngoài vạn dặm thần hành tông, trong hư không xuất hiện một sợi dị dạng ba động thời điểm, Diệp Vân liền phát hiện cái chỗ kia manh mối. Hắn cũng không biết cái gì Hồng Trần Tiên Địa, nhưng hắn vận dụng thần thông, theo cái kia Xích Diễm Kiếm Tông trưởng lão não hải trong trí nhớ, tìm tới một số hữu dụng tin tức. Diệp Vân nhất thời đối cái này Hồng Trần Tiên Địa cảm thấy rất hứng thú, bởi vì tại 100.000 năm trước, Thương Nam Đại Lục không có cái gọi là 10 đại tiên địa, đây đều là về sau xuất hiện. Mà cái này Hồng Trần Tiên Địa chỗ lấy có tên, cũng là bởi vì có thể nhanh chóng chế tạo ra thần kiểu cảnh tu sĩ đi ra. Diệp Vân nhìn về phía Tô Huyền Nghi. Tô Huyền Nghi bây giờ là tố thần cảnh tầng 9, sắp đột phá thần kiểu cảnh, không bằng thì thừa cơ hội này, để cho nàng đi bên trong lịch luyện một chút. Đến mức Quân Mạc Tiếu cùng Lạc Ly, Diệp Vân cũng chuẩn bị đem 2 cá nhân tu vi áp chế đến tố thần cảnh, nhìn có thể hay không ở bên trong cũng thu hoạch được một chút chỗ tốt. Đến mức Tề Thiên Kiếm Tông cùng Ngự Ma Tông, cái kia 2 cái địa phương sớm muộn cũng phải đi, cũng là không nóng nảy. Bây giờ 3 đại tông môn mạnh nhất thần hành tông đều bị 3 cái tiểu bối cho diệt đi, cái kia 2 cái tông môn sớm tối khó thoát một kiếp. Qua mấy chục giây, Hồng Trần Tiên Địa hạ xuống màu đỏ thắm quang trụ truyền đến mùi huyết tinh, bao phủ đến thần hành tông nơi này. Đây là cái gì? Quân Mạc Tiếu hô hấp có chút không thông, nhìn hướng một cái hướng khác, trên mặt lộ ra ngậm bực thần sắc. Có một cỗ mùi huyết tinh tựa hồ khiến người ta có một loại không quá dễ chịu cảm giác, nhưng là so sánh nhỏ nhẹ. Lạc Ly nói một mình nói ra. Nói chuyện công phu, 3 người đã đem trên quảng trường tất cả thiên tài địa bảo cùng công pháp bí tịch đã đều chia cắt xong. Đây là Hồng Trần Tiên Địa mở ra, các ngươi đi theo ta. Diệp Vân thanh âm, đột nhiên tại 3 người bên tai vang lên. Ngay sau đó, 3 người thì biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại xe ngựa trong không gian. Lớn mèo đen thấy thế, vội vàng bay đến trên xe ngựa, nằm sấp ở phía trên. Đại Hắc Mã lôi kéo xe ngựa, hướng về Hồng Trần Tiên Địa cấp tốc bay qua. 10.000 dặm khoảng cách. Đối với Đại Hắc Mã tới nói, 2-3 cái hô hấp công phu liền đến. Bất quá Diệp Vân cũng không có để Đại Hắc Mã chạy nhanh như vậy, hắn trên đường còn bàn giao một số liên quan tới Hồng Trần Tiên Địa sự tình. Cứ việc dạng này, thời gian một nén nhang sau đó, Đại Hắc Mã vẫn là lôi kéo xe ngựa, đi tới màu đỏ thắm quang trụ bên ngoài. Có người đến. Xích Diễm Kiếm Tông tên kia trưởng lão, đột nhiên trông thấy một chiếc xe ngựa theo trong hư không chạy như bay tới, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hắn lại nhưng không cách nào phân biệt ra cái kia Đại Hắc Mã tu vi. Đây cũng chính là nói, xe ngựa này bên trong người, tu vi cũng là cực kỳ khủng bố. Đại Hắc Mã lôi kéo xe ngựa hạ xuống mặt đất phía trên, nó cũng nhiều hứng thú chừng trong mắt, đánh giá cái này đạo to lớn màu đỏ thắm quan trụ. Màn xe vẩy một cái, Lạc Ly, Quân Mạc Tiếu cùng Tô Huyền Nghi theo thứ tự đi tới, dừng lại thân hình. Cách đó không xa, cái kia Xích Diễm Kiếm Tông thái thượng trưởng lão nhìn đến cái này 3 người thiếu niên, từng cái dài đến như thế anh tuấn xuất khí, phương hoa tuyệt đại, cũng không khỏi đến cảm thán, cái này đến cùng là cái nào thế lực đệ tử. Đi thôi, nhiều kinh lịch một số lịch luyện, đối với các ngươi tới nói có chỗ tốt. Tại 3 người bên hai, quanh quẩn lên lão tổ tông thanh âm. 3 người liền vội vàng không người, đối với xe ngựa thi lễ, sau đó đi hướng bên cạnh màu đỏ thắm quang trụ. Tô Huyền Nghi cái thứ nhất cất bước đi vào, trong chốc lát thì biến mất tại quang trụ bên trong. Lạc Ly là cái thứ hai. Làm thân thể nàng chạm đến màu đỏ thắm quang trụ về sau, lại bị một cỗ cường đại lực lượng cho phản đánh bay ra ngoài. Nhất thời để bên cạnh Quân Mạc Tiếu giật mình. Lạc Ly ở giữa không trung thi triển thần long thân pháp, thân thể nhoáng một cái, một lần nữa rơi trên mặt đất. Cường đại thân thể, để cho nàng cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Ta làm sao vào không được đâu? Lạc Ly cau mày, nhìn lấy màu đỏ thắm quang trụ, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ lộ ra nghi hoặc thân sắc. Có chút ý tứ. Diệp Vân thấy cảnh này, không khỏi mỉm cười. Cái này Hồng Trần Tiên Địa quả thật có chút môn đạo, vậy mà phân biệt ra 2 người chân thực cảnh giới. Các ngươi 2 cái người thiếu niên, hẳn là áp chế tu vi à, muốn tiến vào Hồng Trần Tiên Địa, tuyệt đối không thể áp chế tu vi, nếu không sẽ bị đánh bay ra ngoài. Xích Diễm Kiếm Tông tên kia thái thượng trưởng lão vừa cười vừa nói, thì ra là thế. Lạc Ly có chút ảo não dậm chân một cái, trên mặt có chút hề bại. Quân Mạc Tiếu đi tới gần, cười nói, sư tỷ, vào không được coi như, ngược lại đại sư tỷ đi vào, đợi nàng đi ra cũng là thần tiểu cảnh tu sĩ. Tốt a. Lạc Ly cười rộ lên. Đại sư tỷ mượn cái cơ duyên này tiến vào Hồng Trần Tiên Địa lịch luyện, thì có thể đột phá đến thần tiểu cảnh, bọn họ cũng theo vui vẻ. Diệp Vân nhìn lấy Hồng Trần Tiên Địa, cái kia yêu nghiệt đôi mắt, trong chốc lát lại hiện ra ngôi sao giống như nhỏ bé phủ văn đi ra. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy màu đỏ thắm quang trụ, nhìn vài lần về sau, hơi nhếch khóe môi lên, hiện lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Như là đem Lạc Ly cùng Quân Mạc Tiếu 2 cái tiểu bối đưa đến cái kia Hồng Trần Tiên Địa bí cảnh bên trong, ngược lại cũng không khó khăn. Nhưng một khi làm như thế, 2 người đem về để cái này bí cảnh sụp đổ rơi. Diệp Vân sẽ không để cho loại tình huống này xuất hiện. Rốt cuộc, lần này chủ yếu lịch luyện là Tô Huyền Nghi, chỉ cần nàng có thể nhanh chóng đột phá đến thần tiểu cảnh liền tốt. Tại Tô Huyền Nghi trong óc, còn cất giấu Diệp Vân một sợi thần thức. Cái này một sợi thần thức, đem về để Tô Huyền Nghi gặp phải không cách nào chống cự nguy hiểm thời điểm, giúp nàng vượt qua bất luận cái gì kiếp nạn. Cái kia các ngươi 2 cái trở về a, an tâm địa trong xe tu luyện tốt. Diệp Vân nhẹ giọng nói ra. Tốt, lão tổ tông. Lạc Ly lại hưng phấn lên, vừa mới lão tổ tông truyền thụ cho bọn hắn một loại thần kỳ nhãn thuật thần thông, vừa vận mượn nhờ trong khoảng thời gian này lĩnh hội. 2 người trở lại trong đồn xe, bị Diệp Vân an bài tại 2 cái không gian độc lập bên trong. Gặp 2 tiểu gia hỏa này đã vội vã không nhịn nổi muốn lĩnh hội thương khung huyễn diệt nhãn, Diệp Vân nhếch miệng mỉm cười. người người đều có thời niên thiếu. Hắn đã từng niên đại đó, làm sao không là như thế? Hồng trần tiên địa, cái nào đó trong không gian thần bí. Huyết khí tràn ngập, một bộ màu đỏ thắm cổ lão quan tài bên trong. Đột nhiên phát ra một tiếng rằng giặc nữ tử thanh âm. Là ảo giác sao? Vì cái gì, ta cảm nhận được Diệp Vân khí tức. Chương 134, Thất Tinh Long Nguyên kiếm trảm huyết ma. Tô Huyền Nghi tiến vào Hồng Trần Tiên Điệu màu đỏ thắm quang trụ về sau, chỉ cảm thấy hoa mắt, nàng lập tức liền bị chuyển tống đến một chỗ hoang vu bên trong tiểu thế giới. Mảnh này hoang vu tiểu thế giới, thiên địa một mảnh đỏ sẫm sắc, trong không khí tràn ngập nhấp nhô máu tanh mùi vị, khắp nơi nước ra từng đạo nhằng nhị khắp nơi vết nước, nơi xa sơn mạch cũng đều là màu đỏ thắm. Nơi này không có bất kỳ cái gì một gốc thực vật, cũng không có động vật, vô cùng hoang vu, cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh đã từng tồn tại qua khí tức. Tô Huyền Nghi quay đầu liếc mắt một cái. Phía sau là một mảnh trống trải khắp nơi, không nhìn thấy một cái nhân loại tu sĩ. Nhìn đến nơi này là tùy cơ truyền tống, mỗi người truyền đưa địa phương cũng không giống nhau. Tô Huyền Nghi trong lòng thầm nghĩ, nàng giờ phút này là tố thần cảnh tầng 9, khoảng cách thần kiểu cảnh một tầng, còn kém một nhỏ một lớn hai cái cảnh giới. Nàng bây giờ thực lực, xem như tiến vào Hồng Trần Tiên Địa tố thần cảnh tu sĩ bên trong, cường đại nhất cái kia một nhóm. Tô Huyền Nghi quất ra Thất Tinh Long Nguyên kiếm, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước đi qua. Hồng Trần Tiên Địa bên trong huyết ma rất nhiều, mà nàng còn không biết huyết ma là cái dạng gì. Vẹn vẹn đi ra vài chục bước, đột nhiên nứt ra khe nước bên trong, một đoàn huyết quang nhanh chóng bay ra, hướng về Tô Huyền Nghi đập tới. Tô Huyền Di trong lòng giận mình, cẩn thận tính cách để cho nàng lập tức hóa thành một đạo thần long hư ảnh, tránh thoát cái này một đoàn huyết quang. Nàng ngưng ở giữa không trung, nhìn về phía cái kia đại đoàn huyết quang, lại phát hiện đoàn kia huyết quang rơi trên mặt đất về sau, chỉ là một đoàn màu đỏ bùn đất. Chỉ bất quá cái này đoàn màu đỏ bùn đất, giống như là khô cạn huyết dịch ngưng tụ thành. Xa xa liền có thể nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi. Chẳng lẽ nói, huyết ma tại cống ngầm bên trong? Tô Huyền Nghi trên không trung bay vút qua, ở trên cao nhìn xuống, hướng về cái khe kia nhìn tiếp. Trong cái khe tối như mực một mảnh, đồng thời không có cái gì hoạt động vật thể. Xiêu xiêu. Sau lưng một vết nước bên trong, đột nhiên có hai đoàn huyết quang bay ra ngoài. Cái này hai đoàn huyết quang gào thét mà tới, hướng về Tô Huyền Nghi phía sau lưng đánh lên tới. Tô Huyền Nghi lần nữa hóa thành thần long hư ảnh, chợt lách người thì hướng về mặt khác một bên tránh thoát đi. Hô. Bên trong một đoàn huyết quang, ở giữa không trung đột nhiên mãnh liệt quay người, hướng về Tô Huyền Nghi bắn nhanh mà đến. Một nói ánh kiếm màu đỏ lướt qua. Cái kia một đạo huyết quang hét thảm một tiếng, bị Tô Huyền Nghi một kiếm chém thành hai khúc. Thứ không trung rơi xuống đến, biến thành hai đống huyết đục. Bọn họ như là màu đỏ thì thối, tại trên mặt đất không ngừng ngọ nguậy, tản mát ra nồng đậm mùi máu tươi, làm cho người dùng mình. Đây chính là huyết ma a. Sinh mệnh lực ngược lại là phi thường ương ngạnh. Tô Huyền Nghi từ không trung rơi xuống đến, một mặt cảnh giác nhìn lấy cái kia hai đoàn màu đỏ thịt thối. Mỗi một đoàn thịt thối đường kính đều tại chừng 1 mét, không ngừng có dòng máu chảy ra. Tô Huyền Nghi rất khó tưởng tượng, như thế buồn nôn huyết ma, nội đan lại có thể để cho nàng dạng này tố thần cảnh tu sĩ nhanh chóng tăng cao tu vi. Cái kia hai đoàn thịt thối dãy rủa vài giây đồng hồ, thì dừng lại bất động, giống như có lẽ đã chết hẳn. Cái này huyết ma thần tính xảo trá, Tô Huyền Nghi chờ lâu một hồi, phát hiện huyết ma xác thực không tại động về sau, nàng liền chậm rãi đi qua. Nàng đi được rất cẩn thận, cũng sợ khoảng cách gần, cái này huyết ma bạo nổi công kích. Đợi nàng đi đến huyết ma bên người thời điểm, phát hiện huyết ma xác thực đã chết mất. Nàng thở dài ra một hơi, tiếp lấy nàng dùng kiếm đẩy ra một nửa huyết ma thi thể, tìm kiếm huyết ma nội đan. Cái này một đoàn thi thể không có. Tô Huyền Nghi lại đi đến một bên khác, dùng kiếm không ngừng tìm kiếm, một phen thao tác về sau, nàng rốt cuộc tìm được một khỏa nội đan. Cái này khỏa màu đỏ thắm nội đan, chỉ có hạnh nhân lớn nhỏ như vậy, lừng lánh sáng long lanh, tinh khiết không tì vết, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Ngược lại là cùng huyết ma hình tượng hoàn toàn không hợp. Tô Huyền Nghi đem huyết ma nội đan phóng tới trong mũi, nhẹ nhàng ngửi một miệng, cảm giác được không có cái gì đặc thù vị đạo. Ngược lại tại trong ngũ tạng lục phủ đều có một loại mát lạnh cảm giác. Nàng đem cái này mai nội đan đặt ở đến miệng bên trong, nuốt vào. Cái này mai nội đan vừa tiến vào trong cơ thể nàng, lập tức hóa thành một loại tinh thuần năng lượng, thôi động nàng tu vi tăng lên một phần. Cảm nhận được tu vi tiến bộ, Tô Huyền Nghi trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Ăn hết một khỏa huyết ma nội đan, trọn vẹn sánh được nàng tu luyện 10 ngày. Cái này Hồng Trần Tiên Điệp, nghe nói huyết ma vô số, như là nhiều giết một số huyết ma, ăn hết bọn họ nội đan, tu vi kia nhất định giống ngồi tên lửa một dạng tăng lên. Huyết ma nội đan thần kỳ địa phương, là ở nó cũng không có hạn mức cao nhất, cũng không có cái gì tác dụng phụ, bất luận cái gì thế gian linh đan rượu dược đều không thể so sánh cùng nhau. Cho nên, mỗi một lần Hồng Trần Tiên Địa xuất hiện tại Thương Nam Đại Lục nơi nào đó, đều sẽ khiến vô cùng đại dung chuyển. Vô số tông môn đại phái sẽ trước tiên hỏa tốc chạy đến, đem môn phái bên trong tố thần cảnh đệ tử tất cả đều đưa vào đi. Tô Huyền Nghi giết chết một cái huyết ma về sau, trong lòng tin tăng gấp bội, hướng về phía trước Hoang Vu Sơn mạch đi qua. Nơi này không có biển số, bầu trời cũng không có nhật nguyệt tinh thần, nàng hiện tại chạy một cái phương hướng đi, muốn nhìn một chút bên kia có hay không huyết ma. Đi đến một chỗ núi nhỏ trước mặt, vừa mới chuyển đi qua, nàng đã nhìn thấy một tên thanh niên đang bị hai đoàn huyết quang vây công lấy. Cái này thanh niên tu vi, bất quá là tố thần cảnh tầng 5, đối mặt cái kia hai đoàn huyết quang công kích, đã vô lực chống đỡ. Tô Huyền Nghi yên lặng quan sát mấy giây. Nàng theo cái này hai đoàn huyết quang phía trên có thể cảm nhận được tu vi khí tức. Trước đó nàng giết chết cái kia huyết ma, vội vàng ở giữa không có cảm nhận được. Bây giờ đứng ở đằng xa, nàng lại có thể phát hiện cái kia hai đoàn huyết ma, tu vi đạt tới tố thần cảnh tầng 4. Hai cái tố thần cảnh tầng 4 huyết ma, liền có thể đem một tên nhân loại tu sĩ làm cho chật vật như thế không chịu nổi. Cái này cũng nói huyết ma thực lực cực kỳ cường đại. Vị tiên tử này, còn mời cứu ta một mạng. Cái này thanh niên chật vật không chịu nổi, khóe mắt liếc qua lại quét gặp một tên người mặc pháp bào màu vàng nóng mỹ nữ, sau đó vội vàng hướng về bên này phương hướng chạy tới. Hắn một bên chạy, còn một bên cảm ứng đến cái này pháp bào màu vàng nóng mỹ nữ tu vi. Làm phát hiện cái này mỹ nữ tu vi là tố thần cảnh tầng 9 thời điểm, trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ thần sắc. Cao như vậy tu vi, giết chết cái kia hai cái huyết ma hoàn toàn không nói chơi. Hai cái huyết ma hóa thành hai đoàn huyết quang theo đuổi không bỏ. Tô Huyền Nghi không do dự, một cái bước xa sông đi lên, huy kiếm bộ ra, một đạo huyết sắc cầu vồng lướt qua, trong chốc lát chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bên trong một cái huyết ma lập tức bị chém đứt thành hai đoạn, mà một cái khác huyết ma phản ứng 10 phần nhạy bén, vậy mà ở giữa không trung 180 độ quay người, hướng khắp nơi kênh mương trong khe chui vào, trong chốc lát thì biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ tiên nữ tỷ tỷ cứu giúp. Thanh niên kinh hồn chưa bình tĩnh, hai tay ôm quyền, trên mặt lộ ra cảm kích thần sắc. Tuy nhiên niên kỷ của hắn tựa hồ so đối diện cái cô nương kia lớn một chút, nhưng miệng nói chuyện vẫn là rất ngọt. Tô Huyền Nghi lạnh nhạt gật đầu, đồng thời không nói gì thêm. Nàng chủ yếu mục đích là giết chết huyết ma, đến mức cứu người thanh niên này cũng chỉ là tiện tay mà làm. Bị chém đứt cái kia một cái huyết ma hai đoạn thân thể nhúc nhích vài cái, liền triệt để chết mất. Tên thanh niên kia trừng trong mắt, thật không thể tin nhìn lấy một màn này. Hắn trước đó chỉ gặp phải một cái huyết ma, lúc đó hắn thực lực mạnh hơn huyết ma, đã từng một kiếm đem huyết ma thân thể chém thành hai đoạn. Nhưng cái này huyết ma lại thần kỳ lại hợp lại cùng nhau. Không nghĩ tới là trước mắt cái này mỹ nữ, một kiếm thì phá vỡ huyết ma thân thể sau, huyết ma giãy giụa vài cái liền chết mất. Hắn hoang mang ánh mắt, chuyển mà rơi vào cái kia trường kiếm màu đỏ ngọn phía trên. Đây rốt cuộc là một thanh cái gì kiếm? Thanh niên trong mắt xuyên suốt ra to lớn chấn kinh chi sắc. Chương 135, lớn mèo đen hung tàn xuất thủ. Cái này một thanh kiếm toàn thân huyết hồng, thân kiếm còn có mấy cái điểm sao, cho người cảm giác cực kỳ kỳ dị. Kiếm này tuyệt đối không tầm thường. Thanh niên yên lặng nghĩ đến. Huyết ma không có cố định thân thể, nắm giữ cực mạnh năng lực tái sinh, như là không thể đưa nó tách rời rơi, hội lần nữa sát nhập cùng một chỗ. Nhưng nữ tử trước mắt này trên tay thanh kiếm này, lại là huyết ma khắc tinh. Thanh niên trong mắt lóe lên một vệt nóng rực chi sắc, nhưng ngay sau đó hắn cúi đầu xuống, đem loại thần thái này cho tiếp tục che giấu. Tô Huyền Nghi tại huyết ma thi thể bên trong lật ra một khỏa nội đan đến, trực tiếp đưa vào trong miệng một bên nuốt vào. Trên người nàng khí tức lần nữa trở nên mạnh mẽ. Tô Huyền Nghi hướng về bốn phía nhìn hai mắt, phát hiện cái kia đảo tẩu huyết ma không có lần nữa công kích nàng. Cái này huyết ma vô cùng xảo trá, như là không chủ động công kích, nàng cũng không có khả năng đi khe nước bên trong đi tìm huyết ma. Rốt cuộc đất này may chật hẹp, một mảnh đen kịt cũng không biết sâu bao nhiêu, không phải nhân loại có thể đặt chân địa phương. Tô Huyền Nghi thần sắc lặng lẽ, không để ý đến người thanh niên này, rốt cuộc hai người bèo nước gặp nhau, nàng cũng không muốn phản ứng đối phương. Thân hình lóe lên, Tô Huyền Nghi hướng về phía trước bay vút qua. Thanh niên này đứng tại chỗ nửa ngày không nhúc nhích, hắn mười phần cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Bởi vì còn có một cái huyết ma trong đất, có lẽ sẽ đột nhiên công kích hắn. Đợi một lát, huyết ma chưa từng xuất hiện. Hắn liền móc ra một cái mới chữ vật giới chỉ, đem chết đi huyết ma cái kia hai đoạn thi thể cho thu lại. Hồng Trần Tiên Địa, tuy nhiên rộng lớn, nhưng bọn hắn Xích Diễm Kiếm Tông cũng tiến vào không ít người, hắn sớm tối có cơ hội có thể gặp được đến đồng môn. Đến lúc đó, cái này hai đoạn huyết ma thi thể thì có thể nói rõ cái kia thanh màu đỏ bảo kiếm bất phàm. Thanh niên động tham niệm, màu đỏ thám quan trụ, thông thiên triệt địa, làm cho người rung động. Xích Diễm Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, giờ phút này xếp bằng ở một khối trên đá lớn, chờ đợi đệ tử trong môn phái Khải Hoàn trở về. Mà về phần tại cách đó không xa cái kia một cỗ xe ngựa màu đen, hắn không có chút nào dám đem ánh mắt nhìn về phía cái hướng kia. Hắn biết, xe ngựa này bên trong chủ nhân, hắn tuyệt đối không thể chơi vào. Đại Hắc Mã giờ phút này nhắm mắt lại, nó cũng đang tiêu hóa trong đầu cái kia một đạo phù văn. Đạo này bảy màu phù văn, bao hàm nửa phần trên thương khung huyễn diệt nhãn tu luyện công pháp. Đại Hắc Mã thân là vĩnh hằng cảnh đại yêu, đối với đạo này thần thông nhưng cũng tràn ngập lòng mơ ước, thừa dịp hiện tại vừa vặn không có việc gì, nó cũng trong bóng tối lĩnh hội tu luyện. Lớn mèo đen nằm sấp ở trên xe ngựa, đem đầu chui vào trong bụng, nó cũng trong bóng tối lĩnh hội đồng thời tu luyện. Diệp Vân nhìn đến cái này, một mèo một ngựa đều dụng tâm như vậy, còn có thùng xe trong không gian hai cái tiểu bối, đều tại hết sức chuyên chú địa lĩnh hội thương khung huyễn diệt nhãn. Hắn không khỏi cười nhạt một tiếng. Cái này đạo thần thông, tuy nhiên xem ra kinh diễm, nhưng cũng thì chuyện như vậy. Hắn trong kho hàng nắm giữ cường đại thần thông không đếm hết, Diệp Vân đoán chừng mình đời này đều lĩnh hội không hết. Dứt khoát hắn hiện tại đã vô địch, có là thời gian, nhàm chán thời điểm, còn lấy lĩnh hội những công pháp này làm vui thú. Giờ phút này, khoảng cách Tô Huyền Nghi tiến vào Hồng Trần Tiên Địa thời gian, cũng liền đi qua nửa nén hương thời điểm. Đông nhiên ở giữa, một đạo to lớn kim sắc pháp chu khí thế hung hăng từ đằng xa phá không mà đến, tại tới gần cái kia màu đỏ thắm quang trụ thời điểm, đột nhiên dừng lại. Thề Thiên Kiếm Tông đến. Xích Diễm Kiếm Tông tên kia thái thượng trưởng lão, đưa mắt nhìn lấy cái kia một chiếc dấu hiệu đặc biệt kim sắc pháp chu, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Tề Thiên Kiếm Tông là đại tông môn cấp bậc, là Thần Phong Vương triều ba đại tông môn một trong, thực lực viễn siêu Xích Diễm Kiếm Tông. Tại cái kia một chiếc kim sắc pháp chu phía trên, tố thần cảnh đệ tử trọn vẹn có hơn mấy ngàn người. Kim sắc pháp chu phía trên, Tề Thiên Kiếm Tông tông chủ Đỗ Vũ nhìn lấy đạo này màu đỏ thắm quang trụ, trong đôi mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Hồng Trần Tiên Địa, vậy mà xuất hiện tại Thần Phong Vương triều, đây quả thực là cơ hội trời cho a. Cho bọn hắn Tề Thiên Kiếm Tông một cái nhanh chóng tăng lên đệ tử tu vi cơ hội tuyệt hảo. Hắn nhất định có thể trước người khác một bước. Các đệ tử lập tức tiến vào Hồng Trần Tiên Địa. Đỗ Vũ vung tay lên, phấn khởi ra lệnh. Xiu xiu, một từng đạo kiếm quang phóng lên tận trời, bay tìm đến phía màu đỏ thắm quang trụ, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này chỉnh chiếc pháp chu phía trên, chỉ còn lại có Đỗ Vũ, còn có một tên tông môn trưởng lão. Tên kia trưởng lão khống chế kim sắc pháp chu từ giữa không trung rơi xuống. Ngự Ma Tông còn chưa tới, Thần Hành Tông cũng không tới, thì cái này Xích Diễm Kiếm Tông kiếm cái tiện nghi. Đỗ Vũ chắp tay sau lưng, hứng hở cười ha ha một tiếng. Theo lý thuyết, Thần Hành Tông gần nhất, cần phải cái thứ nhất đến. Đã Đỗ Vũ không nghĩ tới là, bọn họ Tề Thiên Kiếm Tông vậy mà đoạt cái thứ nhất. Đến mức Xích Diễm Kiếm Tông, hắn căn bản thì không để vào mắt. Đỗ Vũ biết rõ, một cơ hội này muốn là nắm chắc, bọn họ tông môn chỉnh thể thực lực liền có thể lại tại lên một cái bậc thang. Rốt cuộc hiện tại những đại thế lực kia cũng đều đang đổi hướng Thần Phong Vương triều trên đường. Hắn môn hạ đệ tử có một cái chân không kỳ. Xích Diễm Kiếm Tông, tranh thủ thời gian chuyển sang nơi khác, nơi này quy chúng ta. Tiên địa trưởng lão không chế kim sắc pháp trụ, tại cách xa mặt đất vài chục trượng thời điểm, nhìn lấy Xích Diễm Kiếm Tông trưởng lão, phát ra gầm lên giận dữ. Mọi thứ dù sao cũng phải có cái tới trước tới sau a. Nơi này nói thế nào cũng là ta Xích Diễm Kiếm Tông địa bàn. Xích Diễm Kiếm Tông thái thượng trưởng lão, lúc này sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nhìn lên bầu trời lớn tiếng nói. Mà đứng tại bên cạnh hắn Xích Diễm Kiếm Tông tông chủ, giờ phút này cũng là một mặt biệt khuất. Thế Thiên Kiếm Tông quá bá đạo. Đối phương thì hai người, chẳng lẽ liền muốn đem kim sắc pháp chu hạ xuống nơi này, chứ cứ cái này một phiến lớn địa phương sao? Nho nhỏ Xích Diễm Kiếm Tông, có tư cách gì dám cùng ta Tề Thiên Kiếm Tông đánh đồng? Lại không lăn lời nói, chớ ép lao tử xuất thủ. Đỗ Vũ đứng tại thuyền đầu, lạnh lùng nhìn lấy phía dưới, thần sắc lạnh lẽo. Ngươi, Xích Diễm Kiếm Tông thái thượng trưởng lão cùng tông chủ, sắc mặt kìm nén đến như heo máu một dạng đỏ bừng, đầu vai cấp tốc chập trùng, tâm tình cực kỳ kích động. Bất quá, hai người vẫn là hướng về bên cạnh bay qua. Tề Thiên Kiếm Tông, bọn họ xác thực không thể chơi vào. Bây giờ thật vất vả bắt kịp Hồng Trần Tiên Điệu mở ra, môn hạ đệ tử đã toàn bộ đi vào luyện, tại như vậy tốt dưới cơ duyên, bọn họ nói thế nào cũng không thể chọc Tề Thiên Kiếm Tông cường đại như vậy địch nhân. Bằng không, lần này lịch luyện thì lãng phí. Nhìn lấy Xích Diễm Kiếm Tông hai người xám xịt bay đi, Đồ Vũ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Tề Thiên Kiếm Tông thân là đại tông môn, trừ Thần Hành Tông cùng Ngự Ma Tông bên ngoài, không người nào dám đắc tội bọn họ. Nếu như dám đắc tội lời nói, như vậy trực tiếp thì giết chết bọn họ. Xe ngựa này là ai? Nhanh điểm đổi đi, bằng không đừng trách lão phu không khách khí. Tề Thiên Kiếm Tông tên kia trưởng lão, nhìn đến còn có một cỗ xe ngựa màu đen rất bất ngờ ngừng trên mặt đất, cực kỳ buồn bực giận dữ hét. Hả? Đại Hắc Mã bỗng nhiên mở to mắt, nó liên tục nháy vài cái ánh mắt, tựa hồ còn tại dư vị lấy cái kia nho nhỏ nhân loại lời nói. Lớn mèo đen đứng lên, toàn thân lười nhác bộ dáng biến mất không thấy gì nữa. Mã đại gia, giao cho ta tới đi. Lớn mèo đen chủ động xin đi rất giặc, một bộ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bộ dáng. Nó bây giờ đều là thiên mệnh cảnh bà tầng đại yêu, đối phó hai cái niết bàn cảnh tu sĩ, quả thực dễ như trở bàn tay. Đại Hắc Mã liếc nhìn bốn phía một cái, phát hiện có mấy đạo thế lực chính đang nhanh chóng hướng về bên này bay tới. Sau đó nó nhe răng cười một tiếng, tốc chiến tốc thắng tốt. Có ngay. Được đến Mã đại gia cho phép, lớn mèo đen vụt một chút hóa thành một đạo hắc quang, bay đến giữa không trung. Một tôn như ngọn núi to lớn hắc ảnh, nhất thời bao phủ tại kim sắc pháp thuyền phía trên hư không. Đây là Cửu Vĩ Linh Miêu, thiên mệnh cảnh bá tầng đại yêu. Kim sắc pháp chu phía trên, Đỗ Vũ cùng tông môn trưởng lão nhìn đến cái này bóng người to lớn, nhất thời dọa đến mặt như màu đất, run như run rẩy. Hô. Lớn mèo đen giỗi ra bàn tay, từ không trung rơi xuống tới. Giờ khắc này hư không đều chấn động lên, lớn mèo đen một bàn tay, vậy mà để Đỗ Vũ cùng vị kia trưởng lão không cách nào động đậy. Phốc. Một đạo trầm đục tiếng vang lên, hai người hóa thành hai đoàn xương máu. Hô. Lớn mèo đen há miệng máu, nhẹ nhàng khẽ hấp, liền đem cái này hai đoàn xương máu hút tới trong miệng. Nó chật vài cái miệng, cười hắc hắc nói, thật sự là quá khó ăn. Nhìn lấy trong hư không, cái tiết như núi nhỏ thiên mệnh cảnh đại yêu, vậy mà như thế hung tàn. Xích Diễm Kiếm Tông tông chủ và thái thượng trưởng lão, trong lòng vô cùng khủng bố, dọa đến bịch một chút thì té xỉu xuống đất. Chương 136, Mã đại gia nha, cầu ngài tha mạng. Ha ha. Nhìn lấy kia hai cái nhân loại tu sĩ, lại bị chính mình hoảng sợ ngất đi. Lớn mèo đen dương dương đắc ý, đen nhánh trong mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, liền năm cái lông xù cái đuôi đều nhếch lên tới. Thiên mệnh cảnh đại yêu cũng lẳng như bức nha. Niết bàn cảnh tầng 10 tu sĩ, đều bị nó dọa đến ngất đi. Cái này đổi trước kia là tuyệt đối không có khả năng. Ngươi mẹ hắn, mau cút xuống tới. Đại Hắc Mã tức giận chửi một câu. Cái này mèo từ lúc tăng lên tới thiên mệnh cảnh tầng 3 về sau, lòng tin bạo dạn, muốn khắp nơi biểu hiện, cảm thấy mình so người khác hơn người một bậc. Nó Mã đại gia thì không quen nhìn điểm này. Nhớ nó đều là vĩnh hằng cảnh đại yêu, còn điệu thấp như vậy, mèo con bất quá là thiên mệnh cảnh, cái này muốn lên trời, nhất định phải thật tốt sửa chữa nó. Cho nên Đại Hắc Mã chửi một câu về sau, một đạo thiểm điện liền buông xuống. Cự giặc. Lớn mèo đen bị cái này một đạo thiểm điện điện kinh ngạc, toàn thân lông lại thiếu một mảng lớn. Ai du. Lớn mèo đen nhất thời dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng hóa thành một đạo hắc quang, trở lại trên xe ngựa, quỳ ở phía trên, hai tay chắp tay không ngừng cầu xin tha thứ. Mã đại gia nha, cầu ngài tha mạng a. Biết ngươi phạm sai lầm gì sao? Đại Hắc Mã xoay đầu lại, vẩy lấy răng nói ra. Ngài lao nhân ra để cho ta tốc chiến tốc thắng, ta thời gian chậm một chút. Lớn mèo đen tròng mắt đi loanh quanh, thấp tiếng nói ra. Thả cái rắm. Màu đen đuôi ngựa nhất thời như là một ngọn núi lớn rơi xuống, đem nằm sấp ở trên xe ngựa lớn mèo đen đập thành một cục thịt bánh dạng. Lớn mèo đen ra sức dây rủa lấy. Lần nữa bị Mã đại gia cho thu thập một trận, nó sắp khóc. Đại Hắc Mã vẩy lấy răng, lạnh tiếng nói ra, về sau không muốn cao điệu như vậy, thiên mệnh cảnh tầng 3 mà thôi, ngươi cái này tính là gì nha? Chẳng lẽ ngươi quên lão gia trong kho hàng? Đại Hắc Mã nói đến đây, cố ý phát ra vài tiếng cười lạnh. Lớn mèo đen vừa nghĩ tới trong kho hàng cái kia bi thảm tao nộ, nhất thời dọa đến hoa cúc căng thẳng, hơi kém không có nước tiểu. Nó vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ, Mã đại gia, ta biết sai, về sau cũng không dám nữa, còn mời nhiều hơn thông cảm, lần này còn mời ngài lão nhân ra giờ cao đánh khẽ. Mèo con, hy vọng ngươi biết sai thì đổi, lần sau còn có loại tình huống này, Mã đại gia tuyệt không dễ tha ngươi. Đại Hắc Mã phát một trận hung ác lời nói, thì xoay người sang chỗ khác. Nó ánh mắt vừa nhìn về phía giữa không trung chiếc tiêu kim sắc pháp chu. Chiếc này pháp chu cũng không tệ, nhất định muốn cho tiểu chủ nhân giữ lấy. Đại Hắc Mã một cái miệng, một đạo quang mang bao phủ mà ra, đem chiếc này kim sắc pháp chu bao trùm, chiếc này pháp chu nhất thời thu nhỏ, bị nó nuốt vào trong miệng. sau đó nó lại nhắm mắt lại, tu luyện thương khung huyễn diệt nhãn. Lớn mèo đen nhìn đến Mã Đại Gia rốt cục không nổi giận, cả gan đứng lên, thần thức thả ra, hướng bốn phía dò xét vài lần. Nơi xa không ngừng có từng đạo pháp chu phá không mà đến, thế là nó cũng không nói chuyện, nhắm mắt lại, cũng tu luyện. Ngay tại lúc này, đã hôn mê Xích Diễm Kiếm Tông trưởng lão cùng tông chủ cũng đều tỉnh lại. Cái này Thái thượng trưởng lão nhìn lấy xe ngựa phía trên nằm sấp cái kia lớn mèo đen, mười phần khó khăn nuốt từng ngụm nước. Trước đó hắn còn không có lưu ý đến cái này tiểu hắc mèo, tuyệt đối không ngờ rằng, cái này lại là một cái thiên mệnh cảnh tầng 3 đại yêu. Thật sự là quá kinh khủng. Tiếp xuống tới, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía cái kia thường thường không có gì lạ màu đen ngựa lớn, trên dưới dò xét vài lần, rung động trong lòng lại càng ngày càng mạnh. Một cái mèo đều cường đại như thế, cái này đại hắc mã chỉ sợ càng là khủng bố. Hắn vội vàng hướng lấy tông chủ làm cái nhan sắc, hai người bay vọt lên, rời xa xe ngựa màu đen. Lúc này, một chiếc màu đen pháp chu bay tới. Phía trên đứng đấy tất cả đều là ngự ma tông người. Đi thôi. Sắp đến phụ cận, ngự ma tông tông chủ vung tay lên, môn hạ tất cả tố thần cảnh đệ tử như châu chấu qua cảnh đồng dạng, hướng về cái kia đạo màu đỏ thắm quang trụ bay qua. Trong chớp mắt đều biến mất không thấy gì nữa. Tiếp đó, lập tức lại có mấy cái chiếc màu sắc khác nhau pháp chu bay tới, lại đi vào rất nhiều tố thần cảnh tu sĩ. Những cái kia pháp chu trên cơ bản đều là từ bản môn tông chủ dẫn đội. Những tông chủ này nhìn đến ngự ma tông tông chủ, vội vàng ôm quyền chắp tay, chào hỏi một tiếng. Ngự ma tông tông chủ chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt gật đầu. Hắn dò xét bốn phía, tìm kiếm lấy mặt khác hai đại tông môn tung tích, nhưng là hắn lại thất vọng. Vô luận là Thần Hành Tông vẫn là Tề Thiên Kiếm Tông, hai cái này so với bọn hắn còn gần đại tông môn, vậy mà một cái cũng chưa tới. Cái này khiến trong lòng của hắn cảm giác vô cùng kỳ quái. Chẳng lẽ nói những tông môn này đem đệ tử đều bỏ vào liền trở về sao? Hắn suy nghĩ một chút, khu động lấy pháp chu hướng về nơi xa đỉnh núi hạ xuống. Hắn muốn ở chỗ này chờ thêm một hồi, nhìn xem cái kia mặt khác hai đại tông cái gì thời điểm đến. Đến tại sơn cốc bên kia, hắn căn bản liền không có nghĩ, bởi vì cái chỗ kia địa thế quá thấp. Hắn càng ưa thích đỉnh núi, tầm mắt bao quát non sông cảm giác. Vẹn vẹn qua nửa nén hương công phu, lại có một chiếc kim sắc long hình pháp chu cấp tốc bay tới. Ngự ma tông tông chủ nhìn đến chiếc này pháp chu, nhất thời sắc mặt hơi kinh hãi. Thiên Tinh Vương triệu Thiên Hành Tông đến. Thiên Hành Tông cũng là từ một tên phó tông chủ dẫn đội, mang đủ nhanh 10.000 người tố thần cảnh đệ tử. Nhìn đến Thiên Hành Tông như thế nội tình thâm hậu, mang nhiều người như vậy tới, Ngự ma tông tông chủ cũng là thở dài. Tuy nhiên cùng thuộc đại tông môn cấp bậc, nhưng là Thần Phong Vương triệu đại tông môn cũng chỉ bất quá thuộc về hạ phẩm. Đại tông môn cũng chia cấp bậc khác nhau, chia làm chí tôn, thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm. Thiên Tinh Vương triệu Thiên Hành Tông cấp bậc đã đạt tới trung phẩm, chỉ một chút so với bọn hắn tại trên cấp bậc thì cao một cái cấp bậc. Gặp các đệ tử tất cả đều tiến vào Hồng Trần Tiên Địa về sau, Thiên Hành Tông tông chủ khu động pháp chu, xa xa tìm một cái đỉnh núi rơi xuống. Tông chủ, chúng ta vì cái gì không tại Hồng Trần Tiên Địa phụ cận dừng lại? Bên cạnh một tên trưởng lão thấp giọng hỏi. Thiên Hành Tông tông chủ lạnh nhạt cười nói, lần này Hồng Trần Tiên Địa xuất hiện, không chỉ có riêng có chúng ta Thiên Tinh Vương triều phái đệ tử tiến vào, còn sẽ có càng lớn thế lực, cho nên chúng ta cái này nho nhỏ đại tông môn cũng là không đáng nhắc đến. Chẳng lẽ nói siêu cấp tông môn cùng thiên cấp tông môn cũng sẽ phái đệ tử tới? Vị tiêu trưởng lão một mặt chấn kinh hỏi. Đúng à, siêu cấp tông môn khẳng định sẽ phái người tới, thiên cấp tông môn cần phải cũng kém không nhiều, nói không chừng còn sẽ xuất hiện vĩnh hằng cấp tông môn đâu. Vị tông chủ kia vừa cười vừa nói. Tên này trưởng lão kinh hãi, nhất thời trên trán toát ra đổ mồ hôi. Siêu cấp tông môn cùng thiên cấp tông môn liền đã cực kỳ đáng sợ, như là lại tới một cái vĩnh hằng cấp tông môn, bọn họ nho nhỏ Thiên Hành Tông sắc thực không đáng chú ý. Hai người thu pháp chu, sau đó tại trên đỉnh núi tìm hai tảng đá ngồi ở phía trên, bắt đầu nhắm mắt tu luyện, yên tĩnh chờ. Quả không phải vậy, một đạo lại một đạo thế lực hùng hùng hổ hổ theo bốn phương tám hướng phá không mà đến, đem môn hạ đệ tử toàn bộ đều đưa đến Hồng Trần Tiên Địa bên trong. Quá kinh khủng, chúng ta về trước tông môn đi thôi, nơi này không phải chúng ta có thể đợi. Xích Diễm Kiếm Tông Thái Thượng trưởng lão nhìn đến từng cái khủng bố tông môn xuất hiện, trong lòng càng ngày càng kinh khủng, sau đó lôi kéo tông chủ hỏa tốc bay trở về. Ngược lại Xích Diễm Kiếm Tông sân môn khoảng cách Hồng Trần Tiên Địa lối vào cũng không xa. Ngay sau, những đệ tử kia muốn là đi ra lời nói, trực tiếp tự mình bay trở về tông môn liền tốt. Hai người bọn họ tại cái này địa phương ngốc đợi thật sự là quá áp lực, nói không chừng vừa không cẩn thận chọc giận cái nào đó đại nhân vật, hội ăn không ôm lấy đi. Sơn cốc trên mặt đất chỉ còn lại có một cỗ lẻ loi trơ trọi xe ngựa màu đen. Bốn phía đỉnh núi đã rơi không ít người. Lúc này bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo sáng ngời quang trụ, giống lợi kiếm đồng dạng rơi xuống. Hư không chuyển đến kịch liệt ba động. Giờ khắc này bốn phía người cũng bắt đầu chấn kinh. Chẳng lẽ là siêu cấp tông môn muốn tới sao? Một vị đại tông môn tông chủ nhìn lấy cái kia khủng bố quang trụ mang đến thiên địa dị tượng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 137, hư không truyền tống, siêu cấp tông môn. Thương Nam đại lục phía trên, tông môn chia làm phổ thông tông môn, đại tông môn, siêu cấp tông môn, thiên cấp tông môn cùng vĩnh hằng cấp tông môn. Trước mắt, Hồng Trần Tiên Địa đến nhiều như vậy thế lực, đa số đều tập trung ở đại tông môn, còn chưa có xuất hiện siêu cấp tông môn. Bất quá, xuất hiện siêu cấp tông môn cũng là sớm tối sự tình, rốt cuộc ai cũng không muốn bỏ qua tốt như vậy một lần kỳ ngộ. Đối với siêu cấp tông môn, cho dù là thực lực yếu một ít đại tông môn cũng không quá giải, cũng chỉ có thượng phẩm đại tông môn có lẽ mới đối siêu cấp tông môn có chỗ giải. Siêu cấp tông môn có sinh tử cảnh cường giả tọa trấn, thực lực vô cùng cường đại, dù là mấy cái chí tôn đại tông môn cũng không cách nào so sánh. Tông chủ, đây chính là hư không truyền tống sao? Một tên đại tông môn tu sĩ nhìn lấy cái kia một đạo hào quang áo ánh, cảm thụ lấy hư không khủng bố ba động, hãi hùng khiếp vía nói ra. Không tệ, đây chính là hư không truyền tống, chỉ có siêu cấp tông môn mới có thể nắm giữ cường đại như vậy thủ đoạn. Tên kia tông chủ trừng lớn mắt, xa xa nhìn lấy cái kia một đạo quang trụ, sắc mặt cuồng nhiệt. Dù là hắn thân là đại tông môn tông chủ, nhìn thấy cái này hư không truyền tống, cũng là lần đầu. Rốt cuộc thân thể vì siêu cấp tông môn, vận dụng loại này hư không truyền tống lời nói, tiêu hao tư nguyên cũng là cực kỳ khó có thể tưởng tượng. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, cái kia một đạo hào quang óng ánh rốt cục tiêu tán, trống rông xuất hiện mấy chục ngàn danh nhân ảnh. Nhiều người như vậy, bốn phía vây xem đám tông chủ, từng cái hít một hơi lãnh khí. Không hổ là siêu cấp tông môn. Hư không truyền tống môn hạ tố thần cảnh đệ tử số lượng, vậy mà đạt tới mấy chục ngàn nhiều. Thật sự là đáng sợ. Siêu siêu. Một từng đạo kiếm quang bay lên, cái này mấy chục ngàn tên tố thần cảnh đệ tử, tất cả đều bắn ra tiến cái kia đạo màu đỏ thắm quang trụ bên trong. Trong hư không, chỉ còn lại có một tên lão giả áo bào trắng. Cái này đôi mắt sắc bén lão giả, ngưng lập hư không bên trong, chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn một phía, hơi chấn động một chút, tại thời khắc này, hắn lại đem trên thân tu hành khí tức thả ra ngoài. Trong một chớp mắt, một cỗ to lớn uy áp giống như thiên uy buông xuống, ép tới mỗi người đều không thở nổi. Sinh tử cảnh cường giả. Nhìn đến tên lão giả kia triển lộ tu vi, tất cả mọi người đều cúi người hành lễ, biểu đạt nội tâm sùng bái chi tình. Lão giả áo bào trắng lạnh nhạt gật đầu, thu hồi thân thể phía trên khí tức, chợt lách người thì rơi vào một chỗ trên đỉnh núi, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Không phải liền là cái sinh tử cảnh sao? So với ta Mã đại gia kém quá xa. Lớn mèo đen nhìn lấy một cái hướng khác liếm liếm ở môi, tức giận thấp tiếng nói ra. Đại hắc mã nhe răng cười rộ lên. Câu này tân bốc vừa đúng, để nó tâm tình cũng cực kỳ chua thoải mái. Sinh tử cảnh tu sĩ, ở trong mắt nó xác thực chẳng phải là cái gì, mà lại cái kia gia hỏa cũng bất quá là sinh tử cảnh một tầng, trong mắt hắn cũng chính là một con kiến hôi thôi. Dạng này tiểu nhân vật, đến lao ra trong mắt, chỉ sợ liền con kiến hôi cũng không bằng. Mèo con a, ngươi thật sự là càng ngày càng biết nói chuyện, Mã đại gia rất hiếm có ngươi. Đại hắc mã xoay đầu lại, cười hắc hắc. Lớn mèo đen ngượng ngùng cười một tiếng. Nó là cô ý đập Mã đại gia lập tức cái rắm. Tuy nhiên rất làm ra vẻ, nhưng nói cũng là tình hình thực tế. Mã đại gia thế nhưng là vĩnh hằng cảnh đại yêu, tự nhiên không phải cái kia nho nhỏ sinh tử cảnh tu sĩ có thể so sánh. Đại hắc mã nghiêng đầu lại, lại nhắm mắt lại. Bất kể hắn là cái gì siêu cấp tông môn tới hay không, chỉ cần trơ chọc đến nó là được. Nó hiện tại phải nắm chặt thời gian lĩnh hội thương khung huyễn diệt nhãn, tranh thủ sớm ngày có một chút thành tựu. Lớn mèo đen cũng thu liễm khí tức, nằm sấp ở trên xe ngựa bắt đầu tìm hiểu tới. Toàn bộ xe ngựa đều vô cùng an tĩnh. Xe ngựa kia rất kỳ quái à, vẫn luôn tại Hồng Trần Tiên Địa cột sáng di chuyển phía dưới, không lúc ních, cũng không biết là cái gì thế lực. Nơi xa một tên đại tông môn tu sĩ nói một mình nói ra. Bọn họ đều là tại lớn mèo đen diệt sát Tề Thiên Kiếm Tông tông chủ về sau, ngồi pháp chu phá không mà đến, đồng thời không nhìn thấy trước đó một màn kia. Bởi vậy, bọn họ những thứ này kẻ đến sau, đối lớn mèo đen không có chút nào giải. Một tên khác tông môn tông chủ, hứng hở cười nói, xe ngựa kia thường thường không có gì lạ, một cái phổ thông hắc mã, trên xe nằm sấp một cái lớn mèo đen, cũng không biết trong xe ngựa chủ nhân, đến cùng là cái gì đường đi. Đúng vậy a. Quả thật có chút cổ quái. Tên tu sĩ kia gật gật đầu, hắn nhìn chằm chằm chiếc kia xe ngựa màu đen, phát ra một đạo thần thức dò xét một chút, sau đó một mặt chấn kinh nói ra, trong xe ngựa vậy mà không có người. Không thể nào. Tên kia tông chủ cũng lập tức dò xét tra một chút, trên mặt đồng dạng lộ ra chấn kinh thần sắc. Một cỗ ngựa không xe. Xe ngựa chủ nhân, đi nơi nào? Chẳng lẽ nói, cũng đi vào Hồng Trần Tiên Địa bên trong lịch luyện đi a. Nghĩ như vậy, ngược lại cảm thấy rất qua quýt bình thường. Một tên tố thần cảnh tu sĩ, chỗ ngồi một tên phổ thông xe ngựa, đúng lúc bắt kịp, liền tiến vào Hồng Trần Tiên Địa, cái này cũng không có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Cơ hồ tại thời khắc này, rất nhiều người đều nghĩ tới chỗ này, sau đó liền không lại đi chú ý cái này xe ngựa màu đen. Bốn phía dãy núi lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Oeng, trong hư không lại truyền ra kịch liệt ba động. Lần này liên tục có 7-8 đạo quang trụ từ trên bầu trời bắn xuống tới. Nguyên bản yên tĩnh bốn phía lại một lần biến đến huyên náo lên. Đến nhiều như vậy siêu cấp tông môn, cái này Hồng Trần Tiên Địa sức hấp dẫn cũng quá mạnh. Từng cái tu sĩ nhìn lấy những cái kia sáng chói quang trụ, trong mắt đều lộ ra vẻ chấn động. Loại này hư không truyền tống vô thượng thủ đoạn, chỗ sinh sinh thiên địa dị tượng, thật sự là quá chấn động lòng người. Theo mấy trăm ngàn đến mấy triệu xa xôi địa phương, đem mấy chục ngàn người ném đưa đến Thần Phong Vương Triều. Loại thủ đoạn này thực sự quá nghịch thiên. Loại này một phương diện ném đưa, một lần ném đưa mấy chục ngàn người, cũng chỉ có siêu cấp tông môn mới có thể làm được đây hết thảy. Cái kia mấy đạo sáng chói quang trụ liên tiếp giật tắt, giữa không trung hiện ra mấy trăm ngàn đạo bóng người đi ra. Mỗi một cái thế lực người dẫn đầu đều là sinh tử cảnh cường giả. Bọn họ hai bên liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, sau đó vung tay lên, trong tông môn những cái kia tố thần cảnh đệ tử, tất cả đều nhào về phía cái kia đạo màu đỏ thắm quang trụ. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này 7-8 vị sinh tử cảnh cường giả, do xét bốn phía một cái, ào ào hướng khác biệt đỉnh núi bay qua. Nhưng có một vị sinh tử cảnh trung niên tu sĩ, chắp hai tay sau lưng, bình thản ánh mắt lại rơi tại xe ngựa màu đen phía trên. Cái chỗ kia rất thanh tĩnh, còn có một chiếc xe ngựa có thể dùng đến đặt chân. Ngược lại xe ngựa này bên trong cũng không có người, hắn chuẩn bị tiến đi nghỉ ngơi. Hắn thần sắc thành hơi, từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống tới. Bốn phía những cái kia đại tông môn đám tông chủ, nhìn đến tên kia sinh tử cảnh cường giả theo hư không chỗ hạ xuống phương hướng, lại là xe ngựa màu đen, không khỏi cười cười. Sinh tử cảnh cường giả cũng là tùy hứng, không nhìn bất luận cái gì quy tắc a. Đại hắc mã nghiêng đầu lại, nhìn lấy lớn mèo đen nhe răng cười một tiếng. Mèo con, nhanh lên đón khách, có người muốn đoạt lao ra xe ngựa. Đến. Lớn mèo đen một cái giật mình thì đứng lên, nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi bay xuống tên kia sinh tử cảnh trung niên đại tu sĩ, toàn thân bắt đầu run rẩy. Mã đại gia quá áp đi. Vậy mà để nó cái này thiên mệnh cảnh tầng 3 tiểu yêu, đi đối phó sinh tử cảnh một tầng đại tu sĩ. Nó có thể đánh được sao? Chương 138, không cần phải sợ, ta Mã đại gia không ăn thịt người. Lớn mèo đen đánh một cái giật mình. Tuy nhiên nội tâm có chút sợ hãi, nhưng là nó biết giờ phút này tại Mã đại gia trước mặt, tuyệt đối không thể biểu hiện ra một bộ kém cỏi bộ dáng. Riêng là lão gia, còn tại trong xe nhìn lấy đâu. Nó dù là đánh không lại, cũng phải biểu hiện ra chính mình khí thế đi ra. Nó mèo gan ngập lên, lắc thân thể một cái, từ trên xe ngựa đằng không mà lên, ngăn lại tên kia sinh tử cảnh trung niên tu sĩ. Chỉ là thiên mệnh cảnh tầng 3 tiểu yêu, cũng dám ngăn trở bổn tọa đường đi. Tên kia trung niên tu sĩ chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy lớn mèo đen, ánh mắt bên trong lộ ra khinh miệt cười chào phúng ý nhìn đến, cái này xe ngựa màu đen chủ nhân ngược lại là địa vị không quá tiểu. Cho ăn bệ bụng cũng chính là một cái đại tông môn thiên kiêu đệ tử, cho nên mới có thể có một cái thiên mệnh cảnh yêu sủng. Ngươi đứng lại cho lão tử, bằng không Miêu đại gia tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi. Lớn mèo đen phẫn nộ quát. Nó lắc mình biến hóa, trong hư không lập tức hiện ra to bằng núi nhỏ chân thân. Mà hắn trước người còn hiện lên một mặt màu đen tuấn bài. Mặt này màu đen tuấn bài, lừng lánh hào quang màu đen, cho người một loại cực kỳ phong cách cổ xưa cảm giác thần bí cảm giác. Vì tăng thêm lòng dũng cảm, lớn mèo đen đem Mã đại gia đưa cho nó màu đen tuấn bài cũng lấy ra. Ôi chao, đây chính là một kiện bảo bối tốt. Tên kia sinh tử cảnh trung niên tu sĩ lông mày nhíu lại, nhìn đến cái này màu đen tuấn bài, ánh mắt lộ ra kinh diễm ánh mắt. Hắn không ngừng mà nhìn từ trên xuống dưới, sau cùng ánh mắt lộ ra nóng rực thần sắc. Xiêu xiêu. Đằng sau trong hư không, đột nhiên xuất hiện mấy bóng người. Lại là mấy cái khác siêu cấp tông môn sinh tử cảnh cường giả. Bọn họ đột nhiên đều xuất hiện, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn lấy cái kia màu đen tuấn bài, mỗi người trong mắt đều lộ ra tham lam chi ý. Trung niên tu sĩ quay đầu đi, lạnh lùng nói ra, "Thế nào, chẳng lẽ các ngươi muốn cùng ta tranh đoạt cái này tuấn bài sao? Thiên hạ này bảo vật, người có duyên có được." Một tên sinh tử cảnh lão giả thần sắc đạm mạc nói ra. Một tên khác sinh tử cảnh tu sĩ nắm tay, cười to nói, dưới tay gặp cái kết quả thật tốt, người nào có bản lĩnh, người nào liền lấy đến cái này màu đen tuấn bài. Cũng tốt. Thiên địa trung niên tu sĩ hở hững gật gật đầu. Cái này màu đen tuấn bài phẩm chất cực cao, tối thiểu nhất cũng là đế cấp phẩm chất. Sinh tử cảnh cường giả, như thế nào lại không động tâm? Các ngươi bọn giá hỏa này tranh thủ thời gian đánh một trận, sau đó lại cùng Miêu đại gia giao giao thủ. Lớn mèo đen cười hắc hắc, cười trên nỗi đau của người khác nói ra. Hắn ước gì mấy tên này đến một trận sống mái với nhau, nó tốt ngồi thu ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, nó ý nghĩ rất tốt, cũng chưa chắc có thể thành công ngồi thu ngư ông đắc lợi, nhưng là, lớn mèo đen cũng vui vẻ tại nhìn thấy những người kia sống mái với nhau. Ngược lại, sau lưng nó còn có Mã đại gia tọa trấn đây. Một vị vĩnh hằng cảnh đại yêu tại sau lưng tọa trấn, nó có là lực lượng cùng những thứ này sinh tử cảnh tu sĩ đến lượt vòng. Thùng xe bên trong, Diệp Vân ánh mắt như nước chảy lạnh nhạt đảo qua cái này mấy tên sinh tử cảnh nhân tộc tu sĩ. Trong đôi mắt như có điều suy nghĩ. Những thứ này siêu cấp tông môn sinh tử cảnh cường giả, tương lai đều là cho Thần Long Tông ba cái tiểu bối đệ tử lịch luyện biếng ngắm. Cũng không có thể để bọn hắn tại cái này địa phương sớm vẫn lạc. Hắn lập tức phát ra một đạo thần niệm, chuyển cho Đại Hắc Mã. "Lao ra, ngài yên tâm đi, ta đến xử lý." Đại Hắc Mã một mặt trịnh trọng trả lời. Nó hóa thành một đạo hắc quang, bay đến giữa không trung, tiến vào mấy tên sinh tử cảnh tu sĩ sắp chiến đấu hư không phạm vi bên trong. Mấy tên sinh tử cảnh cường giả nhìn đến cái này thường thường không có gì lạ hắc mã, đột nhiên đằng không mà lên, trong lòng hơi có chút rất ngạc nhiên. Nhưng sau một khắc, bọn họ thì chấn kinh phát hiện, cái này hắc mã trên thân vậy mà phóng xuất ra một loại làm bọn hắn cũng vô pháp chống cự uy áp mạnh mẽ. Vĩnh Hằng Cảnh đại yêu. Tên kia sinh tử cảnh lão giả bờ môi run rẩy, rung động tiếng nói ra. Vĩnh Hằng Cảnh. Hắn mấy tên sinh tử cảnh cường giả cũng sắc mặt tái nhợt lên. Tại thời khắc này, dường như tử vong lập tức liền buông xuống đến trên người bọn họ. Tại Vĩnh Hằng Cảnh đại yêu trước mặt, mấy người bọn hắn nho nhỏ sinh tử cảnh một tầng tầng hai tu sĩ, căn bản cũng không phải là đối thủ. Có thể nói có thể xưng con kiến hôi không có ý nghĩa tồn tại. Hắc hắc, không cần phải sợ nha. Mấy tên tiểu tử các ngươi, ta Mã đại gia cũng không phải là ăn người, lại nói, chúng ta nhân yêu hai tộc luôn luôn sống chung hòa bình, nước giếng không phạm nước sông, ta sẽ không ăn các ngươi. Đại Hắc Mã khoan khoái lấy giày đặt bờ môi, lộ ra một miệng lớn răng trắng, cười tủm tỉm nói ra, cho người một loại cực kỳ và thiện cảm giác. Đại Hắc Mã nhớ ký lão gia phân phó, cho mấy tên này lưu cái mạng, về sau trở lấy tiểu chủ nhân lại đi tìm bọn họ luyện. Hắn vì không hù đến cái này mấy tên sinh tử cảnh tiểu tu sĩ, cũng đành phải bày làm ra một bộ chân thành thiện lương gương mặt. Đa tạ tiền bối. Mấy tên sinh tử cảnh cường giả thở dài ra một hơi, hai tay ôm quyền, trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Trở về đi. Đại Hắc Mã khoan khoái một chút mồm mép nói ra. Đồng thời, nó đem bốn phía bố xuống một đạo ngăn cách trận pháp cho thu hồi đi. Hắn toát ra vĩnh hằng cảnh khí tức, thậm chí đem giữa song phương đối thoại, đây hết thảy tất cả đều bị ngăn cách. Bốn phía không có ai biết chuyện đã xảy ra. Cái kia mấy tên sinh tử cảnh cường giả, hiển nhiên cũng là lòng dạ biết rõ điều này. Sau đó ào ào quay người, trở lại mỗi người trên đỉnh núi ngồi xuống. Một trận sợ bóng sợ gió cứ như vậy kết thúc. Nơi xa vô số quan sát cuộc chiến đấu này, những cái kia đại tông môn các tu sĩ, trên mặt lộ ra từng cái mộng bức thần sắc. Vì cái gì? Thất Hắc Mã này bay đến giữa không trung về sau, cái này mấy tên sinh tử cảnh tu sĩ, vậy mà đều trở lại. Chẳng lẽ chiếc xe ngựa này chủ nhân, cũng là một cái vô cùng không nổi thế lực? Làm cho sinh tử cảnh cường giả đều lui về phía sau, cái kia tất nhiên cũng là một cái siêu cấp tông môn. Trong lòng mọi người nghi hoặc, nhưng người nào cũng không có lá gan đi hỏi thăm mấy cái kia sinh tử cảnh cường giả. Không qua, bọn họ có thể nhìn ra được cái kia lớn mèo đen là thiên mệnh cảnh tầng 3 tu vi, có thể có dạng này một cái yêu sủng, vậy nói rõ xe ngựa chủ nhân thực lực cũng tuyệt đối rất mạnh. Hô, lớn mèo đen nhìn đến nguy cơ giải trừ, không khỏi thở dài ra một hơi, nó thu hồi màu đen tuấn bài, lắc mình biến hóa, lại hóa thành một cái tiểu hắc mèo trở lại trên xe ngựa. Đại Hắc Mã xong xuôi lão ra bàn giao nhiệm vụ, hướng về bốn phía quét vài lần, sau đó cười hắc hắc, dương dương đắc ý rơi xuống. Qua nửa nén hương công phu, ầm ầm, hư không bên trong lại truyền tới từng trận chấn động kịch liệt. Một đạo lại một đạo hào quang ngọc ánh, lần nữa từ trên trời giáng xuống, cho người đánh vào thị giác cực kỳ rung động. Lần này, vậy mà xuất hiện hơn 10 đạo rực rỡ quang trụ. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, tối thiểu có 10 cái siêu cấp tông môn lại buông xuống đến Thần Phong Vương triều nơi này. Những cái kia đại tông môn đám tông chủ, từng cái nín thở ngưng thần, không dám thở mạnh. Cường giả càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng càng ngày càng không có tồn tại cảm giác. Theo quang mang biến mất, từng mảnh đen nghịt tu sĩ xuất hiện ở giữa không trung. Đây đều là một số siêu cấp tông môn đệ tử. Mỗi một cái tông môn đều mang mấy chục ngàn tên tố thần cảnh đệ tử, trước tới tham gia Hồng Trần Tiên Địa lịch luyện. Các loại môn hạ đệ tử tiến vào màu đỏ thắm trong cột ánh sáng biến mất về sau, cái kia dẫn đội sinh tử cảnh cường giả hướng bốn phía dò xét vài lần, phát hiện tất cả mọi người chiếm cư ở chung quanh trên đỉnh núi, thần tinh lạnh nhạt, khẽ gật đầu, bọn họ cũng tìm một cái đỉnh núi trống trải vị trí rơi xuống. Mà về phần màu đỏ thắm quang trụ phía dưới, ngược lại là không có người đi cái chỗ kia. Rốt cuộc có rất nhiều sinh tử cảnh cường giả đều chiếm cư tại bốn phía, giống như đã hình thành một cái ngầm thừa nhận quy tắc ngầm, cho nên cái này về sau siêu cấp tông môn sinh tử cảnh cường giả cũng đều ngầm thừa nhận tuân theo. Ở sau đó trong vòng 2 ngày, lại tới rất nhiều siêu cấp tông môn thế lực. Một đạo lại một đạo sáng chói quang trụ từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng cả Thần Phong Vương triều, tràn diện hùng vĩ mà thật lớn. Xích Diễm Kiếm Tông tên kia thái thượng trưởng lão cùng tông chủ, hoảng loạn mà nhìn xem cái kia từng đạo ánh sáng trụ, trong lòng chấn kinh khó nói lên lời. Chương 139, thiên cấp tông môn buông xuống. Sư bá, nghĩ không ra đến nhiều như vậy siêu cấp tông môn, còn có sinh tử cảnh cường giả, thật sự là thật đáng sợ. Xích Diễm Kiếm Tông tông chủ mắt thấy nơi xa, sắc mặt tái nhợt, lòng còn sợ hãi nói ra. Giờ phút này hai người đứng tại Xích Diễm Kiếm Tông ngọn núi cao nhất phía trên, xa xa ngắm nhìn cái kia từng đạo từ trên trời phóng xuống đến sáng chói quang trụ. Trong lòng đã rung động, lại cảm thấy đến hoảng sợ. Tại những cái kia mạnh đại siêu cấp tông môn trước mặt, bọn họ chỉ cảm giác mình như là hai cái miểu con kiến nhỏ một dạng không có ý nghĩa. Lần này, may mắn nhìn thấy như thế siêu cấp tông môn cường giả, cả đời này cũng chết cũng không tiếc. Thái thượng trưởng lão sắc mặt tiêu điều, mười phần cảm khái thở dài nói: "Xích Diễm Kiếm Tông tuy nhiên tại Thần Phong Vương triều có chút danh tiếng, nhưng là tại toàn bộ Thương Nam đại lục bên trong, bọn họ thì không tính là gì. Dựa theo bình thường quy luật, hắn căn bản liền không khả năng nhìn đến sinh tử cảnh cường giả. Nhưng lần này Hồng Trần Tiên Địa hành không xuất thế, để hắn kiến thức như thế đông đảo siêu cấp tông môn sinh tử cảnh cường giả. Đây cũng là một loại vinh hạnh đặc biệt. Sư phụ, trước mắt còn giống như không có tới thiên cấp tông môn." Xích Diễm Kiếm Tông tông chủ nháy mắt mấy cái, nói ra: "Theo lý thuyết, thiên cấp tông môn có lẽ sẽ tới. Chúng ta yên tĩnh chờ đợi tốt, rốt cuộc bọn họ cách chúng ta nơi này quá xa xôi, cho dù là hư không truyền tống, chỗ tiêu hao tư nguyên cũng là vô cùng vào người, cần thời gian chuẩn bị." Thái thượng trưởng lão vừa cười vừa nói, vừa dứt lời, ầm ầm, trong hư không lại truyền tới từng trận kịch liệt tiếng vang, tựa hồ có cái gì đồ vật khổng lồ muốn từ bên trong chui ra. Ngay sau đó hư không nứt ra, một đạo không gì sánh được sáng chói quang trụ từ trên trời rơi xuống. Giờ khắc này, cho dù là đầy trời nhật nguyệt tinh thần, cũng đều mất đi hào quang. Đây là, hai người ánh mắt nóng rực, nhất thời hô hấp dồn dập. Trước mắt đạo này trùm tia sáng thể tích, vậy mà viễn siêu cấp tông môn quang trụ, chẳng lẽ nói đến thiên cấp tông môn sao? Không chỉ là hai người bọn họ, giờ phút này chúng quanh đỉnh núi tất cả tu sĩ, bao quát siêu cấp tông môn sinh tử cảnh tu sĩ, tại thời khắc này đều mở to mắt, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia đạo sáng chói to lớn quang trụ. Thiên cấp tông môn đến. Lúc này, một tên sinh tử cảnh tu sĩ đột nhiên đứng dậy, tự lẩm bẩm: "Tuy nhiên siêu cấp tông môn độc bá nhất phương, nhưng là so với thiên cấp tông môn đến, còn là tiểu vu gặp đại vu, xa xa không cách nào so sánh cùng." Quang mang biến mất, gần 100.000 người bóng người, trùng trùng điệp hiện lên ở giữa không trung. Tất cả mọi người đem ánh mắt bắn ra hướng phía kia hư không, trên mặt đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Không hổ là thiên cấp tông môn, lần này mang đến gần vạn người tố thần cảnh đệ tử, thật sự là rất khủng bố. Một lần hư không truyền tống nhiều người như vậy, khó có thể tưởng tượng thiên cấp tông môn nội tình là gì cường đại. Thật cường đại, vậy mà là sinh tử cảnh tầng 10 đỉnh phong đại tu sĩ, nửa bước vĩnh hằng cảnh. Một tên sinh tử cảnh tu sĩ, tại cảm nhận được trong hư không cái kia khủng bố bóng người tu vi khí tức về sau, sắc mặt mạnh mẽ lại biến. Thiên cấp tông môn thực lực cũng là mạnh a, nghe nói có vĩnh hằng cảnh cường giả tọa trấn. Một tên sinh tử cảnh tu sĩ ánh mắt của nhiệt, tự lẩm bẩm: "Thương Nam đại lục phía trên, đại tông môn cùng siêu cấp tông môn đều là làm đỉnh phong, thượng phẩm, trung phẩm cùng hạ phẩm, tổng cộng chia làm 4 đẳng cấp. Mà thiên cấp trở lên, bao quát vĩnh hằng cấp thì không có loại này phân chia. Thiên cấp cũng là thiên cấp, vĩnh hằng cấp cũng là vĩnh hằng cấp, đều là một cái duy nhất cấp bậc. Chính là bởi vì như thế, thiên cấp tông môn cùng vĩnh hằng cấp tông môn đều vô cùng thưa thớt. Mỗi một cái thế lực đều là vô cùng cường đại. Một cái thiên cấp tông môn, trên danh nghĩa có thể thống soái hơn ngàn cái siêu cấp tông môn. Cho nên, càng không cần nghĩ vĩnh hằng cảnh tông môn." Lúc đó càng thêm đáng sợ. Hư không bên trong, tên kia nửa bước vĩnh hằng cảnh trung niên tu sĩ, hai tay chắp sau lưng, nhìn lấy tông môn đệ tử từng cái tiến vào màu đỏ thắm trong cổ sáng, trên mặt lộ ra một vẻ mỉm cười. Hắn xoay người lại, ngắm nhìn một phía, phát hiện đến rất nhiều siêu cấp tông môn thế lực. Đến mức tiên cấp tông môn, một cái đều không có. Hắn gật đầu cười cười, trong đôi mắt tràn đầy một tia nhấp nô cao ngạo chi ý. Thiên cấp tông môn, kê cao gối mà ngủ tại đám mây phía trên. Xa xa không phải phía dưới bất kỳ một cái nào tông môn có thể so sánh được. Vị này nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả, chuẩn bị tìm đặt chân địa phương nghỉ ngơi, liếc nhìn một vòng, phát hiện bốn phía đỉnh núi đều rơi đầy người. Tuy nhiên hắn trực tiếp đi qua, không người nào dám không cho hắn nhường ra vị trí. Nhưng hắn luôn cảm thấy, như thế thực sự quá khi dễ những cái kia tiểu tông môn. Thân là thiên cấp tông môn, hắn tự nhiên có tự thân uy nghiêm. Lấy lớn hiếp nhỏ sự tình, hắn căn bản khinh thường đi làm. Sau cùng, hắn đem ánh mắt rơi xuống trong sơn cốc. Tại Hồng Trần Tiên Địa hạ xuống cái kia một đạo màu đỏ thắm quang trụ phía dưới, sơn cốc mặt đất 10 phần trống trải, chỉ có một cỗ xe ngựa màu đen. mà giờ khắc này chiếc này trong xe ngựa màu đen không có một ai. Xe ngựa này chủ nhân cần phải đi Hồng Trần Tiên Địa bên trong lịch luyện đi. Hắn ánh mắt nhẹ nhàng nhìn một chút nằm sấp ở trên xe ngựa cái kia lớn mèo đen. Thiên mệnh cảnh tầng 3 mà thôi. Hắn trong đôi mắt lộ ra một tia nhấp nhô khinh thường. Tại hắn vị này nửa bước vĩnh hằng cảnh đại tu sĩ trong mắt, thiên mệnh cảnh tu vi cũng như là run rế, không chịu nổi một kích. Là nhỏ bé như vậy, không có ý nghĩa. Hắn lại nhìn một chút cái kia thường thường không có gì lạ đại hắc mã, trong đôi mắt lộ ra sắc bén qua mang, nhấp nhô quét vài lần về sau. Hắn liền nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này đại hắc mã tu vi cũng không cao, cùng cái kia lớn mèo đen không sai biệt lắm, tu vi lại bị che khuất, cho nên nó nhìn bề ngoài, tựa như là một cái phổ thông đại hắc mã. Xe ngựa chủ nhân có chút ý tứ. Nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả, trong đôi mắt lóe qua một tia xem thường nhấp nhô ý cười. Ho khan. Lớn mèo đen ho nhiều một tiếng, đứng lên, đối với vị kia nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả, không có chút nào lùi bước. Chỉ bất quá tại đối phương khí tức cường đại áp bách phía dưới, thân thể nó có chút cấm không ngừng run rẩy, loại kia theo thực chất bên trong áp bách, giống như có lẽ đã xâm nhập đến linh hồn. Bản miêu đại gia là không biết khuất phục tại bất luận kẻ nào. Lớn mèo đen thấp tiếng nói ra, sau đó xông lấy tên kia nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả, hung hăng chừng một chút ánh mắt. Giờ khắc này, nó vậy mà dùng tới vẹn vẹn lĩnh hội đến một chút da lông thương khung huyễn diệt nhãn. Ừm. Nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả nhướng mày, hắn vậy mà cảm giác được cái kia lớn mèo đen trong mắt phóng xuất ra một loại có thể làm nhiều đến hắn tinh thần lực lượng. Mặc dù không có để hắn thất thần, nhưng một khắc này cũng có chút cảm giác không thoải mái cảm giác. Nho nhỏ miêu yêu, dám đối với bổn tọa trong bóng tối ra tay. Cái này nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả giận dữ, đưa tay cũng là một cái bàn tay, từ không trung rơi xuống đi. Một cái bàn tay, ở giữa không trung hóa thành một cái to lớn pháp lực bàn tay, che kín bầu trời, khí tức hồn hùng mà khủng bố. Thật mạnh. Thiên cấp tông môn vị này nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả, vậy mà độc thủ. Vô số vây xem các tu sĩ từng cái đều rất là chấn kinh. Bất quá, trong đám người có mấy cái sinh tử cảnh tu sĩ, trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh. Bọn họ chính là đã từng cùng đại hắc mã đánh qua quan hệ cái kia mấy tên sinh tử cảnh tu sĩ. Giờ khắc này, bọn họ vì cái kia nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả mà cảm giác được tiếc hận. Cái kia thất đại hắc mã, thế nhưng là vĩnh hằng cảnh đại yêu a. Cũng không phải ngươi vị này nửa bước vĩnh hằng cảnh tu sĩ có thể đối phó được. Tuy nhiên, nửa bước vĩnh hằng cảnh nghe tựa hồ cùng vĩnh hằng cảnh không có gì khác biệt, nhưng trên thực tế chênh lệch lấy một cái đại cảnh giới. Cái này một cái đại cảnh giới, cũng là một đạo to lớn thiên nhiên đường ranh giới. Thực lực chênh lệch, không gì sánh được cách xa. Chương 140, 6 tôn vĩnh hằng cảnh bá chủ, tiện tay chụp tới. Đại hắc mã mở ra một đôi giày đặc đôi mắt. Nó nhìn lấy cái kia một cái từ trên trời giáng xuống to lớn bàn tay, vẩy ra hai hàm răng trắng, hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Nó là thật muốn đem cái này ra hỏa giết chết. Nhưng nghĩ đến trước đó lão gia đều không có để nó đem mấy cái kia sinh tử cảnh tu sĩ giết chết, cho nên đại hắc mã cũng tự nhận là nó hiện tại còn không thể giết cái này nửa bước vĩnh hằng cảnh ra hỏa. Mặc dù nhưng cái này ra hỏa có chút phách lối, nhưng ba cái tiểu chủ nhân tương lai trưởng thành trên đường còn cần một số đá mài đao. Đại hắc mã trong nháy mắt thì rõ ràng chính mình nên làm như thế nào. Tuy nhiên chuẩn bị tha cho hắn, nhưng đại hắc mã nhìn hắn cũng cực kỳ không vừa mắt, sau đó ho khan, đại hắc mã phun một ngụm đàm. Cái này một cục đờm đặc vậy mà ẩn chứa nhỏ bé lôi quang, theo trong miệng nó phun ra đi, đón lấy giữa không trung cái kia cái to lớn bàn tay. Ầm ầm, cái này một miệng ẩn chứa lôi quang cục đàm, đánh vỡ cái kia cái to lớn bàn tay, to lớn trùng kích sóng hướng về bốn phía trùng kích đi qua. Những cái kia đại tông môn đám tông chủ bị đánh đến ngửa tới ngửa lui, chỉ có một ít sinh tử cảnh cường giả mới miễn cưỡng chống đỡ cái này một đợt trùng kích. Không có khả năng, cái này hắc mã một miệng đàm, sao có thể ngăn trở ta nhất kích? Vị này nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả nhìn lấy cái kia màu đen ngựa lớn, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Sau một khắc, hắn càng thêm chấn kinh phát hiện, cái này hắc mã bỗng nhiên phóng xuất ra khí tức. Này khí tức, lại là vĩnh hằng cảnh khí tức. Vị kia nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả hô hấp dồn dập. Cái này nho nhỏ thần phong vương triều, làm sao lại xuất hiện một tôn vĩnh hằng cảnh đại yêu? Chẳng lẽ là hắn hoa mắt sao? Cái này Hồng Trần Tiên Địa, từ trước đến nay là nhân tộc tu sĩ vô thượng chỗ, yêu tộc chưa bao giờ đặt chân qua. Lợi hại như vậy vĩnh hằng cảnh đại yêu, tại sao lại buông xuống? Trong lòng cấp tốc chuyển cái mấy cái suy nghĩ. Vị này nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Làm lấy nhiều như vậy tông môn mặt, tôn này vĩnh hằng cảnh đại yêu vậy mà nôn đàm phá hắn pháp lực đại thủ, để hắn mất mặt trước mọi người. Đây quả thực là nhục nhã phía sau hắn tiên cấp tông môn mặt mũi. Hắn chính đang suy tư nên như thế nào đối phó cái này hắc mã lúc, đột nhiên, hắn trông thấy cái kia đại hắc mã ngẩng đầu, lộ ra một miệng trắng như tuyết lớn răng trắng, cười tủm tỉm nói ra, "Ta nói ngươi tên nhân loại này tu sĩ a, thực sự quá lỗ mãng. Chúng ta nhân tộc cùng yêu tộc luôn luôn mỗi người mạnh khỏe, cần gì đại xuất thủ đâu. Ngươi nói có đúng hay không a?" Đại hắc mã cười hì hì, cố ý xếp đặt làm ra một bộ hiền lành gương mặt. Nó muốn như lần trước một dạng, nói vài lời nóng hổi lời nói đem sự tình bỏ qua đi. Nghe đến tôn này đại yêu nói như thế, tên kia nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả, sắc mặt lại càng âm trầm. Cái gì yêu tộc cùng nhân tộc hòa hảo? Cái này vài vạn năm đến hai tộc phát sinh chiến tranh liền không có thiếu qua. Lúc này thái bình, cũng chẳng qua là một loại hư vinh giả tượng mà thôi. Yêu tộc luôn luôn hung tàn, nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc mối thù không đội trời chung. Các hạ, ta là nhân tộc, ngươi là yêu tộc, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ta nhân tộc mười đại tiên địa chi nhất Hồng Trần Tiên Địa vương xuống thần phong vương triều, dám hỏi các ngươi yêu tộc tới làm gì? Tiên kia nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả, chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng chất vấn. Hắn hiện tại đại biểu lấy thiên cấp tông môn. Thiên cấp tông môn nội tình thâm hậu, dù là đối phương là một tên vĩnh hằng cảnh đại yêu, bọn họ thiên cấp tông môn cũng chẳng sợ hãi. Đại hắc mã nghe đến tên tu sĩ này nói chuyện như thế không xuôi tai, mí mắt nhất thời nhỏ nheo lại. Nó thở một hơi thật dài, kiềm chế lại lửa giận trong lòng, lạnh nhạt nói ra, ta lão Mã là yêu tộc không giả, nhưng nhà ta tiểu chủ nhân lại là nhân tộc, bây giờ ở bên trong lịch luyện đấy. Đã như vậy, cái kia ngươi nhanh chóng tối lui, núp ở phía xa chờ tốt. Tên kia nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả, phất ống tay áo một cái, hứng hở nói ra. Nhìn đến đối phương giống đánh ra ăn mày một dạng đánh ra chính mình, đại hắc mã giận tím mặt, kém chút hung tính đại phát, liền muốn đem tên trước mắt này ăn hết. Ngươi một cái nho nhỏ nửa bước vĩnh hằng cảnh nhân loại tu sĩ, có tư cách gì tại vĩnh hằng cảnh mã đại gia trước mặt nói như thế? Đại hắc mã ở bên cạnh mặc kệ, nửa người đứng lên, dùng đầu ngón tay chỉ vào cái kia tên nhân loại tu sĩ. Dựa vào cái gì? Bằng ta là thiên cấp tông môn. Chúng ta tông môn có vài vị vĩnh hằng cảnh tu sĩ tọa trấn, không phải ngươi chỉ là một cái vĩnh hằng cảnh đại yêu có thể sánh được đến. Thức thời lời nói, các ngươi tranh thủ thời gian thối lui đi. Thiên kia nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả ngạo nghễ nói ra. Nghe lời nói này, đại hắc mã tức giận đến giận sôi lên. A, nho nhỏ thiên cấp tông môn bây giờ đều phách lối như vậy sao? Có mấy vị vĩnh hằng cảnh tu sĩ tọa trấn, thì không đem bất luận kẻ nào đều để vào mắt. Trong đồn xe, Diệp Vân thấy cảnh này, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt chỗ sâu lại lóe qua một sợi ý cười. Cái này thiên cấp tông môn nhân loại tu sĩ, xác thực rất ngông cuồng. Quả thực muốn so hắn cái này đã từng thương nam đại lục đệ nhất vĩnh hằng cảnh cao thủ còn muốn cuồng. Diệp Vân chuẩn bị gặp một lần cái này thiên cấp tông môn. Tiểu Mã, an tâm chớ vội. Diệp Vân phát ra một đạo truyền âm. Đại hắc mã đánh cái giật mình, trong nháy mắt thì an tĩnh lại, túi đầu không nói thêm gì nữa. Màn xe vẩy một cái, Diệp Vân cất bước đi tới. Hắn đứng trên xe ngựa, nhấp nô nhìn một chút phía trên tên kia nửa bước vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Tên tu sĩ này lập tức cảm giác thân thể không bị khống chế, bị một cỗ cường đại lực lượng cứ thế mà nắm tới trên mặt đất. Hắn liều mạng cổ động pháp lực, lại phát hiện thân thể không cách nào động đậy, đã bị vững vàng đinh trên mặt đất. Cái này khiến để hắn giật nảy cả mình. Cái này giống như đích tiên ban thanh niên áo trắng, rốt cuộc là ai? Chưa từng nhìn hắn vận dụng bất luận cái gì thần thông, chỉ là nhìn chính mình liếc một chút, chính mình thân thể vậy mà mất đi khống chế. Đây là cái gì tu vi? Không chỉ có hắn rất là chấn kinh, cũng là bốn phía vây xem tất cả tông môn tông chủ và các đại trưởng lão, giờ phút này cũng ngây ra như phỗng, chấn kinh đến nói không ra lời. Trong xe ngựa vậy mà có người. Trong một chớp mắt, rất nhiều sinh tử cảnh cường giả trong lòng đều toát ra một cái vô cùng hoang đường suy nghĩ. Có không ít người đều đã từng quét hình qua cái này một chiếc xe ngựa, lại không người phát hiện bên trong có người. Nhưng là không nghĩ tới, trong xe ngựa lại đi ra một tên giống như đích tiên ban thanh niên áo trắng. Không thấy thanh niên áo trắng này vận dụng bất luận cái gì thần thông thủ đoạn. Giữa không trung tên kia nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả, vậy mà cứ thế mà từ trên trời rơi đến trên mặt đất, liều mạng dãy rủa, cũng không làm nên chuyện gì. Đến cùng phát sinh cái gì? Bốn phía người, hai mặt nhìn nhau, một mặt mộng bức thần sắc. Các hạ, ngươi cũng là nhân tộc, tại sao muốn đồng tộc tương tàn? Tên kia nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả nhìn lấy Diệp Vân, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, la lớn. Cùng vì nhân tộc cũng không giả, nhưng ngươi loại thái độ này, thật sự là khiến người ta nhìn không được. Diệp Vân chắp tay sau lưng, hứng hở cười một tiếng, nhìn lên bầu trời, thản nhiên nói, ngươi cho rằng thiên cấp tông môn có mấy cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ thì không tầm thường. Sau khi nói xong, Diệp Vân duỗi ra một cánh tay. Tại thời khắc này, cái này một cánh tay nhảy lên một tầng khó có thể hình dung thần thánh bạch sắc quang mang. Đó lấy, cái cánh tay này dò xét vào hư không, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngồi xổm ở Diệp Vân dưới lòng bàn chân lớn mèo đen, nhìn lấy lao ra lại thi triển cái này một thần thông, không khỏi khó khăn nuốt từng ngụm nước. Chẳng lẽ nói, lao ra muốn đem cái kia thiên cấp tông môn vĩnh hằng cảnh tu sĩ đều bắt tới sao? Nó trong lòng ý nghĩ này vừa mới lóe qua. Diệp Vân cánh tay đã thu hồi lại, sau đó một đạo bạch quang từ không trung lóe lên mà hiện, rơi trên mặt đất. Bạch quang tiêu tán, hiện ra 6 tên vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Tông chủ, các ngươi làm sao tới? Tên kia nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả, nhìn lấy quen thuộc như thế trong tông môn 6 tôn bá chủ, thân thể không ngừng run rẩy, cái trán toát ra đổ mồ hôi, chấn kinh đến dường như cho là mình là ở trong mơ. Chương 141, 18 tầng địa ngục. Chúng ta đây là tới chỗ nào? Một tên lão giả tóc trắng, ánh mắt mờ mịt nhìn lấy bốn phía, trên mặt đều là mộng bức thân sắc. Tại trong tông môn đang lúc bế quan tu luyện hắn, đột nhiên đấu chuyển tinh di, thì xuất hiện tại một cái lạ lẫm địa phương. Chuyển đổi tốc độ thực sự quá nhanh, trên cơ bản cũng chính là một cái hô hấp ở giữa công phu. Hắn căn bản cũng không có phản ứng qua đến. Làm sao? Các ngươi đều đến? Lão giả nhìn lấy bên cạnh năm vị đồng môn, nhất thời trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thân sắc. Bọn họ đường đường tiên cấp tông môn 6 đại vĩnh hằng cảnh bá chủ, vậy mà tại cái này lạ lẫm địa phương đụng đầu. Rốt cuộc là ai khủng bố như thế, có thể đem bọn hắn vĩnh hằng cảnh tu sĩ, giống tượng gỗ một dạng xách đến xách đi. Lão giả vội vàng hướng bốn phía dò xét đi qua, phát hiện trước mặt có một cái vĩnh hằng cảnh tu vì đại hắc lập tức. Nhưng chỉ là một cái vĩnh hằng cảnh đại yêu, trong mắt hắn, ngược lại cũng không tính là gì quá đối thủ lợi hại. Thế mà hắn xoay chuyển ánh mắt, thì nhìn đến xe ngựa phía trên, chắp hai tay sau lưng, khí chất chắc tuyệt, giống như trích tiên đồng dạng vị kia thanh niên áo trắng. Vị này thanh niên áo trắng trên thân, không cảm giác được bất luận cái gì tu vi khí tức. Nhưng chẳng biết tại sao, trong mắt hắn, thanh niên áo trắng giống như một tôn tản ra vô tận thần quang thần chỉ, tại thời khắc này, vậy mà để lòng hắn sinh một loại quỷ bái cảm giác. Nhìn đến tông chủ và mấy tên thái thượng trưởng lao thần sắc mờ mịt, tên kia nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả vội vàng lớn tiếng nói, "Tông chủ, nơi này là Thần Phong Vương triều, bên cạnh cũng là Hồng Trần Tiên Điệp." "Cái gì? Nơi này là Hồng Trần Tiên Điệp?" Cái kia ha không có nghĩa là nói, chúng ta trong nháy mắt thì vượt qua gần khoảng cách nghìn và dặm. Tên lão giả kia quá sợ hãi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, tại thời khắc này, trong mắt kém chút theo trong hốc mắt rớt xuống. Bên cạnh mấy cái kia vĩnh hằng cảnh cường giả, từng cái trợn mắt hốt hoồm, khó có thể hình dung trong lòng chấn kinh. Trong nháy mắt thì vượt qua nghìn và dặm, quả thực có thể so với hư không truyền tống. Nhưng không nên quên, bọn họ thế nhưng là 6 tôn vĩnh hằng cảnh bá chủ a. Cái gì người, có thể đem bọn hắn tại loại này thần quỷ bất chi bất giác trong trạng thái cho di chuyển tức thời tới. Hắn mấy người cũng nhìn về phía xe ngựa kia phía trên thanh niên áo trắng, trong mắt không khỏi lộ ra rung động ánh mắt. Thanh niên áo trắng này không có tu vi khí tức truyền ra, nhưng trong mắt bọn hắn quang mang vạn trượng, giống như một tôn thần. Sáu đại vĩnh hằng cảnh tu sĩ tại thời khắc này vậy mà nói không ra lời, bởi vì cái gọi là người trong nghề khẽ vươn tay thì biết rõ có hay không. Có thể đem bọn hắn sáu vị vĩnh hằng cảnh tu sĩ thần quỷ không biết bắt tới, cái kia giống như thần chỉ giống như thanh niên áo trắng đáng sợ đến cỡ nào, quả thực đáng sợ đến không dám tưởng tượng. Khó nói thanh niên áo trắng đã là tiếp cận với chân thần cảnh bán thần cấp cường giả sao? Ngay tại cái này sáu tên vĩnh hằng cảnh cường giả rơi vào to lớn chấn kinh đồng thời, bốn phía trong dãy núi vô số tên đám tông chủ giờ phút này đều sôi trào lên. Ta trời ơi, thoáng cái xuất hiện sáu tên vĩnh hằng cảnh tu sĩ, cái này thực sự thật đáng sợ. Bọn họ là làm sao đến? Chẳng lẽ cũng là vận dụng tương tự hư không truyền tống phương pháp, trực tiếp theo ngoài ngàn vạn dặm địa phương bắn ra đến nơi đây sao? Tuyệt đối không phải. Ngươi không có nhìn mỗi người bọn họ đều là như vậy mở mị sao? Tựa hồ bọn họ là bị một loại thần kỳ lực lượng cho cưỡng ép xé rách không gian bắt tới. Lại là thanh niên mặc áo trắng kia sao? Bốn phía người nghị luận ầm ĩ, trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc. Hiện tại, mọi người càng ngày càng phát hiện chiếc này xe ngựa màu đen thần bí cùng đáng sợ. Ba ba ba. Diệp Vân cách không giơ lên bàn tay, mãnh liệt vỗ xuống. Cho cái này sáu vị vĩnh hằng cảnh tu sĩ, mỗi người hai cái bàn tay, lúc đó liền để mỗi người sắc mặt sưng đỏ lên. Mà cái này sáu vị vĩnh hằng cảnh tu sĩ, tại thời khắc này vậy mà trơ mắt không biết tránh né, tựa hồ tại thời khắc này, trong lòng bọn họ đã nhận bình tĩnh không cách nào tránh né, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận bàn tay trừng phạt. Ngươi một cái đường đường thiên cấp tông môn, môn hạ đệ tử khuyết thiếu bản dưỡng, vô cùng phách lối, ngươi nói nên làm cái gì? Diệp Vân gánh vác lấy tay, ánh mắt bình thản chằm chằm lấy những người trước mắt này. Vị tiền bối này, đã hắn phạm sai lầm, liền nên phạt. Tên lão giả kia hai tay ôm quyền, nhìn lấy Diệp Vân ánh mắt có chút e ngại. Hắn cũng không nghĩ tới, lại là bởi vì môn hạ vị này phó tông chủ thái độ quá phách lối, mà đắc tội vị này thâm bất khả trắc tiền bối. Vị tiên nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả, giờ phút này rốt cục thấy rõ ràng tình thế. Trước mắt thanh niên áo trắng, cũng là một tôn đến gần vô hạn chân thần cảnh bán thần a. Một thân thực lực đã thông thiên triệt địa, không ai có thể ngăn cản, hoàn toàn không phải hắn tông môn sáu vị vĩnh hằng cảnh bá chủ có thể chống lại được. Hắn bỗng nhiên mồ hôi đầm địa, trong lòng dâng lên đại khủng bố. Hắn vậy mà đắc tội một tôn bán thần. Hắn một cái nho nhỏ nửa bước vĩnh hằng cảnh tu sĩ, đắc tội một tôn bán thần, chỉ sợ tông môn cũng sẽ không dễ tha hắn. Tên kia vĩnh hằng cảnh lão giả suy nghĩ một chút, quyết bình tĩnh lập cố gắng quyết tâm, tay gãy tự vệ. Tiền bối, hai tay của hắn ôm quyền, túi người hành lễ nói, đã hắn đắc tội ngài lời nói, chúng ta sẽ cho hắn quan đặt ở đại lao bên trong, cầm tù hắn cả đời. Thật sao? Không dùng tiếng các ngươi đại lao, hiện tại ta đem hắn đưa đến địa ngục đi. Diệp Thiên đạm mạc cười một tiếng. Hắn lấy tay chỉ một cái bên cạnh mặt đất, ầm ầm nứt ra một cái khe to lớn, vết nứt chỗ sâu, gào khóc thảm thiết, truyền ra các loại khủng bố thanh âm. Cái kia sáu vị vĩnh hằng tu sĩ hướng bên trong nhìn một chút, nhất thời nhìn đến 18 tầng địa ngục khủng bố cảnh tượng. Từng cái dọa đến sắc mặt đại biến, hãi hùng khiếp vía nói không ra lời. Cái này đến cùng là cái gì thần thông? Vị này bán thần tiền bối cũng thực sự thật đáng sợ đi. Diệp Vân quay đầu nhìn một chút một cái hướng khác, một mặt lạnh nhạt nói ra, ngươi đi vào đi. Tiền bối, thả ta đi. Tên kia nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng, tại thời khắc này, hắn thật sợ hãi. Tòa kia 18 tầng địa ngục, bên trong cảnh tượng vô cùng thê thảm, hắn chỉ là nhìn một chút, liền cảm giác nhanh muốn chết mất một dạng. Nho nhỏ con kiến hôi, ỷ vào thiên cấp tông môn, liền vĩnh hằng cảnh cường giả đều không để vào mắt, ngươi dạng này người, không xuống địa ngục người nào phía dưới. Diệp Vân phất tay, cười nhạt một tiếng. Tên kia nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả, thân thể lập tức bay lên, rơi vào hướng 18 tầng địa ngục bên trong. Hắn ở giữa không trung, còn hét thảm một tiếng, lướt qua một đạo đường vòng cung về sau, hoàn toàn biến mất. Ầm ầm. Cái kia đạo thâm bất khả trắc khe rãnh lần nữa khép lại lên, hoàn chỉnh như lúc ban đầu, tựa hồ cái gì cũng chưa từng xảy ra. Tất cả đỉnh núi đều lặng ngắt như tờ, mỗi người chừng trong mắt nhìn lấy đây hết thảy, cũng không dám nữa phát ra một chút xíu thanh âm. Bọn họ cũng bị tòa này 18 tầng địa ngục cảnh tượng cho triệt để hù đến. Thật sự là quá kinh khủng. Cái kia sáu tên vĩnh hằng cảnh tu sĩ hai bên lẫn nhau nhìn nhau một chút, khó khăn nuốt từng ngụm nước. Loại này không thể tưởng tượng thủ đoạn nghịch thiên, thật sự là làm người nghe kinh sợ. Cho tới bây giờ đều không có được chứng kiến. Bên cạnh lớn mèo đen, giờ phút này đã sợ đến nhắm mắt lại. 18 tầng địa ngục cũng cho nó tâm linh mang đến to lớn trùng kích, nó cũng là lần đầu gặp. Cổ Nguyệt Vương triều kiếm vương cung một lần kia, lớn mèo đen còn không có gia nhập đến trong đội ngũ tới. Đại Hắc Mã khoan khoái một chút một mép, không có phát ra cái gì âm hưởng. Nó cũng không nghĩ tới, lão gia lại đem cái này nửa bước vĩnh hằng cảnh tu sĩ cho trấn áp. Nhìn đến, cái kia gia hỏa phách lối, cũng chọc giận lão gia. Buông xuống loại này khủng bố 18 tầng địa ngục, trực tiếp đem hắn vinh thế trấn áp, không được siêu sinh. Diệp Vân ánh mắt tiến tĩnh, nhìn lấy bốn phía tu sĩ, yêu dị trong đôi mắt lại hiện ra vô số tỉ mỉ ngôi sao nhỏ giống như phù văn. Tại thời khắc này, 3000 thế giới giống như trong mắt hắn sinh diệt biến ảo. Lúc này, Đại Hắc Mã kinh ngạc phát hiện, bốn phía tất cả thấy cảnh này người, tại thời khắc này ánh mắt đều hoảng hốt, dường như tập thể rơi vào một cảnh. Chương 142, xóa đi trí nhớ. Đây cũng là thương khung huyễn diệt nhãn a. Đại Hắc Mã khó khăn nuốt từng ngụm nước, ở trong lòng âm thầm nói ra. Lão gia cái này liếc nhìn lại, tất cả mọi người tiến vào một loại kỳ diệu mộng cảnh trạng thái. Cái này thương khung huyễn diệt nhãn, thật đáng sợ. Trong ngay mắt, Diệp Vân trong đôi mắt những cái kia ngôi sao giống như nhỏ bé phủ văn biến mất không thấy gì nữa, hắn ánh mắt lại khôi phục lại mây trôi nước chảy thần sắc. Hô. Diệp Vân vung tay lên. Trước mắt cái này sáu tên vĩnh hằng cảnh tu sĩ bị hắn một tay tóm lấy, nhét vào hư không bên trong, một lần nữa ném trở về. Từ chỗ nào đến, hướng nơi đó mà đi. Mấy cái này nho nhỏ vĩnh hằng cảnh tu sĩ, Diệp Vân không biết giết bọn hắn, lưu cho Thần Long Tông ba cái tiểu bối liền tốt. Sáu người này, tương lai đều là ba người bọn hắn đá mài đao. Một trận kỳ dị ba động chấn động. Diệp Vân xung quanh không gian, trong chốc lát bắt đầu vặn mèo, xe ngựa màu đen liền ẩn tàng đến hư không bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, Diệp Vân thân hình lóe lên, trở lại trong xe. Bốn phía tất cả các tu sĩ, tại thời khắc này đánh cái giật mình, như ở trong ngộng mới tỉnh. Vừa mới phát sinh cái gì? Giống như não tử đột nhiên chập mạch một dạng. Một tên đại tông môn tông chủ, tao mày nói ra. Hắn dùng lực vỗ đầu một cái, nhưng thủy chung nhớ không nổi phát sinh cái gì. Loại tình huống này, tại trên người mọi người đồng thời xuất hiện. Ai cũng không nhớ rõ vừa mới một cái hoảng hốt, đến cùng chuyện gì phát sinh. Có người vô ý nhìn về phía Hồng Trần Tiên Điệu màu đỏ thắm quang trụ, phát hiện quang trụ phía dưới trong sơn cốc không có mưa hay, nhưng không có người thần sắc có thay đổi gì. Trong mắt mọi người, tựa hồ chỗ đó vốn chính là không có vật gì. Vừa mới, Diệp Vân thi triển vô thượng thần thông thương khung huyễn diệt nhãn, khiến tất cả mọi người tiến vào tiêu tan lĩnh vực, trực tiếp tiêu trừ sạch mỗi người trong đầu một bộ phận trí nhớ. Chỗ lấy xóa đi tất cả mọi người trí nhớ, Diệp Vân không muốn để cho bất luận kẻ nào biết mình tồn tại. Theo Cổ Nguyệt Vương triều cùng nhau đi tới, bình thường là gặp qua người khác, hoặc là bị Diệp Vân diệt giết chết, hoặc là bị xuyên tạc trí nhớ. Lần này, Đại Hắc Mã bại lộ vĩnh hằng cảnh tu vi, mà Diệp Vân cách không đem một cái thiên cấp tông môn 6 vị vĩnh hằng cảnh tu sĩ, vượt qua nghìn vạn dặm bắt trở lại. Đây hết thảy đều quá mức kinh hãi thế tục. Cho nên Diệp Vân không chỉ có tiêu trừ sạch bốn phía tu sĩ trí nhớ, đồng thời cũng bao quát cái kia 6 tên vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Ầm ầm. Trong hư không lại truyền tới một trận kịch liệt tiếng vang, không gian phát sinh ba động, một nói vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở trong hư không. Tiếp lấy một đạo sáng chói quang trụ, theo vòng xoáy bên trong đột nhiên hạ xuống tới. Đạo này chùm tia sáng cuốn lên một trận cuồng phong, tản mát ra vô lượng quang minh, liếc nhìn lại, tựa hồ toàn bộ Thần Phong Vương triều bao la khắp nơi, đều bị chiếu lên óng ánh khắp nơi. Lại là một cái tiên cấp tông môn. Một vị đại tông môn tông chủ trừng trong mắt, thật không thể tin nhìn lấy trước mắt đây hết thảy. Nhất thời, tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập lên. Trước đó tới một cái tiên cấp tông môn, nghĩ không ra. Hiện tại lại tới một cái tiên cấp tông môn. Không thể không nói, Hồng Trần Tiên Địa sức ảnh hưởng thực sự quá lớn. Theo quang mang biến mất, trong hư không hiện ra hơn 100.000 đạo tu sĩ bóng người. Những tu sĩ này hóa thành một từng đạo kiếm quang, một đầu đâm vào màu đỏ thắm quang trụ bên trong, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một tên nửa bước vĩnh hằng cảnh tu sĩ, xoay người lại nhấp nhô quét một vòng, sau cùng một mình rơi vào màu đỏ thắm quang trụ bên cạnh. Vị trí hắn thì tại nguyên lai xe ngựa màu đen bên cạnh bên ngoài hơn 10 trượng. Nhưng giờ phút này, xe ngựa màu đen đã ẩn tàng ở trong hư không, hắn căn bản là không có cách cảm thụ được. Hư không bên trong, Đại Hắc Mã ngược lại là có thể thấy rõ bên ngoài hết thảy tình huống. Bất quá, lão gia đã phân phó nó án binh bất động, Đại Hắc Mã đành phải nhắm mắt lại, lặng lẽ tu hành lên đến. Cơ hội khó được nha, cuối cùng không có người quấy rầy. Lớn mèo đen ở trong lòng cười đắc ý, ngay sau đó hít thở sâu một hơi, cấp tốc thu liêm tâm tình, cũng hết sức chuyên chú bắt đầu tìm hiểu thương khung huyễn diệt nhãn tới. Cái môn này thần thông thực sự quá cường đại, nó gặp lão gia thi triển qua mấy lần, thật sự là nội tâm không gì sánh được hâm mộ. Cái thứ hai thiên cấp tông môn đến, cũng không phải là kết thúc. Tại trong ngày này, trên bầu trời liên tục hạ xuống mấy đạo sáng chói quang trụ, lại tới mấy cái thiên cấp tông môn. Mấy cái này thiên cấp tông môn nửa bước vĩnh hằng cảnh tu sĩ, vậy mà vô cùng có ăn ý xếp bằng ở màu đỏ thắm quang trụ bên cạnh trong sân gốc. Hai bên không liên quan tới nhau, nhắm mắt lại tu luyện. Tương lai mấy ngày bên trong, Y Dĩ Nguyên không ngừng có to to nhỏ nhỏ siêu cấp tông môn viễn trình hư không truyền tống, đưa vào đi một đợt lại một đợt tố thần cảnh tu sĩ. Hồng Trần Tiên Địa đã tiến vào mấy triệu tố thần cảnh tu sĩ. Cái này mấy triệu tố thần cảnh tu sĩ, tiến vào bao la bát ngát Hồng Trần Tiên Địa bên trong, nhưng như cũng bị tùy cơ truyền tống đến mỗi cái địa phương. Mỗi người ngay từ đầu đều ở một cái trống trải hoang vu khu vực, sau đó bắt đầu một đường chạm giết huyết ma. Thân là mười đại tiên địa chí nhất Hồng Trần Tiên Địa, cái này bí cảnh cùng bên ngoài thời gian lưu tốc hoàn toàn khác biệt. Hồng Trần Tiên Địa bên trong, thời gian trôi qua một ngày, bên ngoài đi qua 10 ngày. Cho nên, đối với đi vào Hồng Trần Tiên Địa tất cả tố thần cảnh tu sĩ mà nói, bọn họ tại thứ tự trước sau phía trên cũng không cao hơn một ngày. Mọi người cất bước đều cơ hồ giống nhau. Diệp Vân bản tôn trong xe ngựa yên tĩnh lĩnh hội một môn cường đại thần thông, nhưng hắn một sợi nguyên thần lại giấu ở Tô Huyền Di trong óc. Thời gian lưu tốc khác biệt, nơi này ngược lại là có chút ý tứ. Diệp Vân nguyên thần nhấp nô liếc nhìn bốn phía một cái, lại lần nữa quy về yên tĩnh. Thất Tinh Long Nguyên kiếm chạm giết huyết ma, nắm giữ năng lực quỷ thần cũng không lường được. Hồng Trần Tiên Địa bên trong huyết ma, sinh mệnh lực cương ngạnh, nắm giữ cực mạnh lại sinh cùng hợp thể năng lực, bình thường tu sĩ muốn đem huyết ma chạm thành mấy khối mới có thể giết chết huyết ma. Nhưng Tô Huyền Nghi không dùng, nàng chỉ cần một kiếm bổ ra huyết ma liền sẽ bị giết chết. Không hổ là thần cấp bảo kiếm a, tại cái này Hồng Trần Tiên Địa bên trong, có kiếm này, bất luận cái gì huyết ma đều sẽ không là đối thủ của ta. Lúc này, Tô Huyền Nghi đứng tại một chỗ trống trải hoang vu đỉnh núi nhỏ, nhìn lấy dưới chân hai ba con huyết ma, tinh xảo tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hiện ra mừng rỡ nụ cười. Cùng nhau đi tới, nàng hết thể giết hơn 30 con huyết ma. Theo vừa bắt đầu một cái đánh giết, đến bây giờ hai ba con đồng thời đánh giết, nàng hiện tại đã từng bước mò thấy huyết ma hoạt động quy luật. Huyết ma vô cùng xảo trá, nhưng cũng có nhược điểm, bọn họ nhược điểm lớn nhất thì là đối với tu sĩ lòng mơ ước. Bắt lấy điểm này, thi triển Lôi Đình một kích, Tô Huyền Nghi liền có thể tùy tiện giết chết huyết ma. Nhân loại tu sĩ có thể giết chết huyết ma, thôn phệ huyết ma nội đan, huyết ma cũng có thể thôn phệ hết nhân loại tu sĩ. Đây là một cái công bằng quá trình. Tô Huyền Nghi một đường lên đã nhìn thấy hai ba cái không biết cái nào cái tông môn đệ tử, không có sức chống cự huyết ma, sau cùng bị huyết ma hóa thành một trương huyết vong cho bao trùm. Một cái hô hấp ở giữa công phu, liền xương vụn đều không thừa, chỉ còn lại có một số quần áo tung bay rơi xuống. Huyết ma cảm thấy hứng thú là nhân loại tu sĩ thân thể, mà đối với tu sĩ nói bảo, bảo kiếm cùng với chữ vật giới chỉ đều không có hứng thú gì. Tô Huyền Nghi đã kiếm mấy cái chữ vật giới chỉ, đây đều là chết tại huyết ma trong tay Tố Thần cảnh tu sĩ di vật. Chính là nàng. Tô Huyền Nghi đang chuẩn bị dứt bỏ huyết ma thi thể, lấy ra nội đan lúc, đột nhiên nơi xa phá không mà tới mấy đạo kiếm quang. Những thứ này kiếm quang rơi trên mặt đất, hóa thành 5-6 tên thanh niên, mỗi người bọn họ mặc lấy thống một pháp bào màu đỏ, tay cầm trường kiếm, đem Tô Huyền Nghi bao vây lên. "Hả?" Tô Huyền Nghi mày nhăn lại tới. Bên trong một tên thanh niên nàng hết sức quen thuộc, thì là mới vừa tiến vào Hồng Trần Tiên Địa thời điểm, nàng cứu tên kia Tố Thần cảnh tầng 5 thanh niên. Chương 143, bước thứ 2 kế hoạch. Tô Huyền Nghi sắc mặt băng hàn, im lặng không lên tiếng dùng kiếm đẩy ra huyết ma thi thể, đem một khỏa nội đan lấy ra. Toàn bộ quá trình mây bay nước chảy, tựa hồ không có đem đối diện mấy cái kia Tố Thần cảnh thanh niên để vào mắt. "Sư Minh, nhìn đến thanh kiếm kia không có, chỉ cần bổ trúng huyết ma ngay lập tức sẽ chết mất." Tên kia Tô Huyền Nghi đã từng cứu Tố Thần cảnh tầng 5 Xích Diễm kiếm tông thanh niên, đứng ở trong đám người, dùng tay chỉ phía trước nói ra. "Thật là một thanh kiếm tốt." Một tên Tố Thần cảnh tầng 9 lùng mi thanh niên chật chật nói ra, nhìn lấy Tô Huyền Nghi trong tay Thất Tinh Long Nguyên kiếm, ánh mắt lộ ra nóng rực quan mang. Nếu là có kiếm này lời nói, hắn chẳng phải là tại Hồng Trần Tiên Địa bên trong có thể đi ngang. Bất luận cái gì huyết ma cũng sẽ không là hắn đối thủ. "Cứu ngươi một mạng, ngươi lại lấy oán báo ân, ngươi là cái kia tông môn." Tô Huyền Nghi lông mày nhíu lại, lạnh như băng ánh mắt quét tới. "Còn muốn biết chúng ta là cái kia tông môn? Chẳng lẽ là vì báo thù a?" Tên thanh niên kia cười lớn nói. "Ha ha." Người khác cũng theo cười vang lên. Bọn họ hết thể có Tố Thần cảnh tầng 8 tu sĩ 3 người, tầng 9 2 người, cường đại như thế thực lực, đủ để nghiền ép cái này lạc đàn nữ tử. "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn không dám nói sao?" Tô Huyền Nghi khẽ môi lộ ra một tia trào phúng nụ cười. "Lão tử đến từ Xích Diễm kiếm tông." Tố Thần cảnh tầng 9 thanh niên hô to một tiếng, gương mặt biến đến dữ tợn, hắn vung tay lên, hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Xoạt xoạt xoạt. Mấy đạo kiếm quang thiêu đốt lửa cháy hùng hực, theo bốn phía bắn nhanh mà đến. Một đám bọn chuột nhắt. Tô Huyền Nghi cười lạnh một tiếng, một kiếm bổ đi ra. "Thương thương thương." Từng trận kim qua giao kích âm thanh vang lên, cái này mấy tên thanh niên bảo kiếm lập tức gãy thành hai đoạn. Bành trướng lực lượng, dọc theo chuôi kiếm mãnh liệt mà tới. Mà cái kia mấy tên thanh niên kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, người ở giữa không trung phun ra một ngụm lớn máu tươi. "Phanh phanh." Những thứ này người trùng điệp rơi vào trên mặt đất, phí sức dãy rủa vài cái, vậy mà không có lần nữa đứng lên lực lượng. Mỗi người đều bị thương thật nặng, ngũ tạng lục phủ bị cái kia cố lực lượng cường đại chấn đến cơ hồ cũng phải nát nước. Tô Huyền Nghi thân hình thoát một cái, như quỷ mị xuất hiện tại Xích Diễm kiếm tông tên kia ra lệnh thanh niên bên cạnh. Nàng dùng mũi kiếm chỉ vào thanh niên này ở ngực, lạnh nhạt nói ra, "Các ngươi thì chút bản lĩnh này sao?" Tên thanh niên kia sắc mặt như cho tàn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nữ tử trước mắt hội cường đại đến loại này biến thái trình độ. Chỉ một kiếm, bọn họ kiếm thì toàn đoạn, thân thể bị cái kia khó có thể tưởng tượng mênh mông lực lượng cho đánh bay ra ngoài. Bây giờ ngũ tạng phá nát, liền đứng lên lực lượng đều không có. Xuy, một đạo kiếm quang lướt qua. Tô Huyền Nghi đem cái này thanh niên đưa lên đường. Nàng xoay người lại, đi đến cái kia nàng đã từng cứu qua thanh niên trước mặt. Người thanh niên này máu me khắp người, nhìn lấy Tô Huyền Nghi, ánh mắt lộ ra kinh khủng thần sắc, hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt cái cô nương này, hội cường đại đến loại trình độ này. Xuy, kiếm quang lần nữa lướt qua. Tô Huyền Nghi không có cho hắn nói chuyện cơ hội, một kiếm giết. Còn lại mấy tên thanh niên kia, tự nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Giết những thứ này người về sau, Tô Huyền Nghi nhấp nhô thở dài. Tô Huyền Nghi đem chữ vật giới chỉ tất cả đều thu lại, quay người lại trở lại ban đầu đến địa phương, đem còn lại cố kia huyết ma thi thể xé ra, lấy ra nội đan, sau đó rời đi nơi đây. Thì dạng này, Tô Huyền Nghi một đường hướng về Hồng Trần Tiên Địa chỗ sâu xuất phát, không ngừng chạm giết huyết ma, thu hoạch đại lượng huyết ma nội đan. Nàng đem những thứ này huyết ma nội đan ăn vào về sau, Tô Huyền Nghi cảnh giới rốt cục đột phá đến Tố Thần cảnh tầng 10. Thật nhanh. Tô Huyền Nghi tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra kinh hỉ thần sắc. Tiến vào cái này Hồng Trần Tiên Địa, đại khái cũng không có vượt qua 3 ngày, nàng liền đã đột phá đến Tố Thần cảnh tầng 10. Như là tiếp tục đi xuống lời nói, nàng rất nhanh là có thể đuổi kịp sư đệ cùng sư muội. Tại Hồng Trần Tiên Địa nơi nào đó trong không gian thần bí, bốn phía huyết khí nồng đậm, nổi lơ lửng một tòa huyết sắc cung điện. Cung điện bên trong, có một bộ màu đỏ thắm quan tài, tiên tính địa nằm trong đại điện. Một tên sắc mặt tái nhợt nam tử mặc áo đỏ, từ cửa đại điện đi vào. "Đại nhân, lần này Hồng Trần Tiên Địa mở ra, nhân số là bao năm qua lai lịch sử số 1, ngài nhìn, có phải hay không có thể chấp hành bước thứ 2 kế hoạch?" Nam tử mặc áo đỏ quỳ gối quan tài bên cạnh, thần sắc cung kính nói ra. "Đã như vậy, vậy liền mở ra bước thứ 2 kế hoạch đi." Màu đỏ thắm quan tài bên trong, truyền đến một đạo nam tử trầm thấp thanh âm khàn khàn. "Tốt, đại nhân." Nam tử mặc áo đỏ đứng dậy, sải bước đi ra ngoài. Tại tòa này huyết sắc đại điện trên quảng trường, tọa lạc lấy một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, mặt ngoài tản ra nhấp nhô huyết quang, bên trong có thể nhìn đến vô số cái tỉ mỉ điểm sáng nhỏ, ở bên trong bốn chỗ bơi lội. Nam tử mặc áo đỏ hít thở sâu một hơi, lập tức đánh ra mấy cái đạo pháp quyết, hóa thành mấy đạo quang mang, tiêm vào đến đỏ như máu quang cầu bên trong. Đỏ như máu quang cầu hấp thu cái này mấy đạo quang mang về sau, trong quang cầu liền phát sinh thần kỳ biến hóa. Cơ hội trong cùng một lúc, Hồng Trần Tiên Địa tất cả tu sĩ đỉnh đầu hư không bên trên, đều xuất hiện một hàng huyết sắc văn tự. Phàm là tấn cấp đến thần kiều cảnh người, lập tức truyền tống đến sát lục huyết nguyên. Chạm giết huyết ma người nhiều nhất, đem thu hoạch được huyết linh lung tiên điện hoàn chỉnh truyền thừa, trở thành Hồng Trần Tiên Địa chi chủ. Mênh mông nghiễm mạc Hồng Trần Tiên Địa bên trong, tất cả tu sĩ nhìn đến cái này một hàng văn tự, từng cái nhiệt huyết sôi trào, hô hấp dồn dập. Vài vạn năm tới, Hồng Trần Tiên Địa bên trong, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại này dị tượng. Tuy nhiên cũng có người từng thu được truyền thừa, nhưng cũng chỉ là nào đó một đạo truyền thừa. Nhưng lúc này đây hoàn toàn khác biệt. chẳng những có thể lấy được hoàn chỉnh huyết linh lung truyền thừa, còn có thể trở thành Hồng Trần Tiên Địa chủ nhân. Cái này dụ hoặc thật sự là quá lớn. Trong nháy mắt này, Hồng Trần Tiên Địa bên trong tất cả tu sĩ đều hành động, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm huyết ma. Mà lúc này, đúng lúc vừa mới tấn cấp đến thần kiểu cảnh một người tu sĩ, đột nhiên bị bầu trời buông xuống một đạo huyết quang bao phủ, lập tức bị truyền tống đến sát lục huyết nguyên bên trong. Ha ha, ta là nhóm đầu tiên tiến vào sát lục huyết nguyên, chiếm cứ ưu thế, ta nhất định muốn tranh giành chiếm được huyết linh lung hoàn chỉnh truyền thừa. Tên tu sĩ này một mặt cuồng nhiệt, hướng về huyết nguyên chỗ sâu giết đi qua. Tương tự dạng này tu sĩ, đồng thời không phải hắn một người. Nhóm đầu tiên bị truyền tống vào đến thần kiểu cảnh tu sĩ, trọn vẹn có hơn mấy ngàn người. Làm lịch luyện người, Tô Uyển Nghi tự nhiên cũng nhìn đến trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện cái kia một hàng chữ viết. Giờ khắc này, nàng trong lòng dâng lên một loại cảm giác cấp bách. Thân hình lóe lên, Tô Uyển Nghi tăng tốc độ phi hành, hướng về phía trước Nguy Nga Sơn mạch tiến lên. Ở bên kia, nàng tựa hồ cảm nhận được huyết ma tồn tại. Mà tại Tô Uyển Nghi trong đầu, Diệp Vân thấy cảnh này, chỉ là cười nhạt một tiếng. Tại hắn vị này thần trong mắt, đây đều là trò vật đã. Một hàng chữ viết, liền đem tất cả mọi người chơi đến xoay quanh. Cái này Hồng Trần Tiên Địa chủ sử sau màn, hẳn là cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Diệp Vân không có lấy bất luận cái gì hành động. Hắn chỉ là an tĩnh chờ đợi Tô Uyển Nghi thu hoạch được truyền thừa một khắc này. Khi đó, liền sẽ chân tướng rõ ràng. Diệp Vân tin tưởng, bằng vào Tô Uyển Nghi thực lực, tuyệt đối có thể lực rút thứ nhất. Huyết sắc trong cung điện, cái kia một bộ màu đỏ thắm trong quan tài, không có dấu hiệu nào vang lên một đạo nam tử thanh âm khàn khàn. Đáng giận đàn bà nhỏ, lần này, ngươi tuyệt đối ngăn không được ta. Màu đỏ thắm quan tài, đột nhiên run một hồi, một đạo âm lãnh nữ tử thanh âm, theo trong quan tài truyền tới, quanh quẩn ở trong đại điện. Hừ, dù là ngươi bước thứ hai kế hoạch thành công, tại không tìm được người kia trước đó, ta cái này một sợi chấp niệm cũng sẽ không tại trong cơ thể ngươi biến mất. Chương 144, Thiên cấp tông môn, Phi Long thư viện. Xuy, một đạo kiếm quang lướt qua, một cái huyết ma bị chém thành hai đoạn. Bị chém thành hai đoạn huyết ma thi thể, dãy rủa mấy giây, ngay sau đó thì chết đi. Tô Uyển Nghi đi ra phía trước, dùng kiếm chọn mò thi thể, tìm ra huyết ma nội đan, lấy tay vây lên, sau đó ăn vào. Trên người nàng khí tức lại tăng mạnh một phần. Trong khoảng thời gian này, nàng chém giết đại lượng huyết ma, tu vi cũng tại cấp tốc tăng lên, bây giờ đã đến Tố Thần cảnh tầng 10 đỉnh phong, mắt thấy là phải đột phá đến thần kiểu cảnh. Đoán chừng lại chém giết mấy cái huyết ma, Tô Uyển Nghi thì có thể đột phá đến thần kiểu cảnh. Đã qua 3 ngày, Tô Uyển Nghi trong lòng có chút nóng nội, không biết đợi nàng tiến vào sát lục huyết nguyên về sau, còn có thể hay không đổi được những cái kia trước nhập giả tiến độ. Ừm, có người đến. Tô Uyển Nghi đang chuẩn bị rời đi nơi đây, đi hắn địa phương săn giết huyết ma. Đương nhiên, nàng sắc mặt hơi đổi một chút, thân thể dừng ở tại chỗ, dương mắt nhìn lên. Một tên khí chất bất phàm thanh niên áo trắng, từ giữa không trung, phiêu phiêu đãng đãng rơi xuống. Tu vi của người này giống như nàng, cũng là Tố Thần cảnh tầng 10 đỉnh phong. Thanh niên áo trắng thần thái tiêu sái, phong lưu không bị trói buộc, gánh vác lấy tay, nhìn từ trên xuống dưới Tô Uyển Nghi. Sau cùng, ánh mắt lại rơi tại cái kia một thanh đỏ như máu thất tinh long nguyên kiếm phía trên. Cô đương, ngươi thanh kiếm này không tệ, không bằng bán cho ta tốt. Thanh niên áo trắng thần sắc nhẹ nhõm, tuy nhiên trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại lóe qua một tia cao ngạo thần sắc. Không bán. Tô Uyển Nghi không chút khách khí từ chối. Thanh kiếm này, thế nhưng là lão tổ tông đưa cho nàng thần cấp bảo kiếm. Toàn bộ Thương Nam đại lục phía trên, thần cấp chi kiếm đều không có mấy cái, thần kiếm như vậy, Tô Uyển Nghi sẽ chỉ dùng mệnh đến che chở, làm sao lại bán đi? Đoạn thời gian này, dù là mấy triệu tu sĩ tiến vào Hồng Trần Tiên Địa, nhưng nơi này không gian mênh mông bát ngát, một đường lên đi tới, Tô Uyển Nghi có thể gặp phải tu sĩ, cũng là lắc đắc không có mấy. Cho nên, trừ Xích Diễm kiếm tông mấy cái kia không có mắt thanh niên muốn đoạt lấy nàng bảo kiếm bên ngoài, Tô Uyển Nghi còn không có gặp phải người khác đối nàng Thất Tinh Long Nguyên kiếm cảm thấy hứng thú. Nghi không ra, mắt thấy là phải tiến vào sát lục huyết nguyên, đột nhiên toát ra một cái cùng chính mình tu vi không sai biệt lắm thanh niên, đối với mình Thất Tinh Long Nguyên kiếm cảm thấy hứng thú. Mà lại, thanh niên này há miệng ra chính là muốn mua. Cái này khiến Tô Uyển Nghi trong lòng dâng lên rất mãnh liệt căm ghét cảm giác. Nàng ánh mắt băng lãnh, giống như vạn niên hàn băng, mắt lạnh tĩnh nhìn lấy đối diện người thanh niên kia. Nhìn đến trước mắt cái cô nương này đột nhiên mặt mày băng lãnh, thanh niên áo trắng không chút phật lòng, hắn cười nhạt một tiếng, "Cô nương, thô tục người đến từ Phi Long thư viện, không biết ngươi có thể từng nghe tới." "Phi Long thư viện?" Tô Uyển Nghi nao nao, nàng còn thật chưa nghe nói qua cái tên này. Tuy nhiên theo sư phụ chạy rất nhiều nơi, đều là tại Cổ Nguyệt Vương triều cùng xung quanh hoạt động, cũng không có đi thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài, mạo hiểm càng cao, mà các nàng tu vi thật sự là quá thấp, không thích hợp ở bên ngoài đi lại. Tô Uyển Nghi lạnh mặt nói, chưa từng nghe nói, nhưng vô luận ngươi đến từ môn phái nào, ta kiếm cũng sẽ không bán ra. Nhìn lấy Tô Uyển Nghi lạnh lùng như vậy, cái này thanh niên áo trắng cười ha ha một tiếng nói, vị cô nương này, vô luận ngươi xuất từ môn phái nào, nhưng ta muốn nói cho ngươi là, ta Phi Long thư viện chính là thiên cấp tông môn, trong thiên hạ này, siêu việt ta Phi Long thư viện thế lực cũng không nhiều, cho nên nha, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Sau khi nói xong, thanh niên áo trắng nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười trên mặt càng thêm ấm áp rực rỡ. Thiên cấp tông môn cường đại không dùng hoài nghi. Thế gian này, dám không cho thiên cấp tông môn mặt mũi cũng ít khi thấy. Lại là một cái thiên cấp tông môn. Tô Uyển Nghi tỉ mỉ hít mắt, quan sát tỉ mỉ lấy trước mắt người thanh niên này. Nàng tính cách luôn luôn cẩn thận, cho nên không biết khinh thị bất kỳ đối thủ nào. Trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, như là thiên cấp tông môn đệ tử, chiến lược tuyệt đối cực cao. Cùng nhau đi tới. Tô Uyển Nghi theo Cổ Nguyệt Vương triều đi tới Thần Phong Vương triều, tại cùng Thần Hành Tông thiên kiêu đệ tử giao thủ qua về sau, nàng thì ý thức được, tông môn đẳng cấp càng cao, môn hạ đệ tử thực lực càng là xuất chúng. Đồng dạng là Tố Thần cảnh tu vi, đại tông môn đệ tử thì vượt qua phổ thông tông môn, mà siêu cấp cấp tông môn đệ tử, tự nhiên sẽ siêu việt đại tông môn. Thanh niên mặc áo trắng này nếu là thiên cấp tông môn đệ tử, cũng là mang ý nghĩa hắn thực lực vô cùng cường đại, viễn siêu thần hành tông đệ tử. Nghĩ tới đây, Tô Huyền Nghi cầm kiếm tay khẽ run lên. Giờ phút này nàng cực kỳ hưng phấn, không biết lấy nàng bây giờ thực lực có thể hay không cùng người thanh niên này chống lại. Tô Huyền Nghi muốn khiêu chiến cái này thiên cấp tông môn đệ tử. Thân là thiên cấp tông môn, chúng ta cũng không phải là tùy ý khi dễ nhỏ yếu, cho nên ngươi thanh kiếm này ta muốn mua xuống tới, ngươi nói cái giá đi. Thanh niên áo trắng chắp tay sau lưng, nhặt tiếng nói ra. Hắn mày kiếm mắt sáng, ngọc thụ lâm phong, một thân áo trắng, khí chất tiêu sái bất phàm. Toàn thân cao thấp đều toát ra một loại cao cao tại thượng, liếc nhìn chúng sinh khí tức, tựa hồ căn bản không có đem Tô Huyền Nghi để vào mắt. Rốt cuộc cái cô nương này, liền Phi Long thư viện đều chưa từng nghe nói, tối đa cũng chính là một cái hạ phẩm đại tông môn đệ tử. Cùng hắn thân phận chênh lệch quá lớn. Tuy nhiên hắn chỉ là tố thần cảnh tu vi, nhưng thân phận còn tại đó, hắn thậm chí đều có thể cùng đại tông môn tông chủ bình khởi bình tọa. Thiên cấp tông môn chính là như vậy khủng bố. Rốt cuộc, thiên cấp tông môn cùng đại tông môn ở giữa, còn ngăn cách một cái siêu cấp tông môn. Đại tông môn cùng siêu cấp tông môn làm bốn cấp, như trước mắt cái cô nương này là đến từ hạ phẩm đại tông môn, như vậy cùng hắn khoảng cách cũng là 8 cấp bậc. Cho nên, trong lòng của hắn cảm giác ưu việt rất cường liệt. Cảm giác ưu việt này, để hắn cũng không có tại trước tiên động thủ cấp đoạt, mà chính là còn thử nghiệm dùng thiên cấp tông môn tên tuổi tới áp chế Tô Huyền Nghi. Chờ lấy Tô Huyền Nghi tại dưới khiếp sợ, trực tiếp đem thanh kiếm này phụng đưa cho hắn. Cái này thanh huyết hồng chi kiếm, vừa mới hắn trong hư không quan sát, phát hiện huyết ma bị chém ra về sau, trực tiếp sẽ chết mất. Cái này khiến hắn vô cùng chấn kinh. Hắn ra tay giết mất máu ma, cũng nhất định phải đem huyết ma chém giết thành vô số đoạn, mới có thể triệt để giết chết. Như là hắn có thanh kiếm này, như vậy đến sát lục huyết nguyên bên trong, hắn thì nhất định có thể siêu việt càng nhiều người. Nói không chừng, hắn có cơ hội thu hoạch được huyết linh lung tiên điện truyền thừa. Ngươi như là đánh thắng được ta, lại mở giá không mượn. Tô Huyền Nghi tinh thần vô cùng phấn chấn, trong lòng chiến ý sôi trào. Nàng hướng về phía trước phóng ra một bước, tay cầm Thất Tinh Long Nguyên kiếm, sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đạo thần long hư ảnh, cái này một cái thần long sinh động như thật, to lớn mắt rồng bên trong, thời khắc tản ra nồng đậm uy nghiêm. A, ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Thanh niên áo trắng vừa nhìn thấy thần long hư ảnh, trên mặt cũng lộ ra một tia chấn kinh thần sắc. Ngươi nếu là có thể thắng được qua ta, vậy ta liền nói cho ngươi cái này kiếm pháp tên. Tô Huyền Nghi cười lạnh một tiếng, thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước phi nhanh, bá một kiếm đâm về thanh niên áo trắng. Một đạo kiếm quang hoành không xuất thế, một cái thần long hư ảnh gầm thét xuất hiện trong hư không. Thanh niên áo trắng đằng không mà lên, tránh thoát cái này tất sát nhất kích. Ông, hắn thân thể hơi trao đảo một cái. Tại hắn sau lưng, vậy mà cũng xuất hiện một cái to lớn thần long hư ảnh. Cái này một cái thần long hình thể cùng Tô Huyền Nghi thần long hư ảnh gần như giống nhau. Khác biệt duy nhất là, thanh niên áo trắng cái này thần long chính là một đầu hắc long. Tô Huyền Nghi hơi hơi sững sờ một chút. Nàng cũng là lần đầu gặp phải đối thủ cầm giữ có thần long hư ảnh. Lúc này, tại trong óc nàng, Diệp Vân cũng nhìn đến đạo này màu đen thần long hư ảnh, mi đầu hơi động một chút, trong lòng tựa hồ nhớ tới một kiện chuyện cũ. Chương 145, Nghịch Long Quyết, diện sát thanh niên áo trắng, 100.000 năm trước. Vĩnh Hằng cấp tông môn Thần Long Tông, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, người có tài vô số. Diệp Vân đã từng thân thủ tổ kiến qua một chi Hắc Long vệ. Cái này một chi Hắc Long vệ là toàn bộ Thần Long Tông tối thần bí một chi thế lực, trực tiếp nghe lệnh của tông chủ Diệp Vân. Hắc Long vệ tồn tại, tự nhiên là Diệp Vân có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý nghĩ mới sáng tạo đi ra, chủ yếu là để phòng một số không biết mạo hiểm. Thân thể vì một cái người xuyên việt, Diệp Vân biết có chút mạo hiểm là bất chợt tới. Dù là Thần Long Tông vì Vĩnh Hằng cấp tông môn, cũng cần phải có một cái trong bóng tối lực lượng cường đại, đến thời khắc yên lặng thủ hộ lấy. Sau đó, hắn lặng lẽ tổ kiến một chi Hắc Long vệ. Cái này một chi Hắc Long vệ, hết thảy từ 10 tên Vĩnh Hằng cảnh Thần Long Tông tu sĩ tạo thành, phía dưới còn có sinh tử cảnh tu sĩ trăm người. Diệp Vân phá lệ, đem Lịch Long Quyết trước 7 tầng truyền thụ cho bọn họ. Hắc Long vệ sáng tạo còn về sau, vẫn luôn đang yên lặng tu luyện, đồng thời chưa từng xuất hiện ở trước mặt người đời. Trừ Diệp Vân, cơ hồ không có ai biết Hắc Long vệ tồn tại. Hắc Long vệ chỗ lấy gọi Hắc Long vệ, cũng là bởi vì bọn họ tu luyện kiếm pháp, cùng Thần Long Tông kiếm pháp không giống nhau. Hắc Long vệ một khi thi triển ra Hắc Long kiếm pháp, sau lưng sẽ xuất hiện một đạo Hắc Long hư ảnh dị tượng. Hắc Long kiếm pháp giết hại kinh người, chiến lực cao hơn nhiều phổ thông đệ tử Thần Long kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này cũng là Diệp Vân theo Thần Long kiếm pháp bên trong thôi diễn đi ra một bộ hoàn toàn mới kiếm pháp. Hắn thân là người xuyên việt, lúc đó tuy nhiên không có kích hoạt hệ thống, nhưng thiên phú có 102, thôi diễn ra một bộ kiếm pháp đi ra, đối với hắn cái này thương nam đại lục vĩnh hằng cảnh đệ nhất cao thủ tới nói cũng không khó. Đang lúc Diệp Vân quay đầu chuyện cũ thời điểm, phanh phanh, Tô Huyền Di đã cùng Phi Long thư viện thanh niên áo trắng chiến đấu đến cùng một chỗ. Diệp Vân ánh mắt di động, quan sát đến hiện trạng tình huống chiến đấu. Hắn cũng muốn nhìn một chút, thanh niên áo trắng này thi triển kiếm pháp, đến cùng phải hay không Hắc Long kiếm pháp? Không phải Hắc Long kiếm pháp. Nhìn vài lần về sau, Diệp Vân âm thầm lắc đầu, khe khẽ thở dài. Thanh niên mặc áo trắng này thi triển kiếm pháp cùng Hắc Long kiếm pháp hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn trái ngược, không có chút nào tương tự dấu vết. Duy nhất tương tự, cũng chỉ là cái kia Hắc Long dị tượng mà thôi. Bất quá, khiến Diệp Vân cảm thấy vui mừng là, bây giờ Tô Huyền Nghi, với cùng vị thiên cấp tông môn đệ tử chiến đấu, vậy mà không rơi vào thế hạ phong, hai người đấu ngang tay. Mà Tô Huyền Nghi còn không có thi triển Lịch Long Quyết. Như thi triển bộ công pháp này, nhất định có thể chiến thắng người thanh niên áo trắng kia. Ai? Diệp Vân bỗng nhiên thở dài. Không có ở thanh niên áo trắng trên thân phát hiện đã từng một tay tổ kiến Hắc Long vệ, Diệp Vân trong lòng vẫn còn có chút thất lạc. Hắn nhắm mắt lại, rơi vào trầm mặc. Phanh phanh. Giữa không trung, hai đoàn kiếm ảnh triển khai kịch liệt giao chiến. Nữ tử này, nàng làm sao sẽ mạnh như vậy? Tên kia thanh niên áo trắng chấn kinh nhìn lấy trước mắt Tô Huyền Nghi, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn đường đường thiên cấp tông môn tố thần cảnh đệ tử, vậy mà cùng một cái danh bất kinh truyền đại tông môn đệ tử chiến thành cái ngang tay. Cái này thực sự để hắn cảm giác được có đủ. Hắn đường đường thiên cấp tông môn đệ tử, bàn về địa vị đến, có thể đủ cùng đại tông môn tông chủ bình khởi bình tọa, bây giờ lại không cách nào chiến thắng một cái đại tông môn đệ tử. Cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận. Ngao. Thanh niên áo trắng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực hướng về Tô Huyền Nghi công giết tới. Tô Huyền Nghi bình tĩnh tỉnh táo, đối mặt với đối phương sát chiêu, nàng cũng không có liều mạng, mà chính là từng cái tránh thoát đi. Một bóng người từ đằng xa bay tới. Đây là một tên thân thể mặc áo đen thanh niên, tu vi cũng là tố thần cảnh tầng 10 đỉnh phong, khoảng cách thần kiều cảnh vẹn vẹn nửa bước chi diêu. Hắn trốn ở 100 trượng có hơn, nhìn lấy nơi xa cái kia một trận kinh tâm động phách chiến đấu, trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc. Chiến đấu này nam nữ song phương, thực lực đều mạnh phi thường, có thể nói bất cứ người nào đều còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Ngươi là đại tông môn, vẫn là siêu cấp tông môn đệ tử? Thanh niên mặc áo đen bên hai, đột nhiên vang lên một đạo truyền âm, hắn nghe được thanh âm này về sau, hơi sửng sở, nhìn về phía nơi xa đang chiến đấu người thanh niên áo trắng kia. Hắn cũng không nhận ra đối phương, nhưng đối phương tại đồng dạng cảnh giới, lại mạnh mẽ hơn hắn. Thanh niên mặc áo đen cũng không dám đắc tội, vội vàng truyền âm nói ra, tại hạ đến từ Tinh Vân Kiếm Tông, chính là một cái chí tôn đại tông môn. Thanh niên áo trắng nghe đến đó, trong lòng nhất thời vui vẻ, hắn vội vàng truyền âm nói, ta chính là thiên cấp tông môn Phi Long thư viện đệ tử, ngươi nhanh chóng giúp ta đánh giết nàng này, ngày sau tất có thâm tặng. Cái gì? Phi Long thư viện? Thanh niên mặc áo đen nhất thời một mặt chấn kinh, thân là chí tôn đại tông môn đệ tử, hắn xác thực nghe nói qua Phi Long thư viện. Phi Long thư viện là thiên cấp tông môn. Chỉ bất quá, cái này Phi Long thư viện là lấy thư viện hình thức xuất hiện tại Thương Nam đại lục phía trên. Phi Long thư viện khởi xướng nho học, đề xướng lễ, đức, nhân. Thương Nam đại lục phía trên có rất nhiều tu chân vương triều đại quan, đều là theo Phi Long thư viện tốt nghiệp. Có thể nói, Phi Long thư viện là phi thường cường đại một thế lực, thanh danh lan xa, phàm là có địa vị nhất định đại tông môn, trên cơ bản đều biết Phi Long thư viện đại danh. Bọn họ Tinh Vân Kiếm Tông, tuy nói tại đại tông môn bên trong đạt tới tối đỉnh cấp, nhưng là cùng Phi Long thư viện loại này tiên cấp tông môn so ra trên lệch rất xa, trung gian còn cách siêu cấp tông môn 4 đẳng cấp. Cho nên, vị này Phi Long thư viện đệ tử đưa ra để hắn hiệp trợ chiến đấu yêu cầu về sau, cái này thanh niên mặc áo đen cũng không dám cự tuyệt, sợ ngày sau tông môn bị liên lụy. Bạch. Thanh niên mặc áo đen rút kiếm ra đến, trực tiếp thêm vào chiến đấu. Tinh Vân Kiếm Tông, nổi tiếng nhất cũng là Tinh Vân kiếm pháp. Hắn kiếm pháp bên trong ẩn chứa đầy trời tinh vân, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, khí thế dồi dào, thoáng cái thì cải biến chiến đấu cục diện. Nguyên bản Tô Huyền Nghi cùng thanh niên áo trắng lực lượng tương đương, bởi vì vì thanh niên mặc áo đen thêm vào, nàng lập tức liền rơi vào hạ phong. Loại tình huống này, nếu như không thi triển Lịch Long Quyết, chỉ sợ rất khó thủ thắng. Tô Huyền Nghi một bên chiến đấu, một bên trong lòng âm thầm phỏng đoán. Tuy nhiên, hai người kia còn không cách nào trực tiếp đối nàng hình thành chí mạng thương hại. Nhưng Tô Huyền Nghi thực sự hao không nổi thời gian. Nàng đã lạc hậu nhóm người thứ nhất 3 ngày thời gian, như là lại cùng hai người này dây dưa tiếp, tuy nhiên sau cùng chiến thắng nhất định là nàng, nhưng nàng cũng mất đi quý giá thời gian. Nghĩ tới đây, Tô Huyền Nghi quyết định, toàn thân huyết khí sôi trào. Tại thời khắc này, nàng phát động Lịch Long Quyết, gấp 5 lần chiến lực. Ầm. Tô Huyền Nghi một kiếm liền đem Tinh Vân Kiếm Tông thanh niên mặc áo đen cho đánh bay. Làm sao có khả năng? Ngươi thực lực làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Tên kia đang chiến đấu Phi Long thư viện thanh niên áo trắng, thấy cảnh này, không khỏi dọa đến con ngươi một nước. Cái này danh bất kinh truyền nữ tử, dĩ nhiên thẳng đến đều tại ẩn giấu thực lực. Đi chết. Trong hư không, vang lên một đạo nữ tử tiếng hét lớn. Hô. Một đạo sáng chói kiếm quang, ẩn chứa thần long hư ảnh, chém về phía thanh niên áo trắng. Nhìn đến một kiếm này khí thế hung hùng, ẩn chứa thật không thể tin uy năng. Thanh niên áo trắng sắc mặt đại biến, trong lòng đấu trí hoàn toàn không có, dọa đến quay người biến trốn. Xuy. Như điện chớp kiếm quang phút chốc mà tới, đâm xuyên thanh niên áo trắng ở ngực. Sao lại thế? Thanh niên áo trắng cúi đầu nhìn lấy theo ở ngực xuất hiện một nửa kiếm quang, ở ngực vết thương, máu tươi quần quần mà xuống. Hắn cười thẳng một tiếng, từ giữa không trung ngã xuống. Vị này thiên cấp tông môn đệ tử, như vậy vẫn lạc tại Hồng Trần Tiên Địa. Thật đáng sợ. Tên kia bản thân bị trọng thương thanh niên mặc áo đen, mãnh liệt hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân tinh huyết tiêu đốt, thi triển một đạo cực kỳ đặc thù đột pháp, hóa thành một đạo tơ máu biến mất không thấy gì nữa. Chương 146, tấn cấp thần kiểu cảnh, phi thăng sát lục huyết nguyên. Còn muốn chạy? Tô Huyền Nghi cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo thần long hư ảnh đuổi theo. Nàng giờ phút này thi triển Lịch Long Quyết, tiêu thăng đến gấp 5 lần chiến lực, liền mang tốc độ phi hành cũng tăng lên gấp 5 lần. Tăng thêm nàng có thi triển thần long thân pháp, tốc độ nhanh đến thật không thể tin, rất nhanh liền đuổi kịp thanh niên mặc áo đen kia. Bạch. Xa xa một đạo kiếm quang rơi xuống. Thanh niên mặc áo đen không cách nào tránh né, cứ thế mà bị bổ thành hai đoạn, máu me đồng địa, bắn tung tóe một chỗ. Tô Huyền Nghi đi ra phía trước, đem thanh niên mặc áo đen bảo kiếm cùng chữ vật giới chỉ đều thu lại, phóng tới chính mình trong chữ vật giới chỉ. Đó lấy, nàng lại trở về tại chỗ, đem Phi Long thư viện thanh niên áo trắng chữ vật giới chỉ cùng bảo kiếm cũng thu lại. Bọn gia hỏa này địa vị cũng không nhỏ, một cái là chí tôn đại tông môn đệ tử, một cái là thiên cấp tông môn đệ tử, chữ vật giới chỉ bên trong cần phải có rất nhiều đồ tốt. Tô Huyền Nghi làm xong đây hết thể về sau, tiếp tục hướng về phía trước sơn mạch bay vút qua. Thời gian một nén nhang sau đó, nàng rốt cục lại phát hiện một cái huyết ma. Cái này huyết ma vừa nhìn thấy Tô Huyền Nghi, vậy mà nhanh chóng tiến vào địa trong khe, biến mất không thấy gì nữa. Tô Huyền Nghi trong lòng bất đắc dĩ. Nàng hiện tại là tố thần cảnh tầng 10 đỉnh phong, đồng dạng huyết ma không dám xuống tay với nàng. Chỉ có gặp phải loại kia kết bè kết đội huyết ma, tu vi tài cực kỳ cao khả năng ra tay với nàng công kích. Giống loại kia đảo tàu huyết ma, nàng cũng không thể nào đuổi theo, rốt cuộc đất này may sâu đậm xa chật hẹp, không thích hợp nhân loại ở bên trong đi xuyên. Muốn là lao tổ tông tại liền tốt, đem ta tu vi hạ xuống đến, dạng này ta liền có thể đem những cái kia huyết ma dẫn dụ tới giết đi rơi. Tô Huyền Nghi nói một mình nói ra. Tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một tia nhớ lại nụ cười. Diệp Vân tại trong đầu của nàng nghe được câu này, nhất thời có chút dở khóc dở cười, mấy hài tử kia, áp chế cảnh giới còn áp lên nghiện. Sau khi cười xong, Diệp Vân cũng không có xuất thủ, hắn không muốn để cho Tô Huyền Nghi biết mình giấu ở trong óc nàng. Rốt cuộc đây là một trận lịch luyện, xuất phát từ an toàn cân nhắc, Diệp Vân cái này lao tổ tông mới có thể phân ra một đạo nguyên thần, sống nhờ tại Tô Huyền Nghi trong đầu. Thần Long Tông duy nhất ba cái tiểu bối phận, mỗi một cái đều là bảo vật, không thể sai sót. Tô Huyền Nghi tự giễu cười một tiếng về sau, quay người liền rời đi nơi đây, tiếp tục tìm kiếm huyết ma. Nàng hiện tại vị trí Hồng Trần Tiên Địa ban đầu trong không gian, không có thần tiểu cảnh huyết ma, đa số đều là tố thần cảnh tầng 12 bên huyết ma cũng không nhiều. Tô Huyền Nghi lại tiến lên một đoạn lộ trình về sau, vận khí vô cùng tốt phát hiện một tiểu quần huyết ma. Bọn này máu ma tu vi đều không thấp, thấp nhất là tố thần cảnh 7 tầng, tối cao đã đạt tới tố thần cảnh tầng 10. Những thứ này huyết ma nhìn đến rơi một nhân loại, nhất thời hung tính đại phát, gào thét lên nhào tới. Tô Huyền Nghi ánh mắt lộ ra kinh hỉ thần sắc, đồng nhiên tiến lên. Từng đạo kinh thiên kiếm quang trong hư không lướt qua, những cái kia huyết ma né tránh không kịp, bị kiếm quang bổ trúng, từ không trung rơi xuống tới. Huyết ma nhóm thân thể tàn phế, tại trên mặt đất rẽ rủa vài cái, thoáng qua sẽ chết mất. Tô Huyền Nghi từ giữa không trung rơi xuống, từng cái đẩy ra huyết ma thi thể, lấy ra nội đan. Nàng đem những này huyết ma nội đan, không chút do dự đều nuốt vào. Nhất thời, Tô Huyền Nghi thân thể phía trên khí tức không ngừng tăng cường. Oeng! Thể nội truyền ra một tiếng kinh hãi vang, phản phất có cái gì ràng buộc bị đánh phá. Mênh mông pháp lực tại thể nội như đại giang đại hà giống như chạy bốc lên, cọ rửa nàng ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch. Giờ khắc này, Tô Huyền Nghi rốt cục đột phá đến thần kiều cảnh. Cảm nhận được thần kiều cảnh khí tức, bầu trời màu đỏ sẫm tầng mây run, đột nhiên hàng tiếp theo đạo huyết sắc quang mang. Huyết sắc quang mang trong nháy mắt thì bao phủ lại Tô Huyền Nghi, vụt lên từ mặt đất, xông vào trong tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Các loại Tô Huyền Nghi hai chân rơi xuống đất thời điểm, phát hiện mình đã đến một cái tân thế giới. Cái này thế giới là mênh mông bát ngát thảo nguyên, khắp nơi màu đỏ không biết tên cỏ dại đều có cao đến một người, huyết hồng không ngớt, trong không khí tản mát ra nhấp nhô máu tanh mùi vị. Xa xôi chân trời, có 9 cái không gì sánh được to lớn của máu, từ trên trời giáng xuống, nguy nga xúc lập giữa thiên địa, tản ra vô tận huyết quang. Vô luận khoảng cách có bao xa, bất kỳ tu sĩ nào đều có thể nhìn đến cái này 9 cái cột máu đỉnh thiên lập địa, khí thế dồi dào, khiến người nhìn mà phát khiếp. Đây chính là sát lục huyết nguyên sao? Tô Huyền Nghi nhìn lấy nơi xa 9 cái cột máu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng kết, trong đôi mắt hiện ra vẻ chấn động. Hô! Một đạo huyết quang theo lòng đất tuôn ra, Tô Huyền Nghi bên cạnh lại xuất hiện một tên thần kiều cảnh một tầng tu sĩ. Tên tu sĩ kia nhìn về phía trước bao la hùng vĩ cảnh tượng, lúc đó thì kinh ngạc đến ngây người. Đều là nghĩ không ra, sát lục huyết nguyên như thế rung động hùng vĩ. Một đạo lại một đạo huyết quang, theo trên nền đất dâng lên, hóa thành từng tên một các đại tông phái thần kiều cảnh tu sĩ. Những thứ này mới vào nhập sát lục huyết nguyên các tu sĩ, trải qua rung động về sau, lập tức hướng về cái kia 9 cái cột máu tiến lên. Chỉ là vừa mới bay ra không bao xa, liền trông thấy rậm rạp trong bụi cỏ, đột nhiên bay ra mấy chục cái huyết ma. Mỗi một cái máu ma tu vi, vậy mà đều đạt tới thần kiều cảnh. Thậm chí có chút huyết ma, tu vi tại thần kiều cảnh tầng 2 cùng tầng 3. Những thứ này vừa tấn cấp thần kiều cảnh các tu sĩ, bị huyết ma vây công, đánh trở tay không kịp. Tuy nhiên các tu sĩ số lượng so huyết ma lược nhiều một ít, nhưng ý nguyên chỗ tại hạ phòng. Tô Huyền Nghi cầm kiếm bay qua. Nhiều như vậy huyết ma, nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tại sát lục huyết nguyên, như muốn đạt được huyết linh lung truyền thừa, trở thành Hồng Trần Tiên Địa chi chủ, thì xem ai giết huyết ma số lượng nhiều nhất. Tô Huyền Nghi đối cái này cái gọi là huyết linh lung tiên điện truyền thừa, chỗ lấy cảm thấy hứng thú vô cùng, chủ yếu là nàng muốn cho Thần Long Tông nhiều tăng thêm một điểm nội tình. Tựa như nàng thu thập chữ vật giới chỉ một dạng. Tại Tô Huyền Nghi trong lòng, Thần Long Tông là vĩnh hằng cấp tông môn. Tại Thương Nam đại lục phía trên bất luận cái gì truyền thừa, đều là không cách nào so sánh. Dù là nàng tương lai thu hoạch được huyết linh lung tiên điện truyền thừa, đơn giản cũng là tương lai tại Thần Long Tông trong tàng kinh các, thêm ra một loại công pháp truyền thừa thôi. Diệp Vân cảm nhận được Tô Huyền Nghi ý nghĩ, hết sức vui mừng cười cười. 100.000 năm trước, toàn bộ Thương Nam đại lục không có bất kỳ cái gì một cái tông môn so ra mà vượt Thần Long Tông, dù là lúc trước hắn mấy cái vĩnh hằng cấp tông môn, cũng so Thần Long Tông hơi thua một bậc. Cái này cái gọi là sát lục huyết nguyên, tại Diệp Vân nhìn đến, cũng là không có ý nghĩa. Đến mức nơi xa cái kia 9 cái cột máu, trong mắt hắn, cùng 9 cái que diêm không có gì khác biệt. Chi trước Tô Huyền dụng cụ chỗ tại thế giới kia, cần phải thuộc về cái này Hồng Trần Tiên Địa tầng thứ nhất. Sát lục huyết nguyên thuộc về tầng thứ hai. Đến mức 9 cái cột máu chống lên vùng trời kia, hẳn là tầng thứ ba. Diệp Vân đồng thời không có hiện thân, cũng không có triển lãm thực lực, bởi vì một khi hắn xuất hiện tại một hai tầng bên trong, những thế giới nhỏ này đem về sụp đổ. Vì để Tô Huyền Nghi có thể mau chóng tăng lên cảnh giới, không đến thời khắc nguy cấp, Diệp Vân là sẽ không làm nhiễu nàng hành động. Xuy, một đạo kiếm quang hoành không xuất thế, không gì sánh được sắc bén bổ vào một cái huyết ma trên thân. Cái kia huyết ma kêu thảm một tiếng, nhất thời đầu một nơi thần một nẻo. Nó từ giữa không trung ngã xuống, rơi trên mặt đất, giãy giụa vài cái, lập tức phải chết rơi. Đa tạ vị cô nương này. Bị cái này huyết ma công kích đến cực kỳ chật vật một tên thanh niên, liền vội vàng hai tay ôm quyền, cảm kích nói ra. Tô Huyền Nghi gật đầu, sắc mặt lạnh lùng. Nàng là vì giết huyết ma mà đến, cứu người cũng chỉ là thuận tay mà làm. Đó lấy, nàng quay người thẳng hướng một phương hướng khác. Vù vù. Nương theo lấy một từng đạo kiếm quang dâng lên, từng cái huyết ma ngã trên mặt đất. Những thứ này huyết ma một khi bị Thất Tinh Long Nguyên kiếm chém trúng, chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Hiện trường bên trong, chỉ còn lại mười mấy cái huyết ma, một thấy tình hình không xong, lòng sinh kiếp ý, lập tức gào thét ở giữa đảo tàu. Bên cạnh tu sĩ nhìn lấy Tô Huyền Nghi, từng cái trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái này tuyệt sắc nữ tử tu vi cùng bọn hắn giống nhau, không nghĩ tới, một thân chiến lực dĩ nhiên như vậy đáng sợ. Chương 147, đỏ thâm quan tài, tuyệt mỹ nữ tử. Cô nương này thật đáng sợ, nhiều như vậy huyết ma đều chết tại nàng dưới kiếm. Nàng cái kia thanh huyết kiếm cực kỳ bất phàm, huyết ma bị chém trúng về sau, trực tiếp sẽ chết mất. Thật là một thanh thần kiếm a. Bốn phía các tu sĩ nhìn lấy Tô Huyền Nghi, từng cái trên mặt lộ ra chấn kinh cùng hâm mộ thần sắc. Không nhìn bốn phía tiếng nghị luận, Tô Huyền Nghi thần sắc đạm mạc xuyên qua đám người, đem chạm giết huyết ma thi thể lấy ra bên trong nội đan. Mọi người nhìn Tô Huyền Nghi động tác, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Cô nương này trên tay huyết kiếm cực kỳ quỷ dị, vạn nhất nếu là bị chặt lên một kiếm, nói không chừng bọn họ cũng sẽ bước huyết ma theo gót. Phanh phanh, những cái kia huyết ma thi thể, đột nhiên không có dấu hiệu nào tuần tự nổ bể ra. Nổ tung về sau, hóa thành một mảnh màu đỏ huyết khí, cùng vùng thế giới nhỏ này huyết khí dung hợp, khiến người vô pháp lại phân biệt rõ ràng. Mọi người hô hấp đến cái này máu tanh không khí, nhìn hướng một cái hướng khác, đột nhiên đôi mắt lóe qua một vệt huyết sắc, hô hấp biến đến dồn dập lên. Tô Huyền Nghi cảm giác được mọi người dị thường, cau mày quét mắt một vòng, phát hiện trong mắt mọi người đều tản mát ra như dạ thú hung tàn ánh mắt. Nàng phát giác được bầu không khí không đúng, lập tức hóa thân thành một đạo thần long hư ảnh quay người liền đi. Những tu sĩ này hành động cử chỉ không quá bình thường, một khi đối nàng phát động công kích, như vậy nàng đem về rơi vào một cuộc các chiến. Tuy nhiên nàng chạm giết huyết ma lúc rất mạnh, nhưng đối mặt nhiều tu sĩ như vậy vây công, muốn thủ thắng cũng phải tốn thời gian rất lâu. Mà hiện tại tiến vào sát lục huyết nguyên về sau, muốn đạt được huyết linh lung tiên điện truyền thừa, chủ yếu là xem ai giết huyết ma số lượng nhiều. Tô Huyền Nghi không muốn làm trễ nải thời gian, ỷ vào thần long thân pháp thần diệu, gấp nhanh rời đi. Tô Huyền Nghi biến mất về sau, những tu sĩ kia thần sắc không có trước đó như vậy dữ tợn. Phản phất là Tô Huyền Nghi xuất hiện, mới cho bọn hắn mang đến mạnh lớn kích thích. Diệp Vân thờ ơ lạnh nhạt, đem hết thảy thấy rất rõ ràng. Ngay tại Tô Huyền Nghi giết chết những cái kia huyết ma về sau, tại nàng hướng trên đỉnh đầu, vậy mà xuất hiện một cái vầng sáng màu đỏ ngòm. Vầng sáng bên trong biểu hiện ra mấy cái con số. 23 đây chính là Tô Huyền Nghi tiến vào sát lục huyết nguyên về sau, một hơi giết chết huyết ma số lượng. Mà những cái kia bị giết chết huyết ma thi thể nổ tung về sau, hóa thành huyết khí dung nhập vào trong không khí, các tu sĩ chỉ cần hút đi vào một miệng, thần trí thì sẽ chịu ảnh hưởng. Giờ khắc này, Diệp Vân phát hiện bọn họ đối Tô Huyền Nghi động sát cơ. Nếu không phải Tô Huyền Nghi kịp thời rời đi nơi đây, chỉ sợ trầm thêm phía trên như vậy vài giây đồng hồ, những thứ này người thì muốn động thủ. Giết hại huyết ma con số, chẳng lẽ hội chuyển gì a? Diệp Vân nói một mình. Hiện tại đối với cái này Hồng Trần Tiên Địa, hắn là càng phát ra cảm thấy hứng thú. Tại một chỗ thần bí không gian, tòa kia máu cung điện màu đỏ bên trong, màu đỏ thắm nắp quan tài, đột nhiên bay lên, một tên áo đỏ tuyệt mỹ nữ tử ngồi xuống. Nàng nhìn hướng bốn phía, một đôi đen nhánh trong đôi mắt, bắn ra lấy vô hạn tiết hận cùng không muốn. Tuyệt mỹ nữ tử thở dài. Nàng đột nhiên nổi đồng bền giữa không trung, hướng về bên ngoài quảng trường bay qua. Bước thứ hai kế hoạch tiến hành đến thế nào? Tuyệt mỹ nữ tử bay đến cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm phụ cận, nhìn lấy bên cạnh tên kia nam tử mặc áo đỏ, sắc mặt đạm mạc hỏi: "Gặp qua đại nhân." Nam tử nhìn đến tuyệt mỹ nữ tử, trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc. Nghĩ không ra thời gian qua đi lâu như vậy, vị đại nhân này lại chiếm cứ chủ đạo vị trí. Nhưng vô luận là vị nào đại nhân, đều là hắn không thể ngỗ nghịch tồn tại. Hắn cúi người hành lễ, tất cung tất kính nói ra: "Đại nhân, bước thứ hai kế hoạch tiến hành thuận lợi, trước mắt tầng thứ nhất rất nhiều tố thần cảnh tu sĩ, đều thăng cấp nhanh chóng đến thần kiều cảnh, tiến vào sát lục huyết nguyên." "Ừm." Tuyệt mỹ nữ tử nhẹ nhàng gật đầu. Nàng lấy tay lướt nhẹ qua một chút trên trán mấy sợi tóc xanh, chờ đợi ánh mắt nhìn về phía quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm. Nàng trong đôi mắt tản mát ra một cỗ kỳ dị chi lực, quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong xuất hiện vô số tỉ mỉ nhỏ huyết sắc ánh sáng, tiến vào nàng trong đôi mắt. Lúc này, tuyệt sắc nữ tử không nhúc nhích, giống như một ngôi tượng đá. Bên cạnh tên kia nam tử mặc áo đỏ thấy cảnh này, nhìn như không thấy, dường như đã xem qua vô số lần một dạng. Qua thời gian đốt hết một nén hương, tất cả nhỏ bé huyết quang dây nhỏ biến mất, tuyệt mỹ nữ tử cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra buồn vô cớ sợ thất thần sắc. Vẫn là không có a. Tuyệt mỹ nữ tử tự lẩm bẩm nói ra, trong giọng nói lộ ra một cỗ thê lương chi ý: đại nhân, ngươi đã tìm tốt mấy chục ngàn năm, chắc hẳn người kia bây giờ cũng sớm đã không tại. Nam tử mặc áo đỏ do dự một chút nói ra. Đúng. Tuyệt mỹ nữ tử bỗng nhiên rôi ra một tay, cách không một bàn tay hung hăng phiến tại nam tử mặc áo đỏ trên mặt. Làm cản. Tuyệt mỹ nữ tử mày liễu dựng thẳng, mắt hạnh trợn lên, sát khí lâm liệt. Nam tử mặc áo đỏ dọa đến quỳ trên mặt đất. Còn mời đại nhân xem ở tiểu qua nhiều năm như vậy thận trọng cẩn thận phần phía trên, tha cho tiểu một cái mạng đi. Nam tử mặc áo đỏ dập đầu cầu xin tha thứ. Lên đến a. Qua mấy chục giây, tuyệt mỹ nữ tử vung khẽ lấy một tay, lạnh nhạt nói ra: "Có một số việc còn cần trước mắt cái này nam tử mặc áo đỏ đi làm, tạm thời còn giết không được. Đa tạ đại nhân." Nam tử mặc áo đỏ mồ hôi đầm địa từ dưới đất đứng lên. Tuyệt mỹ nữ tử dùng ngón tay quan cầu, mặt ngoài hiện ra một tên người mặc hoàng kim pháp bào thiếu nữ, lạnh nhạt nói ra: "Cái cô nương này, đừng cho nàng vẫn lạc tại sát lục huyết nguyên." Nam tử mặc áo đỏ nao nao, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Nói xong, tuyệt mỹ nữ tử liền xoay người rời đi. Sau một khắc, nàng xuất hiện tại quảng trường lối vào. Đây là một đầu hẹp dài đường núi. Đường điểm cuối cũng là quảng trường cửa vào. Mà tại đường núi lối vào, một tòa phong cách cổ xưa tang thương bia đá, tiên tính địa xúc lập trên mặt đất. Tuyệt mỹ nữ tử lấy tay phất qua bia đá, trong ánh mắt lộ ra khó nói lên lời thâm tình. Hắn tại 100.000 năm trước, cũng là Thương Nam đại lục vĩnh hằng cảnh đệ nhất cao thủ. Vô số người từng tiên đoán, trong vòng 100 năm, là hắn có thể đột phá đến chân thần cảnh. Dạng này tuyệt thế thiên tài, làm sao có thể sẽ chết mất? Tuyệt mỹ nữ tử tự lẩm bẩm, một hàng thanh lệ y mắng theo khóe mắt trượt xuống, nhỏ tại tòa kia phong cách cổ xưa trên tấm bia đá. Một làn gió thơm thổi qua, tuyệt mỹ nữ tử hóa thành một đạo hư ảnh. lại xuất hiện tại trên đại điện. Ê, mặt nàng một trận vặn mèo, phát ra thanh âm trầm thấp, ngay sau đó khuôn mặt xấu xí lên. Một trương nam tử gương mặt, thay thế nàng nguyên lai tuyệt sắc khuôn mặt. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi thôi. đàn bà thúi. Nam tử này trên mặt bắp thịt không ngừng bặm mẹo, một cái miệng thì phát ra một trận âm lãnh khàn khàn tiếng cười. Phát ra một trận tiếng cười về sau, cả người lắc mình biến hóa, vậy mà biến thành một tên nam tử khôi ngô. Hắn thân thể mặc một thân đại áo choàng màu đỏ, toàn thân tản ra như đại dương huyết khí, cho người cảm giác cực kỳ cường đại. Cái này đàn bà thúi cùng ta đấu vài vạn năm, cái kia một sợi chấp niệm bây giờ cũng kiên trì không bao lâu, cho nên lần này bước thứ hai kế hoạch, nàng cũng căn bản ngăn cản không. Áo bào đỏ đại hán cười lạnh một tiếng, thâm ý sâu sắc liếc mắt một cái bên ngoài cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngỏm, tiên tinh chầm chầm mấy giây về sau, trên mặt lộ ra vừa lòng thỏa ý thân sắc. Hắn thân thể nhoáng một cái, lại trở lại màu đỏ thắm quan tài bên trong, tiên tinh nằm ở bên trong, nhắm mắt lại rơi vào trạng thái ngủ say. Nữ tử kia còn ở trong cơ thể hắn, cái này cô quan tài có trợ giúp áp chế nàng. Tuy nhiên hắn hiện tại hơi chiếm thượng phong, nhưng ở bước thứ hai chấp hành thời khắc mấu chốt, cũng không được khinh thường, hắn muốn thường xuyên phải để phòng nàng. Tại tòa này huyết sắc cung điện phía trên hư không tầng mây bên trong, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đoàn bóng máu. Bóng máu bên trong, lờ mờ, một cái nam tử thần bí bóng người, toàn thân huyết quang ngập trời, nhấp nô nổi lên. Hai cái con kiến hôi. Hắn cười lạnh một tiếng, quay người lại thì biến mất. Không có bất kỳ người nào phát hiện hắn tồn tại. Chương 148, con số hàng nghĩa. Một đạo thần long hư ảnh, nhanh chóng địa xẹt qua bầu trời, ở giữa không trung có chút dừng lại, lập tức hóa thành một đạo lẫm liệt kiếm quang, từ trên trời giáng xuống. Ngay tại trong bụi cỏ chậm rãi phi hành một cái huyết ma, nhất thời bị kiếm quang chém thành hai đoạn. Đây là thần kiều cảnh một tầng huyết ma, cho nên Tô Huyền Nghi rất nhẹ nhàng thì giết chết nó. Lấy ra huyết ma nội đan về sau, Tô Huyền Nghi lập tức thì ăn vào. Nội đan hòa tan, trên người nàng khí tức gần ẩn lại lớn mạnh một phần. Cái này huyết ma là nàng hất ra cái kia một nhóm người về sau, chém giết cái thứ nhất huyết ma. Cho đến bây giờ, Tô Huyền Nghi đồng thời không rõ ràng tại trên đỉnh đầu của mình trong hư không có một cái huyết sắc vòng tròn, vòng bên trong có cái con số tiêu ký, ghi rõ nàng đánh giết huyết ma số lượng. Trước đó là 23, hiện tại là 24. Nuốt 24 con huyết ma nội đan, Tô Huyền Nghi không có phát hiện tu vi có đột phá dấu hiệu. Nàng nhíu mày, như là ấn loại này xu thế đi xuống, muốn tại thần kiệu cảnh đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ, nhất định phải đại lượng đánh giết huyết ma mới có thể. Tô Huyền Nghi tiếp tục tiến lên. Trên đường lại gặp đến mấy cái huyết ma, đều chết tại nàng dưới kiếm. Những thứ này huyết ma cảnh giới tu hành thấp nhất đều là thần kiệu cảnh một tầng, bọn họ nhìn đến Tô Huyền Nghi cảnh giới không cao, không chút do dự đều nhào lên, trong nháy mắt thành nàng vong hồn dưới kiếm. Sát lục huyết nguyên, địa thế đồng thời không bình thản, cao thấp, chập trùng không chừng, giống như gợn sóng một dạng chập trùng. Có huyết ma, hội dấu ở rậm rạp trong bụi cỏ, khắp nơi tới lui, như là tại không trung phi hành lời nói, rất dễ dàng phát hiện. Bất quá, chỉ có tại bụi cỏ phía trên phi hành, cho máu ma một cái tiến công cơ hội, giảo hoạt huyết ma mới ra đến đánh lén nhân loại. Tô Huyền Nghi cũng là đi qua mấy lần chiến đấu, mới chậm rãi tìm tòi đến cái quy luật này. Sau đó, nàng đành phải lơ lửng tại bụi cỏ phía trên, chậm chạp bay về phía trước. Thỉnh thoảng thì có huyết ma hướng nàng đánh tới, nhưng không ngoài dự tính đều bị Tô Huyền Nghi tại chỗ cho chém giết. Vẫn là quá chậm. Một canh giờ sau đó, Tô Huyền Nghi lại thôn vệ một khỏa huyết ma nội đan về sau, phát hiện tu vi tuy nhiên có chỗ tăng cường, nhưng là còn xa xa không đủ. Trên mặt nàng lộ ra vẻ thất vọng. Dọc theo con đường này, không có gặp phải thành phim huyết ma, dẫn đến nàng thu hoạch lác đác không có mấy. Nàng muốn thời gian ngắn tại chém giết về số lượng đuổi lên trước mặt những người kia, đoán chừng rất khó khăn. Tô Huyền Nghi thở dài. Nàng nhìn một chút nơi xa, phát hiện cái kia chín cái thông thiên cột máu y nguyên xa xôi, tựa hồ cả một đời đều đi không đến cột máu phần cuối. Nơi này mênh mông bát ngát, nơi xa những cái kia màu đỏ cây cỏ càng thêm um tùm, sinh lớn lên độ cao cũng càng ngày càng cao. Tô Huyền Nghi tự lẩm bẩm. Đột nhiên nàng thân hình lóe lên, trong chốc lát rời đi nơi đây. Sát lục huyết nguyên ban đầu địa phương đỏ thảo thì có cao đến một người, bây giờ càng hướng thông thiên cột máu phương hướng phi hành, những thứ này đỏ thảo độ cao thì càng cao. Thông qua đỏ thảo khe hở, có thể nhìn đến đất đai đều là màu đỏ. Tại màu đỏ đất đai bên trong, phân bố có rất nhiều cái lớn nhỏ không đều huyết động. Tựa hồ đây đều là huyết ma ra vào cửa động. Cái này sâu trong lòng đất, chẳng lẽ cũng là huyết ma xào huyệt? Tô Huyền Nghi ngừng ở giữa không trung, thả ra thần thức cảm ứng một chút, phát hiện động huyệt vô cùng sâu thẳm, cửa động đường kính chật hẹp, xa phi nhân loại có thể tiến vào. Tựa như trước đó những cái kia đất may một dạng, huyết ma sinh tồn hoàn cảnh địa lý là nhân loại không cách nào tùy tiện đặt chân. Ha ha, bên kia có một người. Nơi xa có hai bóng người chạy nhanh đến, đây là hai tên thanh niên mặc áo xanh, tu vi đã đạt tới thần kiều cảnh tầng 3. Tô Huyền Nghi nhìn lấy hai người nhanh chóng bay tới, trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc. Nàng kinh ngạc phát hiện, hai người kia đỉnh đầu lại có một cái vầng sáng màu đỏ ngòm, bên trong còn có một con số. Cái này đến cùng là cái gì? Tô Huyền Nghi trong lúc nhất thời cũng có chút một bức. Hai tên thanh niên mặc áo xanh bay đến phụ cận. Một người nhìn lấy Tô Huyền Nghi đỉnh đầu phương hướng, đột nhiên thở dài nói, mới giết 29 con huyết ma, thật sự là có chút thiếu. Nghe người này lời nói, Tô Huyền Nghi sắc mặt giật mình. Cho đến tận này, nàng xác thực giết 29 con huyết ma, đều là thần kiểu cảnh. Nhưng đối phương làm sao biết? Tô Huyền Nghi theo đối phương ánh mắt, quay đầu, hướng đỉnh đầu phương hướng nhìn sang. Trong chốc lát nàng thì kinh ngạc đến ngây người. Nàng hướng trên đỉnh đầu vậy mà cũng có một cái vầng sáng màu đỏ ngòm, bên trong con số vừa vặn là 29. 29. Một sát na này, Tô Huyền Nghi nhất thời thì minh bạch. Tiến vào sát lục huyết nguyên về sau, mỗi giết chết một cái huyết ma, sau đầu con số liền sẽ thời gian thực đổi mới. Đối diện hai cái thanh niên, một cái đầu người trên đỉnh con số là 85, một người khác trên đỉnh đầu con số là 119. Hai người chạm giết huyết ma số lượng vừa xa nàng. Người tiểu cô nương này, vận khí thực sự quá kém, đụng phải sư huynh đệ chúng ta hai người, như là ngoan ngoãn đầu hàng, chúng ta còn có thể cho ngươi một thông khoái. Một tên thanh niên nhìn lấy Tô Huyền Nghi, ngạo nghễ cười nói, hai người bọn họ đều là thần tiểu cảnh tầng 3, cảnh giới phía trên viễn siêu đối phương. Giết chết đối phương, chẳng lẽ thì có thể thu được con số sao? Tô Huyền Nghi trong lòng hơi động, dùng kiếm chỉ vào hai cái này thanh niên, giống như cười mà không phải cười hỏi.
Không tệ, nhìn đến ngươi còn không ngu ngốc, bất quá rất nhiều tân nhân tại biết tin tức này thời điểm, đã sớm đi trong địa ngục đưa tin.
Hai tên thanh niên cất tiếng cười to nói. Nói xong, hai người một trái một phải, hai đạo kiếm quang giống như hai đạo giống như du long hướng về Tô Huyền Nghi xoắn giết tới.
Thì ra là thế.
Tô Huyền Nghi sắc mặt hờ hững, nhưng trong lòng đột nhiên vui vẻ. Nàng tới muộn, như là đánh giết tu sĩ có thể thu được đối phương đánh giết huyết ma số lượng lời nói, đây chẳng phải là cho nàng chỉ dẫn một đầu đường tắt.
Hô.
Tức khắc Tô Huyền Nghi hóa thân thành một đạo thần long hư ảnh, bay lên không trung đến giữa không trung, tránh thoát cái này hai đạo kiếm quang, sau đó nàng triển khai thần long kiếm pháp.
Suy suy,
một từng đạo kiếm quang hóa thành từng đạo thần long, từ trên trời hạ xuống tới. Cứ việc nàng tu vi so hai người kia yếu hai cái cảnh giới nhỏ, nhưng nàng đơn thể chiến lực lại phi thường cường đại, vừa lên đến, liền đem hai cái này thanh niên chế trụ. Cái kia hai cái thanh niên giật nảy cả mình. Nghĩ không ra cái này tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử, thực lực vậy mà sẽ mạnh như vậy. Chiến đấu thời gian đốt hết một nén hương. Hai người trên thân thì phụ vết thương nhẹ, xuất hiện đổi bại chi thế.
Tô Huyền Nghi thấy thế, tinh thần đại chấn, gấp rút công kích.
Lại qua thời gian đốt hết một nén hương, bên trong một tên thanh niên bị Tô Huyền Nghi một kiếm tiêu rơi toàn bộ cánh tay, tiêu thảm, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống dưới.
Một tên thanh niên khác thấy thế không ổn, quay người liền trốn.
Tô Huyền Nghi hóa thành một đầu thần long hư ảnh, trong nháy mắt thì đuổi theo.
Nàng cắt đứt thanh niên này đường đi.
Một đạo kinh người kiếm quang, nháy mắt thì huy sái ra ngoài.
Cái này thanh niên giơ kiếm đón chảo.
Bành!
Một cỗ dồi dào lực lượng nhất thời đem trên tay hắn bảo kiếm cho đánh bay, vô tình kiếm quang rơi ở trên người hắn.
Cái này thanh niên kêu thảm một tiếng, nhất thời thi thể tách rời.
Thi thể không đầu, ở giữa không trung nổi lên một cột máu, từ không trung rơi xuống.
Mà trước đó đứt mất một tay người thanh niên kia, doa đến trực tiếp tiến vào bên cạnh rậm rạp trong bụi cỏ.
Hắn nhìn chuẩn một cái đen nhánh cửa động, cũng mặc kệ huyết ma có tồn tại hay không, trực tiếp thì chui vào.
So sánh với huyết ma mà nói, nữ tử trước mắt này càng thêm đáng sợ.
Chương 149, thần tiêu tầng 4, 100.000 giết hại.
Tô Huyền Nghi nhặt lên bị nàng giết chết tên thanh niên kia trên thân chữ vật giới chỉ cùng bảo kiếm, đem đều thu lại.
Nàng nhíu mày, nhìn một chút huyết sắc bụi cỏ phía dưới cái kia cửa động.
Người thanh niên kia dưới sự hoảng hốt chạy bừa, tiến vào huyết ma trong xảo huyệt, 89 phần 10 sẽ chết ở bên trong.
Cái chỗ kia quá chật hẹp, một khi gặp gỡ huyết ma, căn bản là không có cách chạy ra.
Tô Huyền Nghi suy nghĩ một chút, liền từ bỏ truy sát tên thanh niên kia ý nghĩ.
Nàng quay đầu nhìn một chút sau đầu.
Cái kia huyết sắc vòng sáng bên trong con số, giờ phút này đã phát sinh biến hóa, bây giờ nàng con số biến thành 138.
Tăng dài đến thật nhanh.
Tô Huyền Di tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra kinh hỉ thần sắc.
Giết người, cướp bóc con số, đây đúng là một đầu đường tắt.
Hô.
Nàng đang không mà lên, hướng về phía trước bay qua.
Tô Huyền Nghi trong lòng rõ ràng, như là mỗi người đầu sau đều nắm chắc chữ lời nói, như vậy tu sĩ địch nhân thì không chỉ có cũng là huyết ma,
còn có tu sĩ.
Như muốn đạt được truyền thừa, nhất định phải giết chết càng nhiều tu sĩ mới có thể làm cho mình số lượng tăng nhiều.
Cho nên tại sát lục huyết nguyên, mỗi người đều biến đến trở nên nguy hiểm.
Tô Huyền Nghi đưa mắt nhìn ra xa, phát hiện bụi cỏ càng ngày càng cao, mà người lại cực kỳ thưa thớt.
Nàng trong tầm mắt chỗ, vậy mà một người đều không nhìn thấy.
Chẳng lẽ đều trốn đi sao?
Tô Huyền Nghi thầm tự suy đoán, nàng đệ thấp thân hình, theo bụi cỏ đỉnh đầu bay về phía trước, một bên hấp dẫn lấy huyết ma, một bên cũng tại phòng bị tu sĩ trốn ở trong bụi cỏ đột nhiên tập kích.
Thì dạng này một đường tiến lên,
Tô Huyền Nghi vẫn là hấp dẫn không ít huyết ma, đại khái chừng có hơn 100 con, nhưng tất cả đều bị nàng chém giết.
Thôn vệ huyết ma nội đan, nàng tu vi không ngừng tăng trưởng.
Diệp Vân nhìn đến đây, trong mắt lóe lên như có điều suy nghĩ thần sắc.
Tại sát lục huyết nguyên bên trong, đánh giết huyết ma ngược lại là thứ yếu, nhìn đến cái này sau lưng hậu trường hấp thụ, chủ yếu là muốn để nhân loại tu sĩ tự giết lẫn nhau.
Một đường lên đi tới, hắn trên cơ bản không nhìn thấy nhân loại tu sĩ tử vong thi thể.
Tô Huyền Nghi đã từng giết chết tên thanh niên kia.
Tại nàng rời đi về sau, theo màu đỏ trong đất chui ra rất nhiều cái râu, đem tên thanh niên kia thi thể bao vây lại, rất nhanh liền phân giải hết, tựa hồ biến thành chất dinh dưỡng.
Nhìn đến cái này màn sau chủ nhân, tu vi cũng không cao, chỉ có thể đánh lấy hồng trần tiên địa nguy trang, trong bóng tối bố cục, để nhân tộc tu sĩ tàn sát lẫn nhau, tốt đền bù phương thế giới này năng lượng.
Diệp Vân cười nhạt một tiếng.
Đối với loại này bẩn thỉu hành động, hắn cũng không có cái gì quá khích cái nhìn.
Tại hắn vị này thần quân trong mắt, thiện cũng tốt, ác cũng được, đều là không có ý nghĩa.
Tiến vào thần cảnh giới, sinh mệnh tầng thứ hoàn toàn khác biệt, cho nên đối đãi sự tình cũng không giống nhau.
Tựa như người tu hành, nhìn phàm nhân ở giữa tranh đấu, đều sẽ cảm giác đến không có ý tứ.
Tỷ như, tu hành người trong mắt, một cái thế tục tiểu quốc vương vị, lại thế nào so ra mà vượt tu luyện trường sinh tới càng tốt hơn.
Đối với Tô Huyền Nghi lịch luyện, Diệp Vân không có bất kỳ cái gì can thiệp.
Hắn tin tưởng cho Tô Huyền Nghi thời gian nhất định, nàng khẳng định có thể lực rút thứ nhất.
Dù là không thể lời nói,
cái này cái gì huyết linh lung tiên điện truyền thừa, còn không phải Diệp Vân một cái ý niệm trong đầu thì có thể thu được.
Cho nên, Diệp Vân tuyệt không lo lắng.
Thực, tại hắn trong kho hàng, có là các loại thần binh công pháp, rất nhiều đều là thần cấp cùng siêu thần cấp, thậm chí còn sẽ vượt qua phương thế giới này thiên đạo đẳng cấp. Những vật này, Diệp Vân đều không có lấy ra qua, bao quát chính hắn đều không rõ ràng đến cùng có bao nhiêu.
Tại Diệp Vân tâm lý, hắn không thể vô hạn cung cấp các loại tư nguyên, đem ba cái thần long tông tiểu bối tạo thành không còn gì khác ít nhị đại.
Như thế sau khi hắn rời đi, thần long tông sẽ rất nhanh suy sụp.
Tốt nhất bất luận cái gì tư nguyên đều từ cái này ba cái tiểu bối chính mình đi tranh thủ, dạng này bọn họ mới có thể gấp đôi chân quý.
Mà Diệp Vân tại trước khi đi cũng sẽ bố trí xuống một số hậu thủ bảo hộ thần long tông tối thiểu muốn kéo dài 100.000 năm trở lên.
Thần bí không gian,
huyết sắc cung điện trên quảng trường,
tên tiên nam tử mặc áo đỏ đứng tại quang cầu trước mặt, nhìn lấy một cái điểm sáng ở bên trong di động, thần sắc cực kỳ chuyên chú. Vị nữ tử kia đại nhân đã từng đã phân phó hắn, tuyệt đối không thể để cho cái cô nương kia xảy ra chuyện. Cho nên, hắn vẫn luôn đang không ngừng điều chỉnh lấy quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, để một số tận khả năng nguy hiểm rời xa cái cô nương kia. Cái này quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, cũng là toàn bộ Hồng Trần Tiên Địa khống chế chung khu. Hắn có nhất định quyền hạn, nhưng lại không có đủ toàn bộ. Đại nhân để cho ta lưu nàng một cái mạng, chẳng lẽ là muốn cho nàng cũng trở thành chính thức tiên tuyển giả một trong sao? Nam tử mặc áo đỏ trong lòng hơi động, tự lẩm bẩm nói ra. Giết hại kẻ cao nhất, đem thu hoạch được Hồng Trần Tiên Địa hoàn chỉnh truyền thừa. Nhưng trên thực tế, hắn sau cùng hội chọn lựa ra 10 tên tiên tuyển giả, để bọn hắn đi thông hướng tiên điện cái kia một đầu tiên lộ. Người nào sau cùng có thể đi tới, như vậy người nào thì có tư cách tiến vào đến bên trong tiên điện, đi tiếp thu cái kia truyền thừa cuối cùng. Theo hắn biết, cho dù là cái kia hai vị đại nhân, cũng vẹn vẹn chỉ thu hoạch được một bộ phận huyết linh lung tiên điện truyền thừa. Truyền thừa cuối cùng, còn nhất định phải có một cái vô cùng xuất sắc nhân tộc tu sĩ mới có thể kế thừa. Diệp Vân một sợi nguyên thần, sống nhờ tại Tô Uyển Nghi trong đầu, cũng không có đi dò xét phương thế giới này, cho nên cũng không biết đại điện trên quảng trường phát sinh những chuyện này. Đối với hắn mà nói, vô luận có như thế nào biến số, đều là không có ý nghĩa. Hắn cái này một sợi nguyên thần, cũng đủ để ứng phó bất luận cái gì nguy cơ. Cho dù là một tên chân thần cảnh cường giả, đều không phải là hắn cái này một sợi nguyên thần đối thủ. Hiện nay Hồng Trần Tiên Địa loại này lén lén lút lút cách làm, lại làm sao có khả năng có chân thần cảnh cường giả. Tô Uyển Nghi một đường đi tới, không ngừng săn giết huyết ma, gặp phải có chút cảnh giới cùng nàng trên lệch không phải quá đại tu sĩ, một phen giao thủ phía dưới đều bị nàng diệt sát đi. Huyết sắc vòng tròn bên trong con số biến đến càng ngày càng nhiều. 3 ngày sau đó, cái số này đã đạt tới hơn 3.000. Lại qua 5 ngày, Tô Uyển Nghi thành công đột phá đến thần kiều cảnh tầng 2, huyết hoàn bên trong con số cũng đạt tới 10.000. Cái này khiến Tô Uyển Nghi nội tâm phân chấn. Một đường ngược lên đến, nàng còn chưa bao giờ gặp con số vượt qua 1.000, mà nàng huyết hoàn bên trong con số cũng đã đạt tới 10.000. Cái này đã nói lên, nàng đã vượt xa rất nhiều tu sĩ. Đáng tiếc không có bảng xếp hạng, cũng không biết ta bây giờ con số có thể xếp tới tên thứ mấy. Tô Uyển Nghi có chút tâm thần bất định nghĩ đến. Thời gian thoáng qua tức thì, lại qua 7 ngày. Tô Uyển Nghi chém giết đại lượng huyết ma, còn có không ít tu sĩ. Huyết hoàn con số đạt tới 30.000, mà nàng tu vi cũng đạt tới thần kiểu cảnh tầng 3. Rất nhiều tu sĩ chỉ cần vừa nhìn thấy Tô Uyển Nghi, ánh mắt đều đỏ. Chen chúc lấy hướng nàng tuân đi qua, hận không thể muốn đem Tô Uyển Nghi tại chỗ thì chém giết. Đây chính là 30.000 số lượng a. Người nào giết nàng, liền có thể trực tiếp ngồi hưởng lấy 30.000 con số, từ đó nhất phi trùng thiên. Nửa tháng sau, Tô Uyển Nghi cảnh giới đạt tới thần kiểu cảnh tầng 4, nàng huyết hoàn bên trong con số cũng đạt tới 100.000. Nàng giờ phút này đã đối cái số này có chút chết lặng. Không biết 100.000 cái số này, đến cùng có cơ hội hay không thu hoạch được truyền thừa. Nàng vừa nghĩ tới đây, đột nhiên tầng mây cuốn lên, một đạo sáng chói huyết quang mãnh liệt rơi xuống. Huyết quang rơi vào Tô Uyển Nghi trên thân, mang theo nàng phóng lên tận trời. Trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian biến mất, còn có tại hắn địa phương 9 người. Chương 150, Thiên Tuyển Giả, đang tiết lộ. 9 cái thông thiên của máu, mênh mông hùng vĩ, xuyên thẳng vân tiêu. Tại tầng mây chỗ sâu, nâng một chỗ to lớn lục địa. Tại mảnh này trên đất bằng, một tòa nguy nga sơn mạch đứng sừng sững ở cuối chân trời. Sơn mạch phía dưới có một đầu đường núi quanh co, gập ghềnh không gì sánh được. Ba ba bá, 10 đạo xích huyết quang từ trên trời giáng xuống. Huyết quang ngay sau đó biến mất, hóa thân thành 10 đạo bóng người, đứng tại chân núi. 10 đạo bóng người, có nam có nữ, hoặc vĩ ngạn hoặc tiểu mị. Những tu sĩ này cảnh giới đều tại thần kiều cảnh. Thấp nhất là thần kiều cảnh tầng 4, hắn cơ hồ đều là thần kiều cảnh tầng 10. Tổng cộng là 3 nữ 7 nam. Đây là địa phương nào? Làm 10 người thấy rõ bốn phía cảnh tượng về sau, từng cái trên mặt lộ ra mộng bức thần sắc. Bọn họ hai bên liếc mắt nhìn nhau, phát hiện mỗi người hướng trên đỉnh đầu đều có một cái to lớn vầng sáng màu đỏ ngòm. Vầng sáng bên trong, mỗi người đều là 100.000 trở lên đánh giết huyết ma số lượng. Đánh giết huyết ma số lượng càng nhiều, trên đỉnh đầu vầng sáng màu đỏ ngòm càng lớn, phát ra huyết quang càng dày đặc, thị giác phía trên hiệu quả càng phát ra kinh người. Làm sao tất cả đều là 100.000 trở lên? Một danh khí chất cao ngạo thanh niên hí mắt, nhìn lấy người khác hướng trên đỉnh đầu vầng sáng màu đỏ ngòm, như chim ưng hung ác nham hiểm trong mắt, hiện lên một tia tàn nhẫn sắc. Trung quanh 10 người bên trong, chỗ có con số đều là 100.000 trở lên. Tối cao một cái gia hỏa đều đã 130.000, thấp nhất cũng có 100.000. Một tên áo bào trắng thanh niên, mặt như ngọc, chắp hai tay sau lưng, một mặt đạm mạc nhìn chằm chằm mọi người nói, các ngươi không dùng giành với ta, ta con số tối cao. Huyết linh lung tiên điện truyền thừa tư cách, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ta nhìn chưa hẳn a. Tên kia hung ác nham hiểm thanh niên cười lạnh một tiếng, khép mắt nói ra, đã đem chúng ta 10 người đều truyền tống đến nơi đây, vậy đã nói rõ, chúng ta lại đứng tại cùng một cái xuất phát chạy đường trên. Không tệ, chúng ta mỗi người đều có tư cách. Hắn mấy cái thanh niên nam nữ lạnh hừ một tiếng, ào ào phụ họa. Tô Uyển Nghi im lặng không lên tiếng, lặng lẽ quan sát đến bốn phía, lộ ra cực kỳ ổn trọng. Các ngươi như là không phục, không bằng chúng ta bây giờ thì đọ sức một trận, 10 người bên trong, sau cùng chỉ sống người kế tiếp, cái kia chính là sau cùng người thắng, như thế nào? Áo bào trắng thanh niên rút ra kiếm đến, quanh thân tản mát ra khí thế cường đại. Người khác ào ào lui về phía sau 2 bước, rút kiếm đối mặt, không chút nào sợ hãi. Trong lúc nhất thời, 9 người dương cung bạc kiếm, giống như một cái thùng thuốc nổ, sắp nổ tung. Đối mặt sẽ phải phát sinh một trận đổ máu chiến đấu, Tô Uyển Nghi cũng rút kiếm ra đến, một mặt cảnh giác đứng tại chỗ. Những thứ này người đều là 100.000 con số lấy phía trên yêu nghiệt cấp cường giả, từng cái không biết giết bao nhiêu cá nhân, mới đoạt nhiều như vậy huyết ma con số. Mỗi người chẳng những cảnh giới cao hơn nàng, chiến lực cũng mạnh ngoại hạng. Nàng chỉ sợ không phải những thứ này người đối thủ. Rốt cuộc nàng mới thần kiều cảnh tầng 4, mà những thứ này người, tất cả đều là thần kiều cảnh tầng 10. Cái tiểu nha đầu này tu vi thấp nhất, trước ném ở nơi đó tốt. Áo bào trắng thanh niên ngạo nghễ nhìn một chút Tô Huyền Nghi, ánh mắt hờ hững nói ra. Tại hắn vị này thiên cấp tông môn thiên kiêu đệ tử trong mắt, một vị không có danh tiếng gì thần kiều cảnh tầng 4 nữ tu sĩ, thật sự là yếu đến không chịu nổi một kích. Mà hắn tám người kia, hiển nhiên trong lòng cũng nghĩ tới chỗ này. Bởi vì, vô luận người nào trước giết cái kia thần kiều cảnh tầng 4 kim bào thiếu nữ, khả năng đều gặp phải mặt khác 8 người tập thể công kích. Rốt cuộc trong mắt mọi người, Tô Huyền Nghi dạng này tu vi, trên cơ bản đều là một chiêu miểu sát tồn tại. Hừ, một đám ngu ngốc. Trên quảng trường tên kia nam tử mặc áo đỏ, ngăn cách quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, thấy cảnh này, sắc mặt âm trầm, phát ra cười lạnh một tiếng. Ai cũng có thể chết, nhưng cái này cô nương có thể là đại nhân khâm điểm, tuyệt đối không thể chết tại Hồng Trần Tiên Địa bên trong, bằng không hắn cũng không chịu nổi đại nhân lửa giận. Còn có một chút, bây giờ cái này 10 tên thiên tuyển giả, tại vẫn chưa đi đăng tiên lộ trước đó, là không thể tàn sát lẫn nhau. Đến mức tại Hồng Trần Tiên Địa một tầng, tầng hai bên trong chết đi những tu sĩ kia thì đều bị huyết linh lung thần thông cho hấp thu. Tuy nhiên đã hấp thu mấy chục ngàn người, truy tung mấy chục ngàn người nguyên thần trí nhớ, nhưng là nam tử mặc áo đỏ vẫn không có tìm đến đại nhân yêu cầu tìm tới nhân vật kia mảy may tin tức. Đối với mượn nhờ quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm đến tìm kiếm chết đi tu sĩ trong đầu trí nhớ, nam tử mặc áo đỏ đã xe nhẹ được quen. Hắn tại mấy vạn năm ở giữa đã làm qua rất nhiều lần, chỉ bất quá kết quả đều như thế, hắn đều không có tìm được nữ tử đại nhân trong miệng chỗ nói tên nam tử kia. Số lần nhiều, nam tử mặc áo đỏ đã sớm đánh mất hy vọng. Hắn mỗi một lần chỉ là máy móc thi hành đại nhân mệnh lệnh, mà lần này mở ra bước thứ hai kế hoạch, thương vong tu sĩ số lượng hội vượt lên hơn gấp 10 lần, vì có một cái viên mãn thuyết pháp, hắn mới có thể ném ra ngoài huyết linh lung tiên điện hoàn chỉnh truyền thừa. Cái này truyền thừa thật có sự tình, nhưng cũng là vài vạn năm đến lần đầu xuất hiện tại cái này thế giới phía trên. Huyết linh lung tiên điện sẽ tại cái này 10 cái thiên tuyển giả bên trong chọn lựa ra mạnh nhất một vị làm người thừa kế. Cái này thứ hai đến ngược quan chính là muốn thông qua cái này đăng tiên lộ khảo nghiệm. Cửa này khảo nghiệm là thể phách cường độ, như không có một cái nào cường đại thể phách là không có kế thừa huyết linh lung tiên điện tư cách. Hô, nam tử mặc áo đỏ vung tay lên, một đạo quang mang rót vào quả cầu ánh sáng màu đỏ ngỏ bên trong. Lúc này tại chân núi mới hư không phía trên đột nhiên phát ra một tiếng sét giống như chấn động âm thanh, nhất thời đem đám lính kia đao tướng hướng thanh niên đều chấn trụ. Ông hư không phóng ra hào quang óng ánh, xuất hiện một hàng chữ to màu vàng, đặt vào đăng tiên lộ, tức có tư cách thu hoạch được huyết linh lung tiên điện truyền thừa. Nhìn lấy cái này một hàng đột nhiên xuất hiện kim sắc văn tự, mấy tên thanh niên nam nữ tại thời khắc này tất cả đều kích động lên. Quả thật như thế, chúng ta đều có tư cách, chỉ cần đạp vào đăng tiên lộ liền có thể. Một tên thanh niên cười to, riêu riêu nhảy lên, lập tức rơi tại con đường cổ xưa kia phía trên. Hắn đang chuẩn bị thừa thế xông lên xông đi lên, bỗng nhiên cảm giác một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ đè ở trên người, để hắn không cách nào vận dụng bất luận cái gì pháp lực cùng thần thông. Con đường này có gì đó quái lạ. Cái này thanh niên mày nhăn lại đến, có chút cố hết sức mở ra hai chân, dọc theo đường núi không nhanh không chậm đi lên đi. Người khác cũng ào ào vọt lên, thân hình dừng lại, rơi vào trên sơn đạo, sau đó tất cả mọi người cảm nhận được loại kia không hiểu áp chế, trong lòng ào ào khiếp sợ không gì sánh nổi. Bất quá, đã dâm tại trèo lên tiên lộ phía trên, chỉ có thể kiên trì đi lên. Tất cả mọi người chậm rãi từng bước, dọc theo đường núi chậm chạp tiến lên. Đầu này đường núi gập ghềnh tơ lớn lên, xâm nhập trong mây mù, không biết có nhiều dài. Mà mọi người mỗi đi một bước, đều sẽ cảm giác được thân thể sức ép lên càng nặng một phần. Gặp tất cả mọi người bắt đầu ở đường núi phía trên hành động, Tô Huyền Nghi lúc này mới chậm rãi đi qua. Nàng đồng thời không nóng nảy, đầu này đang tiên lộ tuyệt đối có gì đó quái lạ, tất cả mọi người vừa đi lên về sau, cũng không thể phi hành, tựa hồ bị lực lượng nào đó cầm cố lại. Tô Huyền Nghi phỏng đoán, hiện tại bọn hắn 10 người, so đấu không phải tốc độ, mà chính là sức chịu đựng. Bàn về sức chịu đựng đến, nắm giữ tổ long huyết mạch Tô Huyền Nghi, tự nhận là không thua ở chàng bất cứ người nào. Tốt cường đại giam cầm chi lực. Tô Huyền Nghi vừa cất bước tại trên thềm đá, thì cảm nhận được cái kia cố cường đại giam cầm lực lượng. Nàng pháp lực cùng thần thông đã không cách nào vận dụng, hiện tại duy nhất có thể bằng vào cũng chính là thân thể lực lượng. Hô, Tô Huyền Nghi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hết thảy cùng nàng phỏng đoán không sai biệt lắm. Như là bằng vào thân thể lời nói, nàng có lòng tin, cùng những thứ này siêu cấp thế lực tiên kiêu nhóm phân cao thấp. Chương 151, nhất niệm hồng trần, vạn cổ không tiêu, đi tại đăng tiên lộ phía trên một tên sau cùng thanh niên, lòng có cảm giác quay đầu, nhìn lấy cái này pháp bào màu vàng óng mỹ thiếu nữ cũng đi tới, trên mặt lộ ra ý trào phúng. Người nhà đầu này, cũng đừng không biết lượng sức, thần tiêu cảnh tầng 4 thì mưu toan leo lên đăng tiên lộ. Khác làm mộng đẹp, tranh thủ thời gian lui về đi. Nghe đến cái này thanh niên lời nói, hắn mấy cái đi ở phía trước người xoay đầu lại, nhìn về phía Tô Huyền Nghi cái này thần kiều cảnh tầng 4 nữ tu sĩ. Gặp nàng vậy mà cũng muốn đi đầu này đăng tiên lộ. Trên mặt mọi người hào hào lộ ra chế rêu thần sắc. Trở về a, cái cơ duyên này không phải ngươi có thể tranh thủ được đến. Không sai, thực lực không đạt được siêu cấp tông môn, hoặc là thiên cấp tông môn, cũng đừng nghĩ tranh đoạt. Tiểu muội, nhanh đi về à, miễn cho phía trên này lực lượng quá mạnh, đem ngươi cái tiêu tiểu nộn thể cốt đè xấu. Mọi người ngươi một lời ta một câu, hào hào khuyên can nói. Sau cùng nói chuyện là một tên nữ tu sĩ, tuổi tác chừng 20, người mặc một thân ngộng pháp bào màu vàng, dài đến sáng rực rỡ rung động lòng người. Đa tạ các vị tốt ý, tâm lĩnh. Tô Huyền Nghi sắc mặt bình tĩnh, biểu lộ đạm mạc nói ra. Nàng toàn thân tổ long huyết mạch sôi trào, trong lòng dâng lên vô hạn lòng tin, thân thể mềm mại khẽ nhúc nhích, đột nhiên tăng tốc cước bộ, dọc theo đăng tiên lộ bậc thang, đang nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Cái này, người khác nhất thời chấn kinh. Tại cái kia cố lực lượng cường đại trấn áp phía dưới, bọn họ bước đi liên tục khó khăn. Mỗi đi một bậc thang đều cực kỳ khó khăn. Nhưng trước mắt cái này pháp bào màu vàng nóng mỹ nữ, tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tô Uyển Nghi rất nhanh liền siêu việt sau cùng cái kia một tên thanh niên. Nàng bước đi như bay hướng về phía trên đi qua. Cái này, làm sao có khả năng? Người thanh niên kia trừng trong mắt, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Tô Uyển Nghi theo hắn bên người đi qua. Hắn một cái đường đường thần kiều cảnh tầng 10 tu sĩ, đi lên đăng tiên lộ đến đều như thế khó, cái này thần kiều cảnh tầng 4 nữ mỹ thiếu nữ, xem ra nũng nịu, làm sao lại đi được nhanh như vậy? T. Đăng tiên lộ phía trên người khác hít một hơi lãnh khí. Sau đó thì nhìn lấy Tô Uyển Nghi từng bước một đi ra phía trước, rất nhanh vượt qua mấy người. Một tên thanh niên trong lòng giận dữ, một mặt tâm ngoan, vậy mà tại Tô Uyển Nghi đi qua thời điểm đột nhiên thân thủ, muốn đem Tô Uyển Nghi cho vồ xuống đi. Hừ. Tô Uyển Nghi cười lạnh. Nàng nhanh chóng xuất thủ một phát bắt được thanh niên kia cổ tay, về sau khẽ kéo. Thanh niên kia nhất thời đứng không vững, theo thềm đá thì quằn xuống. Một mực lăn ra 7-8 mét mới dừng lại thân hình. Nữ tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Người khác đều thất kinh, trong lòng nổi lên một cái nghi vấn. Nữ tử này chẳng lẽ không có chịu đến cố lực lượng kia chấn áp sao? Tô Uyển Nghi tiếp tục tiến lên. Nàng một dạng cũng cảm nhận được to lớn chấn áp chi lực, chỉ bất quá nàng nắm giữ tổ long huyết mạch, thể phách thân thể cường đại, viễn siêu hắn 9 tên tu sĩ. Dù là áp lực như núi lớn quần quật mà đến, nàng một dạng cũng chịu nổi. Còn có thể. Diệp Vân một mực quan sát đến Tô Uyển Nghi, nhìn nàng đi được như thế chi nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nhấp nhô mỉm cười. Bị tổ long huyết mạch cải tạo qua thân thể, tự nhiên là cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ Thương Nam đại lục, không có bất kỳ cái gì một loại huyết mạch có thể so sánh. Cứ việc Tô Uyển Nghi tổ long huyết mạch chỉ có 8%, nhưng nàng thể chất cũng viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ. Giống Diệp Vân đã đạt tới 99%, trực tiếp vận dụng tổ long chi thể, liền có thể xé rách bình chướng bên trong kiên cố hư không. Có thể thấy được tổ long chi thể đáng sợ. Bất quá, Diệp Vân đồng dạng thời điểm đều dùng không đến. Hắn hiện tại các loại thần thông công pháp, tăng thêm các loại thần binh pháp bảo, đã để hắn cử thế vô địch. Tổ long chi thể, trên cơ bản cũng không có cái gì xuất hiện cơ hội. Ký tên 100.000 năm. Diệp Vân đạt được lợi ích, vượt xa quá phương thế giới này tiêu chuẩn. Thiên tuyển giả đến đỉnh núi, mới có thu hoạch được huyết linh lung tiên điện chuyển thừa tư cách, cái kia bước kế tiếp, lại là cái gì? Diệp Vân nhẹ giọng tự nói. Hắn hiện tại đối cái kia người giật dây, cũng là tràn ngập hứng thú. Mà giờ khắc này màu đỏ thắm trong quan tài, nguyên bản hồng bào nam tử, gương mặt một trận bặm mẹo, vậy mà lần nữa biến thành tuyệt sắc nữ tử. Nàng xinh đẹp đôi mắt, sáng ngời như tinh thần, nhấp nô nhìn về phía một cái hướng khác, trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Cái cô nương kia thể nội có thần long huyết mạch, để cho nàng cảm giác 10 phần thân thiết. Như là cái này tiểu cô nương, sau cùng có thể thu hoạch được huyết linh lung tiên điện truyền thừa, đó là không còn gì tốt hơn. Mặc dù không có tìm tới hắn, nhưng nhìn đến nắm giữ đồng dạng thần long huyết mạch nhân tộc tu sĩ, nàng vẫn là có không hiểu cảm giác thân thiết. Đàn bà túi, ngươi cút trở về cho ta. Tấm kia tuyệt mỹ gương mặt lại một trận bặm mẹo, đảo mắt biến thành một cái nam tử dữ tợn hình tượng. Hắn nghe răng niết miệng, giống giận hô. Ta cái này một sợi chấp niệm, ngươi không cách nào trừ rơi, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Tại trong đầu hắn, vang lên tuyệt sắc nữ tử thanh âm. Ngươi cái này đàn bà túi, ngươi không phải liền là ỷ vào lục tiên đinh sao? Như là không có lời nói, ta đã sớm đem ngươi đuổi đi ra. Hồng bào nam tử tức giận nói ra. Tại hắn áo bào phía dưới, ở ngực chính bên trong vị trí, đóng vào một cái huyết sắc đinh dài. Căn này máu đinh, tản ra khí tức khủng bố, chết đóng ở trên trái tim. Vài vạn năm bên trong, Hồng bào nam tử nghĩ hết biện pháp, đều không thể đi trừ cái này một cái lục tiên đinh. Hừ. Tuyệt sắc nữ tử cười lạnh nói, ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ, cái này một cái lục tiên đinh một khi đóng vào trái tim, liền xem như thật thần đều không thể đào thoát, huống chi ta chấp niệm đã cùng cái này lục tiên đinh hóa thành một thể, ngươi muốn chạy trốn thoát, đời này cũng đừng nghĩ. Hừ. Áo bào đỏ nam nhân rên lên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lần này, hắn đem hết thể hy vọng đều ký thác vào bước thứ hai kế hoạch phía trên. Chỉ cần có nhân tộc tu sĩ kế thừa huyết linh lung tiên điện hoàn chỉnh truyền thừa, hắn liền chuẩn bị bỏ qua cái này một bộ thân thể, đoạt xá tu sĩ kia. Tô Uyển Nghi từng bước một dọc theo đăng tiên lộ tiến lên, cuối cùng đem cái kia một mặt ngạo nghệ thanh niên áo trắng cũng siêu việt, đi ở trước nhất. Còn lại 9 người nhìn lấy Tô Uyển Nghi bóng lưng, lại giận vừa giận. Nhưng hết lần này đến lần khác không có biện pháp. Bất quá, may ra cũng không là cái thứ nhất đạp vào đăng tiên lộ mới có tư cách, mà chính là tất cả đạp vào đăng tiên lộ người đều có tư cách. Bởi vậy đi được nhanh, cũng không có cái gì. Đi vào cái kia núi xương mù lượn lờ đăng tiên lộ bên trong, Tô Uyển Nghi dần dần cảm nhận được càng cưỡng chế hơn lực, nàng không có trước đó đi đường nhẹ như vậy đầy đủ. Sau một cách giờ, Tô Uyển Nghi toàn thân khí huyết bốc hơi, khắp cả người chảy mồ hôi, nhưng nàng y nguyên cắn răng kiên trì lấy. Ngăn cách vũ khí, Tô Uyển Nghi đã thấy đường núi phần cuối, còn có mấy trăm cái bậc thang, nàng liền có thể đi đến một đoạn này đăng tiên lộ. Một bước, hai bước, ba bước, cái này mấy trăm tiết bậc thang, mỗi đi một bước thừa nhận áp lực đều là khó có thể tưởng tượng. Lúc này Tô Uyển Nghi khớp xương cũng bắt đầu kéo kẹt rung động, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lại đi một canh giờ, cuối cùng là đi đến một đoạn này đăng tiên lộ. Tại đăng tiên lộ xuất khẩu, một tòa phong cách cổ xưa bia đá đứng sừng sững trên mặt đất. Tô Uyển Nghi nhìn về phía bia đá, nhất niệm hồng trần, vạn cổ không tiêu. Trên tấm bia đá khắc lấy hai hàng cực cổ lão tang thương văn tự. Tô Uyển Nghi thở một ngụm, nhìn lấy cái này tám chữ, trong lòng lại có một loại khó nói lên lời cảm động. Đây là trong đầu Diệp Vân, tại nhìn đến cái này tám chữ thời điểm, thần tình trên mặt nhất thời phát sinh biến hóa vi diệu. Diệp Vân vậy mà tại cái này tám chữ phía trên cảm nhận được một cỗ cô nhân nét chữ vị đạo, nhưng trên tấm bia đá chữ chỉ có một nửa tương tự, một nửa kia lại không giống nhau. Trong lúc nhất thời, Diệp Vân cũng vô pháp phán định, đây rốt cuộc có phải hay không hắn 100.000 năm trước cố nhân. Chương 152, tổ long huyết mạch, lực áp và cổ. Một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp bỗng nhiên hiện lên ở Diệp Vân trong đầu. 100.000 năm trước, thân là Thương Nam đại lục vĩnh hằng cảnh đệ nhất cao thủ, Diệp Vân là cái 10 phần đã bá. Tuy nhiên làm sằng làm bậy sự tình không làm thiếu, nhưng bên người Hồng Trần chi kỷ lại là không ít. Chỗ lấy như thế có đào hoa duyên. Một là bởi vì Diệp Vân quá đẹp trai, hai là Diệp Vân thực lực thực sự quá mạnh, mềm không được liền đến cứng rắn. Ba là Diệp Vân xuất thủ hào phóng, nghĩa bạc vân thiên, rất nhiều cô nương đều ưa thích cùng hắn ở chung. Trước mắt cái này trên tấm bia đá văn tự, tựa như là hắn bên trong một người hồng nhan chi kỷ phong cách, nhưng cũng chỉ là một nửa. Tối đa cũng chính là tương tự, rốt cuộc đều đi qua 100.000 năm, các nàng đã từ lâu không tại. Diệp Vân khe khẽ thở dài. Ký tên 100.000 năm, hắn tại cái kia thần bí nhảm chán trong không gian, tinh thần sụp đổ nhiều lần, chỉ bất quá hệ thống cưỡng ép lại đem hắn chữa lành. 100.000 năm cô quạng, thu hoạch không chỉ là những cái kia lượng lớn thần công binh pháp cùng các loại tư nguyên, trọng yếu nhất là để hắn một khỏa đạo tâm viên cổ trường tồn. Trước đó đủ loại không tốt ác bá thói quen, vậy mà theo hắn đạo tâm kiên cố, cũng trong lúc lơ đãng, hoàn toàn biến mất. Có thể nói, hiện tại Diệp Vân cùng trước kia Diệp Vân hoàn toàn khác biệt. Tô Uyển Nghi yên tĩnh đi đến bia đá trước mặt, chẳng biết tại sao, trên tinh thần lại có một loại kỳ quái cảm ứng, nàng nhẹ nhàng lấy tay sờ lấy trên tấm bia đá văn tự, khóe mắt có chút tầm ước. Ta đây là làm sao? Tô Uyển Nghi kỳ quái cười cười, lau đi khóe mắt hai giọt nước mắt. Một tòa bia đá, vậy mà sẽ để cho nàng như thế động tình, cái này khiến Tô Uyển Nghi cảm thấy hơi kinh ngạc. Nàng từ nhỏ theo sư phụ Lang Bạt Kỳ Hồ, nhìn quen giang hồ đủ loại hiểm ác, tính cách nhất là trầm ổn, tâm thái cũng cực kỳ ổn định. Dưới tình huống bình thường, vô cùng ít có sự tình có thể làm cho nàng thất thố. Nhưng nghĩ không ra tòa này trên tấm bia đá tám chữ, lại làm cho Tô Uyển Nghi rất là kỳ lạ, sinh ra một loại dị dạng tâm tình. Hô, nàng lớn lên thở ra một hơi, tâm tình chậm rãi bình phục lại. Ngay sau đó, Tô Uyển Nghi hướng về nơi xa trông đi qua. Phía trước có một tòa quảng trường, trong sân rộng có một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, một tên nam tử mặc áo hồng chính đứng ở nơi đó. Quảng trường đằng sau là một tòa to lớn đỏ như máu cung điện. Chẳng lẽ đây chính là Huyết Linh Lung Tiên Điện sao? Tô Uyển Nghi tâm tình kích động, nàng mở rộng bước chân, hướng về quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm phương hướng đi qua. Nam tử mặc áo hồng gặp Tô Uyển Nghi cái thứ nhất đi tới, trong lòng có chút chấn kinh. Hắn không nghĩ tới cái này cảnh giới tu hành thấp nhất của đường, vậy mà cái thứ nhất đi đến đăng tiên lộ. Nhìn đến máu này hoạt bát tiên điện truyền thừa, 89/10. Hội rơi vào cái cô nương này trên thân. Không qua, còn cần các loại đợi một thời gian ngắn. Nam tử mặc áo hồng hai tay bấm niệm pháp quyết, một đạo quang mang rót vào quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm phía trên, quảng trường phía trước lập tức xuất hiện một đạo huyết sắc bức tường ánh sáng, đem Tô Uyển Nghi đường đi chặn lại. Tại chỗ chờ, nam tử mặc áo hồng nhẹ giọng nói ra. A, Tô Uyển Nghi hơi sững sờ, tiếp lấy nàng tuân thủ quy củ, thành thành thật thật đứng tại chỗ. Mà giờ khắc này đang tiên lộ phía trên mấy tên thanh niên kia, toàn thân mồ hôi đầm địa, biểu lộ thống khổ tại đang tiên lộ phía trên đi tới. Bọn họ cứ việc đều là thần kiểu cảnh tầng 10 tu vi, nhưng là nhục thân cường độ khác biệt. Có người thiên về tại pháp lực hoặc thần thông, tại cái này địa phương thì lộ ra có chút gà mờ. Nhưng cũng có người thân thể cường hãn, cứ thế mà đi tới. Chỉ là một cái đang tiên lộ, lại làm sao có khả năng làm khó ta? Một mực dẫn trước người thanh niên áo trắng kia, cả người mồ hôi đi đến bia đá bên cạnh. Hắn xoa một chút trên mặt mồ hôi, trong mắt lại toát ra cao ngạo không ai bị nổi thần sắc tới. Hắn ánh mắt thoáng nhìn, lại phát hiện nơi xa quảng trường, một cái pháp bảo màu vàng nóng mỹ thiếu nữ, tại một bức hồng sắc quang mặt tường trước đứng yên lấy. Hừ. Thanh niên áo trắng hừ lạnh một tiếng, mở rộng bước chân hướng về bức tường ánh sáng vị trí đi qua. Một mặt đi tới, hắn còn một mặt hướng trong miệng nhét mấy quả đan dược đến khôi phục thể lực. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà là cái thứ nhất đi đến đăng tiên lộ người, ngươi tiểu cô nương này, có chút không đơn giản. Thanh niên áo trắng đi thẳng tới Tô Uyển Nghi bên cạnh, gác tay phụ lập, nhìn chăm chú lên huyết sắc bức tường ánh sáng, khẩu khí từ tốn nói. Tô Uyển Nghi im lặng không lên tiếng, chỉ là quay đầu nhìn một chút thanh niên áo trắng. Thanh niên mặc áo trắng này là chín người kia bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Cái thứ hai phía trên đăng tiên lộ. Thanh niên áo trắng chỉnh thể thực lực so với nàng mạnh hơn rất nhiều. Tô Uyển Nghi phỏng đoán, dù là nàng thi triển nghịch long quyết, đạt tới gấp 5 lần chiến lực, nhưng trên lệch cảnh giới cũng để cho nàng không cách nào chiến thắng người này. Ngươi là cái gì thể chất? Vì cái gì đi lên đăng tiên lộ đến nhẹ nhàng như vậy? Thanh niên áo trắng nhiều hứng thú nhìn lấy Tô Uyển Nghi, tựa hồ muốn nhìn được một số manh mối. Không thể trả lời. Tô Uyển Nghi cười lạnh. Bị sập cửa vào mặt, thanh niên áo trắng cười cười, không có tiếp tục nói chuyện. Tuy nhiên hắn là cái thứ hai đi đến đăng tiên lộ, nhưng trên thực tế, hắn nội tâm ý nguyên tràn đầy vô cùng cường đại tự tin. Thanh niên áo trắng nhìn lấy huyết sắc bức tường ánh sáng phía bên kia huyết sắc cung điện, tự lẩm bẩm, đây chính là Huyết Linh Lung Tiên Điện, truyền thừa. Đại khái ngay tại trong này. Qua một hồi, hắn tâm tình bình phục tới. Thanh niên áo trắng nhìn về phía cái kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm trước mặt nam tử mặc áo hồng, do xét vài lần, lại không cách nào nhìn ra đối phương tu vi. Đành phải thở dài. Hắn lại xoay người đi, đi đến quảng trường lối vào, ở trên cao nhìn xuống hướng về đăng tiên lộ trông đi qua. Lúc này, lại có mấy cái thanh niên chậm rãi hướng cái này vừa đi tới. Bọn gia hỏa này thật đúng là âm hồn bất tán, bất quá, bọn họ cũng không có khả năng kia đi tới. Thanh niên áo trắng khỏe miệng nhếch lên, toát ra một tia cười lạnh. Tại lối vào xem chừng một hồi, hắn lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Sau đó, quay người rời đi đi đến huyết sắc bức tường ánh sáng, tiên tinh đứng thẳng chờ. Lại qua 2-3 cách giờ, rốt cục đi tới một tên thanh niên mặc áo đen. Cái này thanh niên vừa mới đi đến cửa vào chỗ, thân thể lay động, đứng không vững, đặt mông thì ngồi dưới đất. Rất khó khăn, cái này đang tiên lộ quả thực rất khó khăn. Thanh niên mặc áo đen miệng lớn thở hổn hển, không ngừng hướng trong miệng nhét một số đan dược đến khôi phục thể lực. Vừa mới đăng tiên lộ phía trên, một cỗ cường đại cấm chế lực lượng, để hắn không cách nào vận dụng pháp lực, cho nên hắn không thể mở ra chữ vật giới chỉ. Dọc theo con đường này, hắn toàn dựa vào một cỗ kiên cường niệm tin cùng cường đại thể phách mới đi tới. Bây giờ hắn thân thể một chút xíu khí lực đều không có. Ăn vào mấy quả đan dược về sau, hắn khôi phục một số khí lực, sau đó đứng lên hướng về bức tường ánh sáng cái này vừa đi tới. Huyết Linh Lung Tiên Điện. Hắn đi đến huyết sắc bức tường ánh sáng trước mặt, hướng bên trong nhìn vài lần, ánh mắt lộ ra nóng rực quan mang. Quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm phụ cận tên kia nam tử mặc áo hồng, nhìn đến đăng tiên lộ phía trên mấy cái khác người đã rơi vào hôn mê. Hắn phất ống tay áo một cái, mấy người kia liền bị từ trên trời giáng xuống một đạo huyết quang cho bao trùm, biến mất tại đăng tiên lộ phía trên. Huyết sắc bức tường ánh sáng bỗng nhiên biến mất. Nam tử mặc áo hồng hai tay chắp sau lưng, chậm rãi nói ra, ba người các ngươi cuối cùng thu hoạch được tiến vào Huyết Linh Lung Tiên Điện tư cách, nhưng cuối cùng ai có thể thu hoạch được truyền thừa, còn phải xem các ngươi cơ duyên. Nói đến đây, nam tử mặc áo hồng chỉ hướng Huyết Linh Lung Tiên Điện, khẽ gật đầu. Đi. Thanh niên mặc áo đen tuy nhiên thân thể suy yếu, lại cái thứ nhất sải bước đi hướng Huyết Linh Lung Tiên Điện. Ngu xuẩn. Thanh niên áo trắng nhìn lấy thanh niên mặc áo đen kia bóng lưng, khóe miệng lộ ra cười trào phúng, y đến thời khắc cuối cùng, không phải ai đi vào trước người nào liền có thể thu hoạch được tư cách. Hắn chắp hai tay sau lưng, mở rộng bước chân, không nhanh không chậm đi hướng Huyết Linh Lung Tiên Điện. Tô Huyền Nghi cái cuối cùng hành động. Nàng đã thành thói quen loại phương thức này, trong lòng nàng, Huyết Linh Lung Tiên Điện chuyển thừa, 89 phần 10 hội rơi ở trên người nàng. Rốt cuộc nàng thân thể mạnh nhất, còn thân có Tổ Long huyết mạch. Tổ Long huyết mạch, lực áp vào cổ, áp đảo toàn bộ Thương Nam đại lục tất cả huyết mạch phía trên. Chương 153, Tà ác khí linh, chân thần khí tức. Thanh niên mặc áo đen cái thứ nhất tiến vào Huyết Linh Lung Tiên Điện. Thanh niên áo trắng cái thứ hai, Tô Huyền Nghi cái thứ ba. Ba người tuần tự đều đi vào. Cái này một tòa bên trong tiên điện bộ, giờ phút này đã cùng trước đó rất là khác lạ. Nguyên bản cái kia màu đỏ thắm quá tải, cũng không biết biến mất đến địa phương nào đi. Toàn bộ đại điện nổi lơ lửng hào quang màu đỏ như máu, mấy cái bên ngoài hơn 10 trượng địa phương, treo lơ lửng giữa trời nổi lơ lửng một cái đỏ như máu tiểu tháp. Cái này huyết sắc tiểu tháp, tựa hồ không thuộc về bất luận cái gì chất liệu chế tạo, hoàn toàn chính là do màu đỏ huyết quang ngưng kết mà thành. Toàn bộ tham thẳm đại điện đều bị tòa này một thước lớn nhỏ tiểu tháp chiếu lên không gì sánh được sáng ngời, giống như ban ngày. Đây chính là sau cùng truyền thừa sao? Tô Huyền Nghi đứng trong đại điện, nhìn lấy huyết quang nở rộ huyết sắc tiểu tháp, trong đôi mắt lộ ra vẻ kích động. Tại Hồng Trần Tiên Điệu bên trong trải qua trăm cay nghìn đắng, bây giờ cuối cùng tìm tới tiếp nhận Huyết Linh Lung Tiên Điện hoàn chỉnh truyền thừa giờ khắc này. Lúc này, huyết sắc tiểu tháp bên trong bỗng nhiên dâng lên một đạo hư huyễn bóng người. Đạo thân ảnh này bao phủ tại một tầng huyết khí bên trong, thấy không rõ bộ dáng, nhưng lại có thể làm người cảm nhận được khó có thể tưởng tượng khí tức cường đại. Phải tiếp nhận truyền thừa sao? Ba năm người tuổi trẻ ánh mắt sáng lên, đều kích động lên. Cái kia mơ hồ không rõ bóng người, nhấp nô mở miệng nói ra, ta chính là Huyết Linh Lung Tiên Điện khí linh, sắp đối các ngươi tiến hành cửa ải cuối cùng khảo nghiệm. Cửa này khảo sát các ngươi nguyên thần cường độ càng cao, càng có cơ hội thu hoạch được truyền thừa. Tiền bối. Thanh niên mặc áo đen một bước đứng ra, thần sắc lẫm liệt nói ra, tới đi, ta nguyện ý trở thành cái thứ nhất tiếp nhận khảo nghiệm người. Tốt, cái kia ngươi thì là cái thứ nhất. Cái kia mơ hồ không rõ huyết sắc nhân ảnh, đột nhiên hóa thành một đạo quang mang, tiến vào thanh niên mặc áo đen này trong óc. Hả? Thanh niên mặc áo đen này hai mắt mãnh liệt trừng lớn, trong con mắt bắt đầu chảy ra máu tươi. Hắn quyền đầu nắm chặt, nổi gân xanh, tựa hồ tại chịu đựng khó có thể tưởng tượng thống khổ. Cái này truyền thừa, vậy mà sẽ như thế đáng sợ. Bên cạnh thanh niên áo trắng cùng Tô Huyền Nghi thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Thanh niên áo trắng tựa hồ nghĩ đến cái gì, hứng hờ nhìn một chút Tô Huyền Nghi, vừa cười vừa nói, ngươi như là cảm thấy sợ hãi, hiện tại liền có thể đi ra đại điện, lui ra trận này khảo nghiệm. Tô Huyền Nghi xem thường quét mắt một vòng thanh niên áo trắng. Cái này ra hỏa thực sự quá cuồng vọng, nếu không phải đánh không lại hắn, Tô Huyền Nghi thật nghĩ hung hăng giáo huấn hắn một trận. A. Thanh niên mặc áo đen bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Một đạo hào quang màu đỏ bay ra, lại xuất hiện ở giữa không trung. Cái kia mơ hồ không rõ bóng người thở dài nói ra, vị này thiên tuyển giả, mất đi kế thừa Huyết Linh Lung Tiên Điện tư cách. Sau khi nói xong, một đạo huyết sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, bao phủ thanh niên mặc áo đen, trong nháy mắt, thanh niên mặc áo đen thì chẳng biết đi đâu. Tiền bối, vẫn là ta tới đi, không có người so ta càng thích hợp. Thanh niên áo trắng đi về phía trước một bước, hai tay ôm quyền, ngạo khí mười phần. Hy vọng, ngươi đừng để ta thất vọng. Cái kia mơ hồ không rõ bóng người nhẹ giọng nói ra, lần nữa hóa thành một đạo huyết sắc quang mang, tiến vào thanh niên áo trắng trong óc. Ê! Thanh niên áo trắng nhất thời nắm lại quyền đầu, bắp thịt cả người căng cứng, trong hốc mắt trong mắt đều lồi ra tới. Tại thời khắc này, hắn vậy mà cảm nhận được một loại khó có thể tưởng tượng thống khổ. Tiền bối, ngươi muốn làm gì? Thanh niên áo trắng dù sao cũng là thiên cấp tông môn đệ tử, kiến thức bên bác, viễn siêu tên kia thanh niên mặc áo đen, lúc này hắn vậy mà cảm nhận được không thích hợp. Không có gì, đây là đối ngươi nguyên thần khảo nghiệm. Cái kia mơ hồ không rõ bóng người cười lạnh nói. Không đúng, ngươi tuyệt đối tâm hoài quỷ thai. Ngươi đây là muốn. Thanh niên áo trắng la lớn, muốn dốc hết toàn lực muốn đem cái kia khí linh đuổi đi ra, nhưng là đã muộn. Sau một khắc, hắn hốc mắt chảy ra máu tươi, cả người toàn thân một trận run rẩy, lập tức té xỉu đi qua. Huyết quang một lần nữa ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái hỗn độn không rõ bóng người. Đều là một đám phế vật. Bóng người kia thở dài, vừa nhìn về phía tu vi kém cỏi nhất Tô Huyền Nghi. Cái này tiểu cô nương, tuy nhiên cảnh giới kém thấp, nhưng là thể phách lại kinh người nhất. Nàng là ba tên tiên tuyển giả bên trong, hắn coi trọng nhất người kia. Cho nên, hắn đem Tô Huyền Nghi lưu đến sau cùng. Tại hắn phán đoán cùng thôi toán bên trong, cái này tiểu cô nương dù là không thể thành công, nhưng tối thiểu nhất cũng sẽ không thất bại quá không hợp tối thượng. Hắn đoạt xá tỷ lệ nhất định sẽ thành công. Cái này, Tô Huyền Nghi nhìn đến thanh niên mặc áo trắng kia cùng thanh niên mặc áo đen tuần tự đều đã hôn mê, sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng trong lòng cũng băng lãnh lên. Riêng là thanh niên áo trắng hôn mê trước đó chỗ nói cái kia mấy câu nói, càng làm cho Tô Huyền Nghi như lâm đại địch. Nàng đỗng nhiên ý thức được, trước mắt cái này khí linh, căn bản chính là không có hảo ý cái kia đạo ánh sáng màu đỏ một khi tiến vào thể nội, khẳng định sẽ đối thân thể tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hư. Tô Huyền Nghi hối hận, giờ khắc này nàng đồng thời không muốn tiếp nhận truyền thừa. Cái này truyền thừa, quả thực là muốn mạng người a. Nàng quay người liền muốn đi. Nhưng nàng tu vi, tại cái kia khí linh trước mặt, căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Mà lại Tô Huyền nghi thân ở huyết linh lung bên trong tiên điện, có thể nói, hết thảy đều tại đối phương trong khống chế. Lúc này, cái kia hỗn độn không rõ bóng máu hóa thành một đạo quang mang, lập tức liền bắn ra tiến Tô Huyền nghi trong óc. Ai? Tô Huyền nghi than thở, nhắm mắt lại, nàng biết mình lần này thải kiếp khó thoát. A. Đột nhiên một tiếng hét thảm âm thanh, theo trong đầu chuyển tới, ngay sau đó thì nhìn một đạo huyết quang đằng không mà lên, ở giữa không trung, lại hóa thành cái kia hỗn độn không rõ bóng người. Bóng người này trên mặt toát ra to lớn chấn kinh thần sắc, hắn chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mắt cái cô nương này, lớn tiếng chất vấn. Ngươi, đến cùng là ai? Tô Huyền nghi có chút buồn bực, không biết cái này khí linh nói chuyện là có ý gì. Hô. Một đạo bạch quang, đột nhiên theo nàng mi tâm bay vụt đi ra, ở giữa không trung ngưng kết thành một đạo áo trắng bóng người. Ta trời ơi, lại là lão tổ tông. Nhìn lấy quen thuộc bóng lưng, Tô Huyền nghi tại thời khắc này vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hạnh phúc kém chút mất đi. Nguyên lai lão tổ tông vẫn luôn tại trong đầu của nàng bảo hộ lấy nàng. Tô Huyền nghi kích động trong đôi mắt đẹp, lập tức thấm ra lừng lánh nước mắt. Nàng thực sự quá cảm động. Lần này, như là không có lão tổ tông bảo hộ lời nói, nàng đoán chừng liền sẽ bị cái này khí linh trong bóng tối cho ra hại. Diệp Vân gánh vác lấy tay, nhấp nô nhìn lấy cái kia mơ hồ không chịu nổi bóng người, sắc mặt bình tĩnh tự nhiên, ngậm lấy nhấp nô ý cười. Hắn hiện tại thân thể cơ hồ hư huyễn, lại tản ra thần thánh bạch sắc quang mang. Nhưng hết lần này tới lần khác làm cho không người nào có thể nhìn ra bất luận cái gì tu vi. Ta là hắn lão tổ tông, ngươi khi dễ môn hạ đệ tử của ta, có hay không hỏi qua ta cái này lão tổ tông đồng ý không có? Diệp Vân khẽ cười nói, nguyên lai là trong tông môn lão tổ lưu lại một đạo nguyên thần. Cái kia thân ảnh mơ hồ ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Hô, hắn bàn tay lớn vồ một cái, huyết sắc tiểu tháp lập tức bay tới, cùng hắn thân thể hòa làm một thể. Sau một khắc, hắn biến thành một cái hư huyễn trung niên nam tử hình tượng, mặc lấy một thân lớn áo bào đỏ, sắc mặt tái nhợt mà dữ tợn, toàn thân tản ra vô cùng vô tận huyết quang, cho người một loại biển máu giết ra đến một tôn ma vương giống như cảm giác. Người cái này tu vi? Diệp Vân nhìn chằm chằm trước mắt cái này một sợi còn sót lại nguyên thần ngưng kết ra đến thân thể, hơi lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Đối diện tên hồng bào nam tử này, vậy mà tản mát ra chân thần cảnh khí tức. Chương 154, cái gì? Người cũng là chân thần cảnh? Chân thần cảnh? Cái này thực sự quá khiến Diệp Vân chấn kinh. Thương Nam đại lục phía trên vĩnh hằng cảnh cũng đã là đỉnh cấp cao thủ, đến mức chân thần cảnh tu sĩ, 100.000 năm qua thì sinh ra như vậy 2-3 cái. Viễn cổ, thái cổ, thượng cổ thời đại đã từng sinh ra qua một số chân thần cảnh, nhưng bọn hắn cũng vẫn là phượng mao lân giác ý hệ. Tại Diệp Vân sinh hoạt thời đại kia, là không có bất kỳ cái gì một tôn chân thần cảnh tu sĩ tồn tại. Chân thần cảnh, tại hắn khi đó đã coi như là truyền thuyết bên trong một cảnh giới. Nhưng khiến Diệp Vân không nghĩ tới là, tại Hồng Trần Tiên Địa bí cảnh bên trong, vậy mà sẽ có một cái nguyên thần tản mát ra chân thần cảnh cường giả khí tức. Cứ việc cái này nguyên thần có chút tàn phá không chịu nổi, nhưng phóng xuất ra chân thần cảnh khí tức xác thực không giả. Bất quá, hắn phóng xuất ra chân thần cảnh khí tức, 10 phần yếu ớt. Như là đổi thành người bình thường, tuyệt đối khó có thể cảm thụ được. Hoặc là có người có thể cảm thụ được, nhưng lại không thấy đến có thể phân biệt ra tới. Rốt cuộc vĩnh hằng cảnh cường giả đều chưa từng gặp qua chân thần cảnh. Diệp Vân hứng thú một chút đều bị nắm lên, hắn rất muốn biết cái này tàn phá nguyên thần đến cùng là cái thần thánh phương nào. Tên hồng bào nam tử kia một mặt phách lối nhìn lấy Diệp Vân, cười lạnh nói, nhìn đến ngươi còn có một chút nội tình, lại có thể cảm nhận được ta khí tức. Ngươi là chân thần cảnh? Diệp Vân cố ý lộ ra một tia chấn kinh thần sắc. Không tệ, ta chính là chân thần cảnh. Hồng bào nam tử một mặt ngạo nghễ cười ha ha, thanh âm chấn động đến toàn bộ đại điện đều ông tác hưởng. Nhà ngươi tên tiểu bối này, bị ta nhìn chúng là nàng vinh hạnh, ngươi lão tổ này, về sau liền đợi đến lên như diều gặp gió đi. Áo bào đỏ đại hán cười lạnh nói, ngươi cái này tư duy logic thật là có chút kỳ quái, một đại nam nhân chạy đến một nữ nhân trong thân thể, ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm giác được không được tự nhiên sao? Diệp Vân cười nhạt một tiếng, trước mắt cái này chân thần cảnh nguyên thần đã tàn phá không chịu nổi, cho nên muốn đoạt xá Tô Huyền Nghi. Mà Tô Huyền Nghi là tất cả tu sĩ bên trong thể phách cường đại nhất, nàng có rất lớn tỷ lệ có thể gánh chịu được thật thần lực lượng nguyên thần áp bách. Cứ việc cái kia một sợi nguyên thần tại Diệp Vân xem ra đã rất yếu, nhưng trên thực tế cho dù thì là sinh tử cảnh tu sĩ đều khó mà tiếp nhận cái này một sợi chân thần cảnh nguyên thần. Đến mức nói vĩnh hằng cảnh cường giả, tự nhiên cũng không có khả năng tiếp nhận hắn loại này đoạt xá, mà cái này một sợi tán phách nguyên thần, mạo xưng cũng là có thể phát huy ra vĩnh hằng cảnh tu sĩ uy năng. Đối với Diệp Vân nhìn đến, liền con kiến hồi cũng không bằng. Rốt cuộc hắn đã là thần quân cảnh tu vi, chân thật thần quân cảnh, viễn siêu đối phương gấp 100.000 lần. Bổn tọa đã đợi mấy vạn năm, bây giờ mãi mới chờ đến lúc đến một cái tốt vật chứa, cũng chỉ có thể chịu được dùng. Áo bào đỏ đại hán cười hắc hắc nói, bên cạnh Tô Huyền Nghi hô hấp có chút khó chịu, trên thân lên một lớp da gà. Nàng thật khó có thể tưởng tượng, nếu là bị cái này ra hỏa đoạt xá về sau, chính mình cái kia sẽ có nhiều sao buồn nôn. Ngươi chỉ là một cái tàn phá chân thần cảnh nguyên thần, cho rằng có thể là đối thủ của ta sao? Diệp Vân gánh vác lấy tay, thong dong tự tại, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Áo bào đỏ đại hán sững sờ, nghĩ không ra, trước mắt thanh niên mặc áo trắng này vậy mà như thế khiêu khích chính mình, hắn tâm lý phát lên một đoàn lửa giận. Hồng bào nam tử cười gần nói, ngươi bất quá là một cái tông môn lão tổ mà thôi, dù là tu vi đạt tới vĩnh hằng cảnh, nhưng gửi ở tại nha đầu này trong đầu cái này một sợi nguyên thần, cũng xa xa không phải đối thủ của ta. Nói đến đây, hắn vậy mà liền vươn tay ra, hướng về Diệp Vân bắt tới. Bây giờ tại huyết linh lung tiên điện bên trong, hắn cơ hồ đứng ở thế bất bại. Chẳng những có thể lấy thi triển tự thân cường đại tu vi, còn có thể điều động huyết linh lung bảo tháp tất cả lực lượng, cho dù là vĩnh hằng cảnh tu sĩ, ở trước mặt hắn đều không nổi lên được bất luận cái gì bọt nước tới. Diệp Vân chỉ là mỉm cười. Tại thời khắc này, hắn cũng phóng xuất ra một tia khí tức đi ra. Cái gì? Người cũng là chân thần cảnh. Hồng bào nam tử quá sợ hãi phía dưới, vươn đi ra tay, đông nhiên dừng ở giữa không trung. Hắn vạn lần không ngờ, trước mắt thanh niên mặc áo trắng này vậy mà cũng là một tên chân thần cảnh cường giả. Cái này thực sự không thể tưởng tượng. Nhìn nguyên thần của đối phương cường độ, vậy mà còn mạnh hơn chính mình, như là hắn trực tiếp cứng đối cứng đánh lên, chỉ sợ còn không phải là đối thủ. Ngươi như là thức thời lời nói, ngoan ngoãn quỳ xuống đến bàn giao ngươi lai lịch, ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng chó. Diệp Vân bình tĩnh nói. Mơ tưởng, ta có đế khí nơi tay, như thế nào lại sợ ngươi cái này không quan trọng một cái chân thần cảnh nguyên thần. Hồng bào nam tử cười lạnh một tiếng, hai tay mở ra, ong ong. Bốn phía huyết khí bắt đầu kịch liệt rung chuyển. Trong nháy mắt này, huyết quang bên trong, tựa hồ có cái gì đại trận vận hành, phát ra ầm ầm tiếng vang, một cỗ cường đại lực lượng hướng về Diệp Vân xoắn giết tới. Đến mức Tô Huyền Nghi thì không có bất kỳ cái gì lực lượng công kích. Rốt cuộc Hồng bào nam tử còn muốn đoạt xá Tô Huyền Nghi, các loại đã mấy vạn năm, hắn tuyệt đối sẽ không để Tô Huyền Nghi xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nghe lấy cái này bốn phía ầm ầm to lớn tiếng vang, Tô Huyền Nghi sắc mặt biến hóa, tại thời khắc này, nàng có chút bận tâm nhìn lấy lão tổ tông. Rốt cuộc đây chỉ là lão tổ tông một sợi nguyên thần, mà tên Hồng bào nam tử này lại trưởng không cả tòa huyết linh lung tiên điện, vận chuyển đại trận, nỗ lực đem lão tổ tông diệt sát đi. Đại trận lực lượng giống như một tòa to lớn ma bàn, tản mát ra khó có thể tưởng tượng xoắn giết lực lượng. Cho dù là vĩnh hằng cảnh cường giả, tại thời khắc này đều sẽ bị xoắn giết mà chết. Nhưng là đại trận này lực lượng rơi vào Diệp Vân trước người, lại quỷ dị giống như biến mất. Diệp Vân cười nhạt một tiếng, ngươi cái này đồ bỏ đi huyết linh lung bảo tháp, còn có thể tăng lên một chút công kích uy năng sao? Cái gì? Hồng bào nam tử quá sợ hãi, tại thời khắc này, hắn thân thể khẽ run lên. Cái này một sợi chân thần cảnh nguyên thần làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Hắn vận dụng huyết linh lung bảo tháp đại trận lực lượng, toàn lực xoắn giết phía dưới, vậy mà không để cho người thanh niên này chịu đến mảy may thương tổn. Khủng bố như vậy lực lượng xoắn giết đi qua, vậy mà như một trận như gió mát biến mất. Đối phương đến cùng là cái gì tu vi? Vẫn là nói, hắn trên người có khó có thể tưởng tượng phòng ngự bảo vật. Vừa nghĩ tới đối phương vậy mà có khả năng chống cự huyết linh lung bảo tháp bảo vật, Hồng bào nam tử trong lòng nhất thời kích động lên, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ của nhiệt. Hắn huyết linh lung bảo tháp đã là đế khí, chẳng lẽ nói đối phương có một kiện thần cấp phòng ngự bảo vật? Vừa nghĩ tới thần cấp, Hồng bào nam tử đều cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Tại hắn trong thế giới kia, một kiện thần cấp pháp bảo, cho dù là thần vương đều là muốn giành đến đầu rơi máu chảy. Cũng tốt, cái kia ngươi thì nếm thử cái này huyết linh lung bảo tháp uy lực chân chính đi. Hồng bào nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phóng ra huyết sắc thần quang, vùi đầu vào hư không bên trong, thì biến mất không thấy gì nữa. Đại trận bên trong truyền đến càng khủng bố hơn ầm ầm tiếng nổ lớn. Tại bốn phía cuốn lên một đạo đạo đỏ như máu cuồng phong, trong cuồng phong còn kèm theo vô số thiên lôi địa hỏa. Tại thời khắc này, giống như ngày tận thế buông xuống. Hồng bào nam tử ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, lần này hắn công kích, thậm chí ngay cả Tô Huyền Nghi cũng bao trùm đi vào. Vì cấp đoạt cái này phòng ngự cấp thần khí, hắn liền tới tay vật chứa đều không muốn. Đối diện người thanh niên áo trắng kia vì chiếu cố Tô Huyền Nghi, khẳng định sẽ phân tán hắn tinh lực, đến thời điểm trước sau đều khó khăn. Nhất định sẽ bị hắn huyết linh lung bảo tháp đại trận triệt để xoắn giết rơi. Không có ý nghĩa. Diệp Vân chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn lấy bốn phía địa thủy hỏa phong điên cuồng vọt tới, hắn đôi mắt nhất thời yêu dị lên, trong mắt có vô số ngôi sao giống như nhỏ bé phủ văn trôi nổi biến ảo, phóng xuất ra khó có thể tưởng tượng uy lực kinh khủng. Chương 155, đại nhân, ta nguyện quy hàng. Bốn phía không gian tựa như ảo mộng. Những cái kia khủng bố địa thủy hỏa phong, thiên lôi địa hỏa, tại thời khắc này dường như mùa xuân tuyết trắng giống như, đột nhiên hòa tan mất, không có một tia dấu hiệu. Hồng bào nam tử thấy cảnh này, hai cái con ngươi tử kém chút không có rơi trên mặt đất. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Huyết linh lung bảo tháp thế nhưng là một kiện đế khí a. Đối diện cái kia ra hỏa, vậy mà không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, bằng vào một loại quỷ dị nhãn thuật thần thông, đem hắn đế khí bên trong đại trận uy năng nhẹ nhõm làm hỏng rơi. Cái này thật sự là khủng bố. Ngươi đến cùng là cái gì tu vi? Hồng bào nam tử một mặt chấn kinh nhìn lấy Diệp Vân, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đối phương bất quá là một sợi nguyên thần, liền có thể như thế nhẹ nhõm phá vỡ huyết linh lung bảo tháp đại trận công kích, tuyệt đối không chỉ là chân thần cảnh. Tô Huyền Nghi gặp bốn phía cái kia quần quần tận thế giống như thiên lôi địa hỏa khủng bố cảnh tượng, chợt như khói xanh biến mất, không khỏi trong bóng tối chấn kinh. Lão tổ tông thực sự quá mạnh, mạnh đến mức thật không thể tin. Một sợi nguyên thần, liền có thể hời hợt hóa giải mất huyết linh lung tiên điện đại trận công kích, phần này thủ đoạn thực sự quá nguy thiên. Diệp Vân gánh vác lấy tay, một bộ mây trôi nước chảy thần sắc, còn không tính ẩn. Hắn nhẹ nhàng cười cười, trên thân phóng xuất ra một sợi thần quân cảnh khí tức. Cái gì? Ngươi lại là thần quân cảnh? Cái này sao có thể? Thương Nam đại lục phía trên, liền chân thần cảnh đều lừa thưa ít đến tương cảm, làm sao có thể sẽ có thần quân cảnh? Phương thiên địa này, tuyệt đối không có khả năng đản sinh ra thần quân cảnh, chẳng lẽ nói, ngươi cũng tới từ thần thổ? Hồng bào nam tử quá sợ hãi kêu đi ra. Hắn giờ phút này toàn thân run rẩy, rốt cuộc không có bất luận cái gì đấu trí. Hắn bất quá là chân thần cảnh một sợi tàn khuyết nguyên thần, hoàn toàn ỷ vào huyết linh lung bảo tháp uy năng. Vốn cho là có thể nhẹ nhõm áp chế đối diện cái kia một sợi có thể so với vĩnh hằng cảnh tu sĩ chân thần cảnh nguyên thần, nhưng không nghĩ tới, nguyên thần của đối phương vậy mà đã đạt tới thần quân cảnh. Thần quân cảnh, cho dù là tại thần thổ bên kia, đó cũng là uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi tồn tại a. Xa xa không phải hắn cái này một tôn nho nhỏ thật thần có thể chống lại. Đại nhân, ta nguyện quy hàng. Hồng bào nam tử lập tức quỳ trên mặt đất, đầu rạp xuống đất, mười phần cung kính. Một cái nho nhỏ chân thần cảnh tàn khuyết nguyên thần, ta muốn ngươi có làm được cái gì? Diệp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, sắc mặt có chút thâm trầm. Hồng bào nam tử thần sắc bối rối lên, hắn vội vàng vỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói, đại nhân, ta nguyện ý đem cái này huyết linh lung bảo tháp hai tay dâng tặng cho ngài,
đồng thời ta cũng biết rất nhiều thần thổ bên kia bí văn, đều có thể nói cho ngài.
Thần thổ.
Diệp Vân cười nhạt một tiếng, hai chữ này tựa hồ câu lên hắn một loại nào đó nhớ lại. Nhìn đến Thương Nam Đại Lục hải đảo bên ngoài, hẳn là cái gọi là thần thổ.
Đại nhân, thần thổ cũng là Thương Nam Đại Lục bên ngoài thế giới, thực không dám giấu giếm, ta chính là theo bên kia tới, vì trốn tránh cửu nhân truy sát mới đi đến Thương Nam Đại Lục.
Hồng bào nam tử vội vàng giải thích nói.
Diệp Vân nhấp nhô gật đầu. Hắn nguyên bản thì có một loại phỏng đoán, trước mắt cái này một sợi chân thần cảnh nguyên thần, hẳn không phải là Thương Nam Đại Lục bản thổ tu sĩ.
Bây giờ, những thứ này phỏng đoán đều tìm được chứng minh.
Bất quá, Diệp Vân đối Hồng bào nam tử ấn tượng cũng không tốt, đến mức đối phương trôi nói những cái kia giải thần thổ bí văn, đối với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới.
Vài giây sau, Diệp Vân đồng tử hơi hơi co rụt lại, nhỏ bé tinh thần phù văn không ngừng sinh diệt biến ảo.
Hồng bào nam tử chấn kinh nhìn lấy chính mình thân thể, vậy mà một chút xíu hóa thành khói xanh lờ lờ, biến mất không thấy gì nữa.
Ngươi thật là ác độc tâm.
Hồng bào nam tử gần biến mất trước đó, phẫn nộ hét lớn.
Ngươi cái này con kiến hôi đồng dạng nhân vật, muốn ngươi để làm gì?
Diệp Vân cười nhạt một tiếng.
Hắn phát động thương khung huyễn diệt nhãn, đã sớm đem cái này Hồng bào nam tử trí nhớ cho cướp bóc tới.
Đối với Diệp Vân tới nói, hắn không muốn một cái nhìn như trung tâm thủ hạ.
Hắn muốn giải tin tức, không bằng trực tiếp cướp bóc trí nhớ tới càng nhanh một số.
Cái này ra hỏa, nguyên lai gọi là huyết bào lão tổ, đoạt một kiện người khác đế khí, bước lên nguy hiểm tính mạng thông qua thông thiên cổ lộ, ở nơi đó thân thể bất hạnh vẫn lạc, ỷ vào một sợi nguyên thần trốn ở huyết linh lung bảo tháp bên trong, mới kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ.
Diệp Vân ở trong lòng tự nói,
đối với huyết bào lão tổ lai lịch, hắn xem như có một cái mới nhận thức.
Diệp Vân ánh mắt vừa nhìn về phía một cái hướng khác, dựa theo huyết bào lão tổ trí nhớ, hắn cái này huyết linh lung bảo tháp bị một cái vạn năm cổ thi kế thừa một bộ phận truyền thừa.
Cái này vạn năm cổ thi sinh ra linh trí, một tay sách lược ra hồng trần tiên địa.
Mà cái này vạn năm cổ thi thể nội, vậy mà còn có một đạo nữ tử chấp niệm.
Cái này khiến Diệp Vân hết sức cảm thấy hứng thú.
Không qua,
Diệp Vân ngược lại không cuối cùng, hắn muốn trước đem huyết linh lung bảo tháp khí linh sự tình trước giải quyết.
Nha đầu, đây là huyết linh lung bảo tháp khí linh, toàn bộ hồng trần tiên địa đều là từ huyết linh lung bảo tháp hóa thành, bên trong không gian cực kỳ thần diệu, một khi đem người hấp thu vào bên trong, vận chuyển đại trận liền có thể diệt sát.
Diệp Vân dùng ngón tay một chút đỏ như máu tiểu tháp, bình tĩnh nói ra.
Cái kia đỏ như máu tiểu tháp, xoay tròn lấy bay đến Tô Huyền Nghi trước người.
Tô Huyền Nghi vô cùng kích động.
Tiến vào hồng trần tiên địa lâu như vậy, ăn nhiều như vậy khổ, vì cũng là huyết linh lung tiên điện truyền thừa.
Mà máu này hoạt bát tiên điện, cũng là từ huyết linh lung bảo tháp một bộ phận biến hóa ra tới.
Lão tổ tông, món bảo vật này ta có thể thu được sao?
Tô Huyền Nghi chần chờ nói.
Phía trước thanh niên mặc áo trắng kia cùng thanh niên mặc áo đen đều đã bị cái này khí linh cho cứ thế mà làm đã hôn mê.
Nàng hiện tại cũng có chút tâm thần bất định bất an.
Ta giúp ngươi luyện hóa một bộ phận, đợi ngày sau ngươi tu hành đề cao, sẽ chậm chậm luyện hóa tốt.
Diệp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, ấn tay một cái.
Này huyết sắc tiểu tháp nhất thời phát ra một tiếng gào thét, bay đến Tô Huyền Nghi trong đầu.
Tại trong thức hải của nàng, một tòa huyết sắc tiểu tháp tỏa ra lấy ánh sáng màu đỏ, yên tĩnh nổi lơ lửng, lộ ra dị thường nhu thuận.
Cái này khí linh chỉ có đơn giản thần trí, tại Diệp Vân vị này thần quân cảnh cường giả cường lực áp chế dưới, nó căn bản không dám phản kháng, ngoan ngoãn liền tiến vào Tô Huyền Nghi thể nội.
Tiếp xuống tới,
Diệp Vân truyền thụ cho Tô Huyền Nghi một bộ luyện hóa pháp bảo công pháp.
Tô Huyền Nghi đi qua một phen cân nhắc về sau, cuối cùng là sơ bộ luyện hóa cái này khí linh.
Hiện tại nàng hoàn toàn có thể đem cái này hồng trần tiên địa thu lại, kết thúc trận này lịch luyện.
Diệp Vân nhìn lấy Tô Huyền Nghi, dường như nhìn thấu nàng tâm tư, hứng hở cười một tiếng, đã ngươi sơ bộ trưởng khống huyết linh lung bảo tháp, liền đem những cái kia lịch luyện người tất cả đều đuổi đi ra đi.
Tô Huyền Nghi tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ đỏ lên.
Nàng xác thực loại suy nghĩ này, đem những cái kia lịch luyện người tất cả đều đuổi đi ra.
Như thế tới nói,
huyết ma số lượng liền sẽ không lại giảm thiểu, nàng cũng có thể thôn vệ huyết ma, để cho mình tu vi không ngừng đề cao.
Tô Huyền Nghi rốt cuộc tính tình trầm ổn, ngắn ngủi ngượng ngùng về sau, tâm thái cấp tốc bình ổn xuống tới.
Nàng triệu hồi ra huyết sắc tiểu tháp, một đạo pháp quyết đánh ra, đỏ như máu tiểu tháp nhất thời phóng ra rực rỡ quang mang.
Hồng chân tiên địa, gió dục mê vẩn.
Tại tầng 1 cùng tầng 2 lịch luyện các tu sĩ, tại thời khắc này, ào ào bị từng đạo ánh sáng màu đỏ bao phủ, cứ thế mà địa bị chuyển tống ra ngoài.
Chương 156, thần tiêu tầng 8, thi tôn hiện thân.
Phát sinh cái gì? Chúng ta vì sao lại bị chuyển tống đi ra?
Chẳng lẽ nói là có người thu hoạch được huyết linh lung tiên điện truyền thừa?
Xuất hiện ở giữa không trung mấy triệu tu sĩ, mỗi một cái đều là một mặt mộng bức thần sắc.
Riêng là một số thiên cấp tông môn thiên kiêu đệ tử, càng là đấm ngực dậm chân, vì trận này bỏ lỡ cơ hội truyền thừa mà cảm giác đau lòng.
Ầm ầm.
Hư không phát ra như sấm rền tiếng vang, bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên.
Cái kia một đạo màu đỏ thắm quang trụ, vậy mà từ mặt đất trong sơn cốc đột nhiên rút về, co lại đến không gian cái kia lỗ hổng bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy.
Sau một khắc, trong hư không cái kia to lớn lỗ hổng cũng chậm rãi khép lại.
Hồng Trần Tiên Địa lịch luyện kết thúc.
Một tên sinh tử cảnh lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức triệu tập đệ tử, trong hư không đơn độc tụ lại cùng một chỗ.
Lão giả này lấy ra một kiện huyền hoàng sắc trận bàn, rót vào pháp lực.
Một đạo sáng ngời hào quang ngút trời mà lên, sau một khắc, hư không chấn động, một đạo to lớn quang trụ trong nháy mắt buông xuống, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong.
To lớn quang trụ vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt thì biến mất ở sâu trong bầu trời.
Cái này thiên cấp tông môn viễn trình định vị, áp dụng đảo ngược hư không ném đưa, một lần nữa trở về tông môn.
Hắn cấp đại thiên cấp tông môn cũng là như thế.
Từng đạo sáng chói quang trụ từ trên trời giáng xuống, đem tất cả mọi người truyền tống đi.
Các loại thiên cấp tông môn tất cả đều rời đi về sau, còn lại những cái kia siêu cấp tông môn cũng ào ào mở ra hư không ném đưa, rời đi nơi đây.
Sau cùng còn lại những cái kia đại tông môn đám tông chủ, triệu hồi ra đủ loại phi hành pháp khí, mang theo môn hạ đệ tử cũng rời đi nơi đây.
mà Thần Phong Vương triều những tông môn kia cũng ào ào mang theo các đệ tử rời đi. Lần này phàm là lịch luyện các đại tông môn đều có to lớn tăng lên, tuy nhiên cũng có nhất định hao tổn trên một số đệ tử, nhưng tất cả tố thần cảnh đệ tử đều thăng cấp đến thần kiều cảnh, loại thu hoạch này đủ để đền bù tổn thất. Hồng Trần Tiên Địa bên trong, thần bí không gian trên quảng trường, nam tử mặc áo hồng cảm nhận được toàn bộ Hồng Trần Tiên Địa to lớn biến hóa, trên mặt lộ ra một sợi vui mừng. Cái cô nương kia quả thật kế thừa huyết linh lung tiên điện hoàn chỉnh truyền thừa. Nhìn đến đại nhân ánh mắt vô cùng độc đáo. Lúc này huyết linh lung bên trong tiên điện, Tô Huyền Nghi thao túng huyết sắc tiểu tháp, san giết rất nhiều con huyết ma, sau đó đem huyết ma nội đan truyền tống tới. Trước mặt nàng trồng chất như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ huyết ma nội đan. Diệp Vân cười cười. Tô Huyền Nghi nhất thời bị lão tổ tông nụ cười này làm cho cái đỏ thắm mặt. Lão tổ tông, ta như vậy có tính hay không gian lận nhà? Tô Huyền Nghi nhỏ giọng nói ra. Xem như thế đi. Diệp Vân cười cười, sau đó còn nói thêm, loại tu vi này tăng lên, mặc dù không có bất luận cái gì tác dụng phụ, nhưng lại để ngươi thiếu rất nhiều thời khắc sinh tử lịch luyện, không bằng tốt như vậy, ngươi thì tăng lên tới thần tiểu cảnh tầng 8, cùng Lạc Ly, Quân Mạc Tiếu một dạng. Tốt, lão tổ tông. Tô Huyền Nghi đỏ lên khuôn mặt nhỏ, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Diệp Vân hóa thành một đạo bạch quang, lại lần nữa trở lại Tô Huyền Nghi trong óc. Tô Huyền Nghi bắt đầu thôn vệ huyết ma nội đan. Nàng thôn vệ tốc độ rất nhanh, trên thân khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng tăng trưởng. Thần tiêu cảnh tầng 5, thần tiêu cảnh tầng 6, thần tiêu cảnh 7 tầng, thần tiêu cảnh tầng 8. Tại đạt tới thần tiêu cảnh tầng 8 về sau, Tô Huyền Nghi liền dừng lại tiếp tục thôn vệ huyết ma nội đan. Nàng nhìn còn lại một số huyết ma nội đan, sau đó liền đem bọn họ thu đến trong chữ vật giới chỉ. Bây giờ cuối cùng là cùng tiểu sư đệ, sư muội một dạng tu vi. Tô Huyền Nghi tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra vẻ vui sướng. Từ xa xưa tới nay, nàng cái này đại sư tỷ đều ở lót đáy vị trí bên trên, có chút xấu hổ. Nghĩ không ra, lần này Hồng Trần Tiên Địa mở ra, vậy mà thành toàn nàng. Hiện tại các nàng tỷ đệ ba người cảnh giới, giống như lúc sánh vai cùng nhau. Ngay sau chiến đấu, nàng liền có thể cùng tiểu sư đệ sư muội cùng một chỗ đánh phối hợp. Đi đại điện một tầng a, cái chỗ kia sẽ có người chờ ngươi. Trong óc vang lên lão tổ tông thanh âm. Tô Huyền Nghi vội vàng thao túng huyết sắc tiểu tháp, đấu chuyển tinh di ở giữa, lập tức không gian xung quanh đều phát sinh biến hóa. Nàng lại xuất hiện ở một tòa đại điện bên trong. Đại điện chỗ sâu trôi nổi có một bộ màu đỏ thắm quan tài, trên quan tài răng đầy các loại phức tạp phù văn, cho người một loại vô cùng thần bí cảm giác. Chẳng lẽ đây chính là lão tổ tông nói chờ ta người sao? Tô Huyền Nghi trên tay kéo lên đỏ như máu tiểu tháp, đứng tại chỗ yên tĩnh nhìn lấy cố kia màu đỏ thắm quan tài. Đột nhiên nắp quan tài trôi nổi lên, một cái tướng mạo hung ác hồng bào nam tử từ bên trong trôi nổi đi ra. Ha ha, quả thật hết thệ như ta kế hoạch, ngươi thành công thu hoạch được huyết linh lung hoàn chỉnh truyền thừa. Hồng bào nam tử cười ha ha, thanh âm to lớn chấn động đến bốn phía không gian ông ông tác hưởng. Ngươi đến cùng là ai? Tô Huyền Nghi một mặt cảnh giác nhìn trước mắt nam tử. Cái kia nam tử tướng mạo xấu xí, mặt mày mèo mó, không giống như là một cái bình thường nhân loại. Hắn toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm tử khí, tựa như là chết đi mấy ngàn năm cổ thi. Bổ tọa lên cả đời danh hào đã nhớ không rõ, bất quá cả đời này nha, ngược lại là có cái tên, ngươi có thể gọi ta Thi Tôn đại nhân. Hồng bào nam tử cao giọng cười to, trên nét mặt lộ ra to lớn đắc ý, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Huyền Nghi cau mày hỏi. Trước mắt cái này Thi Tôn, xem ra thần kinh cực kỳ không bình thường, cho nàng một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ. Bất quá, may ra lão tổ tông ngay tại trong góc nàng. Tô Huyền Nghi cũng là chẳng sợ hãi. Người cố thân thể này, ta chuẩn bị tiếp nhận, ta muốn đoạt xá ngươi. Hồng bào nam tử cười to nói. Nói xong, hắn thân thể liền bắt đầu lay động, trên thân nồng đậm huyết khí tràn ra, huyết khí bên trong ẩn chứa thi khí. Đừng nằm mơ, ta làm sao lại để ngươi đoạt xá nàng? Một nữ tử thanh âm, đột nhiên không có dấu hiệu nào vang vọng trong đại điện. Diệp Vân lúc đó thì sửng sốt. Đạo thanh âm này, như thế quen hay? Hắn đã khoảng chừng 100.000 năm chưa từng nghe qua cái thanh âm này, lại liên tưởng đến. Trước đó trên tấm bia đá tám chữ, Diệp Vân đảo mắt thì minh bạch. Cái này thi ma thể nội nữ tu chấp niệm, nguyên lai đúng là hắn Hồng Nhan chi kỷ. Thần giao. Nữ tử kia thanh âm rơi xuống, ngay sau đó Tô Huyền Nghi thì nhìn đến Hồng Bảo nam tử nửa gương mặt một trận vặn mèo, xuất hiện một trường tuyệt mỹ gương mặt. Hai bên hai tấm mặt mũi khổng hoàn toàn không giống, làm cho người xem ra dù mình. Tô Huyền Nghi hoảng sợ kêu to một tiếng. Nàng cũng không nghĩ tới, tại cái này thi ma thể nội lại còn cất giấu một nữ tử. Mà nữ tử này, hiển nhiên là muốn ngăn cản cái này thi tôn. Đàn bà túi, ngươi muốn ngăn cản ta, lão tử lần này thì theo ngươi đồng quy vu tận. Hồng Bảo nam tử thẹn quá hóa giận, hung dữ nói ra. Đồng quy vu tận? Ngươi như thế khi nhục ta nữ nhân, có hay không hỏi qua ta đây? Một đạo thanh âm ôn hòa, không có dấu hiệu nào quanh quẩn ở trong hư không. Một đạo bạch quang, theo Tô Huyền Nghi trong mi tâm bay vụt đi ra. Ở giữa không trung, ngưng tụ ra một đạo thần thánh thân ảnh màu trắng. Chương 157, Hồng Nhan chi kỷ, 100.000 năm trước bí văn. Người nào? Người nào đang nói chuyện? Người là ai? Hồng bào nam tử đột nhiên nhìn thấy đối diện tản ra thần thánh quang mang hư huyễn bóng người, trong lòng quả thực giật mình, xấu xí trên mặt cũng lộ ra to lớn chấn kinh thần sắc. Hắn vạn lần không ngờ, cái này nhỏ yếu nữ tu sĩ trong đầu, lại còn cất giấu một đạo thần thức. Có thể có được cường đại như thế thần thức tạo nghệ, tối thiểu nhất cũng là sinh tử cảnh cường giả. Ngươi, ngươi. Cái kia nửa tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn lấy trước mắt cái này tản ra thần thánh quang mang màu trắng tuấn mỹ bóng người, hốc mắt phát hồng, nước mắt hiện lên, thanh âm đều run rẩy lên. Cái này không phải liền là nàng Tần Giao tìm kiếm vài vạn năm Diệp Vân sao? 100.000 năm trước đó, bọn họ tình đầu ý hợp, liền cánh song phi, giống như thần tiên quyến lữ. Thần Giao, 100.000 năm, nghĩ không ra. Chúng ta còn có gặp lại cơ hội. Diệp Vân bình tĩnh nói. Nhưng hắn quay mắt, bất chi bất giác cũng dần hiện ra lừng lánh nước mắt. Tuy nhiên đạo tâm tuyên cổ bất biến, nhưng Diệp Vân vẫn là người, càng có người xuyên việt thân phận, kinh lịch phức tạp. Cho nên tại thời khắc này, Diệp Vân cũng khó nén nội tâm kích động. "Vân ca, ta tìm ngươi 100.000 năm, ta liền biết, ngươi sẽ không chết." Thần Giao nghẹn ngào, động tình nói ra. Nói đến chỗ này, 100.000 năm qua gian khổ và uy khuất, một mạch trong đầu bạo phát đi ra, cái kia nửa tấm tuyệt mỹ khuôn mặt đã sớm bị nước mắt che giấu. Cái này, Tô Huyền nghi ngơ ngác nhìn lấy đây hết thảy, như một tòa điêu khắc đá. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này thi ma thể nội cái kia một tôn nữ tử, lại là lao tổ tông 100.000 năm trước bạn gái, lại là một tôn sống 100.000 năm nhân vật. Tô Huyền nghi thẳng cảm giác đại náo ông tác hưởng. Giờ khắc này, nàng là đã cảm động lại kích động, lại thêm chấn kinh, trong lòng vô cùng phức tạp. Nhìn đến lao tổ tông cùng cái kia tuyệt mỹ nữ tử, hai người khỏe mắt đều có nước mắt. Tô Huyền nghi trong lòng cũng có chút kích động, nước mắt ào ào chảy xuống. 100.000 năm, hai cái người yêu cách nhau 100.000 năm, còn có thể gặp lại, cái này thực sự làm cho người rất cảm động. Hồng bào nam tử nhìn đến đây, hắn cũng chịu không nổi nữa, lớn tiếng gầm thét lên, các ngươi cái này một đôi cậu nam nữ, nguyên lai còn là quen biết đã lâu. Diệp Vân sắc mặt lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Hồng bào nam tử. Trong một chớp mắt, thương khung huyễn diệt nhãn thì phát động. Hồng bào nam tử kêu thảm một tiếng, một sợi nguyên thần nhất thời hóa thành khói xanh tiêu tán. Thần Giao hơi sững sờ, nghĩ không ra, bây giờ Diệp Vân vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền có thể để một cái có thể so với sinh tử cảnh cường giả biến thành cho bụi. Bất quá, đây mới là nàng đã từng ưa thích nam nhân mà. Tại 100.000 năm trước, Diệp Vân cũng là thương nam đại lục vĩnh hằng cảnh đệ nhất cao thủ, treo lên đánh hết thể đối thủ. 100.000 năm về sau, Diệp Vân tu vi đã đạt tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Thế nhưng là chính mình, Tần Giao nội tâm một mảnh ảm đạm, bất quá, nàng cấp tốc liền đem loại tâm lý này cho loại ra ngoài. Thân thể nàng một trận biến hóa, trong chốc lát biến thành một cái tuyệt sắc nữ tử. Thật đẹp a. Tô Uyển Nghi nhìn đến tên kia áo đỏ tuyệt sắc nữ tử, trên mặt cũng lộ ra chấn kinh thần sắc. Lão tổ tông vị này hồng nhan chi kỷ, dài đến thật sự là quá đẹp, dùng nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt đại phương hoa, đều khó mà hình dung nàng mỹ lệ. Quả thực cũng là trên 9 tầng trời tiên nữ hạ phàm, đẹp đến mức không gì sánh được. Diệp Vân thân hình nhất động, xuất hiện tại Tần Giao trước mặt. Hắn duỗi ra một cái tay, đi nhẹ nhàng địa vướt ve Tần Giao khuôn mặt, trong mắt lưu tình ngàn vạn. "Vân ca, ta tìm ngươi 100.000 năm." Tần Giao chảy nước mắt, tự lẩm bẩm nói ra. "Ngươi đây là một sợi chấp niệm, vì cái gì nhất định muốn tìm tới ta? Đến cùng phát sinh cái gì?" Diệp Vân tâm tình nặng nề, thấp giọng hỏi. Chính thức Tần Giao đã sớm chết, trước mắt nàng chỉ là nàng một sợi chấp niệm. Mà Diệp Vân cũng nhìn ra, tại Tần Giao vị trí trái tim, thật sâu cắm một cái lục tiên đinh. Khỏa này lục tiên đinh, còn là hắn cùng Tần Giao cộng đồng đi thái cổ ma huyên lịch luyện lúc ngẫu nhiên thu hoạch được, Diệp Vân thì tặng nó cho Tần Giao. Tần Giao cái này một sợi chấp niệm, cùng lục tiên đinh kết hợp với nhau. Lại thêm đinh chủ cái này thi ma, vài vạn năm trung hòa cái này thi ma đấu đến đấu đi, đã tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Tần Giao nước mắt rưng rưng, lại ôn nhu nói, "Vân ca, ta luôn cảm thấy ngươi năm đó vẫn lạc có chút kỳ quặc, sau đó trong bóng tối điều tra, phát hiện có người vậy mà có thể điều động thái cổ cự ma đến công kích Thần Long Tông." "Vân ca, ta nghĩ ngươi đều sẽ nghĩ tới thứ gì a?" Khu động thái cổ cự ma. Diệp Vân trong lòng hơi hơi nhảy một cái. Năm đó tiến về thái cổ ma viên lịch luyện thời điểm, hết thảy có 3 người. Diệp Vân cùng hai cái hồng nhan chi kỷ, một cái là Tần Giao, mặt khác một cái là Nam Cung Ngọc. Lần kia, Diệp Vân thu hoạch được một thanh thiên ma cổ cầm, có thể khu động một ít thái cổ cự ma, hắn lúc đó liền đem cái này thanh cầm đưa cho Nam Cung Ngọc. Bởi vì Nam Cung Ngọc thực lực, muốn so Tần Giao còn muốn yếu một ít. Mà lục tiên đinh, hắn thì đưa cho Tần Giao. Nam Cung Ngọc sẽ vận dụng thiên ma cổ cầm khu động thái cổ cự ma đến công kích Thần Long Tông. Diệp Vân nghĩ đến đây, lắc đầu, đối Tần Giao nói tới có chút nghi vấn. Nam Cung Ngọc cũng là hắn hồng nhan chi kỷ một trong. Vì cái gì? Sẽ ở sau khi hắn chết đi công kích Thần Long Tông. Cái này thật là khiến người khó có thể tin. "Vân ca, ta đang điều tra thời điểm, bị một cỗ trong bóng tối thế lực phát hiện, sau đó xuất hiện vài đầu thái cổ cự ma, đem ta chân thân đánh giết." Tần Giao thần sắc cảm đạm, nước mắt không ngừng chảy xuống, về sau, ta một sợi nguyên thần bám vào lục tiên đinh phía trên, bay vào hư không loạn lưu bên trong, mới trốn qua thái cổ cự ma truy sát, nhưng bởi vì cái kia một câu nguyên thần cùng hư không loạn lưu đọ sức, sau cùng cũng sắp tan rã hầu như không còn. Có điều, ta vì tìm tới ngươi, liền cưỡng ép thiêu đốt nguyên thần, hóa thành một cỗ chấp niệm, giấu ở lục tiên đinh bên trong. Đằng sau, vừa vặn gặp phải trong hư không phiêu lưu cái này thi ma, thì phụ ở trên người hắn. Qua hơn một vạn năm, chúng ta trong lúc vô tình thu hoạch được huyết linh lung bảo tháp truyền thừa. Thi ma ý thức chỉ muốn thoát khỏi ta, ta muốn tiếp xúc nhân tộc tu sĩ tìm kiếm ngươi ven đường. Sau đó chúng ta liên thủ thì mở ra hồng trần tiên địa, để nhân tộc tu sĩ tiến đến lịch luyện. Làm như vậy, một phương diện có thể bổ sung huyết linh lung bảo tháp năng lượng, một mặt khác, thông qua rút ra chết đi nhân tộc tu sĩ trí nhớ, ta cũng đang tìm Vân ca ngươi hạ lạc. Công phu không phụ lòng người, ta rốt cuộc tìm được ngươi, Vân ca. Nói đến đây, Tần Giao rốt cuộc áp chế không nổi nội tâm tình cảm, bỗng nhiên đem Diệp Vân ôm vào trong ngực, ô ô nghẹn ngào khóc giống lên. Nàng nước mắt như sông nhỏ đồng dạng dũng mãnh tiến ra, rơi vào Diệp Vân trên thân, lại không hề có một tiếng động tụt xuống. Diệp Vân thở dài, thật là một cái ngốc nha đầu, cái này 100.000 năm qua ăn nhiều như vậy đau khổ. Diệp Vân không nghĩ tới, nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ bên trong, Tần Giao lại là đối với hắn si tình nhất một cái kia. Cái này khiến hắn trong lòng có chút hổ thẹn. 100.000 năm về sau, Diệp Vân vốn cho rằng cảnh còn người mất, ngày xưa hồng trần chi kỷ đều đã hóa thành bụi đất, tựa như kiếm vương thạch liêu y y một dạng. Nhưng là, Diệp Vân không nghĩ tới, 100.000 năm về sau, hắn còn có thể nhìn đến sống sót Tần Giao. Chương 158, vì hồng nhan, chiến thiên đạo. Về sau, ngươi sẽ không lại thụ ủy khuất, trong thiên hạ này không còn có người dám khi dễ ngươi, phàm là dám khi dễ ngươi người, ta đều biết để hắn vĩnh thế không được siêu sinh. Diệp Vân dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Tần Dao vai, thấp giọng nói ra. Nghe lấy như thế tầm thường bá đạo lời nói, Tần Dao tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia hạnh phúc nụ cười. Đột nhiên, nàng theo Diệp Vân trong lồng ngực tránh ra. Tần Dao dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Diệp Vân khuôn mặt, một mặt thỏa mãn mỉm cười, ôn nhu nói, Vân ca, cái này một sợi chấp niệm, lúc trước đối với thiên đạo phát ra lời thề, hồng trần nhất niệm, vạn cổ không tiêu, chỉ cần nhìn thấy ngươi, ta cái này chấp niệm liền đã giải khai, bây giờ ta không còn lo lắng, có thể an tâm đi. Ngươi tại nói cái gì? Ngốc nha đầu, ta làm sao lại để ngươi rời đi ta? Diệp Vân nước mắt thoáng cái rung manh tiến ra. Tuy nhiên, hắn đã sớm phỏng đoán đến chấp niệm sẽ có dạng này biến hóa, nhưng khi hắn đối mặt Tần Dao thời điểm, vẫn là không cách nào trong khống chế tâm bi đau. Vân ca, ta ba hồn bảy vía sớm tại 100.000 năm trước liền đã tán, cái này một sợi chấp niệm, cuối cùng rồi sẽ là một chiếc lá lục bình. Bây giờ nhìn thấy ngươi, cái kia một cỗ ý chí thì tiêu tán, tuy nhiên ta cũng rất không muốn, nhưng là ta không có cách nào, chỉ có thể rời đi ngươi. Tần Dao nghẹn ngào khóc lấy nói ra. Nói đến đây, cái kia áo đỏ tuyệt mỹ nữ tử, diện mạo bắt đầu phát sinh biến hóa, hướng về cái kia xấu xí nam tử hình thái chuyển hóa. Đón lấy, một đạo hư huyễn bóng hình xinh đẹp từ trên đỉnh đầu hư không bay lên, trong hư không mỉm cười nhìn lấy Diệp Vân. Thân thể nàng bắt đầu hóa thành phân tử, liền muốn tiêu tán tại thiên địa bên trong. Hoa. Bên cạnh Tô Huyền Nghi thấy cảnh này, cũng nhịn không được nữa, vậy mà lên tiếng khóc lớn lên. Nàng tiếp nhận không dạng này kết cục. Vị này gọi là Tần Dao nữ tử, tìm kiếm lao tổ tông 100.000 năm, tại một khắc cuối cùng, vậy mà sẽ rời đi cái này thế giới. Cái này cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Tần Dao, yên tâm tốt, ta sẽ đem ngươi lần nữa phục sinh đi ra, cho ngươi một bộ hoàn mỹ thân thể. Diệp Vân ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái kia đạo hư huyễn bóng người, mãnh liệt dùng tay vồ một cái, một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng, nhất thời liền đem Tần Dao chộp trong tay. Sau một khắc, đấu chuyển tinh di. Vô luận là Tô Huyền Nghi, vẫn là Diệp Vân đều lại xuất hiện tại trong xe ngựa màu đen. Diệp Vân mở hai mắt ra. Trên tay hắn, tỏa ra lấy thần thánh quang mang, vô cùng vô tận thần lực, đem Tần Dao hư huyễn thân thể bao trùm, cưỡng ép đánh gãy cái này một sợi chấp niệm tiêu tán. Nói đùa cái gì? Ký tên 100.000 năm, đã cử thế vô địch Diệp Vân, làm sao có khả năng tiếp nhận dạng này kết cục? Ầm ầm. Trong trời cao đông nhiên tuôn ra đại lượng màu đen mây đen, tầng mây bên trong không ngừng có tia chớp như cự long đồng dạng bay múa, phát ra từng trận ầm ầm âm hưởng. Nơi xa, Xích Diễm Kiếm Tông vị kia thái thượng trưởng lão nhìn đến thiên tượng khủng bố dị thường biến hóa, nhất thời chấn kinh đến nói không ra lời. Một giây sau, hắn lập tức cao giọng quát lên: tất cả mọi người lập tức rời đi Xích Diễm Kiếm Tông. Sau khi nói xong, hắn đem hết khả năng đem một bộ phận đệ tử cuốn lại, nhanh chóng trốn rời nơi đây. Trên bầu trời loại kia khủng bố dị tượng, tựa như là cái nào đó đại nhân vật tại độ kiếp một dạng. Xích Diễm Kiếm Tông đem khó có thể chịu đựng lôi kiếp dư âm mang đến trùng kích. Toàn bộ thần phong vương triều, tất cả tông môn tại thời khắc này đều cảm nhận được giữa thiên địa khủng bố biến hóa, rất nhiều tu sĩ dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. Ngự Ma Tông tông chủ một mặt hoảng sợ nhìn lên bầu trời, hắn khó có thể tưởng tượng đây rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật kinh khủng tại độ kiếp. Nhanh, mở ra hộ sơn đại trận. Đột nhiên hắn đối với tông môn bên trong giống to. Keng, một đạo kiếm trận lập tức phóng lên tận trời, đem chọn cái Ngự Ma Tông phòng ngự lên. Cơ hồ toàn bộ thần long vương triều, tất cả tông môn đều mở ra hộ sơn đại trận. Mỗi người đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, không biết trận này khủng bố thiên tượng cái gì thời điểm có thể đi qua. Diệp Vân thân thể nhất động, trong chốc lát thì xuất hiện trong hư không. Hắn nhìn lấy cái kia mây đen áp thành giống như mây đen bao phủ ở trên đỉnh đầu, không ngừng có từng đạo lôi quang hội tụ. Diệp Vân sắc mặt lạnh lùng phát ra cười lạnh một tiếng. Thiên đạo, ngươi dám ngăn trở ta? Ầm ầm. Từng trận to lớn tiếng sấm, tại trong mây đen nhấp nhô, tựa hồ thiên đạo tại biểu đạt nội tâm phẫn nộ. Diệp Vân một mặt cười lạnh. Tần Dao nguyên thần thiêu đốt, đối thiên đạo thể hóa thành một sợi chấp niệm. Bây giờ cái này chấp niệm khúc mắc giải khai, tự nhiên muốn quay về giữa thiên địa. Đây hết thảy, thiên đạo dám chi? Nhưng bây giờ Diệp Vân muốn mạnh mẽ đánh vỡ thiên đạo trói buộc, cho nên chọc giận thiên đạo. Lao ra, đây là muốn cùng thiên đạo đối nghịch sao? Đại Hắc Mã một mặt hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Giờ phút này tại loại này thiên địa dị tượng trước mặt, nó vốn có thể cảm nhận được một loại nói không nên lời hoảng sợ. Dù là nó đến vĩnh hằng cảnh, nhưng cũng không có đảm lượng cùng thiên đạo khiêu chiến. Mã đại gia, ta sắp hô không ra khí tới. Đối mặt huy hoàng thiên uy, lớn mèo đen cuộn thành một đoàn, thân thể không ngừng run lẩy bẩy lấy. Nó bất quá là thiên mệnh cảnh tiểu yêu, đối mặt khủng bố như thế thiên địa dị tượng, nhỏ bé đến như con kiến hôi đồng dạng, không có ý nghĩa. Một đạo khủng bố lôi quang dư âm từ không trung quét xuống, mắt nhanh lấy lôi quang rơi xuống lớn mèo đen trên thân, đưa nó hóa thành cho bụi mà tiêu tán. Lúc này, đại hắc mã lập tức phóng xuất ra một đạo khí tức, đem lớn mèo đen cho bao phủ lại. Đừng sợ, chúng ta thân là lão gia thần sủng, không thể hướng thiên đạo khuất phục. Đại hắc mã cũng họng khàn khàn nói ra. Nói đến chỗ này, đại hắc mã trong mắt toát ra một sợi vẻ tàn nhẫn. Nó hung dữ nhìn chằm chằm bầu trời, cũng đại biểu đạt chính mình không khuất phục. Chịu đến mã đại gia cảm nhiễm, lớn mèo đen cũng dễ dỗi lấy đứng lên, đối với bầu trời, mãnh liệt phun một ngụm nước miếng. Diệp Vân nhìn đến đại hắc mã cùng lớn mèo đen biểu hiện như thế, trong lòng cái gì cảm giác trấn an. Có thể đối mặt thiên đạo có như thế bất khuất biểu hiện, cái này hai cái nho nhỏ yêu thú, đáng giá đại lực vung trồng. Ầm ầm. Một tòa to lớn lôi sơn, đột nhiên theo trong mây đen ngưng tụ ra, hướng về Diệp Vân đập lên người xuống tới. Diệp Vân một mặt giễu cợt, toàn thân phóng ra vô lượng thần quang. Tại thời khắc này, hắn phóng xuất ra thần quân cảnh cường đại tu vi, nâng lên một quyền, đập ầm ầm đi xuống. Ầm ầm. Cái kia một tòa kéo dài mấy ngàn dặm to lớn lôi sơn, bị Diệp Vân cứ thế mà đập nát. Ngào. Bầu trời truyền đến một đạo tiếng gầm gừ tức giận. Tựa hồ thiên đạo cũng bị Diệp Vân phách lối chỗ chọc giận. Thiên đạo, hôm nay ngươi đừng nghĩ ngăn trở ta, bằng không ta sẽ để ngươi ăn không ôm lấy đi. Diệp Vân sắc mặt đạm mạc, trong ánh mắt sắc khí giống như thực chất xuyên suốt mà ra. vẫn luôn tại Diệp Vân trong tay tần dao, giờ phút này trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Vân ca sẽ vì nàng, cũng dám cùng thiên đạo đối nghịch. Vân ca, hắn có thể chiến thắng thiên đạo sao? Tần dao trong lòng lại lo lắng. Tuy nhiên trong lòng nàng, Diệp Vân vẫn luôn là vô địch tồn tại, nhưng lần này hắn đối mặt địch nhân, thế nhưng là thiên đạo a. Tại bất kỳ tu sĩ nào trong lòng, thiên đạo đều là không thể chiến thắng cường đại tồn tại. Tần dao tự nhiên cũng không ngoại lệ, loại quan niệm này sâu thực tại nội tâm. Chương 159, một kiếm chém thiên, thiên đạo thua chạy, ầm ầm. Trên không trung, bỗng nhiên vang lên như thiên lôi phẫn nộ thanh âm. Thiên đạo càng thêm phẫn nộ. Màu đen tầng mây một trận cấp tốc cuộn. Từng tòa to lớn lôi sơn, giống như tuyết rơi xuống. Hừ. Diệp Vân hừ lạnh một tiếng, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, giờ phút này giống như một tôn vô địch thần linh, hắn thân thể lừng lánh, quanh thân tản mát ra khủng bố ba động. Diệp Vân tay không tấc sắt, một quyền hướng lên đập lên. Một quyền này, dẫn phát đại thiên hư không chấn động, vô số lôi sơn, trong chốc lát thì bể nát. Diệp Vân đánh ra một quyền này về sau, lại liên tục đánh ra mấy quyền, cứ thế mà đem tất cả lôi sơn tất cả đều cho đánh nát. Lôi sơn còn sót lại mảnh vỡ, hướng về bốn phía mãnh liệt trùng kích đi qua. Thần Phong Vương triều vô số lớn nhỏ thế lực những cái kia hộ sơn đại trận, trong nháy mắt tan thành mây khói, vô số tu sĩ kêu thảm một tiếng, đều bị lôi quang bao phủ. Toàn bộ Thần Phong Vương triều, tất cả tông môn tất cả đều vẫn lạc. Cho dù là cường đại nhất Ngự Ma tông, tại thời khắc này cũng tan thành mây khói, cái gì đều không thừa. Diệp Vân thần sắc đạm mạc. Tại hắn vị này thần quân cảnh trong mắt, chúng sinh giống như con kiến hôi. Mà tại thiên đạo trong mắt, chúng sinh liền con kiến hôi cũng không bằng. Thiên đạo căn bản liền sẽ không bận tâm phía dưới bất luận cái gì sinh mệnh chết sống. Ầm ầm. Kịch liệt lăn lộn màu mực tầng mây bên trong, đột nhiên xuất hiện một trường to lớn gương mặt, một đôi băng lánh đôi mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy Diệp Vân, tựa hồ muốn đem Diệp Vân ngũ mã phanh thây. Còn muốn tái chiến sao? Diệp Vân nhìn lấy cái kia to lớn gương mặt, lạnh lùng nói ra. Chết. Thấm kia to lớn gương mặt, đột nhiên nói ra một chữ. Hắn băng lánh vô tình đôi mắt, ngưng tụ ra hai đạo sắc bén quang mang, hướng về Diệp Vân bắn tới. Trong một chớp mắt, toàn bộ Thương Nam đại lục phía trên tất cả tu sĩ, tại thời khắc này, đều cảm giác được một loại to lớn khủng bố trong nháy mắt buông xuống, tất cả đều đứng không vững, ngã trên mặt đất. Cho dù là những cái kia vĩnh hằng cảnh tu sĩ, lúc này cũng đều quỳ trên mặt đất, cũng không dám nữa động đậy. Ta trời ơi, rốt cuộc là ai tại cùng thiên đạo đối nghịch? Chẳng lẽ là một tôn chân thần đột phá sao? Thật đáng sợ. Vĩnh hằng cảnh cùng sinh tử cảnh các cường giả, trong lòng âm thầm suy đoán các loại có khả năng. Riêng là những cái kia vĩnh hằng cảnh tu sĩ, liên tưởng đến trước một hồi xuất hiện khủng bố ba động. Kết quả là, tất cả mọi người đem hai chuyện này liên hệ đến cùng một chỗ. Nhìn đến tại Thương Nam đại lục phía trên, quả thật xuất hiện một vị chân thần cảnh tu sĩ. Nhưng vị này chân thần cảnh tu sĩ, lại là vị nào? Trước mắt vĩnh hằng cấp tông môn, không có một người đứng ra tuyên bố tin tức này. Nhìn trời nói bắn ra hai đạo kiếm quang, Diệp Vân đồng tử hơi hơi co rụt lại, hắn cảm nhận được bên trong ẩn chứa khó có thể tưởng tượng hủy diệt năng lượng. Diệp Vân duỗi tay lần mò cổ tay, nguyên thần lập tức tiến vào hắn chuyên môn đặt thần binh pháp bảo trong kho hàng. Cái này một tòa nhà kho không gì sánh được to lớn, mênh mông bát ngát. Từng kiện khủng bố thần binh pháp bảo, tỏa ra lấy đủ loại quang mang, trôi nổi ở trong hư không. Số lượng phong phú, không thể tính toán. Nhưng là những thứ này thần binh lợi nhận, lại dựa theo một loại nào đó quy tắc sắp hàng. Càng là đẳng cấp cao thần binh lợi nhận cùng pháp bảo, càng tại nhà kho chỗ sâu nhất. Làm Diệp Vân một sợi thần thức, đột nhiên tuôn ra tiến đến thời điểm, trong chốc lát tất cả thần binh cùng pháp bảo đều lay động lên, tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem trọn cái nhà kho chiếu sáng sáng rực khắp. Có chút thần binh pháp bảo còn chưa đản sinh ra hoàn chỉnh linh trí, nhưng cũng liên tiếp lay động thân thể, nỗ lực muốn cho Diệp Vân chọn chúng bọn họ. Mà chỗ càng sâu một số thần binh pháp bảo, bay ra một cái hư huyễn bóng người, không ngừng đối với Diệp Vân vẫy chào. "Lão gia, mau đưa ta mang đi ra ngoài a, ở chỗ này thực sự nhảm chán chết." "Đúng vậy à, lão gia, để cho ta ra ngoài hiệp trợ ngươi đi đánh thiên hạ, đem trên đời này hết thảy không phục người tất cả đều giết chết, liền thiên đạo cũng không ngoại lệ." "Lão gia, ta có thể sụp đổ toàn bộ kỳ nguyên, ngài thì mang ta ra ngoài phá hư một cái đi." "Ha ha." Từng kiện thần binh pháp bảo bên trong khí linh, ào ào hưng phấn giống to. Diệp Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Có chút thần binh cùng pháp bảo là tuyệt đối không thể thả ra ngoài. Một khi thả ra, bọn họ cái kia cao không thể chạm đẳng cấp chỗ phát ra khí tức, liền sẽ đem phương thiên địa này cho sụp đổ. Đến thời điểm, toàn bộ Thương Nam đại lục đều không tồn tại. Lúc này, Diệp Vân ánh mắt quét qua, nhìn đến một thanh trường kiếm màu bạc. Thanh trường kiếm này tản ra làm cho người khí tức khủng bố, lại giống một con chó nhỏ một dạng, liều mạng đối với Diệp Vân đung đưa thân thể. "Thì ngươi đi, lần này ngươi theo ta chẳng thiên." Diệp Vân hồi tưởng một chút thanh kiếm này lai lịch, khẽ vươn tay liền đem nó tịch thu trong tay. Thanh kiếm này gọi là Trảm Thiên kiếm, từng tại cái nào đó trong vũ trụ chém giết qua thiên đạo, phẩm chất siêu thần cấp. Thanh kiếm này chính hợp bây giờ Diệp Vân tâm ý tay cầm giữ kiếm, Diệp Vân liền chuẩn bị rời đi nơi đây. "Lão gia, ngài nhanh như vậy liền đi à, rất lâu không có nhìn ngài tới, chúng ta ngồi xuống tâm sự chứ sao?" Một tên áo đỏ tiểu đồng tử cười hì hì thổi qua đến, vậy mà thân thủ giữ chặt Diệp Vân cánh tay. "Lần sau đi." Diệp Vân thân thủ sờ sờ áo đỏ tiểu đồng tử cái hốc, trên mặt lộ ra một tia ôn hòa đủ cười. Cái này tiểu gia hỏa cũng không được, hắn cũng không phải là một thanh kiếm, mà chính là một cái bếp lò. Thái Dương chân lô, một khi thả ra ngoài, thường hợp Thái Dương chân hỏa có thể đủ hủy diệt một cái vũ trụ, thuộc về vô cùng nguy hiểm một loại kia hình. Cho nên Diệp Vân là tuyệt đối sẽ không đem hắn mang đi ra ngoài. Diệp Vân ra nhà kho, nguyên thần trở lại thể nội thời điểm, trên tay thì nhiều một thanh ngân sắc Trảm Thiên kiếm. Toàn bộ quá trình nhìn như rất dài, trên thực tế cũng là trong một chớp mắt. Cái này thời điểm, thiên đạo công kích hạ xuống tới, Diệp Vân một kiếm bổ ra, một đạo kinh thiên kiếm quang theo Trảm Thiên kiếm phía trên sáng chói phóng xuất ra, thiên đạo công kích trầm vang ở giữa vỡ vụn. Cái kia một đạo kinh thiên ánh kiếm màu bạc
giờ phút này vậy mà tản ra vô cùng khủng bố quang mang, hướng về trên bầu trời cái kia to lớn mặt người vô tới. Thiên đạo đồng tử nhất thời trừng lớn, nó vậy mà cảm nhận được một tia tử vong uy hiếp. Thiên đạo không chút do dự xoay người rời đi. Kinh người kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đột nhiên, thiên đạo hét thảm một tiếng, nửa gương mặt bị chém rụng. Gần một nửa theo trên trời rơi xuống đến, một nửa kia chui vào tầng mây biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Hơn phân nửa thần phong vương triều đều bị nổ ra một cái to lớn hố sâu, thiên đạo cái này một khối nhỏ mảnh vỡ, trực tiếp thì nện đến sâu trong lòng đất. Sâu đạt mấy chục triệu trượng. Nhìn trời nói hốt hoảng đạo tẩu, Diệp Vân hứng hở cười cười. Trảm thiên kiếm, không hổ là trảm thiên kiếm. Lần này, cơ hồ rút mất hắn 2/3 pháp lực. Mặt khác Diệp Vân cái kia rồi rào khí huyết, cũng bị rút mất 1/5. Cho nên một kiếm này mới có thể kinh thiên động địa như vậy, khiến thiên đạo cũng thụ thương. Xe ngựa màu đen đã sớm treo lơ lửng ở giữa không trung, mà giờ khắc này xe ngựa phía dưới mới cũng đã bị nện ra một cái khó có thể tưởng tượng to lớn thâm nguyên. Lớn mèo đen ghé vào bên cạnh xe ngựa, nhìn lấy cái kia giống như diệt thế cự thú đồng dạng to lớn thâm nguyên, chật chật sợ hai thằng nói, thật đáng sợ, lao ra một kiếm này, lại đem một bộ phận thiên đạo cho chém xuống đến. Đúng vậy a, thật sự là thật đáng sợ, khủng bố. Dù là gặp qua mưa to gió lớn đại hắc mã, tại thời khắc này cũng toàn thân run rẩy, thân thể bên trên tản mát ra từng trận hàn khí. Chương 160, chuyển sinh lôi trì, giữa hồn mục. Lao ra thực lực đều có thể chiến thắng thiên đạo, cái này thật sự là thật đáng sợ. Đại hắc mã cùng lớn mèo đen rừng không ngừng run rẩy lấy. Trận này kinh thiên động địa quyết đấu, thật sự là đem hai bọn chúng yêu thú dọa cho xấu. Ở trên không trung, Diệp Vân đem Trảm Thiên kiếm một lần nữa thu hồi đi. Lần này chiến đấu, Trảm Thiên kiếm biểu hiện 10 phần ưu dị. Hắn rất ưa thích thanh kiếm này. Bất quá, Diệp Vân bình thường căn bản không cần đến kiếm, cho nên thanh kiếm này lại bị hắn thả lại trong kho hàng. Để tốt kiếm về sau, Diệp Vân ngắm nhìn bốn phía, phát hiện toàn bộ Thần Phong Vương triều đều đã bị triệt để phá hủy. Tất cả sinh mệnh dấu hiệu hoàn toàn không có, toàn bộ Thần Phong Vương triều hơn 10 triệu bên trong cương vực đều biến thành một cái to lớn thâm viên. Thâm viên bên trong, thiên đạo mảnh vỡ tứ phân ngũ liệt, tàn phá không chịu nổi. Diệp Vân yên tĩnh ngưng mắt nhìn thiên đạo mảnh vỡ. Đột nhiên bàn tay lớn vồ một cái, một cỗ khó có thể tưởng tượng mênh mông lực lượng, lập tức đem thiên đạo những cái kia mảnh vỡ đều bắt lại. Những thứ này thiên đạo mảnh vỡ nắm giữ nhất định ý chí, trong tay hắn, vậy mà còn tại không ngừng giãy giụa. Chết. Diệp Vân tóc đen phất phới, toàn thân lừng lánh, khí huyết giống như đại dương. Hắn phát động tổ long huyết mạch, dùng hết toàn thân khí lực, cứ thế mà đem cái này thiên đạo mảnh vỡ vò thành một cục tiểu cầu. Mà bên trong thiên đạo ý chí cũng bị hắn cứ thế mà ma diệt. Vân ca, ngươi thật quá mạnh, nhiều năm như vậy, ngươi đến cùng đi nơi nào? Tần Giao tại Diệp Vân trong lòng bàn tay, tận mắt nhìn thấy hắn đại triển thần uy, tương thiên nói đều rất lùi, lại đem thiên đạo mảnh vỡ vừa ý chí, cứ thế mà mài nhỏ bóp thành một đoàn hình cầu, nội tâm của nàng cực kỳ chấn động. Nhiều năm như vậy, ta qua được sống không bằng chết. Diệp Vân thở dài, cũng chỉ có hệ thống mới biết được hắn qua được đến cỡ nào vất vả. Ký tên 100.000 năm, quả thực liền không phải là người tra tấn. Nhưng những chuyện này, Diệp Vân nhẹ tô lại mang viết sơ lược, hắn cũng không chuẩn bị nói cho Tần Giao nội dung cụ thể. Vân ca, ta cái này một sợi chấp niệm, cuối cùng sẽ không lâu dài, chỉ sợ dùng không ngàn năm, vẫn là hội tiêu tán. Thần Giao réo rắt thảm thiết nói ra. Yên tâm tốt, ta nhất định sẽ làm cho ngươi lần nữa phục sinh. Diệp Vân trầm giọng nói ra. Nói đến đây, Diệp Vân nhìn về phía trong tay Thiên Đạo Chi Cầu, trong đầu đống nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Hắn có lẽ có thể vì Tần Giao đắp nặn Thiên Đạo Chi Thể. Dạng này, cái này Thiên Đạo Chi Cầu thì chỗ hữu dụng. Bất quá nếu muốn đắp nặn Thiên Đạo Chi Thể, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Hắn hiện tại cần để cho Tần Giao một lần nữa đản sinh ra ba hồn bảy vía, nắm giữ cường đại nguyên thần, lấy hồn tu chi thể và ở thiên đạo chi cầu, sau đó tại hắn trợ giúp phía dưới, một lần nữa sáng tạo ra thiên đạo thân thể. Một khi thành công lời nói, Tần Giao chỗ đạt được lợi ích, đem khó có thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Diệp Vân ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn một sợi nguyên thần mang theo Tần Giao lập tức tiến vào trong kho hàng. Cái này một tòa trong kho hàng trồng chất lấy đủ loại thiên tài địa bảo. Cho nên, tòa này trong kho hàng tản ra khó có thể tưởng tượng tràn đầy sinh cơ cùng sinh mệnh lực. Vân ca, đây là địa phương nào? Bị cường đại sinh mệnh khí lực khí tức nhu dần, Tần Giao cảm giác được chính mình tựa hồ lại tràn ngập sức sống. Nàng nhìn lấy cái kia nguyên một đám khó có thể nhận ra thiên tài địa bảo, trong lòng thật sự là quá khiếp sợ. Đây là ta nhà kho. Diệp Vân cười cười, đồng thời không có làm qua giải thích thêm. Đó lấy, thân hình hắn lóe lên liền đi đến một tòa lôi trì trước mặt. Đây là một tòa kim sắc lôi trì. Tòa này lôi trì tản ra khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố. Như là đại hắc mã ở chỗ này lời nói, hắn nhất định có thể nhận ra. Đây chính là lão gia đã từng ban cho nó thần bí tia chớp chuyển sinh lôi trì. Chuyển sinh lôi trì ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng, nhưng cũng ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sinh cơ. Ở chỗ này, hủy diệt cùng tân sinh đạt tới động thái thăng bằng. Gặp qua lão gia, một người mặc áo vàng tiểu nữ hải đông nhiên theo lôi chỉ phía trên đằng không mà lên, thanh tú động lòng người quỳ gối Diệp Vân trước mặt. Lên đến a. Diệp Vân cười cười, tiểu nữ hải này cũng là chuyển sinh lôi chỉ sớm đã sinh ra thần trí, viễn siêu phổ thông trên ý nghĩa lôi chỉ. Tần Giao chừng to mắt, khó có thể tin nhìn lấy trước mắt tiểu nữ hải này. Tại thời khắc này, nàng đoán được tiểu nữ hải lai lịch. Đây là bạn gái của ta. Bây giờ nàng vẹn vẹn còn lại một sợi chấp niệm, ngươi phải chiếu cố nàng thật tốt, để cho nàng chậm rãi tại chuyển sinh lôi trì bên trong, một lần nữa đản sinh ra ba hồn bảy vía. Diệp Vân nhìn lấy tiểu nữ hải, một mặt mỉm cười nói: "Lão gia, ngài yên tâm tốt, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý chiếu cố tốt vị này đẹp đẽ tỷ tỷ." Tiểu nữ hải nhu thuận nói ra. "Tốt." Diệp Vân hài lòng gật gật đầu. 100.000 năm ký tên, hệ thống cho hắn quá thật tốt đồ vật. Vô luận là thần sủng thần binh pháp bảo, vẫn là thiên tài địa bảo, phàm là nắm giữ thần trí, đối với hắn đều là nói gì nghe nấy, trung thành tuyệt đối không có tâm tư gì. Cho nên hắn rất yên tâm.
Diệp Vân buông tay ra, để Tần Giao xuất hiện tại lôi chỉ bên cạnh. Tiếp lấy hắn vẫy tay, nơi xa lập tức có một cái kim sắc đầu gỗ bay tới. Đây là dưỡng hồn mục, bình thường ngươi chỉ cần sống nhờ ở phía trên là được, nó lại không ngừng lớn mạnh ngươi thần hồn. Diệp Vân mỉm cười nói. Vân ca. Tần Giao chỉ nói ra hai chữ này, sau đó lại khóc không thành tiếng. Ngốc nha đầu, ngươi tìm ta gần 100.000 năm, ta làm sao cũng muốn để ngươi lần nữa phục sinh, ngươi yên tâm tốt, từ nay về sau, ngươi đều sẽ không lại thụ ủy khuất. Diệp Vân nhẹ nhàng nâng lên tay, vuốt ve Tần Giao cái kia hư huyễn thân thể, trong đôi mắt cũng có lừng lánh lệ quang lấp lóe. Tần Giao kiên định gật gật đầu. Nàng cũng nhìn ra được, mất tích 100.000 năm Vân ca, bây giờ đã xưa đâu bằng nay. Nội tình cường hãn không hợp thói thường. Thì kho hàng này bên trong những thiên tài địa bảo kia, nàng một dạng đều nhận không ra. Hô. Tần Giao hóa thành một đạo quang mang, sống nhờ tại dưỡng hồn một phía trên. Cái kia người mặc áo vàng tiểu nữ hải, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy dưỡng hồn mục, chìm vào chuyển sinh lôi chỉ kim sắt trong nước hồ. Diệp Vân yên lặng ở bên cạnh đứng một lúc, phát hiện không có vấn đề gì, trong lòng an định lại, chợt lách người liền rời đi nhà kho. Tần Giao sớm tối đều sẽ khôi phục, bây giờ liền thật tốt để cho nàng tại chuyển sinh lôi chỉ bên trong, chậm rãi tẩm bổ cái kia một sợi chấp niệm, thẳng đến đản sinh ra ba hồn bảy vía. Thời gian này có thể sẽ dài dằng dặc một số. Bất quá, thời gian đối với tại Diệp Vân tới nói là không đáng giá tiền nhất, hắn nguyện ý chờ. Diệp Vân lại lần nữa rơi ở trên xe ngựa, lao ra. Lớn mèo đen toàn thân run rẩy, nơm nớp lo sợ hô một tiếng. Ngươi sợ cái gì? Ta nhớ được vừa mới ngươi đối thiên đạo cũng dám nổ nước miếng a. Diệp Vân cười cười. Cái này lớn mèo đen lại bị chính mình hoảng sợ thành cái dạng này, nhìn đến hắn vừa mới một kiếm chạm thiên, đối với những thứ này phổ thông yêu tộc tới nói, loại kia khủng bố ấn tượng khó có thể ma diệt. Diệp Vân lại nhìn một chút đại hắc mã. Đại hắc mã biểu hiện coi như bình thường, rốt cuộc cái này ra hỏa quanh năm tại trong kho hàng hung đúc, thấy qua việc đời, tâm thái so sánh ổn định. Lúc này, Diệp Vân yêu dị đồng tử sáng lên. Lớn mèo đen chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Tại thời khắc này, trong đầu của nó nào đó đoạn ký ức đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 161, vung xuống thái cổ ma huyên. Tiểu mã. Diệp Vân thần sắc nhất động, đống nhiên nói ra. Lao ra, xin phân phó. Đại hắc mã thoáng cái tinh thần. Ta có việc muốn tạm thời rời đi, có điều rất nhanh liền trở lại, người trước lôi kéo xe, đi thiên tinh vương chiều chờ ta tốt. Diệp Vân nhấp nô nói phân phó nói. Tốt, lao ra. Đại hắc mã liền vội vàng gật đầu. Diệp Vân nhìn một chút trước người hư không. Hư không đống nhiên nước ra, hắn một bước bước vào, đảo mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Đại hắc mã bốn vó tung bay, lôi kéo xe ngựa màu đen, nhanh như điện chớp, rời đi đã không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu thần phong vương triều. Diệp Vân xé rách hư không, vượt qua trăm tỷ dặm khoảng cách, vung xuống đến một chỗ hắc khí lượn lờ thâm viên phụ cận. Đứng ở trong hư không, hắn nhìn nơi xa cái kia giống như to lớn cự thú đồng dạng đen nhánh cửa động thái cổ ma huyên, trong lòng lại nổi lên cảm giác quen thuộc. 100.000 năm trước, Diệp Vân, Tần Giao cùng Nam Cung Ngọc ba người tổ đoàn đến đây thăm dò thái cổ ma huyên. Thương Nam đại lục lịch sử đã lâu, theo viễn cổ thời đại truyền thừa đến bây giờ, cương vực bên trong có rất nhiều địa phương thần bí. Những địa phương này hiếm có người biết rõ, chỉ có đến siêu cấp tông môn trở lên mới có tư cách giải những thứ này bị liệt là cấm địa phương thần bí. Thái cổ ma huyên cũng là bên trong một trong. Đây là theo thái cổ thời kỳ lưu truyền đến hiện tại một chỗ thần bí cấm địa. Thái cổ ma huyên bên trong, khắp nơi có rất nhiều thái cổ cự ma thi thể, không biết là bị người nào giết chết. Mà tại thái cổ ma huyên chỗ sâu nhất, mài khí nồng nặc nhất địa phương, còn sinh hoạt lấy số lượng thưa thất thái cổ cự ma. Thái cổ ma huyên bên ngoài, hết thảy có 18 căn thông thiên cổ sắt. Cổ sắt mặt ngoài, trải rộng các loại thần bí phù văn, đem thái cổ cự ma cùng với ma khí, cứ thế mà địa tỏa ở bên trong. Nơi này, dù là sinh tử cảnh tu sĩ, như là tùy tiện đi vào, đều là cửu tử nhất sinh. Thậm chí vĩnh hằng cảnh tu sĩ, hơi không chú ý đều sẽ vỡ lạc. Những cái kia vụn vật thái cổ cự ma sau khi chết thi thể đã sớm phát sinh các loại quỷ dị biến hóa, lại thêm còn có sống sót thái cổ cự ma, có thể so với vĩnh hằng cảnh đại tu sĩ, thực lực càng là vô cùng kinh khủng. Diệp Vân đã từng cùng một tôn thái cổ cự ma giao thủ qua, thế nhưng thái cổ cự ma không phải hắn đối thủ, sau khi bị thương liền chạy mất dạng. Thái cổ cự ma tên như ý nghĩa, cao đến 100 trượng, lực lớn vô cùng, thân thể phòng ngự cường đại, vô luận là thần binh lợi nhận vẫn là thần thông đạo pháp, đều rất khó đối thái cổ cự ma tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng. May mắn, những thứ này thái cổ cự ma cũng không có xông ra cái kia 18 cây cổ sắt phong ấn, bằng không lời nói, toàn bộ Thương Nam đại lục đều đem bi thảm kiếp nạn. Nơi này, ít ai lui tới, cho dù là vĩnh hằng cấp tông môn, cũng sẽ không để đệ tử tới đây lịch luyện. Năm đó, Diệp Vân cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, dành đến nhàm chán, mang theo hai tên hồng nhan tri kỷ, thăm dò cái này một mảnh thái cổ ma huyên, cũng coi là có chút thu hoạch. Diệp Vân lật bàn tay một cái, trên tay xuất hiện một cái lục tiên đinh. Cái này mai đỏ như máu cây đinh, cũng là theo thái cổ ma huyên bên trong thu hoạch. Năm đó hắn đưa cho Tần Giao, nghĩ không ra là cũng là bởi vì cái này một cái nho nhỏ lục tiên đinh, ngược lại để Tần Giao một sợi chấp niệm kéo dài tận 100.000 năm. Diệp Vân trong lòng thổn thức không thôi, như là không có lúc trước thái cổ ma huyên chuyến đi, liền sẽ không thu hoạch lục tiên đinh, chỉ sợ tại hắn năm đó chết đi về sau, Tần Giao cũng đã sớm chết. Diệp Vân trong lòng có một cái nồng đậm nghi hoặc. Tần Giao cùng Nam Cung Ngọc tình như tỉ muội, cùng hắn cảm tình cũng rất không tệ, vì cái gì Nam Cung Ngọc sẽ làm ra công kích Thần Long Tông sự tình? Mà Tần Giao sau cùng vẫn lạc, cũng là bởi vì thái cổ cự ma xuất hiện. Cái này khiến Diệp Vân trong lòng nghi ngờ dâng lên. Đều đi qua 100.000 năm, Nam Cung Ngọc chắc hẳn đã sớm không ở trong nhân thế này. Diệp Vân nhẹ giọng tự nói ra. Vì ổn thỏa lý do, Diệp Vân vẫn là ăn vào mấy quả đan dược, khôi phục một chút pháp lực, triển khai khủng bố thần thức, bắt đầu quét hình toàn bộ Thương Nam đại lục. 100.000 năm trước, Nam Cung Ngọc cũng là sinh tử cảnh tầng 10 đỉnh phong, như là hiện tại còn sống, làm sao tới nói đều là vĩnh hằng cảnh đại tu sĩ. Nhưng là vĩnh hằng cảnh tu sĩ, căn bản không khả năng sống lâu như thế. Vì bài trừ trong lòng nghi vấn, Diệp Vân khủng bố thần thức đảo qua toàn bộ Thương Nam đại lục tất cả vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Qua một hồi, hắn mở hai mắt ra, trên mặt hiện ra một tia nhấp nhô nghi hoặc. Tất cả vĩnh hằng cảnh tu sĩ bên trong đều chưa từng xuất hiện Nam Cung Ngọc bóng người, cái này cũng đã nói lên, Nam Cung Ngọc đã không tại thế gian này. Năm đó, nàng tại sao muốn đối Thần Long Tông xuất thủ? Là không phải là bởi vì Tần Giao phát hiện điểm này, cho nên Nam Cung Ngọc mới ra tay, phái ra thái cổ cự ma diệt Tần Giao. Nhưng hai người một mực tình như tỉ muội, có thâm cừu đại hận gì, khiến nàng sau đó dạng này độc thủ. Diệp Vân nghĩ tới đây, liền đem ánh mắt bắn ra hướng thái cổ ma huyền. Muốn giải khai bí ẩn, nhất định phải tìm tới những cái kia thái cổ cự ma. Hắn một bước mở ra, biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền tiến vào đến ma khí lượn lờ thái cổ ma huyền bên trong. Hắc sắc ma khí, giống như từng cái thô to rắn đen, tại bốn phía tới lui, tản ra khủng bố sắc cơ, một khi gặp phải khả nghi sinh mệnh, liền sẽ liều mạng nhào lên. Diệp Vân quanh thân tản ra nhấp nhô bạch quang, những cái kia hắc sắc ma khí vừa nhìn thấy hắn, nhất thời kêu thảm một tiếng, dọa đến chạy trốn từ phía. Diệp Vân gật gật đầu. Năm đó tiến vào thái cổ ma huyền, hắn chẳng qua là vĩnh hằng cảnh tu vi, khi đó xa không có hiện tại nhẹ nhàng như vậy. Bây giờ hắn đã là thần quân cảnh, san bằng toàn bộ thái cổ ma huyền, đối với Diệp Vân tới nói đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn lần này tới chủ yếu là vì tìm kiếm manh mối, đương nhiên sẽ không đem thái cổ ma huyền san bằng. Thông qua Tần Giao chỗ miêu tả chuyện này, Diệp Vân rất nhanh có một cái phát hiện mới. Mặc dù nói, Thần Long Tông thứ 250 đại tông chủ đã từng đắc tội qua một cái thế lực to lớn, dẫn đến một mực bị cái kia thế lực to lớn chỗ chèn ép. Nhưng trên thực tế, tựa hồ tại hắn sau khi ngã xuống, một cái vô hình hậu trường hắc thủ cũng đã bắt đầu đối Thần Long Tông, còn có Diệp Vân người bên cạnh triển khai trả thù. Năm đó, Diệp Vân đắc tội với người quá nhiều, hắn nhất thời nghĩ không ra, người nào có sao mà to gan như vậy. Như là liền Tần Giao đều lọt vào trả thù lời nói, như vậy hắn những cái kia hồng nhan chi kỷ, cũng vô cùng có khả năng đều lọt vào hậu trường hắc thủ trấn sát. Diệp Vân nghĩ tới đây, trong lòng của hắn toát ra một đoàn lửa giận. Bất quá thời gian đi qua quá lâu, cho đến tận này đã có 100.000 năm, rất nhiều người trên cơ bản đều không tại, nếu như lại nghĩ truy tìm trong lịch sử chân tướng, Diệp Vân biết, độ khó khăn vô cùng cao. Cái này nhưng so với tìm kiếm gần vạn năm qua chen ép Thần Long Tông cái kia hậu trường hắc thủ muốn khó hơn nhiều. Thật có ý tứ, hai cái hậu trường hắc thủ. Diệp Vân cười nhạt cười, phá vỡ manh liệt ma khí, hướng về bên trong bay qua. Thái cổ ma huyên nơi này, quanh năm bao phủ nồng đậm ma khí, mà bốn phía là một mảnh hỗn loạn cảnh tượng. Khắp nơi đều là trắng như tuyết bạch cốt, còn có các loại tổn hại binh khí cùng với pháp bảo mảnh vỡ. Liên quan tới thái cổ ma huyên ghi chép, Thương Nam đại lục phía trên bất kỳ một cái nào cổ lão tông môn đều biết không rõ. Diệp Vân tới qua một lần, tự nhiên biết nơi này đã từng phát sinh qua một trận khó có thể hình dung thảm liệt đại chiến. Nơi này không chỉ có rất nhiều người loại tu sĩ chết ở bên trong, còn có một số to lớn hải cốt, đều là vẫn lạc yêu tộc. Lại có một số cũng là thái cổ cự ma, những thứ này thái cổ cự ma bị tách rời đến cực kỳ lộn xộn, cụt tay cụt chân khắp nơi đều là. Chỉ bất quá thái cổ cự ma sau khi chết, bởi vì bị ma khí bao khỏa, bọn họ mục nát tốc độ biến đến rất là chậm chạp. Cứ như vậy, những thứ này cự ma thi thể mảnh vỡ liền sẽ một lần nữa đản sinh ra rất nhiều quỷ dị ý thức tới. Thường xuyên có thể trông thấy những cái kia đứt mất cánh tay, không có thân thể đầu lâu, hoặc là một cái chân, tại thái cổ ma huyên hắc sắc ma khí bên trong bay tới bay lui. Chương 162, ngược dòng tìm hiểu nhân quả, diệt sát thái cổ cự ma. Diệp Vân tại hắc sắc ma khí bên trong phi hành, ma khí gặp phải hắn, ào ào tránh thoát. Nhưng là những cái kia cự ma thi thể mảnh vỡ, lại ngu muội khô khan, chỉ để ý hung dữ hướng về Diệp Vân bổ nhào qua. Diệp Vân nhấp nô nhìn một chút, thương khung huyễn diệt nhãn phát động, những cái kia cụt tay cụt chân liền hóa thành một sợi cho bụi tiêu tán. Vừa mới bay vào đi không lâu, Diệp Vân hơi kinh ngạc phát hiện, phía trước có mấy bóng người, ngay tại ma khí bên trong nơm nớp lo sợ đi lại. Hắn ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, thông qua ma khí, nhìn đến ba tên sinh tử cảnh tầng 10 đỉnh phong tu sĩ, đang ở nơi đó tìm kiếm lấy cái gì. Thật sự là không ngại mạng lớn, sinh tử cảnh cũng dám chạy nơi này đến rèn luyện. Diệp Vân lắc đầu cười một tiếng, trên mặt lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu lộ. Bất quá, nhìn cái kia ba tên tu sĩ tạm thời không có cái gì nguy hiểm tính mạng, hắn lập tức theo bên cạnh chợt lóe lên. Ta tựa hồ thấy cái gì? Các ngươi thấy không? Ba tên tu sĩ bên trong, hai nam một nữ, cái kia trung niên nữ tử nhìn lấy một cái hướng khác, trên mặt lộ ra chấn kinh thần sắc. Nàng vừa mới rõ ràng nhìn đến một đạo bạch quang theo ma khí bên trong lướt qua. Không thấy được a? Ngươi chẳng lẽ là hoa mắt a, muội muội? Một tên khác trung niên hán tử cao mày nói ra. Không có sai, cái kia một đạo bạch quang nhanh chóng bay qua, bên trong giống như có một bóng người. Trung niên mỹ phụ nhớ lại nói ra. Thái cổ ma huyên bên trong, như là nhanh chóng phi hành, liền sẽ dẫn tới những cái kia kỳ kỳ quái quái thái cổ cự ma thi thể mảnh vỡ công kích, đây là một loại rất nguy hiểm hành động. Một tên khác hơi dài trung niên nam tử, không để bụng nói ra. Hắn căn bản cũng không tin tưởng có người sẽ đến cái địa phương quỷ quái này, bởi vì cái này địa phương thật sự là quá kinh khủng. Tính toán, chúng ta vẫn là tiếp tục tìm kiếm đi. Trung niên mỹ phụ lắc đầu, hướng về phía trước đi qua. Ba người đi được cẩn thận từng ly từng tí, một bên xua tan ma khí, còn một bên thời khắc cần đề phòng những cái kia thái cổ cự ma thi thể mảnh vỡ đánh lén. Một đường lên cũng là cực kỳ khó khăn. Diệp Vân không để ý đến cái này ba cái nho nhỏ nhân tộc tu sĩ, hắn một đường hướng về thái cổ ma huyền chỗ sâu nhất bay qua. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong vòng mấy cái hít thở công phu, liền đi đến một chỗ ma khí dị thường nồng đậm trong sân cốc. Diệp Vân toàn thân trên dưới tỏa ra lấy sáng chói thần quang, nồng đậm ma khí, nhìn thấy hắn đều nhượng bộ lui binh. Diệp Vân chắp hai tay sau lưng, quan sát tỉ mỉ lấy tòa sơn cốc này, liền nhìn đến một tôn cao trăm trượng thái cổ cự ma đang nằm tại trong sơn cốc đang ngủ say. Cái kia lên, Diệp Vân con ngón đúng ra, một đạo quang mang bắn tới thái cổ cự ma trên thân. Hô. Thái cổ cự ma bỗng nhiên bừng tỉnh, thoáng cái thì đứng lên. Cái kia một đôi to lớn trong mắt màu đỏ ngòm, trọn vẹn có thể có 2-3 cái ma bản lớn như vậy, một trương miệng to như chậu máu, dương ra dường như liền một tòa núi nhỏ đều có thể nuốt trôi đi. Cái này một cái thái cổ cự ma dài lấy một thân nồng đậm bộ lông màu đen, trên đỉnh đầu có 2 cái sừng dài, tản ra hào quang màu đen. Người nào dám can đảm tỉnh lại ta? Thái cổ cự ma ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, ma khí cuồn cuộn, to lớn sóng âm hướng về bốn phía khuếch tán ra. Diệp Vân trong mắt hơi động một chút, sóng âm trong chốc lát thì biến mất. Thái cổ cự ma sững sờ, trừng to mắt, lúc này mới phát hiện tại không xa địa phương có một cái toàn thân tỏa ra lấy thần quang áo trắng nam tử. Nam tử mặc áo trắng này, cho nó một loại vô cùng cảm giác sợ hãi. Ngươi có thể nhận biết nữ tử này? Diệp Vân nhẹ nhàng lấy tay trên không trung một chút, nhất thời thì xuất hiện Nam Cung Ngọc bóng người. Ta muốn giết ngươi. Thái cổ cự ma vừa nhìn thấy Nam Cung Ngọc hình tượng, đột nhiên hướng về Diệp Vân nào tới. Nó cái kia to bằng núi nhỏ quyền đầu, gào thét mà tới. Diệp Vân cất nhắc lên quyền đầu, nhẹ nhàng đi lên chặn lại. Hai cái lớn nhỏ hoàn toàn kém xa quyền đầu ở giữa không trung gặp gỡ. Ầm ầm. Thái cổ cự ma quyền đầu nhất thời mặt ngoài vỡ vụn, thân thể khổng lồ cũng bị một cỗ mênh mông lực lượng cho cứ thế mà hất bay. Đập nát một ngọn núi, thái cổ cự ma thân thể khổng lồ mới ổn định lại. Bất quá, lúc này thái cổ cự ma thần thái điên cuồng, tiếp tục hướng về Diệp Vân không muốn sống bổ nhào qua. Diệp Vân hơi sững sờ. Cái này ra hỏa vì cái gì vừa nhìn thấy Nam Cung Ngọc hình tượng thì điên cuồng như vậy? Tại hắn trong ấn tượng, thái cổ cự ma tuy nhiên tàn bạo, nhưng cũng vô cùng giàu hoạt, tại dưới tình huống bình thường, nếu như không phải mình đối thủ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện ra tay. Nhưng lúc này, cái này thái cổ cự ma dường như mất đi thần trí, hoàn toàn điên mất. Lúc này, Diệp Vân yêu dị trong đôi mắt, ngôi sao giống như phủ văn lấp lóe, trong một chớp mắt, cái này thái cổ cự ma đứng tại chỗ, rơi vào mộng huyễn trạng thái bên trong. Diệp Vân bắt đầu xem lên thái cổ cự ma trí nhớ. Qua mấy giây về sau, Diệp Vân sắc mặt tái sinh lên. Cái này thái cổ cự ma, vậy mà tham dự tấn công Thần Long Tông, cùng diện sắt tần giao hành động. Mà điều động thái cổ cự ma chính là Nam Cung Ngọc. Nàng vận dụng thiên ma cổ cầm. Nam Cung Ngọc vì cái gì làm như thế? Nàng động cơ lại là cái gì? Diệp Vân nhíu mày, minh tư khổ tưởng lên. Nam Cung Ngọc đã sớm vẫn lạc, nhưng manh mối lại chỉ hướng Nam Cung Ngọc, đây hết thảy đều so như hư vô, căn bản chẳng có tác dụng gì có. Ngược lại để cả sự kiện biến đến càng thêm khó bề phân biệt. Thần Giao nói không sai, xác thực có một cỗ trong bóng tối thế lực to lớn, một mực tại nhằm vào Thần Long Tông bố cục, đối phó Thần Long Tông. Giờ khắc này, Diệp Vân hận không thể thời gian đảo ngược trở lại 100.000 năm trước đó, hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc là ai, dám ở sau lưng trong bóng tối bố trí xuống như thế hắc thủ. Diệp Vân ánh mắt hơi hơi sáng lên. Trước mắt cái này một cái có thể so với vĩnh hằng cảnh tu sĩ thái cổ cự ma, nhất thời hóa thành một sợi khói xanh biến mất. Đọc đến hết trí nhớ, cái này thái cổ cự ma đã không có tồn tại ý nghĩa. Diệp Vân vừa nhìn về phía hắn phương hướng. Tại thái cổ ma huyên chỗ sâu nhất từng tòa trong dãy núi, một mực có một ít thái cổ cự ma ở vào ngủ say bên trong. Những thứ này thái cổ cự ma thọ mệnh xa so với nhân loại tu sĩ dài hơn nhiều, riêng là có nồng đậm ma khí tư nhuận, thông thường đều có thể sống được đầy đủ lâu. Diệp Vân quét mắt một vòng, phát hiện một tôn quen thuộc thái cổ cự ma. 100.000 năm trước, Diệp Vân còn cùng cái kia thái cổ cự ma đại chiến một trận. Đương nhiên, cái kia một trận hắn thắng. Chỉ bất quá, Diệp Vân sau cùng cũng không có giết chết cái này một cái thái cổ cự ma. 100.000 năm về sau, cái này một cái thái cổ cự ma thế mà còn sống, chỉ bất quá lúc này ở vào giấc ngủ say trong trạng thái. Diệp Vân nhanh chóng bay qua. Tại thái cổ ma huyên bên trong, hắn đồng thời không có sử dụng xé rách hư không thần thông. Cái kia 18 căn thông thiên trụ khắc đầy thần bí phù văn, trấn áp thái cổ ma huyên. Nơi đây không gian kiên cố đến thật không thể tin, trừ phi Diệp Vân vận dụng nghịch long quyết, mới có thể bằng vào tổ long chi thể, cứ thế mà xé rách nơi này hư không. Bất quá, Diệp Vân không có tất yếu làm như thế. Phi hành, cũng chính là trong vòng mấy cái hít thở công phu. Diệp Vân chuẩn bị lần này ra ngoài sau, phải thật tốt nghiên cứu một chút cái kia 18 căn thông thiên cổ sắt. Thông qua Hồng Trần Tiên Địa kinh lịch, Diệp Vân hiện tại trong lòng đại khái có chút mặt mày, có khả năng cái này 18 căn thông thiên cổ sắt là thần thổ cái nào đó đại năng chế tạo ra tới. Thời gian máy mắt, Diệp Vân liền đi đến một chỗ bên bờ vực, mà vách núi phía dưới đang nằm một cái to lớn màu đen thái cổ cự ma. Cái này màu đen thái cổ cự ma đầu vai có một đạo to lớn vết kiếm. Đây chính là 100.000 năm trước. Diệp Vân lưu cho cái này thái cổ cự ma trên thân một cái dấu hiệu, đến bây giờ đều không có biến mất. Chương 163, khó bề phân biệt, xuất thủ tương trợ. Lần này, Diệp Vân không chút khách khí rơi tại đây chỉ thái cổ cự ma trên trán. Hắn nhẹ nhàng dậm chân một cái. Ông, cái này thái cổ cự ma bị chấn động đến đầu góc quay cuồng, bỗng nhiên đứng lên. Người nào công kích ta? Cái này thái cổ cự ma liền vội vàng đứng lên, nó ngắm nhìn một phía, lại không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ có nồng đậm ma khí ở chung quanh lan lộn. Nó lại không có ý thức được, một người giờ phút này đang đứng tại nó hướng trên đỉnh đầu. Đã lâu không gặp, 100.000 năm, ngươi còn chưa có chết, không thể không nói các ngươi thái cổ cự ma một tộc, thọ mệnh quá dài rằng giặc. Diệp Vân gánh vác lấy tay, đứng tại thái cổ cự ma đỉnh đầu, cười nhạt một tiếng nói ra. Nguyên lai là ngươi. Thái cổ cự ma nghe đến thanh âm quen thuộc, nhất thời nghiến răng nghiến lợi. 100.000 năm trước, hắn cũng là bị cái này ra hỏa cho trọng thương. 100.000 năm về sau, nghĩ không ra cái này ra hỏa lại còn sống sót. Thái cổ cự ma cơ hồ phản xạ có điều kiện vươn tay, mãnh liệt hướng về đỉnh đầu phương hướng năm tới. Nhưng không nghĩ tới, nó lại bắt hư không. Diệp Vân thân hình lóe lên, liền xuất hiện thái cổ cự ma trước mắt. Giờ phút này hắn toàn thân lừng lánh, tỏa ra lấy hết lần này tới lần khác thần quang, cho người một loại thần linh giống như cảm giác. Cái này thái cổ cự ma trừng to mắt, khó có thể tin trước mắt chỗ chứng kiến một màn. Ngươi tu vi, vậy mà đạt tới thần quân cảnh. Thái cổ cự ma một mặt rung động nói ra. Diệp Vân gật gật đầu. Hắn nhìn lấy cái này quen thuộc thái cổ cự ma, cười lấy hỏi, ngươi còn nhớ rõ nàng sao? Nói, Diệp Vân thì dùng pháp lực ngưng tụ ra Nam Cung Ngọc hình tượng đi ra. Làm sao không nhớ rõ? Đây không phải là ngươi đồng bọn sao? Thái cổ cự ma hừ lạnh nói ra. Tuy nhiên nó thừa nhận hiện tại đánh không lại Diệp Vân, nhưng thái cổ cự ma một tộc kiêu ngạo, để nó cũng thấp không dưới đầu đi. Về sau ngươi có thể từng bị nàng dùng tiên ma cổ cầm điều động, vây công Thần Long Tông hoặc là người khác. Diệp Vân hỏi lần nữa. Lúc đó ta thụ thương, không có tham dự một lần kia hành động, đều là trong tộc hắn mấy cái cự ma, theo cái cô nương kia đi. Thái cổ cự ma tức giận nói ra. Bên ngoài có 18 căn thông thiên cổ sắt trấn áp, ngươi những cái kia đồng tộc nhóm, lại là làm sao ra ngoài? Diệp Vân mí mắt híp lại hỏi. Trước đó, hắn còn chưa ý thức được vấn đề này, vừa mới trong đầu linh quang nhất thiểm, đột nhiên nghĩ đến một cái phi thường mấu chốt điểm. Cho dù là Nam Cung Ngọc có thiên ma cổ cầm có thể điều động một số cự ma, nhưng nàng làm sao có thể mang theo thái cổ cự ma rời đi nơi này? Gần 1 triệu năm tới, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thái cổ cự ma có thể rời đi thái cổ ma huyền, Nam Cung Ngọc cái nha đầu này, lại là làm sao làm được? Một cái khác thái cổ cự ma trong trí nhớ, không có liên quan tới bọn họ như thế nào rời đi thái cổ ma huyền bên trong một đoạn này trí nhớ, tựa hồ bị rửa đi. Nghĩ đến đây, Diệp Vân nhất thời cảm giác được, vấn đề này càng ngày càng phức tạp. Ta cũng không biết, các ngươi nhân tộc lục đục với nhau, chúng ta lại nơi nào sẽ biết? Thái cổ cự ma tức giận hừ lạnh nói. Diệp Vân mỉm cười, trong đôi mắt lại phóng ra tia sáng kỳ dị. Hắn lại một lần phát động thương khung huyễn diệt nhãn, đem cái này thái cổ cự ma kéo vào huyễn cảnh, bắt đầu đọc đến nó chi nhớ. Cái này thái cổ cự ma cũng không hề nói dối, bởi vì thương thế quá nặng, nó cũng không có tham dự một lần kia hành động, cho nên rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng. Diệp Vân thu hồi thương khung huyễn diệt nhãn, lại một lần để cái này thái cổ cự ma tỉnh táo lại. Ngươi đối với ta làm cái gì? Cái này một cái thái cổ cự ma lung lay to lớn đầu lâu, trừng trong mắt nhìn lấy Diệp Vân. Vừa mới một khắc này, nó tựa hồ hoảng hốt một chút, luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng. Diệp Vân lắc đầu cười một tiếng. Ngươi tiếp tục ngủ say a, ta đi tìm người khác hỏi một chút. Nói, Diệp Vân liền rời đi nơi đây. Cái này thái cổ cự ma nhìn lấy Diệp Vân biến mất phương hướng, toàn thân thẳng run rẩy. Thật đáng sợ, cái này ra hỏa vậy mà đạt tới thần quân cảnh, chỉ sợ ta trong mắt hắn một đầu ngón tay là có thể đem ta đâm chết đi. Thái cổ cự ma màu đen mặt lông phía trên lộ ra lòng còn sợ hãi thần sắc, sau đó nó tranh thủ thời gian nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại cũng không nói chuyện. Lần này nó rất thông minh, trực tiếp đem biết sự tình toàn nói, cho nên mới lưu lại một đầu mạng nhỏ. Bằng không lời nói, thái cổ cự ma đoán chừng nó lần này khẳng định là khó thoát kiếp nạn. Diệp Vân tại thái cổ ma huyên nồng đậm ma khí bên trong, không ngừng xuyên thẳng qua. Mỗi một cái thái cổ cự ma trong đầu trí nhớ đều bị hắn đọc đến. Phàm là tham dự qua cái kia một trận náo động thái cổ cự ma, tại chỗ liền bị hắn diệt sát đi. Chỉnh lý tất cả trí nhớ, Diệp Vân phát hiện, đây hết thảy đều là Nam Cung Ngọc chỗ sách lược. Đến mức Nam Cung Ngọc vì cái gì có thể mang thái cổ cự ma rời đi thái cổ ma huyên, trước mắt vẫn là một cái không biết chi mê. Chẳng lẽ nói, Nam Cung Ngọc hiểu thấu đáo 18 căn thông thiên trên cổ sắt phù văn? Diệp Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái này khả năng, thân hình hắn lóe lên, hướng về bên ngoài bay ra ngoài. Hắn chuẩn bị nhìn một chút những phù văn này, nghiêm túc nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới một số dấu vết để lại. Mắt thấy khoảng cách thái cổ ma huyên xuất khẩu không xa, Diệp Vân chợt nghe bên cạnh một cái hướng khác truyền đến to lớn tiếng đánh nhau, còn kèm theo có người tiếng kêu thảm thiết. Chẳng lẽ là ba người kia tộc tu sĩ bị thái cổ cự ma thi thể mảnh vỡ công kích? Diệp Vân nhìn về phía cái hướng kia, quả không phải vậy, có hai cái to lớn thái cổ cự ma đầu lâu, ba cái tay cánh tay cùng một đầu bắp đùi, hướng về cái này ba tên sinh tử cảnh tầng 10 tu sĩ phát động điên cuồng công kích. Vô luận là đầu lâu, cánh tay hoặc là bắp đùi, những thứ này cự ma trên thi thể mảnh vỡ đều đã cùng trước đó hoàn toàn không giống. Quỷ dị hóa thi thể mảnh vỡ đã sớm biến đến hình thù kỳ quái, cực kỳ khủng bố. Ba người kia tộc tu sĩ liều mạng cùng những thứ này quỷ dị cự ma thi thể mảnh vỡ chiến đấu, trong lúc nhất thời hiện tượng hoàn sinh. Muội tử, để ta chặn lại bọn họ, các ngươi nhanh điểm đào tẩu. Một người đàn ông tuổi trung niên điều khiển óng ánh khắp nơi kiếm quang, ngăn trở những cái kia cự ma mảnh vỡ công kích. Mặt khác một cái nam tử móc ra mấy món pháp bảo, phóng ra khủng bố quang mang, xa xa đập tới. Bên cạnh trung niên mỹ phụ trên mặt thì lộ ra do dự thần sắc. Lúc này cơ hội này, nàng muốn là trước đào tẩu, quả thật có thể cứu mạng, nhưng là hai cái này ca ca chỉ sợ cũng muốn táng thân tại thái cổ ma huyên bên trong. Muội muội, không nên quên tổ huấn, chỉ có ngươi sống sót, chúng ta mới có hy vọng. Điều khiển kiếm quang trung niên nam tử, một mặt lo lắng la lớn. Trung niên mỹ phụ trên mặt lộ ra rẽ rủa thần sắc, một giây sau, nàng đột nhiên quay người, hướng về thái cổ ma huyên lối ra phương hướng bay qua. Các ngươi những thứ này quỷ dị cự ma mảnh vỡ, hôm nay ta liền muốn cùng các ngươi đồng quy vu tận. Tên kia cầm kiếm trung niên tu sĩ, hô to một tiếng, cực kỳ bi tráng địa tiến lên. Bạch quang lóe lên. Một cái thanh niên áo trắng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cái này người đàn ông tuổi trung niên hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng dừng lại thân hình. Tiếp đó, hắn trừng to mắt, cái cầm kiếm chút không có rơi trên mặt đất. Chỉ thấy thanh niên áo trắng này, quanh thân tỏa ra lấy nhấp nhô bạch quang. Hắn tùy tiện vung một ra tay, những cái kia hung tàn cự ma thi thể mảnh vỡ lập tức liền hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Đây là cái gì tu vi? Cái này, đây cũng quá khủng bố đi. Hai người đàn ông tuổi trung niên lẫn nhau nhìn nhau một dạng, chấn kinh đến giống như bức tượng đá. Chương 164, Nam Cung Ngọc cùng Thiên Ma Cổ Cầm. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Hai người đàn ông tuổi trung niên liền đội vàng quỳ xuống đất, thành tâm thành ý dập đầu nói. Diệp Vân xoay người lại, biểu hiện trên mặt mười phần bình tĩnh. Hắn chỗ lấy xuất thủ, cứu hai người kia tánh mạng. Một là xem ở huynh muội bọn họ ba người ở giữa tình nghĩa sâu nặng, có phần làm cho người cảm động. Hai là Diệp Vân muốn biết bọn họ có cái gì tổ hấn, bọn họ ba huynh muội đến cùng tại thái cổ ma huyên bên trong đến cùng đang tìm kiếm cái gì. Đều đứng lên đi. Diệp Vân nhìn bốn phía một cái không ngừng lăn lộn ma khí, phất ống tay áo một cái, một cỗ lực lượng liền đem hai người cho nắm giơ lên. Đó lấy, Diệp Vân ngẩng đầu nhìn liếc một chút nơi xa, gặp tên kia trung niên mỹ phụ đã chạy trốn tới Thái Cổ Ma Huyền xuất khẩu, bàn tay lớn vồ một cái, đem trước mặt cái này hai người đàn ông tuổi trung niên bắt lấy, trong nháy mắt rời đi nơi đây. Ra Thái Cổ Ma Huyền, Diệp Vân liền đem hai người để dưới đất, yên tĩnh chờ lấy trung niên mỹ phụ kia tới. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, trung niên mỹ phụ sắc mặt tái nhợt, thở hồng hộc cuối cùng từ Thái Cổ Ma Huyền bên trong trở tới. Lam nàng nhìn đến hai vị huynh trưởng hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, nhất thời giật nảy cả mình, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói không ra lời. Muội muội, là vị này ân công cứu chúng ta. Một người đàn ông tuổi trung niên vội vàng đi lên phía trước, đem bên trong nguyên do nói cho trung niên mỹ phụ. Đa tạ tiền bối. Vị này trung niên mỹ phụ trong lòng vô cùng cảm động, khóe mắt chảy ra lừng lánh nước mắt, nàng lập tức quỳ trên mặt đất, cho Diệp Vân dập đầu ba cái. Lên đến a. Diệp Vân mỉm cười. Tuy nhiên hắn có thể trực tiếp đọc đến ba người trí nhớ, nhưng dưới tình huống bình thường, đồng thời sẽ không như thế làm. Rốt cuộc Diệp Vân là cái người xuyên biệt, hiểu được mỗi người đều có tư ẩn. Huống hồ Diệp Vân đối với người khác tư ẩn, hắn luôn luôn không có hứng thú, cũng không thích nhìn. Lúc này, Diệp Vân cười lấy hỏi, các ngươi tại Thái Cổ Ma Huyền bên trong tìm kiếm cái gì đâu? Trung niên mỹ phụ đứng dậy, nghe đến vị tiền bối này hỏi ra một câu nói như vậy đến, trong lòng tình thế khó xử. Muội muội, tiền bối chính là tuyệt thế cao nhân, bây giờ chuyện này đi qua đều nhanh 100.000 năm, không có cái gì có thể ẩn tàng, ngươi cứ nói đi. Trung niên nam tử một mặt nghiêm túc, phát ra một đạo truyền âm. Vừa mới, vị kia tiền bối cả người lượn quanh thần thánh bạch quang, dễ như trở bàn tay liền đem bọn hắn cứu thời điểm, trong lòng của hắn thì có một cái kinh người suy đoán. Vị tiền bối này thân thể bên trên tản mát ra khí tức, tuyệt đối không phải vĩnh hằng cảnh. Rốt cuộc, hắn thân là sinh tử cảnh tầng 10 tu sĩ, đối với vĩnh hằng cảnh khí tức cũng không lạ lắm. Cho nên hắn có thể đoán được, vị tiền bối này có lẽ cũng là một tôn chân thần, cũng là hôm nay đối kháng thiên địa khủng bố dị tượng vị kia chân thần. Chắc tuyệt như vậy nhân vật, trấn áp toàn bộ Thương Nam đại lục. Như là tiền bối thật có lòng xấu xa, ba người bọn hắn còn đâu có mệnh tại. Huống hồ chân thần cảnh đại tu sĩ, đã là truyền thuyết bên trong tồn tại, nắm giữ thủ đoạn nghịch thiên, muốn tìm tòi ba người bọn họ trí nhớ, thật sự là quá dễ dàng. Trung niên mỹ phụ cũng tỉnh ngộ lại, nàng đội vàng hai tay ôm quyền, túi người hành lễ, nhẹ giọng nói ra, "Tiền bối, chúng ta đang tìm kiếm một bộ cổ cầm." Cổ cầm? Diệp Vân hơi hơi sững sờ một chút. Nói chuyện đến cổ cầm, hắn lập tức nhớ tới Nam Cung Ngọc Thiên Ma cổ cầm. Là một bộ cổ cầm, gia tổ mấy vạn năm trước sử dụng tới, bất quá tại Lâm Trung trước đó, nàng đem cỗ này cổ cầm ném vào Thái Cổ Ma Huyền bên trong. Trung niên mỹ phụ giải thích cặn kẽ nói. Diệp Vân nháy mắt mấy cái, lần nữa đánh giá ba người, tựa hồ nghĩ đến thứ gì, lại hỏi một câu, cái này cổ cầm có danh tự sao? Trung niên mỹ phụ khởi bẩm tiền bối, cỗ này cổ cầm gọi là Thiên Ma cổ cầm, nghe nói đã từng xuất từ Thái Cổ Ma Huyền, gia tổ Lâm Trung trước đó, lại đem nó đưa về Thái Cổ Ma Huyền. Diệp Vân hô hấp có chút gấp rút, hắn nhìn lấy trước mắt ba người, trong lòng có một tia nói không nên lời kích động. Ba người này lại là Nam Cung Ngọc hậu nhân, cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. 100.000 năm về sau, hắn lần thứ nhất trở về Thái Cổ Ma Huyền, vậy mà sẽ đụng phải Nam Cung Ngọc hậu nhân. Các ngươi trô nói vị kia gia tổ hẳn là Nam Cung Ngọc a? Diệp Vân bình phục một chút tâm tình, từ tốn nói. Ba người nhất thời giật mình, nhà bọn hắn tổ đều đã chết hơn 9 vạn năm, bên ngoài căn bản cũng không có người biết, làm sao trước mắt vị tiền bối này sẽ biết? Tiền bối, chẳng lẽ nói ngài nhận biết gia tổ? Trung niên mỹ phụ cả gan hỏi. Ừm. Diệp Vân gật gật đầu, hắn bỗng nhiên có chút mất hết cả hứng, không muốn lại đi hỏi thăm. Chắp hai tay sau lưng, Diệp Vân nhìn lấy nơi xa Thái Cổ Ma Huyền, hắn trong mắt bắt đầu biến đổi ngôi sao giống như nhỏ bé phù văn. Diệp Vân bắt đầu tìm kiếm Thiên Ma cổ cầm. Huynh muội ba người này đứng ở bên cạnh, trong lòng có chút tâm thần bất định bất an. Bọn họ nhìn lấy vị tiền bối này nhìn chằm chằm vào Thái Cổ Ma Huyền phương hướng, một câu không nói, cũng không biết vừa mới câu nào đắc tội tiền bối. Mấy chục giây đi qua, Diệp Vân thu hồi ánh mắt, lắc đầu, Thiên Ma cổ cầm không tại Thái Cổ Ma Huyền bên trong, các ngươi về sau không lại dùng đến tìm, hẳn là bị người lấy đi. Ba người nhất thời giật nảy cả mình. Nghĩ không ra tổ sư lưu lại di vật, lại bị người nhanh chân đến trước. Ba người tâm tình nhất thời thấp xuống. Riêng là tên kia trung niên mỹ phụ, hốc mắt đỏ bừng, lã chã chứ khóc. Diệp Vân bỗng nhiên thở dài. Giờ khắc này, hắn thương khung huyễn diệt nhãn lần nữa phát động. Trước mắt Nam Cung Ngọc ba cái hậu nhân, lập tức tiến vào tiêu tan lĩnh vực. Diệp Vân đọc đến ba người chỉ nhớ, bởi vì tần giao sự tình, chuyện rất quan trọng, mà hiện nay có manh mối, đều chỉ hướng Nam Cung Ngọc. Diệp Vân không muốn bỏ sót thứ gì, cho nên hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đọc xong ba người chỉ nhớ, chính là vì tìm kiếm một số đầu mối mới. Chỉ nhớ đọc xong về sau, Diệp Vân vừa vui mừng lại khổ sở, trong lòng cực kỳ phức tạp. Có một chút kinh hỉ là, Nam Cung Ngọc cả đời cũng không có lấy chồng, mà chính là nhận nuôi một đứa bé, đi theo nàng cùng họ. Đứa bé này, xem như huynh muội ba người này tránh thức tổ tiên. Đứa bé này sau khi lớn lên, cũng trở thành một tên sinh tử cảnh cường giả, hắn định ra một cái quy củ, cũng là đem mẹ nuôi Nam Cung Ngọc, định là Nam Cung gia tộc tổ tiên. Sau đó một đời đời truyền lại, một truyền thì truyền gần 100.000 năm. Diệp Vân thương tâm là, Nam Cung Ngọc có đoạn thời gian bỗng nhiên rất là kỳ lạ điên, tinh thần lúc tốt lúc xấu, luôn luôn nhắc tới một số không hiểu sự tình. Về sau, tại một lần thanh tỉnh trạng thái phía dưới, Nam Cung Ngọc đem chính mình phong ấn. Cái này một phong ấn, cũng là cả đời. Thẳng đến đại nạn sắp tới thời điểm, nàng mới lưu lại di ngôn, rời đi Nam Cung ra, một thân một mình tiến về Thái Cổ Ma Huyền, đem Thiên Ma cầm đầu nhập bên trong. Đó lấy, nàng cả người cũng biến mất không thấy gì nữa. Đến mức đi nơi nào, tại di ngôn bên trong cũng không có bàn giao. Nàng chỉ là để đời sau vạn năm về sau, có cơ hội lại tiến vào Thái Cổ Ma Huyền lúc, thu hồi Thiên Ma cổ cầm. Bởi vì tại Thiên Ma cổ cầm bên trong, có nàng sau cùng vài câu nhắn lại. Nam Cung gia đời đời truyền lại, nhưng chỉ có đến sinh tử cảnh tầng 10 đỉnh phong mới được cho phép tiến về Thái Cổ Ma Huyên tìm kiếm Thiên Ma Cổ Cầm. Thế hệ này Nam Cung gia tộc thực lực cường thịnh, ra ba cái sinh tử cảnh tầng 10 đỉnh phong cường giả, cho nên ba người kết bạn mà đi, muốn tìm được tổ tiên Thiên Ma Cổ Cầm. Không nghĩ tới, vừa vặn để Diệp Vân cho đụng phải.